Chương 10235. Vạch mặt. Chương 10235. Vạch mặt. Diệp Thần lắc đầu, nói, lời khách sáo cũng không cần nói cho ta biết, võ tổ ở nơi nào. Diệp Thần biết võ tổ tại sụp đổ di tích cổ, nhưng sụp đổ di tích cổ phi thường lớn, nếu như không có cụ thể tọa độ, hắn cũng không cách nào tìm kiếm đến võ tổ chỗ. Loạn Ma Sa trùng cười hắc hắc, nói, ta có khả năng nói cho ngươi võ tổ hạ lạc, thậm chí có khả năng mang theo Sửu thần tộc người cùng một chỗ, giúp ngươi đi cổ tinh môn nghị cách cứu viện. Nhưng, điều kiện tiên quyết là, ngươi nhất định phải gia nhập Sửu thần tộc. Diệp Thần tầm mắt phát lạnh, nói, ngươi muốn gọi ta gia nhập Sửu thần tộc. Loạn Ma Sa trùng nói, đúng vậy, Sửu thần đại nhân là chư thiên nhân vật vĩ đại nhất, hắn nói cái thế giới này, lòng người tràn ngập lê tởm, sát lục không ngớt, đã không có tồn tại ý nghĩa. Cuối cùng có một ngày, Sửu thần đại nhân khí tức sẽ bao phủ cái thế giới này. Chờ cựu thế giới chung kết về sau, Sửu thần đại nhân sẽ chế tạo ra một cái thế giới mới, bởi vì hắn biết lòng người tất cả ghê tởm, cho nên hắn chế tạo thế giới mới có thể tránh cho hết thảy ghê tởm sinh ra. Cái kia thế giới mới, nhất định là một cái hoàn mỹ thế giới, lại cũng sẽ không có bất luận cái gì ghê tởm cùng sát lục tồn tại. Mà nghĩ tại cựu thế giới chung kết bên trong sống sót, đi tới thế giới mới, chỉ có đầu nhập vào Sửu thần đại nhân, thành tâm cung phụng. Đây là duy nhất cứu rỗi. Diệp Thí Thiên, ta cho ngươi một cái cứu rỗi cơ hội, gia nhập chúng ta đi. Loạn Ma Sa trùng thanh âm, như ma như sợi, mang theo mãnh liệt mê hoặc khí tức, lay động nhân tâm. Rõ ràng chỉ có một mình hắn nói chuyện, nhưng Diệp Thần nghe vào trong tai, lại phảng phất nghe được chư thiên ma thần ngâm sướng, đang điên cuồng dùng chuyển tinh thần của hắn, muốn hắn quy y Sửu thần, đạt được cứu rỗi. Thật cường liệt mê hoặc. Diệp Thần thầm giật mình, nếu như là người bình thường, tại loạn ma sa trùng thế giới bên trong, đối mặt như thế mê hoặc, chỉ sợ đạo tâm liền muốn mê thất, thật quy y Sửu thần. May mắn, Diệp Thần luân hồi đạo tâm cứng hãn, tại nghe xong loạn ma sa trùng mê hoặc về sau, hắn hít sâu một hơi, trong nháy mắt liền khôi phục tỉnh táo, lạnh nhạt nói, ta không cần cứu rỗi, ngươi muốn gọi ta gia nhập Sửu thần tộc, đó là nói giỡn. Nhìn xem Diệp Thần cái kia lạnh nhạt trầm ổn bộ dáng, loạn ma sa trùng vẻ mặt đại biến, không thể tưởng tượng nổi đỗng nhiên đứng người lên, ngươi, hắn hoàn toàn không nghĩ tới, Diệp Thần nhận được hắn mê hoặc về sau, thế mà hoàn toàn không hề bị lay động. Phải biết, nơi này chính là hắn xây dựng thế giới ở cái thế giới này, hắn nghĩ mê hoặc nhân tâm, đó là dễ dàng. Nhưng Diệp Thần lại như là bàn thạch, hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Loạn ma sa trùng chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, không thể tin được một màn trước mắt. Không có khả năng. Ngươi chẳng qua là thần đạo cảnh, ngươi coi như kế thừa luân hồi đạo thống, đạo tâm cũng sẽ không bền bỉ như vậy. Loạn ma sa trùng đại chấn, khẽ cắn môi, vung tay lên, tế ra một lá cờ, đó là Sửu thần tộc pháp bảo, Thiên ma cờ lớn. Thiên ma cờ lớn, toàn thân ma khí lượn lờ, quỷ dị khói đen dâng lên, cờ xí bên trên in một cái to lớn, ma, chữ, tản mát ra cổ lao khí tức thần bí. Thiên ma cờ lớn, vạn ma mở mắt, cho ta chấn áp. Loạn ma sa trùng quát lên một tiếng lớn, Thiên ma cờ lớn pháp phối, cùng bạo ma khí dâng lên, bóp méo hư không ông. Một hồi to lớn vụ vụ vang lên, chỉ thấy Diệp thần đỉnh đầu hư không, xuất hiện từng đầu vết nứt, mỗi một cái khe bên trong, đều có một khỏa con mắt màu đỏ ngòm. Tại không ngừng khép mở trước mắt, thoáng chốc ở giữa, trên bầu trời xuất hiện ngàn vạn viên huyết sắc ma nhãn, mang theo mãnh liệt điểm xấu ma khí, đang quan sát nhìn chăm chú lấy Diệp Thần. Vô số ma nhãn nhìn chăm chú, cho Diệp Thần đạo tâm mang đến to lớn áp bách. Loạn ma sa trùng đã thể, hắn sẽ không xuất thủ tổn thương Diệp Thần. Giờ khắc này, hắn thi triển thiên ma cờ lớn, triệu ra ngàn vạn ma nhãn, cũng không phải muốn thương tổn Diệp Thần, mà là muốn nghiền ép Diệp Thần đạo tâm, nhường Diệp Thần quy thuận, đầu nhập vào Sửu thần tộc. Ta nói, ta không cần cứu rỗi, cũng sẽ không quan dựa vào các ngươi. Diệp Thần cười lạnh, mặc dù loạn ma sa trùng thi triển muôn vàn thủ đoạn, hắn luân hồi đạo tâm đều khó có khả năng bị dung chuyển. Chư thiên vạn giới, trừ phi đỉnh phong nhất Sửu thần tái nhập, bằng không có bất kỳ cái gì tồn tại có thể dung chuyển Diệp thần đạo tâm. Bất hủ phong địa, phá cho ta. Diệp thần quát lên một tiếng lớn, trong chốc lát, hư không chấn động, thời không pháp tắc nổ tung, này mảnh thi sơn huyết hải thế giới, bạo phát ra một cỗ vô tận vầng sáng, chiếu rọi hoàn vũ, phản phất muốn chấn áp bóng đêm vô tận quỷ dị, một tòa thật to lạnh lùng địa đá, chậm rãi nổi lên, cũng chấn rơi xuống đất, đó chính là bất hủ phong địa, phía trên ghi chép ngày xưa luân hồi chi chủ, vô số vinh quang, vô số sử thi truyền kỳ. Này chút đi qua sử thi vinh quang, tụ lại hóa thành bất hủ phong địa, uy thế đủ để áp sập vô tận bầu trời, thời gian muốn bị ép đoạn, không gian muốn yên diệt thành hư vô âm ầm. Bất hủ phong địa một chấn rơi xuống đất, đại địa liền băng liệt, một cỗ mạnh mẽ khí tràng mang theo thao thiên chiến ý quét ngang ra ngoài. Ba ba ba, vùng hư không này ngàn ngàn vạn vạn viên ma nhãn toàn bộ bạo liệt, dòng máu bắn tung tóe, sâu trong hư không có từng đợt ma thần thống khổ khóc thét phát ra, trôi nổi ở chân trời thiên ma cờ lớn lập tức nhận trọng kích, vô lực rớt xuống đất. A, loạn ma sa trùng cũng nhận to lớn trùng kích, kêu thảm một tiếng, bước chân liên tiếp lùi về phía sau. Diệp Thí Thiên, ngươi dám phản kháng ta Sửu thần tộc. Loạn ma sa trùng giận dữ gào thét, triệt để chấn động, thân thể thoáng qua, ma khí thao thiên, trực tiếp liền hóa ra thất vĩ bản tướng, to lớn ma trùng thân thể, như núi cao biển rộng, không ai bị nổi, bàng bạc ma khí hóa thành từng đầu xích sát, xoạt kéo phá không đánh giết hướng Diệp Thần. Chương 10236. Ký. Chương 10236. Ký. Tiểu La Bậc, trước tiên đem lực lượng của ngươi cho ta mượn. Diệp Thần không sợ chút nào, tinh thần câu thông luân hồi mộ địa, cùng Tiểu Cấm Yêu trao đổi. Được rồi, phụ thân. Tiểu Cấm Yêu không chút do dự, thân thể thoáng qua, liền hóa thành một luồng tinh thuần bàng bạc yêu khí, quán chú vào Diệp Thần trong thân thể. Oanh long long. Diệp Thần đạt được Tiểu Cấm Yêu linh khí quán chú, chỉ một thoáng khí tức bao táp, toàn thân yêu khí dâng lên, tại sau lưng triển khai một đôi ác ma chi dự. Hắn chỉ mượn dùng Tiểu Cấm Yêu lực lượng, cũng không có mượn dùng huyết long lực lượng. Bởi vì, huyết long thân phụ lấy rất nhiều vi thú năng lượng, không thể khinh động. Nếu như không phải vạn bất đắc dĩ, Diệp Thần không sẽ vận dụng huyết long lực lượng. Chỉ dựa vào tiểu cấm yêu lực lượng, hắn dĩ nhiên khó mà trấn áp loạn ma sa trùng, nhưng tự vệ là đủ. Mà lại, Diệp Thần còn có một môn thần thông có thể khắc chế loạn ma sa trùng. Cái kia chính là thuần thú bát tự quyết. Uy tự quyết, cho ta trấn áp. Diệp Thần vung tay lên, đem loạn ma sa trùng bắn mạnh mà đến ma khí xích sắt, toàn bộ chấn động, lại đem tự thân linh khí, bất hủ phong bia khí tức, chuyển hóa thành một cỗ cường đại uy áp, trấn áp hướng loạn ma sa trùng. Nói cho cùng, vĩ thú cũng là dã thú, cũng muốn chịu thuần thú bát tự quyết khắc chế. Cái gì? Loạn ma sa trùng đại trấn, chỉ thấy Diệp Thần hiện hóa ra thiên địa pháp tướng, bàn tay lớn che trời, che đậy tinh không vũ trụ, lòng bàn tay một cái to lớn, uy, chữ, quay đầu hướng nó chấn sát xuống tới, nó chỉ cảm thấy hô hấp nghẹt thở. Giang giác giang giác. Này mảnh thi sơn huyết hải thế giới, cũng là không thể thừa nhận Diệp Thần uy áp, khắp nơi nổ tung phá toái, ma khí tán loạn. Tiếp theo sát, mảnh thế giới này băng diệt. Diệp Thần cùng loạn ma sa trùng lại xuất hiện tại thế giới bên ngoài. Thần âm điện trên dưới vô số võ giả, liền thấy bên trên bầu trời, vô cùng hùng vĩ một màn. Trước đây còn vô cùng hung hăng càn quấy loạn ma sa trùng, tại Diệp Thần cự thủ trấn áp xuống, thế mà thân thể phát run, lộ ra 10 điểm chật vật. Vĩ thú đánh, phá cho ta. Loạn ma sa trùng chấn nộ, vĩ thú năng lượng triệt để bùng nổ, hít sâu một hơi, chư thiên hư không, vô tận thế giới quỷ dị khí tức, gào thét tới, tại trong miệng nó hóa ra một quả lớn đại hắc ám viên cầu, sau đó vang một tiếng, như bạo đạn oanh tạc mà ra, trực tiếp hướng về Diệp Thần thân thể đánh tới. Thiên ma cổ bảo, ngự. Diệp Thần phản ứng cực nhanh, lập tức gọi ra thiên ma cổ bảo, ở trên người hóa thành một bộ thiên ma chiến bảo ẩm. Loạn ma sa trùng vĩ thú đánh, hung hăng nổ tại Diệp Thần thiên ma chiến bảo phía trên. Diệp Thần nhận to lớn trùng kích, thân thể cấp tốc lui lại, may mắn có tiểu cấm yêu lực lượng chống đỡ, mà lại thiên ma chiến bảo phòng ngự cũng đủ mạnh mẽ, hắn cũng không có thụ thương. Yêu nghiệt này, quả nhiên không đơn giản. Mặc dù không bị thương, nhưng loạn ma sa trùng hung manh thủ đoạn, cũng làm cho Diệp Thần thấy chấn động. Loạn ma sa trùng không hổ là thất vĩ, coi như trước bị Diệp Thần uy tự quyết áp chế, cũng có thể phản kháng. Nếu là lại chiến đấu tiếp, Diệp Thần chỉ sợ không phải loạn ma sa trùng địch thủ. Dù sao loại cấp bậc này vĩ thú, năng lượng linh khí cực kỳ kéo dài, mà Diệp Thần trong cơ thể tiểu cấm yêu lực lượng cũng không có cách nào duy trì bao lâu. Thánh tử ra tới. Chơi ạ, hắn thế mà có thể cùng loạn ma sa trùng đối kháng. Mau ra tay, đánh giết yêu nghiệt này. Thần âm điện trên dưới chấn động, bọn hắn trăm triệu không nghĩ tới, Diệp Thần chút tu vi ấy, thế mà có thể cùng loạn ma sa trùng đối kháng, thậm chí một lần nhường loạn ma sa trùng chật vật. Trong lúc trước mắt, thần âm điện cũng không lo được nhiều như vậy, âm thì, âm tinh, âm diễm tam tộc người, anh dũng giành lên trước, vô số cường giả phóng lên tận trời, tế động binh khí pháp bảo, vô số thần thông hào quang bùng lên, hướng về loạn ma sa trùng oanh tạc mà đi. Các nơi tháp lâu phía trên, một tòa tòa nỏ pháo hỏa pháo, rất nhiều tên nỏ đạn tháo, cũng là dốc vốn giống như, oanh tạc hướng loạn ma sa trùng thân thể. Phanh phanh phanh. Loạn ma sa trùng thân thể lọt vào cuồng bạo oanh tạc, từng đóa nổ tung pháo hoa nổ lên, nó thân thể máu thịt cũng bị nổ bay không ít, máu thịt bé bé. Đáng chết, các ngươi dám đả thương ta, ta muốn các ngươi chết. Loạn ma sa trùng nổi giận, phát ra ngoan thoại, nhưng cũng không có phản kích, ngược lại chấn động cánh, cấp tốc ra bên ngoài trốn chạy mà đi. Trong chớp mắt, loạn ma sa trùng liền mang theo điểm chật vật, thoát đi thần âm điện, xa xa bay mất. Thấy loạn ma sa trùng trốn chạy, thần âm điện trên dưới bạo phát ra kịch liệt tiếng hoan hô. Trong lòng mọi người, một lần vô cùng khủng bố mạnh mẽ loạn ma sa trùng, thoạt nhìn cũng không phải trong tưởng tượng đáng sợ như vậy. Diệp Thần vẻ mặt lại là ngưng trọng, hắn biết, loạn ma sa trùng tuyệt đối không có tốt như vậy đối phó. Loạn ma sa trùng còn nể mặt nhau, quyết tử phản kích, có thể là có ý định khác. Cùng gieo họ mọi người khác biệt, âm thi lão tổ cũng như Diệp Thần như vậy, sắc mặt nghiêm túc. Hắn rõ ràng biết, loạn ma sa trùng tuyệt khó đối phó. Chư vị an tĩnh. Âm thi lão tổ giơ tay lên một cái, thần âm điện trên dưới liền đình chỉ gieo họ, an tĩnh lại, tầm mắt đều nhìn về phía hắn. Lên ngôi nghi thức tiếp tục, thỉnh Diệp công tử tỏ rõ thánh tử quyền hành. Âm thi lão tổ mắt nhìn hướng trên đài cao Diệp Thần, lớn tiếng nói. Diệp Thần gật gật đầu, liền đem trong tay quyền trượng giơ lên cao cao. Dưới đài cao, ngoại trừ âm thi lão tổ bên ngoài, thần âm điện tất cả mọi người quỳ xuống, trong miệng thề hô. Cung nên thánh tử vào chỗ, thí thiên thánh tử công che thiên địa, đức chiêu nhật nguyệt, chúng ta thành tâm cùng bái. Diệp Thần nhìn xem đám người cùng bái cung kính bộ dáng, liền biết mình về sau cùng thần âm điện là khó hòa giải. Âm thi lão tổ lại nói, tốt, tiếp đó liền là rút thăm nghi thức, thí thiên thánh tử, thỉnh ngươi rút thăm. Dứt lời, âm thi lão tổ vung tay lên, Diệp Thần trước người liền xuất hiện ba cây thăm trúc. Chương 10237, thân phận. Chương 10237, thân phận. Diệp Thần nhìn xem trôi nổi trước người ba cây thăm trúc, vẻ mặt lập tức chìm xuống. Thần âm điện trên dưới đám người phải sợ hãi, có trưởng lao hướng âm thi lão tổ nói, lão tổ, còn muốn rút thăm sao? Ta xem cái kia loạn ma sa trùng cũng không có chúng ta trong tưởng tượng lợi hại như vậy, mong muốn đối kháng nó, có lẽ không cần hy sinh nhất tộc thảm liệt như vậy. Âm thi lão tổ nói, loạn ma sa trùng là thất vĩ dị thú, lại là xỉu thần tộc kỳ chủ, thực lực của nó cũng không phải nhìn từ bề ngoài đơn giản như vậy. Theo kế hoạch tiến hành, thỉnh thí thiên thánh tử rút thăm, rút đến một tộc kia liền muốn có toàn tộc hy sinh chuẩn bị. Nghe được âm thi lão tổ, toàn trường người đều là kinh hãi ngưng trọng. Diệp Thần cũng là cho mày, hắn cũng không muốn tiềm nhiễm lớn như vậy nhân quả. Thí thiên thánh tử, thỉnh rút thăm. Âm thi lão tổ nói ra. Diệp Thần xem đến phía dưới vô số ánh mắt đều đang nhìn chăm chú chính mình, nghĩ thầm, có ta ở đây, coi như loạn ma sa trùng làm loạn, cũng sẽ không xuất hiện diệt tộc tình huống bi thảm. Mà lại, ta có túc mệnh chi hoàn có thể đem người đã chết phục sinh. Thôi, liền đón lấy này nhân quả. Diệp Thần biết âm thi lão tổ quyết ý rút thăm, hắn muốn cầm đến thần âm đến, này phần nhân quả là muốn tiếp nhận. Ngay sau đó, Diệp Thần không do dự nữa, liền rút một nhánh rút thăm, đảo đi tới nhìn một chút, chỉ thấy thăm trúc bên trên viết, âm thi tộc, tam chữ. Diệp Thần ánh mắt nhìn về phía âm thi lão tổ, nội tâm rất có xúc động, công kỳ kết quả rút thăm, nói, rút được âm thi tộc. Nghe được kết quả này, thần âm điện xôn xao, âm thi tộc trên dưới càng là hít sâu một hơi. Âm thi lao tổ vẻ mặt không thay đổi, nói: "Rất tốt, âm thi tộc trên dưới nghe lệnh, nếu như loạn ma sa trùng tái phát khó, tộc ta trên dưới không tiếc hy sinh, cũng muốn đem cái kia yêu nghiệt đánh giết." Âm thi tộc mọi người cùng kêu lên đáp: "Đúng." Nếu kết quả rút thăm như thế, âm thi tộc cũng không có lời oán giận, một khi tình huống nguy cấp, bọn hắn nguyện ý hy sinh. Diệp Thần im lặng. Chỉ nghe âm thi lão tổ tiếp tục nói: "Thí Thiên Thánh Tử vừa mới đánh lùi loạn ma sa trùng, bây giờ chính là thôi động bánh xe số mệnh cơ hội. Chúng ta có khả năng đi tới vận mệnh thánh địa, nếm thử thôi động bánh xe số mệnh. Nếu như thuận lợi có thể đuổi tại loạn ma sa trùng làm loạn trước đó, hoàn thành nghi thức. Kể từ đó, ta thần âm điện trên dưới, liền không cần ai đi hy sinh." Diệp Thần đạo: "Hết thảy đều nghe tiền bối phân phó." Âm thi lão tổ: "Rất tốt, xuất phát đi tới vận mệnh thánh địa." Thanh âm hắn truyền lệnh mở đi ra, thần âm điện trên dưới chấn động, dồn dập gọi: "Xuất phát đi tới vận mệnh thánh địa. Xuất phát đi tới vận mệnh thánh địa." To lớn âm thanh vang dội, tại trong thiên địa quanh quẩn, rung động tâm thần của người ta. Diệp Thần, Tần Hàm Thu, âm thi lão tổ đám người, liền dẫn theo thần âm điện rất nhiều đệ tử, trùng trùng điệp điệp, xuất phát đi tới vận mệnh thánh địa. Vận mệnh thánh địa là thần âm điện trong giấc mộng, cải biến tự thân vận mệnh địa phương. Bọn hắn chế tạo bánh xe số mệnh, ngay tại vận mệnh trong thánh địa. Cái kia mảnh thánh địa, khoảng cách thần âm điện cũng không xa, thậm chí có thể nói ngay tại thần âm điện hậu sơn, là một mảnh thế giới tưởng tượng, mắt trần không thể nhận ra. Diệp Thần đi theo âm thi lão tổ, rất mau tiến vào vận mệnh thánh địa huyễn tưởng thế giới. Nay mảnh huyễn tưởng thế giới, cũng là báo cắt đầy trời, khắp nơi khói mù. Diệp Thần dõi mắt trông về phía xa, có thể thấy phương xa báo cắt cho bụi thấp thoáng ở giữa, thiên vũ phía trên, lơ lửng một đường to lớn mâm tròn. Cái kia đạo mâm tròn, chắc hẳn liền là thần âm điện chế tạo bánh xe số mệnh và người trùng trùng điệp điệp, hướng về bánh xe số mệnh trô đi tới. Trên đường đi, cũng không có cái gì ngoài ý muốn phát sinh, Diệp Thần đoàn người bước lên báo cát, rất mau tới đến bánh xe số mệnh xuống. Diệp Thần ngẩng đầu, nhìn lên bầu trời bên trong bánh xe số mệnh. Cái kia bánh xe số mệnh, 10 điểm to lớn thần thánh, thậm chí so với Diệp Thần túc mệnh chi hoàn, còn muốn lớn, như là một cái không thể diễn tả thao thiên bánh răng, lơ lửng trong trời cao, đứng im bất động, lộ ra ảm đạm hào quang, màu sắc như kim loại lạnh lùng, để cho người ta nhìn xem liền thấy run rẩy, phảng phất linh hồn bị xúc động, tim đập thình thịch. Bất quá, này bánh xe số mệnh, nhìn như to lớn, nhưng luận năng lượng nội tình, hoàn toàn không thể cùng Diệp Thần túc mệnh chi hoàn so sánh. Bởi vì, túc mệnh chi hoàn là chân thật tồn tại, đã chế tạo ra tới. Nhưng này bánh xe số mệnh, nhưng vẫn là huyễn tưởng trạng thái, cũng không có chế tạo thành chân thực. Mà lại, bánh xe số mệnh phía trên, chỉ có âm thi tộc, âm diễm tộc, âm tinh tộc tam tộc vận mệnh quy tích, không giống Diệp Thần túc mệnh chi hoàn như vậy, bao quát chư thiên. Nếu là có thể thuận lợi thôi động bánh xe số mệnh, cái kia thần âm điện tam tộc vận mệnh, là có thể đạt được cải biến, thoát khỏi âm sát tà khí, chân chính hóa thân thành người. Ra, ra ra. Ngay tại Diệp Thần nhìn chăm chú bánh xe số mệnh thời điểm, hắn nghe được một hồi đứt quãng tiếng thê ở. Chỉ thấy bánh xe số mệnh dưới, xuất hiện một đạo nhỏ bé yếu đuối thân ảnh, đó là một cái vô cùng non nớt tiểu nữ hài, xem bộ dáng chỉ có 7-8 tuổi, con mắt là hồng bảo thạch huyết sắc, ánh mắt mang theo mờ mịt cùng hồ đồ, trên trán dán vào một tấm bùa, đang lảo đảo nghiêng ngã chạy đi tới, bước chân như lúc ban đầu học theo hài đồng, trong miệng hướng âm thi lão tổ kêu gọi. "Ra, ra ra." Âm thi lão tổ cười khổ một tiếng, hướng Diệp Thần đạo: "Đó là tôn nữ của ta, nàng cứ gọi tiểu động." Diệp Thần ngẩn ngơ, đã thấy cô bé kia, ngoại hình cách ăn mặc giống như là một đầu tiểu cương thi, làn da tái nhợt đến có chút quá mức, chạy nhanh động tác cũng có chút cứng đờ, bất quá bộ dáng sinh đến 10 điểm đáng yêu sạch non, làm cho người thương tiếc, đón gió cắt chạy nhanh thời điểm, trên trán phù lục, giống như muốn bị gió thổi đi, nàng phải cẩn thận nắm bắt. Chương 10238. Không chết không thôi. Chương 10238. Không chết không thôi. Cuối cùng, tiểu nữ Hải chạy đi tới âm thi lão tổ bên người, lại có chút hiếu kỳ ngẩng lên đầu nhỏ, đánh giá Diệp Thần. "Ra ra, người đại ca này ca, vì cái gì muốn mang theo mặt nạ?" Tiểu nữ Hải hỏi âm thi lão tổ tiểu đạo, bởi vì đại ca ca ưa thích mang mặt nạ, liền mang theo mặt nạ. Tiểu Ngộng, mau cùng đại ca ca Vân An, hắn gọi Diệp Thí Thiên, là chúng ta thần âm điện thánh tử. Tiểu nữ Hải hết sức có lễ phép, thanh âm mềm dẻo hướng Diệp Thần không người Vân An: "Ngươi tốt, đại ca ca, ta gọi Tiểu Ngộng, là cái cương thi." Diệp Thần ngẩn ngơ, tầm mắt đánh giá Tiểu Ngộng, lại mơ hồ cảm nhận được, trong cơ thể của nàng, tựa hồ tồn tại một cỗ đặc thù năng lượng khí tức. Cỗ khí tức kia, vô cùng kinh khủng, là vĩ thú khí tức, thậm chí so với loạn ma sa trùng, còn muốn bàng bạc mạnh mẽ, chẳng qua là bị phong ấn dâng lên, không có bùng nổ thôi. Một khi tiểu ngộng trong cơ thể vĩ thú năng lượng triệt để bùng nổ, cái kia người ở chỗ này ít nhất phải thương vong chín thành. Trong cơ thể của nàng, Diệp Thần nghi ngờ không thôi, nhìn về phía âm thi lão tổ cười khổ một tiếng, nói: "Trong cơ thể nàng phong ấn 8 đôi." Diệp Thần kinh hãi nói: "8 đôi?" Âm thi lão tổ nói: "Đúng vậy, 8 đôi kim ô tức năng lượng liền phong ấn tại trong cơ thể nàng. Tại ban đầu, kỳ thật làm phức tạp ta thần âm điện vĩ thú, không ngừng một đầu, ngoại trừ thất vĩ bên ngoài, còn có 8 đôi. Chúng nó phụng xỉu thần chi mệnh, muốn trấn áp ta thần âm điện, chiếm lấy thần âm đến, bởi vì đó là nguyên thiên đế chế tạo thần vật, đối xỉu thần mang theo uy hiếp, cho nên xỉu thần nhất định phải cắt đoạn. Chúng ta từng may mắn triệu hoán nguyên thiên đế đại nhân buông xuống, nguyên thiên đế đại nhân ra tay, đem 8 đôi kim ô tức trấn áp, phong ấn đến tôn nữ của ta trong cơ thể. Nhưng thất vĩ loạn ma sa trùng còn không có giải quyết. Chúng ta sau này đếm thử lại triệu hoán nguyên thiên đế đại nhân, đã đến không đến bất luận cái gì đáp lại." Diệp Thần đạo: "Thì ra là thế." Hắn lại không nghĩ rằng, ngoại trừ loạn ma sa trùng bên ngoài, 8 đôi kim ô tức đã từng họa loạn thần âm điện. Xem ra xỉu thần vì chiếm lấy thần âm đến, thật sự là không tiếc đại giới, đã từng mạnh mẽ 8 đôi, bây giờ đã phong ấn đến tiểu mộng trong cơ thể. Âm thi lão tổ có chút thương tiếc sờ lên tiểu mộng đầu, thở dài một tiếng, nói: "Từ đó về sau, tiểu mộng liền thành 8 đôi vật chứa, ta sợ nàng vi thú khí tức tiết lộ, sẽ cho thần âm điện mang đến thao thiên tai họa, liền đem nàng gửi nuôi tại đây mảnh huyễn tưởng thế giới. Diệp thần cao mày nói, trong cơ thể nàng phong ấn tám đuôi, cuối cùng cần phải giải quyết, tiền bối, ngươi có biện pháp nào? Âm thi lão tổ tầm mắt có chút chần chờ nhìn Diệp thần, nói, nguyên thiên đế đại nhân từng hạ xuống thần dụ, nói có khả năng đem tám đuôi vật chứa, giao cho luân hồi chi chủ trưởng quản. Thí thiên thánh tử, ngươi kế thừa luân hồi đạo thống, không biết ngươi có chắc chắn hay không, quản được tôn nữ của ta. Tám đuôi năng lượng là cực kỳ khủng bố, tiểu mộng thân là tám đuôi vật chứa, liền là một quả bom hẹn giờ, một khi bùng nổ, hậu quả khó mà lường được. Âm thi lão tổ cũng không xác định, Diệp thần có không có tư cách có thể quản khống ở tiểu mộng. Dù sao tiểu mộng một khi bùng nổ, cái kia chính là thao thiên hai đường, có thể sẽ cho toàn bộ luân hồi trận doanh mang đến không thể đoán chừng tai họa. Diệp thần tầm mắt nhìn về phía tiểu mộng, trong lòng cũng là khẽ động. Tiểu mộng cắn ngón tay, bộ dáng non nớt hồ đồ, cùng bình thường tiểu nữ hài không có gì sai biệt, tựa hồ cũng không biết trên người mình gánh vác lấy đáng sợ đến mức nào nhân quả. Ra ra, ta có khả năng cùng đại ca ca đi ra ngoài chơi sao? Tiểu mộng nói ra, nàng bị giam tại đây mảnh huyễn tưởng thế giới, không biết bao nhiêu năm tháng, đầy trời báo cát, bị tê lỏng của nàng đều đã quên thế giới bên ngoài, đến cùng là như thế nào bộ dáng. Nếu như có thể đi theo Diệp thần, đi tới bên ngoài, nàng là cầu còn không được. Diệp thần lắc đầu, thấy sau lưng nhân quả trọng đại, nhưng cũng không có tùy tiện luận nói, hướng âm thi lão tổ nói. Tiền bối, chúng ta trước nếm thử thôi động bánh xe số mệnh lại nói. Âm thi lão tổ mừng rỡ, nói, đang lúc như thế, thí thiên thánh tử, vậy liền nhờ ngươi ra tay rồi. Diệp thần gật đầu, tầm mắt nhìn hướng trời cao bánh xe số mệnh, đứng im bất động bánh xe số mệnh, lộ ra trang nghiêm khí tức khiến cho người nghẹt thở. Lấy lại bình tĩnh, Diệp thần tay vừa nắm, một cỗ sáng chói chói mắt thần mang, theo trong lòng bàn tay hắn dâng lên, một đường to lớn vòng tròn, chậm rãi từ vô tận thần mang bên trong, bay lên đó chính là túc mệnh chi hoàn. Túc mệnh chi hoàn từ từ bay lên, lên tới cùng bánh xe số mệnh ngang bằng, cùng to lớn đến quá phận bánh xe số mệnh so sánh, túc mệnh chi hoàn cũng lộ ra nhỏ bé. Một cái vòng tròn, một cái vòng tròn vòng, trôi nổi tại trong trời cao, giống như là một cái nhỏ bánh răng, một cái lớn bánh răng. Chỉ cần Diệp thần lợi dụng túc mệnh chi hoàn lực lượng, là có thể thôi động bánh xe số mệnh cái này lớn bánh răng, tiến vào mà thay đổi thần âm điện trừ vận mệnh con người. Phía dưới, thần âm điện vô số âm tộc người tầm mắt, đều tại nhìn lên trên trời kỳ cảnh, nội tâm vô cùng kích động. Diệp Thí Thiên, thần âm điện nhân quả, ngươi không thể nhúng tay. Ngay tại Diệp thần mong muốn thôi động bánh xe số mệnh thời điểm, một đạo sâu lắng bén nhọn thanh âm, lại là phá bầu trời vang lên, đó chính là loạn ma sa trùng thanh âm. Tại đây mảnh huyễn tưởng thế giới bên trong, loạn ma sa trùng chỉ nghe hắn âm thanh, không thấy kỳ hình, không biết ẩn giấu ở nơi nào. Đề phòng. Nghe được loạn ma sa trùng thanh âm, âm thi lão tổ phất tay hét lớn, thần âm điện rất nhiều cao thủ, lập tức đề phòng. Trong đó, âm thi tộc sở thuộc người, càng là từng cái làm xong hy sinh chuẩn bị. Ta xỉu thần tộc cùng thần âm điện ân đoán, còn chưa tới phiên ngươi tới can thiệp, bằng không mặt mặt, ta xỉu thần tộc cùng ngươi luân hồi trận doanh, chính là không chết không thôi. Chương 10239, đồng quy vu tận. Chương 10239, đồng quy vu tận. Loạn ma sa trùng thanh âm càng sâm nghiêm dâng lên. Ngươi đang uy hiếp ta? Diệp thân cười, cũng mặc kệ loạn ma sa trùng uy hiếp, lúc này đem tự thân linh khí quán chú đến túc mệnh chi hoàn bên trong. Toàn bộ túc mệnh chi hoàn bộc phát ra mãnh liệt thanh quang, năng lượng bằng bạc chuyển động liên đới lấy đem bánh xe số mệnh cũng chuyển động. Giang giác giang giác, bánh răng vận mệnh bắt đầu chuyển động. Một mực đứng im bất động bánh xe số mệnh tại túc mệnh chi hoàn lôi kéo dưới chậm rãi bắt đầu xoay tròn. Nguyên bản lu mờ ảm đạm bánh xe số mệnh tại thời khắc này bộc phát ra cực kỳ nóng rực thao thiên thần hy, cuồn cuộn mang khí như liệt nhật, rực rỡ thần thánh, sáng chói vận mệnh hào quang, xỏ xuyên qua vô tận thời không, đem này mảnh huyễn tưởng thế giới chiếu rọi đến bừng sáng, hết thảy báo cắt đều lắng lại. Theo bánh xe số mệnh chuyển động, một màn kinh người cũng là tùy theo xuất hiện. Thần âm điện âm thi tộc, âm tinh tộc, âm diễm tộc người, từng cái chậm rãi rút đi âm khí, biến thành chân chính nhân tộc âm khí rút đi về sau, trong cơ thể của bọn họ pháp tắc trật tự càng thêm kiên cố ổn định, bạo phát ra mạnh mẽ khí huyết gợn sóng. Ta biến thành người. Trời ạ, trên người ta âm khí đã toàn bộ biến mất. Ta không còn là thi thể quái vật, mà là chân chính người. Vô số người kinh hỉ reo hò, bánh xe số mệnh thôi động, hoàn toàn thay đổi vận mệnh của bọn hắn, để bọn hắn thoát khỏi âm sát quấn thân phiền não. Đáng chết, Diệp Thí Thiên, ngươi thật muốn cùng ta xỉu thần tộc là địch. Loạn ma sa trùng thanh âm, triệt để nổi giận. Chỉ thấy hư không rung động ầm ầm, khói đen dâng lên, xương máu cuộn cuộn, huyễn tưởng pháp tắc nứt ra, một đạo khủng bố che trời thân ảnh, hàng lâm xuống. Chính là loạn ma sa trùng. Thời khắc này loạn ma sa trùng, khí huyết đúng là đang điên cuồng bùng cháy, hoàn toàn không để ý đại giới cùng tiêu hao, ánh mắt của nó tràn ngập kinh thiên lửa giận, gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Thần. Nếu như nói trước đó, nó cùng Diệp Thần giao thủ, còn giữ lại một tia danh giới cuối cùng, cái kia giờ phút này, liền là triệt để vặn mặt. Khí huyết cuồng bạo bùng cháy, loạn ma sa trùng vi thú khí tức trở nên cực kỳ khủng bố, che khuất bầu trời, bao phủ khắp nơi, dung chuyển cả thôn. Cái kia chậm rãi chuyển động bánh xe số mệnh, tại nó khí tức áp chế dưới, thế mà một lần nữa lâm vào đứng im. Âm thi tộc trên dưới nghe lệnh, theo ta đánh giết yêu nghiệt này. Âm thi lão tổ gào thét, hồn nhiên bất chấp nguy hiểm, hét lớn một tiếng, liền dẫn theo âm thi tộc vô số cường giả bay lên trời, hướng về loạn ma sa trùng đánh tới. Phanh phanh phanh. Tại chiến đấu bắt đầu trong nháy mắt, liền có từng cái âm thi tộc cường giả tại chỗ tự bạo, không để ý tính mệnh hy sinh, điên cuồng đánh thẳng vào loạn ma sa trùng. Trước đó Diệp Thần giúp thăm, là giúp được âm thi tộc trên dưới, giờ phút này cũng là vô cùng dũng mãnh, hoàn toàn không sợ tử vong, thà chết cũng muốn chấn áp loạn ma sa trùng, bảo đảm bánh xe số mệnh thôi động. Loạn ma sa trùng lọt vào vô số âm thi tộc cường giả đánh kích, khí tức một hồi tan tác, bánh xe số mệnh lần nữa khôi phục chuyển động. Thí Thiên Thánh Tử, ngươi cứ việc thôi động bánh xe số mệnh, yêu nghiệt này giao cho chúng ta. Âm thi lão tổ quát, liền dẫn người hướng loạn ma sa trùng bày tập mà đi. Theo bánh xe số mệnh chuyển động, âm thi lão tổ trên người âm khí cũng là chậm rãi rút đi, theo một cỗ thi thể bộ dáng, dần dần biến thành một cái tiên phong đạo cốt lão giả, thần khí phiêu nhiên. Diệp Thần nhìn thấy bánh xe số mệnh hữu hiệu, lập tức thôi động linh khí, gia tốc thôi động. Âm thi lão quỷ, ngươi nghĩ hóa người, có thể không dễ dàng như vậy. Loạn Ma Sa trùng hừ một tiếng, biết đến giờ khắc này, nó cùng thần âm điện ở giữa, cân bằng triệt để đánh vỡ, chỉ có vẻ mặt, hai bên có thể muốn ngọc thạch câu phần. Sửu Thần đại nhân, hộ ta chân linh. Thiên Ma cờ lớn, Thiên Ma khuyên xảo, nghe ta hiệu lệnh, buông xuống. Loạn Ma Sa trùng phát ra ngâm sướng, một bên hướng Sửu Thần cầu nguyện, tìm kiếm bảo hộ, một bên khác tế ra Thiên Ma cờ lớn, cờ xí lay động pháp phối, quần quần ma khí gào thét mà ra, có vô cùng thiên ma, rắc rắc rít lên, vọt ra. Mấy ngày này ma, không phải bình thường thiên ma, mà là Sửu Thần tám bên trong, ma chữ cờ thiên ma. Vì trấn áp thần âm điện, Loạn Ma Sa trùng không để ý đại giới, lại có thể là đem ma chữ cờ thiên ma toàn bộ triệu hoán xuống tới. Toàn bộ ma chữ cờ có thể nói là dốc toàn bộ lực lượng. Chỉ một thoáng, đến không hết thiên ma quái vật, tràn ngập thiên vũ, trận trận tiếng gào chát chúa, muốn đâm rách màng nhĩ của người ta. Vô tận thiên ma quái vật, chia binh hai đường, một đường cùng thần âm điện chém giết, một đường khác điên cuồng hướng về Diệp Thần đánh giết mà đi, muốn ngăn cản hắn lại thôi động bánh xe số mệnh. Bảo hộ thí thiên thánh tử. Âm thi lão tổ đã sớm chuẩn bị, cũng là phân ra một nửa nhân thủ, đi bảo hộ Diệp Thần. Theo bánh xe số mệnh thôi động, càng ngày càng nhiều âm tộc người biến thành chân chính nhân tộc, thực lực tăng nhiều. Mà trái lại Loạn Ma Sa trùng bên này, nó chỗ triệu hoán thiên ma quái vật cũng là bị cắt cỏ, từng mảnh bị diệt sát, tình thế không thể lạc quan. Thế thế, Loạn Ma Sa trùng ánh mắt lóe lên thật sâu chấn nộ, mang theo vô hạn hận ý nhìn chằm chằm Diệp Thần. Nếu như chẳng qua là ma chữ cờ cùng thần âm điện chém giết, hai bên lực lượng ngang nhau, nó triệu hoán thiên ma sẽ không bị cắt cỏ thảm như vậy. Nhưng bởi vì Diệp Thần tồn tại, thôi động bánh xe số mệnh, làm cho thần âm điện rất nhiều cao thủ đều lột xác thành người, thực lực đại tiến, dẫn đến nó ma chữ cờ cũng là bị áp chế. Diệp Thí Thiên, ngươi thật sự là muốn ta cùng ngươi đồng quy vu tận a? Loạn Ma Sa trùng phát ra phẫn hận thanh âm, nó toàn thân khí huyết bùng cháy đến cực hạn, tiếp theo sát, cho nên ngay cả xác thịt đều hòa tan, hóa thành một đoàn sâu lắng rậm rạp màu đỏ thâm mây mù, trôi nổi ở trong hư không. Chương 10240, tỉnh. Chương 10240, tỉnh. Tại cái kia màu đỏ thâm trong mây mù, phản phất đang nổi lên cái gì đáng sợ kinh khủng đồ vật. Có gì đó quái lạ. Âm Thi tộc nghe lệnh, xua tan ma vụ. Âm Thi lão tổ nhìn xem cái kia màu đỏ thâm mây mù, vung tay lên, liền đều biết trăm cái Âm Thi tộc cứng giả, hung hãn không sợ chết, phóng lên tận trời, như từng quả như là tháo, hướng về kia một đoàn màu đỏ thâm mây mù ném tới. Bọn hắn đúng là tự bạo thân thể, không để ý hy sinh, cũng muốn nổ diệt đi này đoàn ma vụ. Nhưng cái kia màu đỏ thâm mây mù, đen chính là ma khí, đỏ là máu tươi, lẫn nhau hỗn hợp, năng lượng nội tình cực kỳ thâm hậu, mấy trăm cái Âm Thi tộc cường giả hoành tạc, thế mà không thể dung chuyển một chút. Cái kia trong mây mù, một cỗ siêu thiên khí tức quỷ dị, cũng là ấp ủ đến càng ngày càng lợi hại. Xoạt, xoạt, xoạt. Ngay sau đó, từng đầu hắc ám, to lớn, lông xù cái đuôi, theo cái kia trong mây mù chập chờn mà ra, sau đó cái đuôi lực lượng đột nhiên trở nên hung mãnh, càn quét chư thiên, quét ngang hết thảy. Trong một chớp mắt, có chừng 10 đầu to lớn cái đuôi, theo cái kia trong mây mù nổi lên ra tới, cuốn quét bầu trời càn khôn, rung động âm ầm, cuốn lên vô tận phong lôi, thanh thế hạo đại. Rất nhiều âm thi tộc cường giả phát ra tiếng kêu thảm, tại cái kia 10 đầu cái đuôi càn quét dưới, như con kiến hôi yếu ớt, chạm thử liền chết. Cuối cùng, một đầu không thể diễn tả khủng bố cự thú, theo mây mù theo bước ra đó là một đầu toàn thân xích sắt vần quanh, vô pháp miêu tả kỳ cụ thể hình dáng cự thú, bởi vì cự thú hình dáng thời thời khắc khắc tại biến ảo, có lúc sinh ra trăm ngàn viên con mắt, có lúc mọc ra vô số viên nhũ thịt, hoặc là có ngàn vạn căn cốt đâm cùng răng theo trên thân thể của nó nổ lên. Duy nhất không biến là cự thú sau lưng 10 đầu cái đuôi. Vô tận sát khí, vô tận uy năng, tại cái kia 10 đầu cái đuôi bên trên hội tụ, quét ngang hết thảy, nghiền ép hết thảy, bẻ gãy nghiền nát, người ngăn cản tan tác tơi bời. 10 đôi thần thú. Diệp Thần nhìn xem đầu này không thể diễn tả khủng bố cự thú, triệt để choáng váng, đầu này cự thú lại có thể là trong truyền thuyết 10 đôi. Cái gọi là 9 đầu vĩ thú, bất quá là 10 đôi phân thân. Chân chính kinh khủng nhất, kỳ lạ nhất lệ vĩ thú là 10 đôi. Đầu này 10 đôi, thân thể mông lung, cũng không phải chân thực tồn tại, mà là một đạo huyễn tượng pháp tướng. Thất vĩ Loạn Ma Sa trùng khí tức đã không tồn tại, xuất hiện tại Diệp Thần trước mắt, chỉ có 10 đôi thần thú huyễn tượng pháp tướng, điều này hiển nhiên là Loạn Ma Sa trùng dùng tự thân khí huyết hiến tế làm đại giá, triệu hoán đi ra 10 đôi huyễn tượng pháp tướng. Mặc dù chỉ là ảo tượng pháp tướng, 10 đôi khí tức cũng quá kinh khủng, quỷ dị sát khí phô thiên cái địa, hắc ám xương mù nổ tung, đem chọn cái vận mệnh thánh địa biến thành một mảnh như địa ngục tồn tại, đến không hết thi thể quái vật, tu la khô lâu, theo răng rắc nứt ra bầu trời cùng lớn vết nứt bên trong, chậm rãi bò lên ra tới. A a a. Thần âm điện vô số võ giả phát ra bén nhọn tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Tại mắt thấy 10 đôi pháp tướng trong nháy mắt, đạo tâm của bọn họ liền nhận lấy to lớn trùng kích, dồn dập lâm vào điền cuồng sụp đổ hoàn cảnh. Hứa Nhiều đã vừa mới hóa người âm tộc người, lại lần nữa đánh về nguyên hình, thậm chí bị hắc ám tiêm nhiễm, biến thành càng ghê tởm tồn tại. Diệp Thần túc mệnh chi hoàn cũng nhận mãnh liệt quỷ dị trùng kích, hào quang lập tức liền trở nên ảm đạm đến mức bánh xe số mệnh thì là triệt để ngừng lại chuyển động, chân bóng mâm tròn mặt ngoài, sinh ra côn trùng, quỷ dị ma khí quấn quanh. 10 đôi khí tức, thế mà khủng bố đến tình trạng như thế. Đây vẫn chỉ là huyễn tượng pháp tướng thôi, nếu là chân chính 10 đôi, thật là sẽ khủng bố cỡ nào. Diệp Thần chấn động, nhìn thẳng trên bầu trời 10 đôi pháp tướng. May mắn hắn có được luân hồi đạo tâm, bằng không, hắn tinh thần khả năng cũng muốn sụp đổ. Này 10 đôi, quá kinh khủng. Diệp Thần theo 10 đôi pháp tướng trên thân, lại nhìn thấy cổ lao thiên cơ, đại khái hiểu, 10 đôi là đà đế cổ thần một lá bài tẩy đà đế cổ thần, năm đó là Chu Mục thần tạo ra, nhưng hắn cũng không cam lòng chịu Chu Mục thần trưởng khống. Hắn chế tạo 10 đôi, mặt ngoài nói là muốn đối kháng luân hồi sách, trên thực tế là muốn đối kháng Chu Mục Thần. Mười đôi quỷ dị khủng bố, cùng Sửu Thần khủng bố là khác biệt. Sửu Thần khủng bố là lòng người khủng bố, mà mười đôi là thiên địa hắc ám khủng bố, là chư thiên rất nhiều quỷ dị hội tụ. Dùng thiên địa khủng bố có thể đối kháng lòng người khủng bố đỉnh phong hình dáng dưới mười đôi, đủ để cùng Sửu Thần, Chu Mục Thần đối kháng. Bây giờ Đà Đế cổ thần đã cùng Vũ Hoàng cổ đế đúc nóng một thể. Diệp Thần suy đoán, Vũ Hoàng cổ đế nghĩ là bàn, cũng chỉ có dựa vào mười đôi. Ngoại trừ Diệp Thần bên ngoài, trong toàn trường còn có thể chống cự mười đôi pháp tướng khí tức, cũng chỉ có hai người. Một cái là Âm Thi lão tổ, một cái khác lại là Âm Thi lão tổ tôn nữ Tiểu Ngộng. Tiểu Ngộng ngốc ngốc nhìn lên trên trời mười đôi thân ảnh, hốt hoảng xuất thần, lẩm bẩm nói, đó là của ta phụ thân sao? Trong mắt người ngoài vô cùng kinh khủng mười đôi, ở trong mắt nàng lại tựa hồ như là quân phụ tồn tại. Trong cơ thể của nàng còn phong ấn tám đôi năng lượng, cùng mười đôi quan hệ mật thiết. Tiểu Ngộng, tỉnh, cái kia là quái vật, ngươi không muốn biến thành loại quái vật này. Âm Thi lão tổ hét lớn, kêu lên. Tiểu Ngộng non nớt thân thể run lên, trong mắt lướt qua một tia thần sắc thống khổ, ôm đầu ngồi xuống, lẩm bẩm nói, đầu đau quá, Tiểu Ngộng không biết. Xoẹt kéo, mười đôi pháp tướng toàn thân ma khí dâng lên, trong mắt lướt qua hung mang, nhìn chằm chằm Tiểu Ngộng, lộ ra một tia thần sắc tham lam, trên thân một sợi dây xích bắn ra, liền hướng về Tiểu Ngộng cuốn đi. Tiểu Ngộng trong cơ thể phong ấn tám đôi, nếu như có thể thôn phệ nàng, đầu này mười đôi là có thể theo huyễn tưởng pháp tướng hư ảo tồn tại, diễn biến ra chân thực máu thịt, thuế trở nên cường đại. Chương 10241, tập hợp lại. Chương 10241, tập hợp lại. Yêu nghiệt, dám đả thương tôn nữ của ta. Âm Thi lão tổ giận dữ, đứng ra, huy kiếm một trảm, đem đầu kia xích sắt chặt đứt, tầm mắt lướt qua một tia dứt khoát, hướng Diệp Thần đạo: "Thí Thiên Thánh tử, về sau liền nhờ ngươi chiếu cố tôn nữ của ta." Tiếng nói vừa ra, Âm Thi lão tổ phi thân lên, đúng là trực trực hướng về mười đôi pháp tướng phóng đi. "Nguyên Thiên Đế đại nhân, ta cuối cùng trở về dưới chân của ngươi." Âm Thi lão tổ một tiếng ngâm nga, toàn thân khí huyết phùng lên, cơ bắp bành trướng, như một quả như là tháo, đập xuống hướng mười đôi pháp tướng, sau đó tại chỗ tự bạo. Hắn nhưng là thiên đế cảnh cường giả, mà lại tại bánh xe số mệnh thôi thúc dưới, hắn đã hóa người. Nhưng bây giờ, hắn hoàn toàn không để ý tự thân tính mệnh, đúng là tại chỗ tự bạo. Kinh khủng nổ tung phát sinh, một đóa mây hình nấm trên không trung nổ lên, mười đôi pháp tướng to lớn hư ảnh, tại chỗ liền bị mãnh liệt nổ tung, xé rách đến thất linh bát toái. Tiền bối, Diệp Thần nhìn thấy Âm Thi lão tổ tự bạo, cũng là rất đôi chấn động, đợi đến nổ tung lắng lại, Diệp Thần lại thấy có một luồng khói đen, ô minh một tiếng, như là cỗ sao băng cấp tốc ra bên ngoài trốn chạy mà đi. Rất nhiều thiên ma cũng là chạy trối chết. Mới vừa từ trong cái khe leo ra thi thể quái vật, tu la tà ma các loại, toàn bộ sụp đổ thành cho tàn. Trong chớp mắt, này mảnh vận mệnh thánh địa, ma khí tiêu tán hết sạch. Giang rắc giang rắc. Bánh xe số mệnh bên trên ma khí cũng là như thủy triều rút đi, khôi phục chuyển động. Theo bánh xe số mệnh chuyển động, vạn trượng hào quang nở rộ mà ra, bánh xe số mệnh như là mặt trời chói chang treo ở chân trời, rơi xuống một mảnh ấm áp. Thần âm điện rất nhiều âm tộc người, tại bánh xe số mệnh bảo hộ chúc phúc dưới, lại lần nữa dần dần hóa hình làm người, hết thảy đều hướng về mỹ hảo cùng trật tự đi đến. Nhưng Diệp Thần trên mặt lại không có bao nhiêu vẻ mừng rỡ. Bởi vì này một trận chiến, Âm Thi tộc nhân cơ hồ hy sinh hầu như không còn, thương vong cực kỳ thảm trọng. Mà lại, Thất Vĩ Loạn Ma Sa Trùng cũng không có tiêu vong. Vừa mới cái kia một luồng bỏ chạy rời đi khói đen, chính là Loạn Ma Sa Trùng bản nguyên khí tức. Giống Loạn Ma Sa Trùng loại cấp bậc này vĩ thú, nó có khả năng bị đánh bại, nhưng rất khó bị diệt sát. Chỉ cần bản nguyên bất diệt, liền có quay đầu trở lại cơ hội. Này Loạn Ma Sa Trùng cũng là một cái thai hoàng âm. Diệp Thần tâm nghĩ đến, đại ca ca, ông nội của ta đâu? Tiểu Ngọc ánh mắt mang theo một tia bi thương cùng bao la mờ mịt, nàng biết đại khái cái gì, nhưng nho nhỏ đầu vô pháp quá thâm nhập suy nghĩ. Diệp Thần thấy nhiều âm tộc người tại bánh xe số mệnh thôi thúc dưới đều đã hóa người, nhưng Tiểu Ngọc vẫn là một cái tiểu cương thi bộ dáng, liền biết trong cơ thể nàng phong ấn tám đôi, tình huống rất đặc thù, nghĩ muốn biến thành người bình thường không hề dễ dàng. Tiểu Ngọc, không có chuyện gì, ra ra ngươi chẳng mấy chốc sẽ trở về. Diệp Thần vuốt vuốt Tiểu Ngọc đầu, Tiểu Đạo Âm Thi lão tổ triệt để tự bạo, nhưng dùng Diệp Thần thủ đoạn, về sau thực lực đầy đủ, vẫn là có thể đưa hắn phục sinh, phải không? Tiểu Ngọc mờ mịt, không hiểu thấy mũi mọi nhừ. Mấy cái thần âm điện trưởng lão đã thuận lợi hóa hình làm người, như từng cái tiên phong đạo cốt lão đạo sĩ đi tới, dồn dập hướng Diệp Thần chắp tay biểu thị nói lời cảm tạ. Thí Thiên Thánh Tử, lần này thật sự là nhờ có ngươi, ta thần âm điện cuối cùng là thoát khỏi hắc ám sa đoạ vận mệnh, từ đó liền là người bình thường. Nhỏ ngọng cô nương thân phụ tám đuôi, tuân theo lão tổ nguyện vọng, cứ giao cho ngươi chiếu cố. Lần này đại chiến, ta thần âm điện thương vong thảm trọng, bây giờ lão tổ đã một, Thí Thiên Thánh Tử, không bằng liền từ ngươi tới đảm nhiệm điện chủ, tập hợp lại, chấn hưng ta thần âm điện. Có trưởng lão đề nghị, đúng là trực tiếp để cử Diệp Thần đảm nhiệm điện chủ. Ta tới làm điện chủ. Diệp Thần nghe nói như thế, cũng là mười điểm ngoài ý muốn. Đúng vậy, bây giờ ta thần âm điện vừa trải qua đại chiến, nguyên khí tổn thương nặng nề, chỉ có Thí Thiên Thánh Tử ra nhâm điện chủ mới có thể tập hợp lại. Thỉnh Thí Thiên Thánh Tử vào chỗ, chúng ta nguyện thể sống chết hiệu lực. Thỉnh Thí Thiên Thánh Tử chấp trưởng ta thần âm điện quyền hành. Chúng trưởng lão dồn dập thuyết phục, chung quanh thần âm điện võ giả cũng là dồn dập quỳ xuống, hô to tán tụng, chỉ cầu Diệp Thần có thể đảm nhiệm thần âm điện điện chủ. Diệp Thần tầm mắt chớp động, suy nghĩ một chút, cũng không có tùy tiện đáp ứng, nói, việc này cho sau lại nghị, chúng ta trở về rồi hay nói. Chúng trưởng lão đáp, đúng. Ngay sau đó, Diệp Thần liền lưu lại một số người, quét dọn chiến trường, sau đó mang theo mọi người trở về thần âm điện sân môn. Hắn lại căn dặn mọi người để ý phòng ngự, miễn cho loạn ma sa trùng quay đầu trở lại. Loạn ma sa trùng không thể triệt để diệt sát, chung quy là một cái thai hoàng ẩm. Bất quá, trải qua trận này, loạn ma sa trùng cũng là nguyên khí tổn thương nặng nề, nó nếu là còn dám trở lại, Diệp Thần cũng là có điểm nắm bắt có thể lợi dụng thuần thú bí quyết đem trấn áp. Mọi việc sơ định, Diệp Thần hồi đến thần âm điện, rốt cục lấy được thần âm nến. Bây giờ tuyệt đại bộ phận âm tộc người đều thuận lợi hóa người, coi như đem thần âm nến lấy đi, bọn hắn cũng sẽ không rơi xuống đi nữa trong bóng tối. Ta mượn dùng thần âm nến mấy ngày sau liền trở về còn. Diệp Thần nói với chúng trưởng lão, hắn biết bây giờ thần âm điện cũng không phải là tuyệt đối an toàn, còn có loạn ma sa trùng thai hoàng ẩm. Nay ngọn đèn thần âm nến là rất nhiều thần âm điện người hải đăng, Diệp Thần cũng không tính chiếm dụng, chẳng qua là mượn dùng mấy ngày. Chúng trưởng lão nói, điện chủ đại nhân cứ việc cầm đi, chúng ta đã không cần thần âm nến, ngươi chính là chúng ta mới hải đăng. Bây giờ Diệp Thần còn không có đáp ứng làm thần âm điện điện chủ, nhưng ở chúng trưởng lão trong lòng đã nhận định hắn làm điện chủ. Tần Hàm Thu nhìn thấy Diệp Thần lấy được thần âm nến, trong lòng mừng rỡ không thôi, thầm nghĩ, cha ta được cứu rồi. Đêm đó, trong phòng, Diệp Thần mang theo thần âm nến trở lại luân hồi mộ địa bên trong. Chương 10242, quỷ giới. Chương 10242, quỷ giới. Chỉ thấy luân hồi trong mộ địa, Đao Phong nữ hoàng toàn thân làn da biến thành màu đen, cả người hỗn loạn, trạng thái thật không tốt. Diệp Thần lấy làm kinh hãi, nghĩ thầm, nữ hoàng tiền bối trạng thái như thế hỏng bét, không biết này thần âm nến có hữu dụng hay không. Hắn tế ra thần âm nến, linh khí quán chú đi vào, chỉ thấy thần âm nến phía trên, từng sợi thánh quang nở rộ mà ra. Cái kia từng sợi thánh quang, ẩn chứa nguyên thiên đế chúc phúc lực lượng, điểm điểm hạt ánh sáng bao phủ tại Đao Phong nữ hoàng trên thân, thần kỳ một màn xuất hiện, chỉ thấy Đao Phong nữ hoàng trên da khói đen, cấp tốc rút đi, một lần nữa trở nên chân bóng chân mềm. Nàng mở mắt, đôi mắt bên trong cũng là toát ra vô tận thần thái, trở nên vô cùng trong veo sáng ngời. Hít thở sâu một hơi, Đao Phong nữ hoàng hai tay kết ấn, không ngừng hấp thu thần âm nến chúc phúc năng lượng, gột rửa tự thân xác thịt ước chừng một khắc đồng hồ về sau, nàng liền thật dài thở phào một hơi, tầm mắt chạm nhiên nói: "Mộ chủ, nhờ có ngươi thần âm nến, ta cuối cùng đi loại trừ xỉu thần hắc ám an ổn." Diệp Thần kinh hỉ, nói: "Nữ hoàng tiền bối, ngươi đã không sao sao?" Đao Phong nữ hoàng đứng dậy, đầu ngón tay nhẹ nắm, nói: "Không sao, mộ chủ, lần này thật sự là cảm ơn ngươi, ta trạng thái đã hoàn toàn khôi phục. Tiếp đó, ta muốn đi tìm kiếm đại từ thụ hoàng." Nàng nghĩ rời đi luân hồi mộ địa, đi tìm đại từ thụ hoàng, chuyện này trước kia đã nói với Diệp Thần, Diệp Thần cũng đáp ứng. Hiện tại liền đi sao? Tới gần phân biệt, Diệp Thần lại có chút không bỏ Đao Phong nữ hoàng nói: "Đúng vậy, ta có dự cảm, đại từ thụ hoàng gặp nguy hiểm, ta bắt được vô cùng đáng sợ thiên cơ, nàng khả năng đã lọt vào bảy ác mộng trận an mòn." Diệp Thần đạo: "Cái gì bảy ác mộng trận?" Đao Phong nữ hoàng nói: "Là Sửu Thần bố trí trận pháp, bảy ác mộng trận là hắn bố cục một trong, dùng bảy người là trận nhãn, mỗi người đều uống vào một chén ác mộng suối chi thủy, tuế nguyệt trải qua nhiều năm về sau, bảy người kia liền sẽ trở thành hắn khối lỗi." Ta suy tính đến, đại từ thụ hoàng khả năng sớm đã bị bức uống xong ác mộng suối chi thủy, một khi ác mộng suối sát khí bùng nổ, nàng liền sẽ trở thành Sửu Thần khối lỗi, ta nhất định phải đi cứu vớt nàng. Diệp Thần giật mình, nói: "Lại là cái này Sửu Thần?" Đao Phong nữ hoàng nói: "Đúng vậy, Sửu Thần nhất định là chúng ta trung cực kẻ địch. Mộ chủ, ta rời đi về sau, ngươi chính mình cẩn thận chờ qua một thời gian ngắn, ngươi thực lực mạnh mẽ một chút có thể đi tới hư không quỷ giới, đó là hư không quỷ diện địa bàn. Viêm Tiên Đế đầu cũng tại hư không quỷ giới bên trong. Ngươi nếu là đi đến hư không quỷ giới, có lẽ có thể thức tỉnh hư không quỷ diện, lần nữa đến Viêm Tiên Đế đầu, vậy liền công đức viên mãn. Bất quá, ngươi tựa hồ còn không có cầm tới Viêm Tiên Đế chân trái, tốt nhất vẫn là lấy trước đến chân trái về sau, sơ bộ thắp sáng thiên hỏa mệnh tinh, lại đi hư không quỷ giới. Dù sao hư không quỷ giới, chỗ kia manh quỷ hoành hành, ngươi chỉ cần sống qua tầng tầng kiếp nạn, mới có tư cách thức tỉnh hư không quỷ diện. Nếu có thể thắp sáng thiên hỏa mệnh tinh, cũng có thể nhiều một phần bảo mệnh tiền vốn." Đao Phong nữ hoàng tầm mắt nhìn quanh luân hồi mộ địa, cuối cùng rơi xuống một khối còn không có thức tỉnh trên bia mộ. Khối kia mộ địa, nếu như nàng không có cảm ứng sai, liền là hư không quỷ diện mộ địa. Hư không quỷ diện là lục đạo cổ thần một trong, xem như huynh trưởng của nàng, thực lực tu vi so với nàng muốn cường hãn, tinh thông quỷ đạo thuật pháp. Cái kia hư không quỷ giới chính là hư không quỷ diện hậu nhân ở lại địa bàn. Viêm Tiên Đế đầu cũng giấu ở trong đó. Diệp Thần tâm bên trong khẽ động, Viêm Tiên Đế thân thể, hắn đã được đến hai tay, đùi phải cùng thân thể, còn kém chân trái cùng đầu. Viêm Tiên Đế vì không lúc nào không mang đến hỏa diễm, hắn là hỏa, thủy tổ, mà hắn hỏa diễm lại là hắn quan sát thiên hỏa mệnh tinh lấy được. Viêm Tiên Đế cùng thiên hỏa mệnh tinh ở giữa quan hệ mật thiết. Diệp Thần nếu là lần nữa đến chân trái của hắn, chắc chắn có khả năng sơ bộ thắp sáng thiên hỏa mệnh tinh. Nếu là liền cuối cùng đầu, cũng có thể tới tay, thiên hỏa mệnh tinh là có thể hoàn toàn đã thức tỉnh. Nghĩ tới đây, Diệp Thần tâm thần cũng là nóng rực lên. Chỉ tiếc, cho tới bây giờ, hắn cũng không biết Viêm Tiên Đế chân trái hạ là. "Tốt, ta phải đi, mộ chủ." "Nô, trước khi đi, ta cho ngươi thêm một đạo phù chiếu." Đao Phong nữ hoàng lấy lại bình tĩnh, vươn tay, toàn thân linh khí phóng thích mà ra, khí huyết năng lượng của cuộn, vẻ mặt trở nên có chút tái nhợt, tiêu hao phi thường lớn. Tại trong tay nàng, xuất hiện một đạo phù chiếu, phía trên in một cái, "Uy", chữ đây chính là uy tự quyết phù chiếu. Xem Đao Phong nữ hoàng sắc mặt tái nhợt bộ dáng, liền biết nàng vì ngưng tụ này đạo phù chiếu, cũng là tiêu hao rất lớn. "Mộ chủ, ngươi tốt nhất cầm lấy, lúc khẩn cấp về sau có khả năng phát huy được tác dụng, ta ở cùng với ngươi." Đao Phong nữ hoàng ôn nhu dặn dò, đem cái kia phù chiếu nhét vào Diệp Thần trong tay. Diệp Thần tâm hạ 10 điểm cảm kích, cùng Đao Phong nữ hoàng ôm tạm biệt Đao Phong nữ hoàng rời đi luân hồi mộ địa, xuất phát đi tìm đại từ thụ hoàng đi. Diệp Thần nhìn xem giống tuyết luân hồi mộ địa, nghĩ thầm: "Trễ chút thời gian, ta nhất định phải đi hư không quỷ giới một chuyến. Luân hồi mộ địa không có đại năng trấn thủ, chung quy là có chút trống rỗng. Bây giờ Đao Phong nữ hoàng đã rời đi, Diệp Thần chỉ muốn thức tỉnh vị kế tiếp cổ thần. Cái kia chính là hư không quỷ diện. Mà nghĩ thức tỉnh hư không quỷ diện, cái kia hư không quỷ giới chính là nơi mấu chốt." Tại Đao Phong nữ hoàng sau khi đi, Diệp Thần bánh xe phụ hồi trở lại trong mộ địa ra tới, lúc này lại thấy Túc Mệnh Chi hoàn truyền ra dị động. Diệp Thần xuất ra túc mệnh chi hoàn, liền thấy ánh sáng lấp lánh, thần khổng lồ Titan thân ảnh hiện lên ra tới. Thần khổng lồ Titan khí tức so với lần trước lại mạnh mẽ một chút, cái này khiến Diệp Thần 10 điểm kinh hỉ. Vậy xem ra không cần hắn ngoài định mức hao phí tài nguyên, thần khổng lồ Titan đều có thể tự động khôi phục thực lực. Chương 10243, rồi sẽ có biện pháp. Chương 10243, rồi sẽ có biện pháp. Tiền bối, thực lực ngươi lại tinh tiến. Diệp Thần đạo. Thần khổng lồ Titan khoát tay một cái nói, chút thực lực ấy, khoảng cách ta đỉnh phong thời điểm còn kém xa lắm đây. Ta lần này ra tới là muốn nói cho ngươi, ta đã suy tính đến Hoang Thiên Đế hậu nhân hạ lạc, ngươi có thể đi thử thời vận, có lẽ có thể mở ra Thái Thản tinh tỏa phong cấm. Dạng này, ngươi liền có đối kháng Sửu Thần tư cách. Diệp Thần đạo, tiền bối, ngươi cuối cùng suy tính tới rồi sao? Thần khổng lồ Titan nói, đúng vậy, ban đầu thiên cơ mịt mờ, ta cũng không thấy được gì, nhưng đột nhiên linh quang lóe lên, ta từ nơi sâu xa nghe được bảy ác ngộng trận ba chữ. Thoáng chốc ở giữa, ta liền cái gì đều suy tính đến. Nguyên lai năm đó, Sửu Thần bố trí một cái đáng sợ trận pháp, liền gọi bảy ác ngộng trận, hắn hoặc là cưỡng bức cắm rỗ, hoặc là mê hoặc nhân tâm, muốn cho thế gian bảy vị cao thủ uống xong ác ngộng suối chi thủy, trở thành hắn bảy ác ngộng trận trận nhãn. Chờ Tuế Nguyệt trải qua nhiều năm về sau, cái kia bảy vị cao thủ liền sẽ từ từ đánh mất tâm trí, biến thành hắn khối lỗi, để cho hắn sử dụng. Hoang Thiên Đế năm đó liền là bị mê hoặc uống vào ác ngộng suối chi thủy, phẫn nộ mà cùng Sửu Thần quyết chiến, nhưng có ác ngộng suối ảnh hưởng, hắn cuối cùng không địch lại. Sau chiến tranh, hắn tự biết tâm trí có tiêu vong nguy hiểm, liền lựa chọn tự chém tu vi, ẩn độn. Ta cái kia chòm sao thần thuật cũng là khi đó bị hắn phong cấm. Ai, hắn nhưng là thiên túng cường giả, thế mà bị Sửu Thần khiến tự chém tu vi. Nay Sửu Thần thật sự là quá mức đáng sợ, quá mức chán ghét. Ngươi học thành ta chòm sao thần thuật về sau, nhất định phải nghĩ biện pháp triệt để phong ấn hắn. Diệp Thần sững sờ, thần khổng lồ Titan nói tới bảy ác ngộng trận, hắn vừa mới liền nghe Đao Phong Nữ Hoàng đề cập tới Đại Từ Thụ Hoàng liền là nhận lấy bảy ác ngộng trận làm phức tạp, cho nên Đao Phong Nữ Hoàng muốn đi tìm người. Xem ra Đao Phong Nữ Hoàng đề cập bảy ác ngộng trận thời điểm, liền đã xúc động thiên cơ, mơ hồ nhường thần khổng lồ Titan cũng có cảm ứng, suy tính đến Hoang Thiên Đế rất nhiều nhân quả. Hoang Thiên Đế cũng là bảy ác ngộng trận người bị hại một trong. Tiên bối, vị kia Hoang Thiên Đế ẩn độn ở nơi nào? Diệp Thần liền vội hỏi. Thần khổng lồ Titan nói, ta cũng không biết, hiện tại ta chỉ suy tính đến hắn đích hệ huyết mạch hậu duệ, tụ cư tại một cái gọi Thái Hoang cổ giới địa phương, ngươi có lẽ có thể đi thử thời vận. Diệp Thần đạo, Thái Hoang cổ giới. Tốt, tiền bối, ta biết rồi. Thần khổng lồ Titan nói, ừm, có thể hay không khởi ra ta chòm sao thần thuật phong cấm, phải xem ngươi rồi. Dứt lời, thần khổng lồ Titan lại lần nữa về tới túc mệnh chi hoàn bên trong. Diệp Thần suy nghĩ muôn vàn, tiến một bước nhận thức đến Sửu Thần khủng bố. Sửu Thần chỗ bố trí bảy ác ngọc trận, liền Hoang Thiên Đế cùng Đại Từ Thụ Hoàng đều hứng chịu tới ảnh hưởng, cái kia chư thiên vạn giới còn có ai có thể tránh thoát Sửu Thần bóng mờ? Lấy lại bình tĩnh, Diệp Thần ngồi xếp bằng, cũng bắt đầu suy tính thiên cơ. Hắn muốn tính toán Viêm Thiên Đế chân trái hạ lạc. Hắn có được Viêm Thiên Đế đùi phải, hai tay cùng Thiên Đế thân, manh mối 10 điểm sung túc, lần này ngưng thần suy tính, kết hợp với túc mệnh chi hoàn vận mệnh lực lượng. Rất nhanh, Diệp Thần liền theo mịt mở vận mệnh trường hà bên trong, nhìn thấy Viêm Thiên Đế chân trái bóng dáng. Tại một cái gọi Thái Hoang cổ giới địa phương. Thái Hoang cổ giới. Hoang Thiên Đế hậu nhân khu quần cư. Diệp Thần sững sờ, tầm mắt lóe lên rất nhiều suy nghĩ. Sự tình trở nên thú vị lên, nguyên lai Viêm Thiên Đế chân trái, ngay tại Hoang Thiên Đế hậu nhân trên địa bàn. Diệp Thần chỉ hy vọng chính mình có thể thuận lợi cầm tới chân trái, có thể tuyệt đối không nên cùng Hoang Thiên Đế hậu nhân sinh ra cái gì xung đột mâu thuẫn cho thỏa đáng. Sáng sớm hôm sau, Diệp Thần sớm tỉnh lại, Tần Hàm Thu đã ở ngoài cửa chờ hắn. "Diệp công tử, sáng sớm tốt lành." Tần Hàm Thu rụt rè cho Diệp Thần tỉnh an, một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng. Diệp Thần cười cười, nói, "Tần cô nương, yên tâm, ta sẽ cùng ngươi hồi trở lại gia tộc của ngươi một chuyến, nhìn một chút phụ thân ngươi." Phụ thân của Tần Hàm Thu, năm đó ở đánh với Ban Thiên Đế một trận về sau, liền trở nên điên cuồng nhiệt, nội tâm có to lớn bóng mờ, cần thần âm đến hóa giải. Bây giờ thần âm điện chiến sự sơ định, Diệp Thần cũng là có thể đem thần âm đến cấp cho Tần Hàm Thu dùng một chút, đương nhiên thần âm đến quá mức quý giá, hắn khẳng định cũng muốn đi cùng, không thể để cho Tần Hàm Thu đơn độc mang đi. Tần gia từng đi theo Ban Thiên Đế đuổi bắt võ tổ, Diệp Thần cũng muốn tiến một bước thấy rõ thiên cơ, có lẽ có khả năng biết càng nhiều che giấu. Tần Hàm Thu mừng rỡ, hai mắt đỏ bừng muốn rơi lệ, nói, đa tạ Diệp công tử, ta thật sự là không biết báo đáp thế nào ngươi. Diệp Thần đạo, không có việc gì, có thể hay không chữa cho tốt phụ thân ngươi, còn mau mau đến xem lại nói. Đại ca ca. Lúc này lại có một thanh âm rụt rè hô hoán Diệp Thần. Chỉ thấy một đầu tiểu cương thi, cái trán dán vào phụ lục, có chút bao la mở mịt cùng câu nệ đi vào Diệp Thần trước mặt, chính là Âm Thi lão tổ tôn nữ Tiểu Ngộng. "Đại ca ca, các trưởng lão nói với ta, gọi ta về sau đi theo ngươi." Tiểu Ngộng nhẹ nói ra. Diệp Thần nhìn từ trên xuống dưới Tiểu Ngộng, theo mặt mà xem, Tiểu Ngộng tựa hồ là người vật vô hại bộ dáng, nhưng nếu như cẩn thận cảm ứng lời, liền có thể thấy trong cơ thể của nàng tồn tại một cỗ lực lượng kinh khủng, đó chính là tám đuôi kim ô tức lực lượng. Nếu như cỗ lực lượng này xuất hiện cái gì bạo đi, vậy đối chư ngày qua mà nói, đều là một trận đáng sợ tai họa. "Tốt, Tiểu Ngộng, về sau ngươi liền theo ta." Diệp Thần cười vuốt vuốt Tiểu Ngộng đầu, dự định đưa nàng mang theo trên người. Tám đuôi cái thứ đáng sợ này, cùng hắn nhường hàng ngũ rơi vào bên ngoài, chẳng thà chính mình trưởng khống. Tuy nói dùng Diệp Thần bây giờ thủ đoạn, mong muốn trưởng khống tám đuôi lực lượng, còn 10 điểm gian nan, nhưng về sau luôn sẽ có biện pháp. Chương 10244, Thu Lưu. Chương 10244, Thu Lưu. "Tốt, cảm ơn ngươi, đại ca ca." Tiểu Ngộng rụt rè nương đến Diệp Thần bên chân, mấy lần nghĩ kéo Diệp Thần tay, nhưng lại không dám. Diệp Thần cười cười, liền kéo nàng non nớt tay lạnh như băng. Sau đó, Diệp Thần liền dẫn Tiểu Ngộng cùng Tần Hàm Thu cùng chư trưởng lão từ biệt, rời đi thần âm điện đương nhiên, lần này rời đi, cũng không từ biệt, Diệp Thần chẳng mấy chốc sẽ trở về. Dù sao cái kia thần âm đến, hắn cũng không muốn chiếm lấy, còn cần dùng tới xung làm hải đăng, trấn thủ thần âm điện, hắn chẳng qua là mượn dùng mấy ngày thôi. Các ngươi trước đi với ta một chỗ. Diệp Thần mang theo Tần Hàm Thu cùng Tiểu Ngộng hai người, rời đi thần âm điện về sau, liền lúc trước hướng Cửu Liên thời không. Tần Hàm Thu chỉ muốn lập tức trở về nhà, nhưng đương nhiên không dám mở miệng ngỗ nghịch Diệp Thần, chỉ có thể kiên trì chờ. Cửu Liên thời không bên trong, Thân Hạc cùng Ô Liên đạo tổ, nhìn thấy Diệp Thần hồi tới, cực kỳ kinh hỉ, vội vàng ra lên tiếp. Diệp Thí Thiên, ngươi mượn đến thần âm đến rồi. Ô Liên đạo tổ không kịp chờ đợi hỏi, Cửu Liên thời không địa mạch, còn có Sửu Thần còn sót lại khí tức ảnh hưởng, phải dùng thần âm đến, mượn Nguyên Thiên Đế cổ lão chúc phúc lực lượng, mới có thể xua tan. Mượn đến. Diệp Thần tế ra thần âm đến, hào quang chiếu rọi Cửu Liên thời không, Ô Liên đạo tổ vô cùng kinh hỉ, nói, rất tốt, rất tốt. Thân Hạc ôn nhu nói, Diệp Thí Thiên, khổ cực, xem ngươi bộ dáng, tựa hồ không quá dễ dàng. So sánh với thần âm đến, Thân Hạc quan tâm hơn Diệp Thần an nguy. Nàng từ trên người Diệp Thần, cảm nhận được hứa bao nhiêu gian nan khó ngăn, nghĩ đến Diệp Thần có thể mượn đến thần âm đến, cũng là hao phí không ít tâm huyết. Diệp Thần cười khổ một tiếng, này thần âm đến, thật sự là được không dễ, không biết chết nhiều ít người, chảy nhiều ít máu. Bất quá tại Thân Hạc trước mặt, hắn cũng không có biểu lộ quá nhiều, lạnh nhạt nói, không có việc gì, đều đi qua, có thể giải quyết liền tốt. Ngay sau đó, Diệp Thần đem tự thân linh khí quán chú đến thần âm đến bên trong, giơ lên cao cao, ánh đến hào quang sáng chói nở rộ, Nguyên Thiên Đế chúc phúc lực lượng hóa thành một chút mảnh ánh sáng, như lưu hình tung bay đến Cửu Liên thời không các nơi, tan rã Sửu Thần còn sót lại khí tức, làm cho này mảnh thời không cũng là triệt để trở nên tinh khiết. Hô hấp đến trung quanh tinh khiết không khí, Ô Liên đạo tổ vui mừng quá đỗi, nói: "Diệp Thí Thiên, thật sự là may mắn mà có ngươi, Cửu Liên thời không linh khí khôi phục, tu vi của ta có thể dùng tốc độ nhanh nhất khôi phục lại đỉnh phong. Chờ ta khôi phục thực lực, ta sẽ cùng với ngươi song bay, chu diệt Sửu Thần." Nói xong lời cuối cùng, Ô Liên đạo tổ trong ánh mắt cũng là dâng lên thật sâu hận ý Sửu Thần tuần tự hai lần mê hoặc hắn, nếu như không phải Diệp Thần, hắn chỉ sợ sớm đã sa đọa hắc ám. Hắn hôm nay chỉ muốn chu diệt Sửu Thần báo thù. Diệp Thần gật gật đầu, có Ô Liên đạo tổ trợ lực, vậy sau này đối phó Sửu Thần, hắn áp lực cũng sẽ nhẹ nhõm một ít. Thân Hạc nhìn thấy Cửu Liên thời không linh khí khôi phục, đôi mắt một hồi mê ly, đồng nhiên u nói với Diệp Thần: "Diệp Thí Thiên, ngươi về sau muốn đi đâu?" Diệp Thần thiếu đạo: "Tự nhiên là bốn phía sông sáo, ma luyện tu vi." Thân Hạc đạo: "Có thể mang ta lên sao?" Diệp Thần sững sờ, nói: "Cái gì?" Thân Hạc gương mặt đỏ lên, nói: "Ta muốn cùng ngươi, trong lòng ta, ngươi đã thành ta hải đăng, ta." Nàng thanh âm càng nói càng thấp, Nhậm Thủy đều có thể nghe ra, nàng trong lời nói đối Diệp Thần hâm mộ chi ý, nàng vốn là thiên sát cô tinh, tại Diệp Thần xông vào tâm cảnh của nàng về sau, nàng đã dứt bỏ không được Diệp Thần. Diệp Thần chính là nàng hải đăng. Cái này không được đâu. Ngươi là Thiên Mẫu Điện điện chủ, lại muốn trưởng quản Cửu Liên thời không, sao có thể bỏ xuống hết thảy, cùng ta rời đi. Diệp Thần cũng có chút bối rối, không nghĩ tới Thân Hạc ngay thẳng như vậy biểu thị. Thân Hạc hít sâu một hơi, rõ ràng cũng là lấy hết dũng khí, nàng biết nếu như bỏ qua Diệp Thần, đời này đều khó có khả năng lại có đoàn tụ cơ hội, nói: "Thiên Mẫu Điện sự vụ có thể giao cho Ô Liên đạo tổ xử lý, ta chỉ muốn cùng ngươi. Ngươi yên tâm, ta sẽ không trở thành gánh nặng của ngươi, ta có thiên đế thực lực, ta có thể giúp được ngươi." Ô Liên đạo tổ tầm mắt tại trên thân hai người nhìn một chút, nhịn không được cười lên, lại sờ lên râu ria, nói: "Được à, điện chủ, ngươi cứ yên tâm đi thôi, ta sẽ xử lý tốt hết thảy sự vụ, ngươi cùng Diệp Thí Thiên, tùy thời đều có thể trở về." Tiểu Ngọc lôi kéo Diệp Thần tay, chỉ Thân Hạc, nói: "Cái này lại tỷ tỷ, xinh đẹp, đại ca ca, ngươi thu lưu nàng đi, để cho nàng cùng với Tiểu Ngọc." Diệp Thần tâm bên trong khẽ động, Tiểu Ngọc trong cơ thể phong ấn tám đuôi, thường ngày cũng cần người chiếu cố, hắn là không thể nào có thời gian. Nếu như mang lên Thân Hạc, nhường Thân Hạc chiếu cố Tiểu Ngọc, cũng là phương pháp thích đáng. Thân Hạc dù sao cũng là một vị thiên đế cường giả, nếu như Tiểu Ngộng trên thân vị thu năng lượng phát tác, nàng có thể giúp một tay áp chế. Mà lại, Diệp Thần đụng phải cái gì khó dây dưa kẻ địch, Thân Hạc cũng là to lớn trợ lực. Suy nghĩ kỹ một chút, Diệp Thần liền gật đầu, nói: "Khục, được à, Thân Hạc cô đường, ngươi đi theo ta cũng được. Ta sẽ mở tích một cái tiểu thế giới, nhường ngươi cùng Tiểu Ngộng ở lại, nhưng ta thường ngày thời điểm, đa số thời gian đều tại tu luyện, chỉ sợ lạnh nhạt các ngươi." Thân Hạc hoảng hốt vội nói: "Không có chuyện gì, Diệp Thí Thiên, chỉ cần có thể đi theo ngươi, ta liền đủ hài lòng." Diệp Thần thiếu đạo: "Được a, cái kia chúng ta đi." Thương nghị cố định, Diệp Thần mang theo Thân Hạc rời đi. Sau đó, Diệp Thần lợi dụng Vạn Hoa Đồng Huyết Nhãn, ở trong người mở ra một mảnh huyễn tưởng thế giới, nhường Thân Hạc cùng Tiểu Mộng ở tại bên trong thế giới nhỏ này. Hắn cũng không có nhường Thân Hạc cùng Tiểu Mộng tiến vào hắn Luân Hồi Thiên Quốc, tránh cho bại lộ thân phận của Luân Hồi chi chủ. Chương 10245, được cứu rồi. Chương 10245, được cứu rồi. Cho tới bây giờ, Thân Hạc cùng Tiểu Mộng cũng không biết hắn là Luân Hồi chi chủ. Thu xếp tốt hai nữ về sau, Diệp Thần liền cùng Tần Hàm Thu kết bạn đi tới Tần gia thời không. Tần Hàm Thu tâm tình hết sức kích động, phụ thân nàng phong ma điên cuồng, không biết đã bao nhiêu năm, hôm nay cuối cùng có giải quyết khả năng. Tại Tần Hàm Thu chỉ dẫn dưới, Diệp Thần khóa chặt Tần gia thời không tọa độ, thi triển thiên hành thoái không thuật, rất nhanh liền đi vào Tần gia thời không. Tần Hàm Thu đã sớm đưa tin Tần gia tộc nhân, khi nàng cùng Diệp Thần đến thời điểm, liền có 10 cái Tần gia cao tầng trưởng lão ra lên tiếp. Cung nên thí thiên thánh tử tôn giá buông xuống. Chúng trưởng lão cùng nhau hướng Diệp Thần không mình hành lễ, thái độ cung kính cực điểm. Diệp Thần tại thần âm điện đủ loại sự tích, bọn hắn đã theo Tần Hàm Thu đưa tin bên trong biết được, biết Diệp Thần thân phận không đơn giản. Gặp qua chư vị tiền bối, Diệp Thần cũng là 10 điểm khách khí ôm quyền hoàn lễ, đi theo Tần gia chúng trưởng lão, tiến vào Tần gia thời không bên trong. Cha ta thế nào? Một bước vào Tần gia thời không, Tần Hàm Thu liền không kịp chờ đợi hỏi. Một trưởng lão nói, đại tiểu thư, gia chủ vẫn là như cũ, chỉ sợ chỉ có thần âm nên có thể giải. Tần Hàm Thu vẻ mặt nghiêm túc, nói, cái kia mau dẫn Diệp công tử đi lạc thần cơ núi nhìn một chút. Trưởng lão kia nói, đúng. Liền ở phía trước dẫn đường. Tại tới Tần gia thời không thời điểm, Diệp thần liền nghe Tần Hàm Thu nói qua, Tần gia đại khái tình huống. Tần gia gia chủ Tần Trấn Nam, tại nhiều năm trước đánh với Ban Tiên Đế một trận, tiếc nối là bại. Tại chiến bại về sau, Tần Trấn Nam liền quỷ dị đánh mất lý trí, trở nên điên điên cùng cùng. Người Tần gia hoài nghi, là Ban Tiên Đế tại Tần Trấn Nam trong lòng, lưu lại to lớn bóng mờ. Cái kia bóng mờ, chỉ có thần âm nến có thể giải. Nếu như bóng mờ không giải được lời, cái kia Tần Trấn Nam sẽ một mực điên, vô pháp khôi phục như thường. Hoàn toàn bất đắc dĩ, người Tần gia đành phải dùng Huyền Hàn thần tỏa, đem Tần Trấn Nam phong cấm tại Lạc Thần Cơ núi bên trong. Diệp Thần cùng Tần Hàm Thu, đi theo chúng trưởng lão, đi vào Lạc Thần Cơ núi. Xuất hiện tại Diệp Thần trước mắt, là một mảnh u ám sâm sâm khe núi, trong khe núi tràn ngập từng sợi sương mù, trong không khí lộ ra làm người hít thở không thông mùi vị. Đi vào trong khe núi, chỉ thấy dãy núi đứng vững, một cái bẩn thỉu, quần áo tả tơi nam tử khôi ngô, bị từng đầu xích sắt treo sâu tại giữa không trung. Cái kia từng đầu xích sắt đều là dùng huyền lạnh thần sắt chế tạo thành, vô cùng kiên cố, đủ để cầm tù thiên đế. Này chút xích sắt, một mặt khảm nạm vào trong vách núi, một mặt quấn quanh lấy nam tử khôi ngô thân thể, thậm chí có chút xích sắt trực tiếp xuyên vào hắn trong cơ thể, thoạt nhìn mười điểm khủng bố. Diệp Thần, Tần Hàm Thu cùng chúng trường lao đến, làm cho cái kia nam tử khôi ngô cũng là theo trong ngủ mê tỉnh lại, mở mắt, đôi mắt bên trong bộc phát ra cực kỳ điên cuồng lệ khí, như dạ thu kịch liệt dãy rủa, khiên động đến từng đầu xích sắt, điên cuồng chấn động. Cha, Tần Hàm Thu nhìn xem cái kia điên cuồng nam tử khôi ngô, trong lòng không đành lòng, nước mắt chảy ròng, đó chính là phụ thân của nàng Tần Trấn Nam. Tần Trấn Nam hai con ngựa như dạ thú huyết hồng, đã hoàn toàn không nhìn thấy có một tia lý trí tồn tại, hắn giống to kêu gào, điên cuồng dãy rủa, trong cổ họng phát ra thanh âm, cũng tất cả đều là như dã thú gào thét, cuồng loạn, không thành âm tiết. Diệp công tử, liền nhờ ngươi ra tay rồi, hy vọng cái kia thần âm đến, thật có thể hóa đi cha ta trong lòng bóng mờ, khiến cho hắn khôi phục tỉnh táo. Tần Hàm Thu nhìn về phía Diệp Thần, chảy nước mắt nói ra. Diệp Thần gật đầu, liền muốn tế ra thần âm đến, lại thấy trong cơ thể túc mệnh chi hoàn dị động, bên tai truyền đến thần khổng lồ titan thanh âm. Chậm rãi, có gì đó quái lạ. Nghe được thần khổng lồ titan thanh âm, Diệp Thần sững sờ, nói, tiền bối, làm sao vậy? Thần khổng lồ titan nói, không thích hợp, cái này Tần Trấn Nam trên thân, tựa hồ có một cỗ đặc thù khí tức. Diệp Thần càng là nghi hoặc, nói, cái gì đặc thù khí tức? Thần khổng lồ titan thanh âm mang theo kỳ lạ, nói, là bảy ác mộng trận. Đây là có chuyện gì, trên người hắn, làm sao có bảy ác mộng trận khí tức? Bảy ác mộng trận. Diệp Thần cũng là ngạc nhiên. Hắn biết, bảy ác mộng trận là sửu thần bố cục, muốn dùng bảy người là trận nhãn, mỗi người đều uống vào một chén ác mộng suối chi thủy, nhường bảy người kia dần dần trở thành hắn khối lỗi. Giống như là Hoang Thiên Đế, Đại Từ Thụ Hoàng, đều hứng chịu tới bảy ác mộng trận ảnh hưởng. Nhưng Tần Chấn Nam tính là gì người, hắn làm sao có tư cách cùng Hoang Thiên Đế, Đại Từ Thụ Hoàng so sánh? Tại Hoang Thiên Đế cùng Đại Từ Thụ Hoàng trước mặt, Tần Chấn Nam không thể nghi ngờ là kẻ như run rế. Hắn làm sao lại bị sửu thần để mắt tới? Bảy ác mộng trận bảy cái danh ngạch, sửu thần thế mà lại ở Tần Chấn Nam trên thân lãng phí một cái, đây quả thực là chuyện bất khả tư nghị. Diệp Thần không thể tin được. Thần khổng lồ titan nói, ta sẽ không nhìn lầm, trên người hắn hoàn toàn chính xác có bảy ác mộng trận khí tức. Hắn điên điên cùng cùng, tâm trí mê thất, có thể là sửu thần ảnh hưởng. Diệp Thần tê cả da đầu, sửu thần thật sự là ở khắp mọi nơi. Hắn không nghĩ tới, sau lưng Tần Chấn Nam cũng có sửu thần cái bóng. Tiền bối, thật là làm như thế nào? Diệp Thần hỏi. Thần khổng lồ titan trầm ngâm một thoáng, nói, thôi, ngươi thử trước một chút dùng thần âm đến, nhìn một chút có thể không mau để cho hắn khôi phục tỉnh táo. Lúc này, Tần Hàm Thu thấy Diệp Thần chậm chạp không có ra tay, cũng nghi hoặc kêu một tiếng, Diệp công tử. Diệp Thần gật đầu, ra hiệu Tần Hàm Thu không cần lo lắng, hắn lúc này tế ra thần âm đến, linh khí quán chú đi vào ông. Thần âm đến ra, hào quang chiếu rọi, lập tức làm cho Lạc Thần gỡ núi rất nhiều sương mù, từng mảnh tán đi. Từng sợi thánh quang, mang theo nguyên thiên đế ý chí lực lượng, hướng về Tần Chấn Nam vào tới. Cha ta được cứu rồi. Tần Hàm Thu kinh hỉ, chung quanh Tần gia các trưởng lão cũng là mặt lộ vui mừng, nghĩ thầm này thần âm đến khí tượng, như thế rộng rãi thần thánh, nghĩ đến có khả năng phá vỡ Tần Chấn Nam trong lòng bóng mờ. Chương 10246, ngươi nhận lầm người. Chương 10246, ngươi nhận lầm người. Chỉ thấy thần âm đến thánh quang rơi vào Tần Chấn Nam trên thân về sau, một màn kinh người lại xuất hiện. Cái kia rộng rãi thánh quang cũng không thể xua tan Tần Chấn Nam bóng mờ, càng không có thể làm cho hắn khôi phục tỉnh táo. Tần Chấn Nam tại tiếp xúc đến thánh quang về sau, ngược lại phát ra càng thêm xé rách, càng thêm to rõ tiếng giống giận dữ, ngũ quan vặn mèo, cái kia to lớn gầm thét, rung khắp thiên sơn và khe. Không, Nguyên Thiên Đế, ngươi không trấn áp được ta. Tần Chấn Nam phát ra như dã thú gầm thét, gấp 10 lần điên cuồng dãy rủa, như là phong ma, cánh tay khẽ động từng đầu huyền hàn thần tỏa, làm cho huyền hàn thần tỏa bên trên rất nhiều cấm chế phù văn cũng bắt đầu nổ tung. Tiếp theo sát, một màn kinh khủng xuất hiện. Cùng huyền hàn thần tỏa tương liên một tòa ngọn núi, bị Tần Chấn Nam điên cuồng khẽ động, một tòa ngọn núi răng rắc rung động, thế mà bị trực tiếp kéo đến sụp đổ, loạn thạch bay tứ tung, bụi mù cuồn cuộn. Thoáng chốc ở giữa, phương biên dãy núi sụp đổ, vô số chim muông chấn kinh. Tại sao có thể như vậy? Tần Hàm Thu cùng Tần gia chúng trưởng lão cũng là triệt để choáng váng. Không nghĩ tới thần âm đến hào quang, không những không thể trị liệu Tần Chấn Nam, phản mà đưa đến phản tác dụng, nhường Tần Chấn Nam trở nên càng thêm điên cuồng cùng nổi giận. Ta vì trung cực, chấp trưởng vô thượng. Nguyên Thiên Đế, ngươi còn che đậy không được ta tâm. Tần Chấn Nam ánh mắt như dã thú, hung mang lộ ra, nhìn chăm chú lấy Diệp Thần. Cảm thụ được Tần Chấn Nam cái kia ánh mắt hung hãn, Diệp Thần chỉ cảm thấy linh hồn đau nhức. Hưu. Tiếp theo sát, Tần Chấn Nam thân thể đúng là như đạn pháo bay vụt tới. Dãy núi sụp đổ, Huyền Hàn thần tỏa đã khôn không được hắn, ngược lại thành vũ khí của hắn. Hai tay của hắn vung lên, từng đầu Huyền Hàn thần tỏa như thiên chi tỏa dây xích, điên cuồng hướng về Diệp Thần quật mà đi. Diệp Thần kinh hãi, vội vàng hướng lui về phía sau tránh. Tần gia rất nhiều trưởng lão cũng quýt phi thân đi lên bảo hộ Diệp Thần, ngăn cản được Tần Chấn Nam, dồn dập kêu lên: "Gia chủ, mau tỉnh lại. Thí Thiên Thánh Tử là người một nhà, ngươi không thể gây thương hắn." Tần Chấn Nam cười ha ha, nói: "Cái gì người một nhà, hắn là Nguyên Thiên Đế cho săn, nên giết. Các ngươi nếu là dám ngăn cản ta, các ngươi cũng phải chết." Dứt lời, Tần Chấn Nam hai tay cuộn vùng, từng đầu xích sắc quét ngang Hoàn Vũ giết ra, chúng trưởng lao hoảng hốt, có người hoảng sợ né tránh, có người liều mạng ngăn cản, lại tại chỗ bị xích sắc đánh thành thịt vụn. Diệp Thần vẻ mặt chấn động, xem Tần Chấn Nam bộ dáng, cũng không giống là hoàn toàn đánh mất lý trí. Tương phản, đối phương ý thức hết sức tỉnh táo, chính là muốn nhằm vào hắn. Hưu. Tiếp theo sát, Tần Chấn Nam đột phá rất nhiều chúng lao phòng hộ, thiên đế khí bạo nổ, một quyền hướng về Diệp Thần đánh sát mà đi. Ma Ban Thiên Lao Quyết, Hắc Long Trùng Thiên. Một tiếng quát lên điên cuồng, Tần Chấn Nam toàn thân sát khí dâng trào, đúng là thi triển ra Ma Ban Thiên Lao Quyết, như thiên hoang địa lao, vạn vật đều khô mục, từng sợi sát khí hội tụ thành hắc long, theo quả đấm của hắn, hung hăng bạo sát hướng Diệp Thần. Cha, không muốn. Trong lúc nguy cấp, Tần Hàm Thu đúng là đứng ra, ngăn tại Diệp Thần trước mặt. Tần Chấn Nam cái kia kinh thiên một quyền, kinh khủng hắc long, mắt thấy là phải đánh trúng nàng. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Tần Chấn Nam vẻ mặt hoảng hốt, vội vàng thu hồi nắm đấm. Thu quyền vội vàng, hắn vừa mới bùng nổ thao thiên uy năng, toàn bộ cắn trả đến trên người mình. Tần Chấn Nam kêu lên một tiếng đau đớn, ngũ tạng lục phủ truyền ra bạo liệt thanh âm, khóe miệng thẩm thấu ra máu tươi, trên da khói đen dâng trào, toát ra từng đạo đốm đen, đó là Ma Ban Thiên Lão Quyết cắn trả. Cha. Tần Hàm Thu thấy thế, giật nảy mình, vội vàng tới đỡ ở Tần Chấn Nam. Tần Chấn Nam khẽ cắn môi, đôi mắt vẻ mặt tại thống khổ cùng tỉnh táo ở giữa dây rủa chìm nổi, trên người đốm đen lại không ngừng lan tràn, hắn toàn thân khói đen tỏa ra, trong mắt tỉnh táo đã sắp muốn luân hãm. Lan đi. Tại luân hãm trước một sát, Tần Chấn Nam đẩy ra Tần Hàm Thu. Sau đó, hắn liền triệt để đánh mất lý trí, răng biến thành răng nanh, xuyên thấu bờ môi lộ ra, toàn thân khói đen cuộn cuộn, tầm mắt lần nữa nhìn chăm chú về phía Diệp Thần, mang theo lăng lệ sát ý, uy tự quyết, cho ta trấn áp. Bất quá, lúc này Diệp Thần cũng không có ngồi chờ chết, mà là ra tay phản kích. Một đạo phù chiếu theo Diệp Thần trong tay phóng thích mà ra, đó chính là Đao Phong Nữ Hoàng tại trước khi đi tặng đưa cho hắn uy tự quyết phù chiếu, phía trên mang theo Đao Phong Nữ Hoàng khí huyết ý chí ông. Uy tự quyết phù chiếu phá không mà ra, hóa thành một toàn núi lớn, hung hăng hướng về Tần Chấn Nam chấn áp xuống. Vừa mới Tần Chấn Nam chịu với bản thân Ma Ban Thiên Lão Quyết cắn trả, đã là nguyên khí tổn thương nặng nề, hiện nhận được Diệp Thần uy tự quyết chấn áp, lập tức liền không thể động đậy. Nhìn thấy Tần Chấn Nam bị áp chế, Tần Hàm Thu cùng chúng trưởng lão hai mặt nhìn nhau, kinh ngạc chớ định. Diệp Thần lấy lại bình tĩnh, trong lòng lóe lên vô số suy nghĩ, bay xuống đến Tần Chấn Nam trước mặt. Bị chấn áp sau Tần Chấn Nam, trên mặt vẫn là hung ác điên cuồng vẻ mặt, thấy Diệp Thần tới gần, còn muốn há miệng cắn hắn. Diệp Thần lui lại một bước, lần nữa tế ra thần âm nến, tự thân linh khí quán chú đi vào. Thần âm nến nở rộ thánh quang, rơi vào Tần Chấn Nam trên thân. Không, Nguyên Thiên Đế. Tần Chấn Nam còn muốn dãy rủa, nhưng ở uy tự quyết chấn áp xuống, hắn lại là khó mà lại phản kháng. Chỉ thấy thần âm nến thánh quang, tắm thân thể của hắn, hào quang thấm vào, trên người hắn rất nhiều khói đen sắc khí, dồn dập tối lui, đôi mắt dần dần trở nên trong veo, kịch liệt ho khan mấy lần, hoại ra một bãi máu đen, rốt cục tỉnh táo lại, không nữa điên cuồng. Nguyên Thiên Đế, là ngươi sao? Tần Chấn Nam đôi mắt ngắm nhìn Diệp Thần, mặc dù đã không nữa điên cuồng, nhưng vẫn có chút mơ hồ bộ dáng, lại lấy vì Diệp Thần là Nguyên Thiên Đế. Ta không phải Nguyên Thiên Đế, ta là ngươi nữ nhi mời tới người, là tới cứu ngươi. Diệp Thần đạo. Chương 10247. Mục tiêu cuối cùng nhất. Chương 10247, mục tiêu cuối cùng nhất. Phải không? Ngươi tới cứu ta, ta còn có thể cứu sao? Tần Chấn Nam khỏe miệng giật giật, lộ ra một cái tự rêu nụ cười. Thân khổng lồ Titan hướng Diệp Thần đạo, Diệp Thí Thiên, ngươi hỏi mau hỏi hắn, cái kia bảy ác mộng trận là chuyện gì xảy ra? Bảy ác mộng trận liên quan đến Sửu Thần bố cục, thân khổng lồ Titan hết sức nghĩ tìm hiểu rõ ràng. Chỉ cần Tần Chấn Nam có thể nói ra một chút đầu mối hữu dụng, hắn đều có thể đẩy ngược thiên cơ, bắt được sau lưng che giấu. Diệp Thần liền hỏi, trên người ngươi có bảy ác mộng trận khí tức, ngươi uống qua Sửu Thần ác mộng suối chi thủy. Cái kia ác mộng suối chi thủy, Hoang Thiên Đế uống qua, đại từ thụ hoàng cũng uống qua, Diệp Thần hết sức muốn biết, Tần Chấn Nam có phải hay không cũng uống qua. Làm sao ngươi biết bảy ác mộng trận? Tần Chấn Nam cực kỳ kinh hãi, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Diệp Thần. Nay bảy ác mộng trận, chính là phi thường cổ lão thần bí che giấu, hắn không nghĩ tới Diệp Thần thế mà biết. Diệp Thần thấy Tần Chấn Nam bộ dáng này, trong lòng hiểu rõ, nói, ngươi quả nhiên uống qua ác mộng suối chi thủy. Xem ra, ngươi có thể đi khiêu chiến Ban Thiên Đế, là bởi vì uống qua ác mộng suối chi thủy, đạt được Sửu Thần trợ lực, cho nên thực lực tăng nhiều. Diệp Thần đại khái là đoán được, Ban Thiên Đế nhân vật bậc nào, Tần Chấn Nam bất quá là hắn đã từng nô lệ. Một cái nô lệ, lại có tư cách đi khiêu chiến Ban Thiên Đế cái chủ nhân này, đây là 10 điểm ly kỳ sự tình. Tần Chấn Nam có thể làm được điểm này, hơn phân nửa là bởi vì uống xong ác mộng suối chi thủy, thực lực tăng vọt. Nghe được Diệp Thần suy đoán, Tần Chấn Nam lại là kinh ngạc, lại là ảm đạm, nói: "Đúng, ta Tần gia, năm đó theo Ban Thiên Đế thủ hạ chạy trốn ra ngoài về sau, ta vẫn muốn tự lập môn hộ, thoát khỏi Ban Thiên Đế bóng mờ bao phủ. Trong lòng ta có mãnh liệt nguyện vọng, nghĩ đánh bại Ban Thiên Đế. Thế gian có truyền thuyết, làm một người nguyện vọng đầy đủ nóng rực, liền có khả năng đạt được trùng cực chi thần chúc phúc, khiến cho nguyện vọng thực hiện. Ta ngày đêm cầu nguyện, nguyện vọng của ta cuối cùng kinh động đến Chí Cao Thần Linh. Chí Cao Thần Linh buông xuống, hắn cho ta một chén nước suối, nói chỉ cần uống xong ly kia nước suối, ta liền có thể có được hạ gục Ban Thiên Đế thực lực. Ta sau khi uống xong, quả nhiên thực lực tăng vọt, liền đi khiêu chiến Ban Thiên Đế. ta từng một lần áp chế Ban Thiên Đế, nhưng Ban Thiên Đế thần thông nội tình chi sâu, vượt quá tưởng tượng. Hắn cuối cùng phản kích, đem ta hạ gục. Nói đến đây, Tần Chấn Nam thật sâu thở dài, thật sâu tiếc hận cùng bất đắc dĩ đã từng, hắn thật đúng là coi là mình có thể hạ gục Ban Thiên Đế đến cuối cùng, Ban Thiên Đế mạnh mẽ, lại nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Hắn coi như một lần áp chế Ban Thiên Đế, cuối cùng cũng bị lật bản, luân lạc tới hôm nay kết cục này. Mà Ban Thiên Đế vẫn là cổ tinh môn bên trong, uy quyền thao thiên đại nhân vật, thanh danh hiển hách chư thiên. Ta suy tàn về sau, cuối cùng tỉnh táo, cái gọi là trí cao chi thần, nguyên lai là xỉu thần ngụy trang. Hắn lừa gạt ta, hắn cho ta uống xong nước suối, là trong truyền thuyết ác ngộng suối chi thủy, nghe nói đầu nguồn tại bến bờ vũ trụ. Người uống xong ác ngộng suối chi thủy, ngắn hạn bên trong, mặc dù có thể thực lực tăng vọt, nhưng cuối cùng chắc chắn lâm vào điên cuồng, đánh mất lý trí, muốn biến thành xỉu thần khôi lỗi. Xỉu thần có ác ngộng suối chi thủy cũng không nhiều, chỉ đủ 7 người uống, vô cùng chất quý. Hắn chế tạo ra 7 ác ngộng trận, là muốn theo chư thiên chọn lựa ra 7 cái cường giả, làm đến bọn hắn luân hãm, biến thành hắn khôi lỗi. Ta nhòm ngó thiên cơ, thấy cổ lão hoang thiên đế, đại từ thủ hoàng, đều từng một lần chịu 7 ác ngộng trận làm phức tạp. Ta là con kiến hôi nhỏ bé nhân vật, xỉu thần cho ta uống xong ác ngộng suối chi thủy, chẳng qua là lấy ta làm quân cờ, muốn dùng ta tay đi hạ gục Ban Thiên Đế. Hắn chân chính nghị không chế người, là Ban Thiên Đế. Bất quá, Ban Thiên Đế mạnh hơn xa ta, coi như ta uống vào ác ngộng suối chi thủy, cũng không phải địch thủ của hắn. Ta lạc bại về sau, xỉu thần chấn nộ, hắn bóng mờ che đậy nội tâm của ta, ta đánh mất lý trí, một cho tới hôm nay, tại thần âm đến thánh quang tẩy lệ dưới, mới miễn cưỡng khôi phục tỉnh táo. Tần Chấn Nam lộ ra cười khổ, sờ lên trái tim của mình chỗ, lại nói: chẳng qua là trong cơ thể ta chạy xuôi theo ác ngộng suối chi thủy năng lượng, là không thể nào tỉnh táo bao lâu, đoán chừng rất nhanh, ta liền sẽ một lần nữa lâm vào hắc ám. Ta là xỉu thần con rơi, hắn tại trên người của ta phí phạm một phần vô cùng chân quý ác ngộng suối chi thủy, chắc hẳn trong lòng cũng thống hận cực kỳ. Diệp Thần đạo, xỉu thần ăn thiệt thòi lớn như thế, lại không có tổn thương các ngươi người thần gia, thật sự là ly kỳ. Quả nhiên như Diệp Thần đoán như vậy, Tần Chấn Nam cũng không là đại nhân vật gì, cùng đại từ thụ hoàng, Hoang Thiên Đế, Ban Thiên Đế đám người so sánh, bất quá là kẻ như run rế. Hắn năm đó có thể khiêu chiến Ban Thiên Đế, là bởi vì có ác ngộng suối chi thủy trợ lực. Xỉu thần muốn thông qua tay của hắn, hạ gục Ban Thiên Đế, nhường ác ngộng suối chi thủy chạy xuôi đến Ban Thiên Đế trên thân. Chỉ bất quá, Ban Thiên Đế cũng là lợi hại, mạnh mẽ giết ngược lại Tần Chấn Nam, khiến cho Xỉu thần kế hoạch thất bại. Trận này đánh cờ, Xỉu thần bị thiệt lớn, nhưng thế mà nhường Tần gia tồn sống tới ngày nay, cũng là hiếm lạ. Tại Diệp Thần trong ấn tượng, Xỉu thần có thể không sẽ nhân từ như thế. Tần Chấn Nam nói, Xỉu thần không có giết ta, là sợ tiết lộ thiên cơ, bị Ban Thiên Đế biết. Coi như cho tới hôm nay, Ban Thiên Đế cũng không biết ác ngộng suối chi thủy sự tình. Xỉu thần còn không hề từ bỏ, hắn còn muốn khống chế Ban Thiên Đế, tiến tới trưởng khống cổ tinh môn. Hắn cuối cùng mục tiêu là võ tổ. Chỉ cần hắn có thể trưởng khống cổ tinh môn, là có thể đi tới sụp đổ di tích cổ, đoạt xá võ tổ. Xỉu thần cũng không có cụ thể thân thể, khí tức của hắn quá mức ghê tởm đáng sợ, không có bất kỳ cái gì thân thể xác thịt có thể chứa được hắn linh hồn. Chương 10248, phương pháp duy nhất. Chương 10248, phương pháp duy nhất. Không có thân thể, có một số việc cuối cùng không thể thực hành được nữa. Thế gian này chỉ có một người ngoại lệ, chỉ có một người thân thể có thể chứa được xỉu thần cái kia dơ bẩn đáng sợ linh hồn, cái kia chính là võ tổ. Võ tổ là thiên chiêu võ thần, hắn thân thể là thế gian tồn tại cường đại nhất. Đoạt xá võ tổ liền là xỉu thần mục tiêu. Chỉ có đoạt xá võ tổ, có thân thể, hắn có thể chân chính làm đến hội tụ hắc ám, nghiền ép chư thiên. Nếu là hắn có thân thể, chỉ sợ Nguyên Thiên Đế Hòa Hồn Thiên Đế cộng lại đều không phải là địch thủ của hắn. Cái này người nhất định là chư thiên lớn nhất kiếp số. Đoạt xá võ tổ. Diệp Thần nghe Tần Chấn Nam, triệt để rung động. Nhân quả cuồn cuộn, thiên cơ phù hợp, Diệp Thần đầu như bị sét đánh, hắn biết Tần Chấn Nam nói đều là thật. Xỉu thần mục tiêu liền là đoạt xá võ tổ. Hắn độc lòng, tại Tần Chấn Nam trên thân phí phạm một phần chân quý ác ngộng suối chi thủy, liền là muốn đi khống chế Ban Thiên Đế, lại đi khống chế cổ tinh môn, cuối cùng đoạt xá võ tổ. Tần Chấn Nam dài thở phào ra một hơi, nói: "Tốt, Diệp Thí Thiên, ta đã nắm ta biết, toàn bộ nói cho ngươi biết, ngươi có khả năng giết chết ta rồi." Diệp Thần đạo: "Cái gì?" Tần Chấn Nam cười khổ nói: "Ta sống đã không có ý nghĩa, trong cơ thể ta chạy xuôi theo ác ngộng suối chi thủy, vĩnh viễn cũng không có khả năng bảo trì tâm trí thanh tỉnh, ta chẳng mấy chốc sẽ trong bóng đêm luân hãm. Ta không muốn trở thành một cái điên điên khùng khùng quái vật, ngươi vẫn là đem ta giết đi. Ta chết đi, ác ngộng suối chi thủy cũng có thể đi theo tiêu tán." Diệp Thần lập tức im lặng, lại không nghĩ rằng Tần Chấn Nam một lòng muốn chết. Thân khổng lồ Titan hoảng hốt vội nói: "Diệp Thí Thiên, ngươi đừng giết hắn, trong cơ thể hắn có ác mộng suối chi thủy, ngươi nếu là giết hắn, cái kia nước suối năng lượng liền tan đi, chẳng thà nghĩ biện pháp đem cái kia ác mộng suối chi thủy năng lượng rút lấy ra, có tác dụng lớn. Trong truyền thuyết ác mộng suối chi thủy, đầu nguồn tại bến bờ vũ trụ, vô cùng thần bí. Thân khổng lồ Titan cũng muốn lấy được ác mộng suối chi thủy, cẩn thận nghiên cứu, có lẽ đối phản kích xỉu thần có ích. Này ác mộng suối chi thủy còn có thể rút lấy ra?" Diệp Thần hỏi. Thân khổng lồ Titan trầm giọng nói: "Ác mộng suối chi thủy tiến vào cơ thể người, liền cùng nhân thể máu tươi linh khí hỗn hợp, không còn sự phân biệt, mong muốn tịnh hóa rút lấy ra, gần như không có khả năng. Nhưng mọi thứ luôn có biện pháp giải quyết, ngươi trước giữ lại cái này Tần Chấn Nam tính mệnh." Nói như vậy, ác mộng suối chi thủy vào cơ thể về sau, liền không cách nào lại rút lấy ra, bởi vì đã cùng cơ thể người huyết dịch hỗn hợp, vô pháp tách rời lẫn nhau. Chính vì vậy, cho nên tại Tần Chấn Nam sau khi chiến bại, xỉu thần chỉ coi hắn là thành con rơi, triệt để từ bỏ, cũng không có nếm thử đem ác mộng suối chi thủy rút ra. Trước mắt, thân khổng lồ Titan cũng không có tịnh hóa rút ra biện pháp, nhưng hắn cũng không thể nhường Tần Chấn Nam chết rồi, không phải thật là đáng tiếc. Diệp Thần gật đầu, trong lòng cũng hiểu rõ, hướng Tần Chấn Nam nói, "Tiền bối, ngươi không cần lo lắng, ta sẽ không để cho ngươi chết." Tần Chấn Nam cười khổ một tiếng, nói, "Ta không chết thì có ích lợi gì? Một khi ta lâm vào điên, lại muốn bốn phía đả thương người, Huyền Hàn thần tỏa đã không khống chế được ta, thần âm đến thánh quang, kích thích ác mộng suối chi thủy lực lượng, thực lực của ta trở nên càng cường đại, một khi phong ma, hậu quả khó mà lường được." Diệp Thần sầm mặt lại, cái này đích xác là phiền phức. Bây giờ Tần Chấn Nam trọng thương, coi như phong ma cũng không tạo được nhiều ít phá hư. Nhưng chờ thương thế hắn khỏi hẳn, hắn khởi sướng cũng đến, chỉ sợ không ai có thể đỡ nổi. "Tiền bối, ngươi nhất định phải sống sót, ngươi muốn là chết, ngươi nữ thì làm sao bây giờ?" Diệp Thần trấn an nói ra, coi như phiền toái, hắn đều không thể nhìn Tần Chấn Nam chết. Tần Chấn Nam thân thể run lên, tầm mắt nhìn về phía Tần Hàm Thu. Tần Hàm Thu cùng Tần gia chúng trưởng lão đứng ở đằng xa, cũng không có quấy rầy Diệp Thần cùng Tần Chấn Nam nói chuyện. "Thu Nhi." Tần Chấn Nam nhẹ giọng kêu gọi, mắt trong mang theo to lớn không bỏ. Hắn nhất không bỏ xuống được, liền là nữ nhi của mình. Tần Hàm Thu nghe được phụ thân kêu gọi, tiểu khu cũng hơi hơi phát run, đi lên phía trước. Diệp Thần đưa tay, ra hiệu Tần Hàm Thu đừng tiến lên. Tần Hàm Thu ngừng dừng chân lại, mắt trong mang theo một vẻ thống khổ, rơi lệ. Trước mắt nàng Tần Chấn Nam, có thể nói là vô cùng chật vật, tóc hai rối bời, thân thể bị uy tự quyết đại sơn trấn áp, mảy may cũng không thể động đậy. Diệp Thần nắm trong tay hết thảy, hắn tâm tư không ngừng chuyển động, suy tư biện pháp giải quyết. Thần khổng lồ Titan nói, dẫn hắn hồi trở lại thần âm điện đi. Thần âm điện thế giới bên trong, có cựu thương cổ hoàng lưu lại Trảm Ma bảo kiếm. Dùng cái kia nắm Trảm Ma bảo kiếm, đoán chừng là có thể trấn áp hắn. Mặc dù này loại trấn áp vô cùng thảm liệt cùng thống khổ, nhưng ít ra có khả năng bảo tồn tính mạng hắn, cũng sẽ không để hắn nổi điên đả thương người. Chúng ta về sau sẽ chậm rãi nghĩ biện pháp giải quyết ác mộng suối chi thủy phiền toái. Diệp Thần nghe thần khổng lồ Titan kiến nghị, chấn động trong lòng, nhớ tới lần đầu đi thần âm điện thời điểm, nhìn thấy cái kia nắm Trảm Ma bảo kiếm. Cái kia nắm Trảm Ma bảo kiếm là cựu thương cổ hoàng lưu lại, đại biểu cho trật tự có thể trấn áp tà ma, vô cùng to lớn, bây giờ nghiêng cắm ở thần âm điện thế giới trên mặt đất. To lớn như vậy Trảm Ma bảo kiếm, nếu là dùng tới trấn áp Tần Chấn Nam, cái kia người sau chắc chắn phải thừa nhận thao thiên thống khổ. "Tiền bối, ta có cái biện pháp có thể trước hết để cho ngươi sống sót, mà lại sẽ không để cho ngươi lâm vào phong ma, liền là thống khổ một điểm." Diệp Thần chậm rãi mở miệng, nói với Tần Chấn Nam Trảm Ma bảo kiếm sự tình. Tần Chấn Nam ngẩn ngơ, chỉ một thoáng nhìn thấy một màn thiên cơ hình ảnh, thấy được Trảm Ma bảo kiếm to lớn cùng bảng bạc đó là cựu thương cổ hoàng lưu lại kiếm, y nguyên mang theo viễn cổ trật tự. Chương 10249, huyết yêu. Chương 10249, huyết yêu. Nếu như hắn bị thanh kiếm này trấn áp, trong cơ thể hắn ác ngộng suối chi thủy sắc khí cũng sẽ bị một thể trấn áp, hắn sẽ không lại lâm vào phong ma, ý thức có khả năng một mực bảo trì tỉnh táo. Nhưng này tỉnh táo lại càng nguy hiểm hơn, hắn muốn một mực tỉnh táo thừa nhận trấn áp khổ sở. Cũng tốt, mặc dù thống khổ một điểm, nhưng ít ra ta có thể còn sống, còn có thể nhìn một chút nữ nhi của ta. Tần Chấn Nam cười khổ, hắn biết sẽ rất thống khổ, nhưng hắn tình nguyện chịu khổ, cũng không muốn cùng nữ nhi sinh tử ngăn cách. Diệp Thần trầm mặt xuống, hắn không biết làm sao nói với Tần Hàm Thu, bởi vì cái này kế hoạch thực sự quá thống khổ. "Diệp Thí Thiên, ngươi gọi nữ nhi của ta tới, ta cùng với nàng tâm sự." Tần Chấn Nam biết Diệp Thần không mở miệng được, liền tiếu đạo. Diệp Thần im lặng gật đầu, quay đầu hướng Tần Hàm Thu ánh mắt ra hiệu, chính mình bỏ đi. Tần Hàm Thu cuống quýt chạy tới, ngồi xổm xuống nắm phụ thân tay, rơi lệ kêu lên, "Cha." Tần Chấn Nam tiếu đạo, "Thu Nhi, đừng lo lắng, cha không có việc gì, này không còn sống không? Ngươi cùng Diệp Thí Thiên công tử, cùng một chỗ mang ta đi thần âm điện đi." Ngay sau đó, Tần Chấn Nam đem kế hoạch đơn giản báo cho Tần Hàm Thu. Tần Hàm Thu nghe được phải dùng Trảm Ma bảo kiếm trấn áp phụ thân, rất đỗi chấn động, khóc lắc đầu nói, "Không, cha, không được." Tần Chấn Nam cười khổ nói, "Chỉ có này pháp, Thu Nhi, chỉ cần không cùng ngươi tách ra, lại thống khổ cha cũng là có thể tiếp nhận. Chờ Diệp Thí Thiên công tử, về sau chiến thắng Sửu Thần, cha liền tự do." Tần Hàm Thu rơi lệ, chiến thắng Sửu Thần, nơi nào có dễ dàng như vậy. Nhưng, trong lúc trước mắt, nàng cũng không có biện pháp khác. Thương nghị cố định, Diệp Thần, Tần Hàm Thu liền dẫn Tần Chấn Nam đi tới thần âm điện. Tần gia có 10 cái trưởng lão, đi theo đi tới, đều là sắc mặt nghiêm túc. Diệp Thần đạo, các ngươi người Tần gia chờ qua trận, cũng có thể di chuyển đến thần âm điện thế giới, mượn nhờ thần âm đến hảo quang có thể chống cự ban thiên đế hồn ấn bóng mờ. Trước mắt, người Tần gia còn không có thoát khỏi ban thiên đế bóng mờ bao phủ, rất nhiều người trong linh hồn đều có ban thiên đế lưu lại hồn ấn. Nay hồn ấn cho người Tần gia mang đến to lớn trà tấn cùng thống khổ. Nghĩ triệt để phá giải, nhất định phải đánh chết ban thiên đế. Nhưng trước mắt, muốn giết ban thiên đế, rõ ràng không phải cái gì chuyện dễ. Diệp Thần nghĩ tới giải quyết biện pháp, liền là nhường người Tần gia di chuyển tới, tìm kiếm thần âm đến bảo hộ. Tần Hàm Thu im lặng gật đầu, thần âm đến lực lượng, nàng là được chứng kiến. Có thần âm đến che chở lời, Tần gia cũng có an sinh đoàn người trở lại thần âm điện thế giới. Tần Chấn Nam nhìn xem này mảnh mịt mờ báo cắt thế giới, đột nhiên vẻ mặt nghiêm nghị, đồng tử co vào, nói, ban thiên đế tại đây bên trong. Nghe được Tần Chấn Nam, Diệp Thần ngẩn người, nói, ngươi nói cái gì? Tần Chấn Nam hoảng sợ lùi lại mấy bước, nói, ban thiên đế tại đây bên trong, mảnh thế giới này có khí tức của hắn. Diệp Thần nhướng mày, ngưng thần cảm ứng, duy nhất có thể bắt được hắc ám khí tức, chỉ có trọng thương ẩn nút loạn ma sa trùng, lại không cảm nhận được mặt khác khí tức tồn tại. Tiền bối, ngươi có phải hay không xuất hiện ảo giác rồi? Diệp Thần hỏi. Tần Chấn Nam chém đinh chặt sắt nói, không, ban thiên đế chính là ở đây, ta sẽ không cảm ứng sai, nơi này có khí tức của hắn. Diệp Thần sầm mặt lại, ban thiên đế cũng không phải cái gì hời hợt thế hệ, là nhân vật hết sức mạnh, nếu là hắn tiềm phục tại nơi này, đích thật là một cái nguy hiểm to lớn. Tiền bối xin yên tâm, nơi này dù sao cũng là thần âm điện địa bàn, coi như ban thiên đế tại đây bên trong, cũng không lật được trời. Diệp Thần trấn an nói. Tần Chấn Nam ho khan mấy lần, thần sắc tái nhợt, vẻ mặt rất khó coi, nói: "Ác ngộng suối chi thủy sát khí nhanh muốn phát tác, ngươi trước đem ta trấn áp, bằng không ta sợ ta sẽ mất khống chế. Tần Hàm Thu rơi lệ kêu lên, cha. Diệp Thần Tâm bên trong run lên, cũng biết việc này không nên chậm trễ, lúc này gọi đến Thần Âm Điện tất cả trưởng lão, bản tóm tắt chuyện lúc trước, còn nói Ban Thiên Đế khả năng ẩn nút trong bóng tối. Cầm đầu đại trưởng lão nói, điện chủ xin yên tâm, chúng ta một mực tại đề phòng. Loạn ma sa trùng còn không có giải quyết, cho nên Thần Âm Điện một mực không có buông lỏng cảnh giác, coi như Ban Thiên Đế thật buông xuống, bọn hắn cũng có thể đối kháng. Nếu là Ban Thiên Đế không tiếp đại giới, vậy mặt tối đa cũng liền là lưỡng bại câu thương xuống tràng, không có khả năng tùy tiện áp chế Thần Âm Điện. Mà đại trưởng lão xưng hô Diệp Thần vì điện chủ, là thật coi hắn là thành Thần Âm Điện lĩnh chủ. Diệp Thần im lặng, cũng không có cự tuyệt, biết đến trình độ này, hắn cũng chỉ có thể đón lấy Thần Âm Điện quyền hành. Đại trưởng lão lại nói, điện chủ, ngươi muốn lợi dụng Trảm Ma bảo kiếm trấn áp Hắc Ngọc Thúy, trước hết bố trí tế đàn, hướng Huyết Tiêu Ngục Hoàng tế cáo, miễn cho mạo phạm viễn cổ thần linh. Diệp Thần kỳ dị nói, Huyết Tiêu Ngục Hoàng lại là người nào? Đại trưởng lão nói, chính là Trảm Ma bảo kiếm rèn đúc người, nghe nói hắn là bạn của Cửu Thương cổ hoàng, từng muốn phụ trợ Cửu Thương cổ hoàng thành lập một cái hoàn mỹ thế giới, nhưng sau này không biết sao, hắn mất tích, cho tới hôm nay, chư thiên cơ hồ không có hắn dấu vết lưu lại. Nhưng chúng ta Thần Âm Điện biết, Huyết Tiêu Ngục Hoàng là chân thật tồn tại đại nhân vật, vì để tránh cho mạo phạm hắn, tại vận dụng hắn Trảm Ma bảo kiếm trước, chúng ta vẫn là trước tế tự một phiên. Diệp Thần rất là ngoài ý muốn, hắn còn tưởng rằng nghiêng cắm ở Thần Âm Điện trong thế giới Trảm Ma bảo kiếm là Cửu Thương cổ hoàng đúc thành, nhưng nguyên lai là bạn của Cửu Thương cổ hoàng, Huyết Tiêu Ngục Hoàng chế tạo. Vị kia Huyết Tiêu Ngục Hoàng, nếu là bạn của Cửu Thương cổ hoàng, cái kia nghĩ đến cũng là một vị kinh thiên động địa đại năng. Tốt, vậy chúng ta trước hết tế tự Huyết Tiêu Ngục Hoàng. Diệp Thần gật đầu nói. Chương 10250. Hát thủ. Chương 10250. Hát thủ. Oanh long long, đúng lúc này, Diệp Thần bỗng nhiên thấy, luân hồi mộ địa thế mà truyền ra dị động, có một khối mộ bia hơi hơi chớp lóe. Cỗ này dị động, lại không phải nguồn gốc từ Cửu Thương cổ hoàng mộ bia, mà là phản phất cùng Huyết Tiêu Ngục Hoàng nhân quả tương quan. Chẳng lẽ Huyết Tiêu Ngục Hoàng lại có thể là luân hồi trong mộ địa đại năng? Diệp Thần giật nảy cả mình, Đao Phong Nữ Hoàng sau khi đi, hắn luân hồi mộ địa chính là trống rỗng, nếu có mới đại năng thức tỉnh, vậy dĩ nhiên không thể tốt hơn. Chẳng qua là hắn không nghĩ tới, vị này mới đại năng lại có thể là Huyết Tiêu Ngục Hoàng. Thần Âm Điện trong thế giới, to lớn Trảm Ma bảo kiếm nghiêng cắm ở trên mặt đất, bao cắt đầy trời, bảo kiếm cũng là có rất nhiều loang lổ vết gì. Diệp Thần tới gần Trảm Ma bảo kiếm thời điểm, thấy trong cơ thể luân hồi mộ địa chấn động, càng kịch liệt, tựa hồ Huyết Tiêu Ngục Hoàng thật muốn thức tỉnh. Vị này Huyết Tiêu Ngục Hoàng, đến cùng là vị như thế nào tồn tại? Vì cái gì ta nhớ hắn tên thời điểm, lại hiện ra Vũ Hoàng cổ đế mặt chết? Diệp Thần tâm bên trong thấy lo lắng. Nay thân phận của Huyết Tiêu Ngục Hoàng, khẳng định so hắn trong tưởng tượng còn muốn phức tạp quỷ bí. Bởi vì, hắn rõ ràng nghĩ đến tên Huyết Tiêu Ngục Hoàng, trong lòng lại hiện ra Vũ Hoàng cổ đế bộ dáng, như u linh vung đi không được, mười điểm quỷ dị, giống như Huyết Tiêu Ngục Hoàng cùng Vũ Hoàng cổ đế ở giữa, có cái gì nan giải sâu xa giống như. Thần Âm Điện tất cả trưởng lão, tại Trảm Ma bảo kiếm phụ cận, dựng tốt tế đàn, chuẩn bị kỹ càng tế phẩm, bố trí tốt tế tự nghi thức. Lại có thật nhiều Thần Âm Điện cường giả, tại bốn phía thủ vệ, đề phòng loạn ma sa trùng xâm phạm. Tần Chấn Nam, Tần Hàm Thu hai cha con, còn có rất nhiều người Tần gia nhóm, nhìn xem cái kia to lớn Trảm Ma bảo kiếm, đều là sợ mất mật. Thanh kiếm này là trật tự chi kiếm, nếu như bị này kiếm trấn áp, cái kia chỉ sợ không phải kiện dễ chịu sự tình. Cha, không bằng chúng ta về nhà đi. Tần Hàm Thu rơi lệ, không đành lòng phụ thân chịu khổ, muốn mang Tần Chấn Nam rời đi. Tần Chấn Nam cười khổ lắc đầu, nói, không có chuyện gì, Thu Nhi, đến một bước này, đã không có khả năng rời đi. Diệp Thần hít sâu một hơi, liền tại dưới tế đàn, đốt hương vẩy rượu tế bái. Thần Âm Điện đại trưởng lão cao giọng nói, Huyết Tiêu Ngục Hoàng trên trời có linh, hôm nay vận dụng ngươi Trảm Ma bảo kiếm, còn mời lao nhân ra người đừng nên trách. Tế cáo hoàn tất, đại trưởng lão hướng Diệp Thần nhìn một cái, ra hiệu có khả năng bắt đầu. Diệp Thần gật gật đầu, vung tay lên, linh khí phóng thích mà ra, quan chú đến Trảm Ma bảo kiếm bên trong. Oanh long long, to lớn Trảm Ma bảo kiếm, tại Diệp Thần linh khí thôi động dưới, lập tức vụt lên từ mặt đất. Cổ lão trật tự kiếm ánh sáng, tại trong thiên địa lập lòe, mặc dù tuế nguyệt trải qua nhiều năm, y nguyên có rung động lòng người khí phách. Theo một kiếm này phía trên, Diệp Thần phảng phất nhìn thấy cổ lão nhân hoàng trật tự, là Cửu Thương cổ hoàng mong muốn bình định chư thiên, thành lập thanh bình thế giới trật tự. Tần Chấn Nam nhìn xem cái kia vụt lên từ mặt đất, treo cao tại thiên cự kiếm, ánh mắt lóe lên đăm chất, bất đắc dĩ, dứt khoát, không bỏ các loại cảm xúc, hắn nhanh chân đi thẳng về phía trước, lại quay đầu nhìn Tần Hàm Thu liếc mắt, nói: "Thu Nhi, cha đi, ngươi tốt nhất bảo trọng." Dứt lời, Tần Chấn Nam liền đi tới cái kia Trảm Ma bảo dưới thân kiếm, quỳ trên mặt đất. "Không." Tần Hàm Thu rơi lệ, muốn đi qua kéo về phụ thân, nhưng bị Tần gia chúng trưởng lao giữ chặt. Diệp Thần biết dùng Trảm Ma bảo kiếm trấn áp Tần Chấn Nam, mặc dù tàn nhẫn, nhưng là bây giờ duy nhất biện pháp. Tiếp theo sát, Diệp Thần không do dự, ngón tay một khuất, to lớn Trảm Ma bảo kiếm, oanh long long từ phía chân trời bạo rơi mà xuống, cuối cùng hung hăng đem Tần Chấn Nam ép trên mặt đất. Tần Chấn Nam thân thể bị xỏ xuyên, trong chốc lát thừa nhận khó mà hình dung to lớn thống khổ, cả người hướng lòng đất lom đi vào. "Ta ơn ngươi, Diệp Thí Thiên." Tần Chấn Nam lộ ra một nụ cười khổ, mặc dù vô cùng thống khổ, nhưng ít ra, theo Trảm Ma bảo kiếm chấn xuống, cái kia cố bàng bạc trật tự kiếm khí, cũng là thuận lợi chế trụ trong cơ thể hắn rất nhiều tà khí, ác mộng suối chi thủy sát khí, không cách nào lại phát tác. Hắn có khả năng một mực duy trì tỉnh táo thừa nhận thống khổ, rất khốc liệt, nhưng ít ra hắn sẽ không lại mất phương hướng. "Cha." Tần Hàm Thu tránh ra khỏi chúng trường lao trói buộc, chạy đến phụ thân bên người, nhìn xem Tần Chấn Nam cái kia bị sọ xuyên đóng đinh trên mặt đất thân thể, nàng khóc không thành tiếng. Tần Chấn Nam tại to lớn đau đớn khổ sở phía dưới, khi mắt, khóe miệng mang theo cười khổ, cũng nói không ra lời. Đông nhiên, Tần Chấn Nam con mắt trừng lớn, kinh ngạc nhìn lên bầu trời, phảng phất nhìn thấy cái gì không thể tưởng tượng nổi đồ vật. Ong ong ong. Trên bầu trời, một hồi to lớn khí lưu vụ vụ tiếng truyền đến. Ừm. Diệp Thần cũng cảm nhận được dị dạng, ngẩng đầu nhìn lên, liền thấy loạn ma sa trùng to lớn che trời thân ảnh, trùng cánh chấn động lấy, gió lốc bao phủ, cương khí gào thét phô thiên. Lần trước chiến đấu, loạn ma sa trùng hiến tế tự thân khí huyết, gọi ra 10 đôi hư ảnh, nhưng cuối cùng vẫn là lạc bại. Bây giờ khí tức của nó đã suy yếu rất nhiều, còn không có khôi phục nguyên khí, nhưng xoay quanh tại trên bầu trời, y nguyên mang cho Diệp Thần to lớn áp bách. Nói đúng ra, cô áp bức này cũng không phải tới từ loạn ma sa trùng, mà là đến từ nó trên sống lưng đứng đấy một người, đó là một cái không tính là già lão giả, khoác lên trường bào, áo choàng bên trên bỏ đầy quỷ dị loang lổ dấu vết, khắp khuôn mặt là đốm đen, nhưng tầm mắt phá lệ sắc bén. Hắn vừa xuất hiện, bầu trời liền bị mảnh lớn mảnh nhỏ bóng mờ bao phủ, không rõ cùng quỷ bí khí tức gào thét tuôn ra đãng, tựa hồ muốn cho dài đằng đẵng. Gió thổi lên mái tóc dài của hắn, tóc dài hạ hiện ra tóc đỏ khiến cho người lo lắng. Ban Thiên Đế. Diệp Thần nhìn xem lão giả này, chỉ một thoáng dùng mình. Chương 10251. Mối nguy. Chương 10251. Mối nguy. Lão giả này lại chính là cổ tinh môn ngũ đại thiên đế một trong, mà Ban Thiên lão quyết sáng tạo giả, Ban Thiên Đế. Tần Chấn Nam không có cảm ứng sai, Ban Thiên Đế thật giấu ở mảnh thế giới này, giờ phút này hiện thân ra tới. Diệp Thần nhìn kỹ lại, liền thấy Ban Thiên Đế thân ảnh, mông lung, cũng không phải là chân thân, chẳng qua là một cái bóng mờ. Nhưng coi như chẳng qua là một cái bóng mờ, mang cho Diệp Thần uy áp, cũng là vô cùng mãnh liệt, hắn phảng phất muốn nghẹt thở. Nay mảnh thần âm điện thế giới, là đã từng cửu thương cổ hoàng lãnh địa, Ban Thiên Đế tựa hồ có cái gì kiêng kỵ, cũng không có nhường chân thân buông xuống, nhưng hàng hạ một cái bóng mờ, cũng đủ làm cho lòng người kinh ngạc. Một đạo Ban Thiên Đế hư ảnh, dĩ nhiên không tính đáng sợ, nhưng lại thêm loạn ma sa trùng, tình huống kia lại khác biệt. Loạn ma sa trùng vĩ thu khí, hoàn mỹ cùng Ban Thiên Đế hư ảnh dung hợp lại cùng nhau. Tại loạn ma sa trùng khí tức quan chú, Ban Thiên Đế đạo hư ảnh này thực lực, chỉ sợ sẽ không thật sự thân kém đi nơi nào. Đề phòng. Thần âm điện rất nhiều cường giả, lập tức đề phòng, bao quanh vây quanh ở Diệp Thần bên người, e sợ cho hắn bị thương tổn. Ha ha, không cần khẩn trương, ta chỉ là muốn cùng Diệp Thí Thiên tâm sự thôi. Ban Thiên Đế lạnh nhạt mở miệng, tầm mắt ngắm nhìn Diệp Thần. Diệp Thí Thiên, ta nhận Sửu Thần ủy thác, nghĩ hỏi lại ngươi một tiếng, có chịu hay không gia nhập Sửu Thần tộc? Diệp Thần đồng tử co vào, nói, Ban Thiên Đế, ngươi đã đầu phục Sửu Thần. Theo Tần Chấn Nam trong miệng, Diệp Thần biết, Sửu Thần vẫn luôn nghị khống chế Ban Thiên Đế, tiến tới trưởng khống cổ tinh môn, từ đó đoạt xá võ tổ. Vì thực hiện kế hoạch này, Sửu Thần nhọc lòng, tại Tần Chấn Nam trên thân bố cục, dù hoặc hắn uống xong ác mộng suối chi thủy, muốn cho cái kia ác mộng suối chi thủy cuối cùng chạy xuôi động Ban Thiên Đế trên thân. Sáng tạo ra Ma Ban Thiên Lão Quyết Ban Thiên Đế, là phi thường đặc thù tồn tại, đạo tâm của hắn bao bọc từng tầng một đốm đen cùng bóng mờ, coi như là Sửu Thần, nghĩ mê hoặc Ban Thiên Đế đạo tâm, cũng cần trước đột phá tầng kia tầng bóng mờ, vô cùng phiền phức. Nhưng bây giờ xem Ban Thiên Đế bộ dáng, hắn đạo tâm tựa hồ đã bị Sửu Thần công phá. Ban Thiên Đế khỏe miệng lại làm giấy lên cười lạnh, nói, không phải đầu nhập vào, không ai có tư cách để cho ta đầu nhập vào. Đừng có dùng loại ánh mắt này nhìn ta, ta cũng không có bị Sửu Thần mê hoặc. Hắn còn mê hoặc không được ta, ta chẳng qua là cùng hắn hợp thôi, hắn muốn cho ngươi gia nhập Sửu Thần tộc, liền nhờ ta tới hỏi một chút. Diệp Thần có chút dùng mình, hợp tác. Hắn nghĩ tới Bá Đao Thương Lôi, nghĩ đến Ô Liên đạo tổ. Bất luận cái gì bị Sửu Thần mê hoặc người, đều sẽ cho là mình là tỉnh táo, thậm chí cho là mình nhặt được tiện nghi có thể lợi dụng Sửu Thần. Bây giờ nhìn Ban Thiên Đế bộ dáng, Diệp Thần thật sâu hoài nghi, Ban Thiên Đế khả năng cũng bị Sửu Thần mê hoặc. Nếu quả như thật là như thế này, vậy thì phiền toái. Một khi Sửu Thần khống chế Ban Thiên Đế, tiến tới khống chế cổ tinh môn, cái kia võ tổ rất có thể muốn bị đoạt xá. Ban Thiên Đế ánh mắt vô cùng tỉnh táo cùng sắc bén, trước mắt xem không ra bất kỳ bị mê hoặc bộ dáng, tiếu đạo, như thế nào, ngươi có bằng lòng hay không gia nhập Sửu Thần tộc? Diệp Thần trầm giọng nói, nếu như ta nói không đâu. Ban Thiên Đế nói, ngươi không có khả năng cự tuyệt, ở trước mặt ta, không ai dám nói một cái không chữ. Lời nói này hạ xuống, Ban Thiên Đế toàn thân khí tức sục sôi, bộc phát ra thao thiên thiên đế khí, bóng mở che trời, hắc ám pháp tắc dây xích nổ lên, xoạt kéo sâu xuyên qua hư không, thời gian pháp tắc phảng phất bị ép chặt đứt, thiên địa lâm vào đứng im khiến cho người nghẹt thở. Mặc kệ ngươi nghĩ như thế nào, hôm nay ta nhất định phải dẫn ngươi đi thấy Sửu Thần. Ban Thiên Đế mắt lộ ra hung quang, hắn chịu Sửu Thần ủy thác đến đây, chính là muốn bức Diệp Thần gia nhập Sửu Thần tộc. Loạn ma sa trùng, hóa ta trường bảo, vô thượng ma tôn, che áp thiên địa. Từng đợt kinh thiên ngâm sướng, theo Ban Thiên Đế trong miệng phát ra. Một màn quỷ dị xuất hiện, chỉ thấy cái kia loạn ma sa trùng, toàn thân vặn vẹo chấn động, thế mà hóa thành từng sợi nguyên thủy vĩ thú khí. Sau đó, cái kia từng sợi vĩ thú khí lại hội tụ tại Ban Thiên Đế trên thân, hóa thành một bộ trường bảo, phía trên in ma văn cùng hỗn loạn tinh thần, thậm chí còn mơ hồ có một đạo mười đôi đồ đằng hư ảnh, để cho người ta nhìn thoáng qua, liền muốn đạo tâm sụp đổ, lâm vào điên cuồng. Giờ khắc này Ban Thiên Đế, triệt để cùng loạn ma sa trùng hòa làm một thể, như là hóa thành chư thiên tối vi vô thượng ma tôn, từ trên không trung bay tập mà xuống, từng đầu ma đạo pháp tắc thần liên bắn mạnh mà ra, hướng phía Diệp Thần đánh tới, muốn đem hắn buộc chặt, trực tiếp mang đi, đi gặp mặt Sửu Thần. Bảo hộ điện chủ. Thần âm điện chúng cường giả hô to, vội vàng tế ra rất nhiều thần thông pháp bảo, cùng nhiên như sóng triều hành tạc hướng Ban Thiên Đế. Nhưng Ban Thiên Đế khỏe miệng nhe răng cười, lại là không sợ chút nào, trực hướng về Diệp Thần xung đi, như vào chỗ không người. Cái kia rất nhiều thần thông phép thuật hành tạc ở trên người hắn, lại kinh không dậy nổi mảy may gợn sóng. Hắn tuy không phải bản thể, chẳng qua là một cái bóng mờ, nhưng cùng loạn ma sa trùng dung hợp, thực lực cũng cùng bản thể không sai biệt lắm, cực kỳ cường hãn vô địch. Ba ba ba. Ban Thiên Đế vung đánh ma đạo thần liên, đem phía trước từng cái thần âm điện cường giả, toàn bộ quất đến máu thịt bé bét, tiếng kêu rên liên hồi. Diệp Thần sầm mặt lại, cấp tốc lui lại. Lúc này, ở trong cơ thể hắn vạn hoa đồng huyễn tưởng thế giới bên trong, thân hạc cảm thấy được hắn gặp nguy hiểm, lập tức phi thân mà ra. Soạn. bạch quang lấp lánh, thân hạc liền xuất hiện ở Diệp Thần bên người, trong tay cầm kiếm, ngăn cản được Ban Thiên Đế bay kích mà đến Ma Đạo Thần Liên. Diệp Thần chứa chấp nàng, nàng có thể không thể nhìn Diệp Thần xảy ra chuyện. Nhanh lên, Diệp Thí Thiên, ngươi hồi trở lại Thần Âm Điện tránh tránh, để ta ở lại cản hắn, khí tức của hắn chống đỡ không được bao lâu. Chương 10252, Tô Tỉnh. Chương 10252, Tô Tỉnh. Thân hạc khẽ cắn môi, có thể mẫn duệ bắt được, Ban Thiên Đế cùng loạn ma sa trùng dung hợp trạng thái, cũng không thể kéo dài quá lâu. Chỉ cần có thể kìm chân thời gian, nàng liền có giết ngược lại cơ hội. Dù sao nói cho cùng, bây giờ nàng phải đối mặt, cũng không phải là Ban Thiên Đế chân thân, chẳng qua là một cái bóng mờ thôi. Diệp Thần còn không có trả lời, Ban Thiên Đế lại cười lạnh nói: "Tiểu cô nương, chỉ sợ ngươi ngăn không được ta mấy chiêu." Ma Ban Thiên lao quyết, Thiên Hoàng Thiên Lão, một thể tự diệt. Chỉ thấy Ban Thiên Đế bàn tay lớn gào thét mà ra, từng tầng một bóng mờ cùng khói đen, điên cuồng bao phủ hướng thân hạc. Thân hạc biến sắc, chỉ cảm thấy bàng bạc khói đen gào thét tới, làn da của nàng đúng là toát ra từng tầng một đốm đen, cả người phải nhanh lâm vào khô mục biến chất mặt trái trạng thái, liền đạo tâm đều sinh ra dao động. Không tốt. Thân hạc hoảng hốt, biết Ban Thiên Đế lợi hại, gấp vội rút thân lui lại, liền liền hô hấp điều tức, xua tan đi cái kia Ma Ban Thiên Lão quyết ăn mòn ảnh hưởng. Nhưng nàng một lui lại, Diệp Thần liền triệt để bại lộ tại Ban Thiên Đế trước mặt. Ban Thiên Đế cười gằn, bàn tay lớn xuất kích, ách hướng Diệp Thần cổ. Không tốt. Thân hạc kinh hãi muốn chết, muốn đi qua cứu viện, nhưng đã không còn kịp rồi. Diệp Thần thấy Ban Thiên Đế bàn tay lớn đánh tới, cũng là con ngươi co vào, toàn thân lông tơ dựng thẳng, cảm nhận được cực đoan nguy hiểm, tâm niệm cao tốc chuyển động, liền muốn triệu hoán huyết long lực lượng, liều mạng một lần. Nhưng mà ở thời điểm này, Diệp Thần lại thấy luân hồi mộ chấn động, có một khối mộ địa bộc phát ra vô cùng sáng chói huyết sắc quang mang, một cỗ cuồng bạo năng lượng điên cuồng tràn vào hắn toàn thân bên trong. Trong nháy mắt, Diệp Thần như có thần trợ, tay cầm nâng lên, một trưởng liền hướng về Ban Thiên Đế vô tới. Thanh liên chống trời pháp. Diệp Thần hét to, tại luân hồi mộ địa trợ lực dưới, toàn thân linh khí sục sôi, sau lưng trèo chống một gốc thanh liên, một trưởng đánh lui Ban Thiên Đế. Thanh liên đạo tổ truyền thừa bí pháp, thanh liên chống trời pháp bùng nổ, khổng lồ thanh liên xanh liệt thần âm điện thế giới bầu trời, từng sợi thanh tịnh chạm nhiên thần hy ma khí, xỏ xuyên qua hư không tầng mây khuyết tán mà ra, ánh chiếu chư thiên. Ban Thiên Đế rất nhiều âm u khí tức, quần quần khói đen, tại thanh liên chống trời mà lên về sau, toàn bộ tán loạn mà đi. Cái gì? Cỗ lực lượng này? Ban Thiên Đế lộ ra kinh hãi biểu lộ, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Diệp Thần, hoàn toàn không nghĩ tới, Diệp Thần khí tức lại ở trong chớp mắt nổ tung nhiều như vậy. Tại cái kia xanh thiên thanh liên hào quang chiếu rọi, hắn toàn thân suy suy rung động, khói đen tỏa ra, sắp vô pháp duy trì cùng loạn ma sa trùng dung hợp trạng thái. Thân hạc, Tần Hàm Thu, Thần Âm Điện mọi người cũng là kinh hãi, không nghĩ tới Diệp Thần lại đột nhiên bùng nổ lợi hại như vậy. Diệp Thần tâm bên trong vui mừng không thôi, liền thấy luân hồi mộ địa bên trong có một đạo huyết kiêu đồ đằng phóng lên tận trời, cuồng bạo tinh hồng khí huyết gợn sóng cuồn cuộn như nước thủy triều, một cái gương mặt lạnh lùng, trang nghiêm uy nghiêm nam tử, theo một khối trên bia mộ nổi lên. Nay là gì thế, ngươi là người phương nào? Cái kia lạnh lùng nam tử, người khoác huyết kiêu trường bào, mặc dù mượn lực cho Diệp Thần, nhưng là bản năng cử chỉ, sợ hãi Diệp Thần bị đánh giết, liên lụy hắn cũng muốn diệt vong. Hắn mới vừa từ mộ bia bên trong khôi phục, còn hết sức mờ mịt, thậm chí không biết thân phận của Diệp Thần. Ta gọi Diệp Thần, là ở kiếp này luân hồi chi chủ, tiền bối liền là huyết kiêu ngục hoàng. Diệp Thần hỏi: "Hả, ngươi là luân hồi chi chủ, vì sao ta tại ngươi trên thân không cảm giác được ma ngục mệnh tinh khí tức?" Lạnh lùng nam tử tầm mắt như điện, nhìn chăm chú lấy Diệp Thần. "Ma ngục mệnh tinh, luân hồi thất tinh thứ 6 viên mệnh tinh." Diệp Thần mơ hồ cảm giác được chân tướng, cái kia ma ngục mệnh tinh, tựa hồ liền là luân hồi thất tinh thứ 6 tinh. Luân hồi thất tinh, Long Đằng, Liệt Nhật, Đêm Tối, Thiên Hỏa, Thần Giáp, Ma Ngục, Thiên Đế, này ma ngục mệnh tinh, đại biểu cho địa ngục ma điện, là người sau khi chết trật tự thế giới. Chân chính luân hồi thiên quốc, cũng không phải là chúng sinh vĩnh hằng, cũng sẽ có sinh linh chết đi, tại ma ngục trung luân hồi. Diệp Thần trước kia cũng không biết, thứ 6 viên mệnh tinh cụ thể ảo diệu, bởi vì thái ẩn bí, tại hắn tu vi còn không có đầy đủ trước, sớm biết cũng không có gì tốt chỗ. Hiện tại lại lần nữa đại năng khẩu bên trong biết được, Diệp Thần tinh thần có một cô mãnh liệt sa đọa cảm giác, phản phất cả người đã rơi vào vô biên vô tận ma giới địa ngục, tại trong bể khổ trầm luân, không được siêu thoát. Dùng hắn thần đạo cảnh 3 tầng trời thực lực tới nói, ma ngục mệnh tinh nhân quả, đối với hắn vẫn là quá hung mãnh. Đúng vậy, nguyên lai viên này mệnh tinh, ngươi còn không có thức tỉnh. Lạnh lùng nam tử nhìn chằm chằm Diệp Thần, xem thấu tu vi của hắn. Đúng, tại hạ tu vi nông cạn, ngược lại để tiền bối chê cười. Diệp Thần đạo. Lạnh lùng nam tử tầm mắt lấp lánh, từ trên người Diệp Thần, nhòm ngó đến bên ngoài đủ loại thiên cơ, thở dài một hơi, nói: "Cái kia cũng không trách ngươi được, nguyên lai hôm nay cái thế giới này, thế mà như thời đại viễn cổ như vậy hỗn loạn, chư thiên các phái tranh chấp, sự thần, hồn thiên đế đều còn chưa có chết, ma vật quỷ dị hoành hành, mộ chủ, ngươi có thể đỉnh lấy trùng điệp áp lực, tu luyện tới hôm nay tình trạng này, cũng thuộc về thực không dễ, thậm chí muốn bị bức phải giả chết." Diệp Thần đạo: "Tiền bối đã nhòm ngó đến thế giới bên ngoài rồi." Lạnh lùng nam tử nói: "Chính là, ta vì huyết kiêu ngục hoàng, tại cựu thương cổ hoàng tô tỉnh trước, ta sẽ phụ trợ ngươi, mộ chủ." Đáng tiếc cựu thương cổ hoàng còn đang ngủ say. Vị này mới thức tỉnh đại năng, quả nhiên chính là bạn của cựu thương cổ hoàng, huyết kiêu ngục hoàng. Hắn nhìn chăm chú lấy cựu thương cổ hoàng còn yên lặng mộ địa, ngơ ngẩn xuất thần. Diệp Thần đạo: "Tại hạ tu vi còn chưa đủ để thức tỉnh cựu thương cổ hoàng." Cựu thương cổ hoàng là viễn cổ vị thứ nhất nhân hoàng, thần hồn của hắn năng lượng là 10 điểm bằng bạc, dù Diệp Thần thần đạo cảnh tu vi, hoàn toàn không cách nào tiếp nhận. Chương 10253, rung động. Chương 10253, rung động. Nếu như cựu thương cổ hoàng lúc này tô tỉnh, sợ rằng sẽ cho Diệp Thần mang đến to lớn áp bách thứ nhất, Diệp Thần muốn đạt tới thiên nguyên cảnh về sau, mới có thể thuận lợi cùng cựu thương cổ hoàng câu thông. Huyết Kiêu Ngục Hoàng gật gật đầu, nói: "Bên ngoài Ban Thiên Đế làm loạn, may mắn chẳng qua là một cái bóng mờ, ta truyền cho ngươi một môn thần thông, ngươi trước đem hắn diệt sát, sau đó trấn ẩn nó loạn ma sa trùng, chúng ta mới hảo hảo tâm sự. Đang khi nói chuyện, huyết tiêu ngục hoàng cong ngón đúng ra, một đạo đen kịt ma quang bắn vào Diệp Thần trong óc. Oeng! Chỉ một thoáng, Diệp Thần đạt được bàng bạc năng lượng quan chú, cảm ngộ đến một môn tuyệt diệu thần thông thuật pháp. Đây là Diệp Thần cảm thụ được trong đầu thuật pháp, giống như thần thông, lại như pháp bảo, hắn nhìn thấy một tòa rộng rãi cung điện hư ảnh, cung điện vùng trời có luân hồi chi bàn tại chuyển động, răng rắc chuyển động luân hồi chi bàn, phản phất có thể nghiền nát người thần hồn, 10 điểm khủng bố. Môn thần thông này, gọi Ngục Hoàng Tà Cung, là tòng ma ngục mệnh tinh lưu truyền tới đồ vật, ta là thờ phụng ma ngục mệnh tinh quan dân. Thời đại viết cổ, ta có thể độc bộ một phương, chính là bởi vì có ma ngục mệnh tinh tí hữu. Mộ chủ, ngươi ma ngục mệnh tinh còn không có thức tỉnh, ta không biết ngươi có thể nắm giữ môn thần thông này, ngươi lại mượn dùng lực lượng của ta, thử một lần. Huyết Tiêu Ngục Hoàng nói, nguyên lai hắn liền là ma ngục mệnh tinh tín đồ, một thân tu vi lực lượng đều là dựa vào tại thời đại viết cổ, túi chào ma ngục mệnh tinh đoạt được. Tốt. Diệp Thần tinh thần bánh xe phụ hồi trở lại trong mộ địa ra tới, chỉ cảm thấy toàn thân huyết mạch sôi sục, lực lượng sục sôi. Huyết Tiêu Ngục Hoàng linh khí năng lượng như trường giang hoàng hà, ở trong cơ thể hắn lao nhanh không ngừng, mang cho hắn vô tận lực lượng. Hắn vừa mới cùng Huyết Tiêu Ngục Hoàng trao đổi, là dùng tinh thần ý niệm, hết thảy đều tại trong chớp mắt, bên ngoài chỉ mới qua thời gian mấy hơi thở thôi. Ban Thiên Đế thừa nhận Xanh Thiên Thanh Liên thần hy áp chế, thân thể suy suy rung động, chính là vô cùng khó chịu thời điểm. Loạn ma sa trùng hòa vào người ta. Tại đây áp chế dưới, Ban Thiên Đế vành mắt tận nước, nhưng không có nửa điểm lùi bước, vừa nắm quyền, ngược lại điên cuồng đi sâu dung hợp loạn ma sa trùng khí tức. Phần phật. Chỉ một thoáng, một màn kinh khủng xuất hiện, chỉ thấy sau lưng Ban Thiên Đế, thế mà bạo phát ra 7 đầu to lớn cái đuôi, ma khí cuộn, quét ngang thiên địa cả khôn. Hắn tại Xanh Thiên Thanh Liên bao phủ xuống, không cùng loạn ma sa trùng chia cắt, ngược lại đi sâu dung hợp, cũng không sợ đạo tâm của mình sẽ bị vi thú khí tức ăn mòn, thật là điên cuồng. Hắn tuân ra thất vĩ, liền thánh khiết Xanh Thiên Thanh Liên đều bị hắn quỷ dị khí tức phá hủy, hóa thành cho bụi. Diệp Thí Thiên, ngươi uy hiếp quá lớn, ta không cần ngươi gia nhập Sửu Thần tộc, ta muốn ngươi chết. Ban Thiên Đế trong mắt lướt qua hung mang, sau lưng thất vĩ trùng thiên, người như quái vật, phong ma, bàn tay lớn cuốn lên ma khí thủy triều, cách không hướng về Diệp Thần bạo sát xuống tới. Bất Hủ Phong Địa, rơi. Diệp Thần gọi ra Bất Hủ Phong Địa, to lớn bia đá theo trong hư không chấn xuống, ngăn trở Ban Thiên Đế một trường, thậm chí chấn đối phương lui về phía sau mấy bước. Luân hồi thiên phú, bản mệnh thuật pháp, Ngục Hoàng Tà Cung, cho ta chấn áp. Tiếp theo sát, Diệp Thần nhìn chuẩn cơ hội, thi triển ra vừa mới huyết kiêu Ngục Hoàng, truyền thụ cho hắn thần thông bí pháp. Huyết Tiêu Ngục Hoàng linh khí lực lượng cũng là tại quanh người hắn sôi trào, cuồng bạo gào thét. Chỉ thấy từng sợi sâu lắng kinh khủng ma khí theo Diệp Thần trong cơ thể dâng trào mà ra. Cỗ này ma khí xâm nghiêm đến đáng sợ, như lai từ tuyên cổ địa ngục, một bạo dũng manh tiến đến ra, liền có vô số ma thần quỳ lạy ngâm sướng, thi sơn huyết hải đầy đất thảm liệt khí tượng hiện hiện. Chư thiên thế giới, vô tận vũ trụ, vạn cổ thời không hư ảnh, tại trong hư không hiện hiện, lại toàn bộ hướng đi tịch diệt, tại vô gian trong địa ngục trầm luân, bị đánh nhập luân hồi. Trong thiên địa tất cả, mặc kệ là thiên đạo pháp tắc, vẫn là vũ trụ tinh không, sơn hà đại địa, chúng sinh vạn linh đều muốn về luân hồi quán thúc, tại già đi chết đi về sau, liền thiên địa nhật nguyệt đều muốn đi vào luân hồi. Luân hồi có sinh cùng tử một mặt, sinh một mặt, liền là thần thánh hạo đãng, kim quang sáng chói luân hồi thiên quốc. Chết một mặt, liền là vô gian địa ngục, có tội người chịu thẩm phán, trải qua luân hồi khổ sở. Này vô gian địa ngục, còn có rất nhiều thi sơn huyết hải, núi lao biển lửa, tu la bạch cốt, vô tận đoán linh, muôn vàn ma thần, đều là ma ngục mệnh tinh hiển hóa. Ma ngục mệnh tinh là ma đạo cực hạn, nghiền ép thế gian hết thảy ma đạo. Diệp Thần mặc dù còn không có thức tỉnh ma ngục mệnh tinh, nhưng hắn đạt được Ngục Hoàng Tà Cung thần thông truyền thừa, lại mượn dùng huyết kiêu Ngục Hoàng lực lượng, cũng có thể bộc phát ra ma ngục mệnh tinh một tia uy lực. Ngục Hoàng Tà Cung liền cùng kinh cức vương tọa như thế, đã là thần thông, cũng là pháp bảo thần khí, là chấn thủ ma ngục cung điện. Chỉ thấy Diệp Thần bộc phát ra cuồn cuộn ma khí, cấp tốc cửa hàng tán tiên địa, làm cho này mảnh thần âm điện thế giới hóa thành núi thây luyện ngục thế giới. Tại luyện ngục thế giới bên trong, một tòa to lớn hùng vĩ, tượng trưng cho chết chi trật tự cung điện, mang theo thao thiên tà xương mù cùng âm sát khí tức, vụt lên từ mặt đất, chính là Ngục Hoàng Tà Cung. Ông ngong ngong. Ngục Hoàng Tà Cung bắn ra vạn đạo ma hi, vô số ma thần hướng về tòa cung điện kia, quỳ bái. Ban Thiên Đế khí tức lại thêm loạn ma sa trùng vĩ thú khí, cùng tòa kia to lớn hắc ám cung điện so sánh, lại như cùng đom đóm nhỏ bé, không đáng giá nhắc tới. Đó là cái gì? Giờ khắc này, luôn luôn cao ngạo Ban Thiên Đế kinh hãi, nhìn xem tòa kia Ngục Hoàng Tà Cung, hắn thấy thật sâu rung động, phảng phất cả người linh hồn đều muốn bị hút vào. Tại Ngục Hoàng Tà Cung phía trên, còn lơ lửng một đường to lớn luân hồi chi bàn, đang ở vênh long long thong thả chuyển động. Chương 10254, phiền não của hắn. Chương 10254, phiền não của hắn. Luân hồi chi bản vốn là luân hồi thần thông, lục đạo luân hồi pháp khí tượng hiển hóa, nhưng bây giờ lại là tại Ngục Hoàng Tà Cung phía trên hiển hóa ra ngoài. Có thể nghĩ, này Ngục Hoàng Tà Cung đến cỡ nào hung hãn bá đạo, thế mà có thể trực tiếp hiển hóa luân hồi chi bản. Ngục Hoàng Tà Cung mạnh mẽ, cường đại đến có khả năng thu nạp chư thiên hết thể sinh linh, lại đem sinh linh băng vào luân hồi chi bản bên trong, say nghiền sẽ rách hắn linh hồn, đánh vào lục đạo luân hồi. Suy suy suy, Ban Thiên Đế cả người liền bị Ngục Hoàng Tà Cung lôi kéo qua đi. Điều đó không có khả năng, Diệp Thí Thiên, đây không phải lực lượng của ngươi. Sau lưng ngươi là ai? Là ai mượn lực cho ngươi, còn muốn mai táng ta? Ban Thiên Đế chấn nộ kinh dị, cái kia Ngục Hoàng Tà Cung cửa lớn đã mở ra, như u minh ác quỷ miệng lớn, thân thể của hắn hoàn toàn không chịu không chế, muốn hướng Ngục Hoàng Tà Cung bên trong bay đi. Diệp Thần muốn mai táng hắn, phải dùng Ngục Hoàng Tà Cung đưa hắn linh hồn thôn phệ, lại tiến đến luân hồi chi bàn bên trong say nghiền. Ban Thiên Đế kinh hãi nổi giận, liền xuất thủ, từng đạo ấn quyết hóa thành quần quần tiên đế thác nước, oanh long long gào thét mà ra, muốn đem Ngục Hoàng Tà Cung phá hủy. Nhưng, Ngục Hoàng Tà Cung lù lù bất động, mặc cho ban tiên đế thủ đoạn chống chất, đều không thể phá hư một chút. Hừ, cái này ban tiên đế, nếu như là hắn chân thân buông xuống, ta có lẽ sẽ có mấy phần kiêng kỵ. Nhưng một cái bóng mờ, còn không có tư cách ở trước mặt ta cản rỡ. Luân hồi mộ địa bên trong, Huyết Tiêu Ngục Hoàng khinh thường hừ lạnh một tiếng, đối với mình thực lực, rất có tự tin. Thân hồn của Huyết Tiêu Ngục Hoàng năng lượng, phóng thích đến cực hạn, bàng bạc linh khí điên cuồng quán chú vào Diệp Thần kinh mạch, Diệp Thần chỗ gọi ra Ngục Hoàng Tà Cung, cũng là bộc phát ra càng thêm rộng rãi ma khí. Diệp Thần cả người, giống như là trong địa ngục chúa tể, muốn xé thịt hết thảy sinh linh. Hắn vung tay lên, ban thiên đế thân thể, liền không còn có bất luận cái gì sức phản kháng, bị hút vào Ngục Hoàng Tà Cung bên trong. Giang giác giang giác. Sau đó, Ngục Hoàng Tà Cung phía trên, luân hồi chi bản gia tốc chuyển động, điên cuồng xoay nghiền ban thiên đế thân thể. Trong một chớp mắt, ban thiên đế này đạo phân thân, liền bị sống sờ sờ xoay nghiền thành bột phấn. Thấy luân hồi chi bản cái kia đáng sợ uy lực, Diệp Thần mừng rỡ không thôi. Nói đúng ra, đây là Ngục Hoàng Tà Cung lực lượng. Luân hồi chi bản là Ngục Hoàng Tà Cung uy năng hiển hóa. Ngục Hoàng Tà Cung, môn thần thông này là tòng ma ngục mệnh tinh lưu truyền tới thần thông, uy năng cường đại đến đủ để diệt sát thiên đế mức độ. Ban thiên đế này đạo phân thân, hoàn toàn ngăn cản không nổi, tại chỗ liền bị xoay nghiền diệt sát. Thấy hóa thành bột phấn ban thiên đế, thân hạc, Tần Hàm Thu, Tần gia chư trưởng lão, Thần Âm Điện chúng trưởng lão, hiểu đều là vô cùng kinh hãi, hoàn toàn không thể tin được một màn trước mắt. Tuy nói ban thiên đế chẳng qua là phân thân, nhưng cùng loạn ma sa trùng dung hợp về sau, thực lực cũng là phi thường cường hãn, nhưng thế mà ngăn không được Diệp Thần nghiền ép. Diệp Thần sau lưng thực lực, đến cùng đáng sợ đến cỡ nào? Tiền bối, thành công. Diệp Thần nhìn thấy ban thiên đế phân thân hủy diệt, cũng là vui mừng quá đỗi, sơ bộ nhận thức đến Huyết Kiêu Ngục Hoàng cường hãn. Huyết Kiêu Ngục Hoàng cũng chỉ bất quá ma ngục mệnh tinh tín đồ thôi, nếu là Diệp Thần về sau có thể thức tỉnh ma ngục mệnh tinh, quản chi là nghiền ép hết thảy vô địch. Không, còn không có. Huyết Kiêu Ngục Hoàng thanh âm mang theo một vẻ nghiêm trọng. Diệp Thần khẽ giật mình, nhìn về phía trong hư không luân hồi chi bản, liền thấy ban thiên đế thân thể hóa thành bụi phấn về sau, còn có một cỗ khí tức, cũng không có bị ép diệt, đó là loạn ma sa trùng khí tức. Loạn ma sa trùng cùng ban thiên đế dung hợp, tại ban thiên đế thành cho về sau, nó cũng không có đi theo tiêu vong, mà là ương ngạnh đối kháng luân hồi xoay nghiền. Nay loại vĩ thú, năng lượng nội tình cực kỳ thâm hậu, mặc dù luân hồi ngán kiếp tra tấn, cũng khó có thể ma diệt căn nguyên của nó. A a a. Bất quá, không ngừng chuyển động luân hồi chi bản, lại mang cho loạn ma sa trùng thống khổ to lớn, nó tại trong luân hồi, không ngừng phát ra tiếng kêu thê thảm. Vĩ thú. Nay loại trong truyền thuyết yêu nghiệt, thật đúng là bị người chế tạo ra tới. Yêu nghiệt như thế, mong muốn ép diệt, cũng không phải chuyện dễ. Mộ chủ, người trước đem nó thu lại. Huyết Tiêu Ngục Hoàng tầm mắt chớp động, cũng thấy vị thú năng lượng nội tình cường hãn, cho dù là hắn, trong thời gian ngắn cũng khó có thể ép diệt. Đúng. Diệp Thần đem chọn toàn Ngục Hoàng Tà Cung, thu hồi Vạn Hoa Đồng huyện giới bên trong, lại để cho thân hạc trở về, hỗ trợ trông giữ loạn ma sa trùng. Nay loạn ma sa trùng liền bị Diệp Thần tạm thời bắt giữ. Thần Âm Điện thế giới ma khí triệt để tan đi, thiên địa khôi phục thanh tịnh. Thần gia cùng Thần Âm Điện đám người đều là như mộng như ảo. Điện chủ Lý Vũ, thần công cái thế, chí tôn vô thượng, độc bá thiên hạ. Mấy cái Thần Âm Điện trưởng lão liên tục tán thưởng. Bọn hắn còn tưởng rằng ban thiên đế buông xuống về sau, Thần Âm Điện sẽ có tai họa ngập đầu, không nghĩ tới Diệp Thần đột nhiên bùng nổ, càng đem ban thiên đế phân thân diệt sát đi, lại bắt giữ loạn ma sa trùng, giải quyết một cái to lớn tai họa ngầm. Từ nay về sau, Thần Âm Điện xem như triệt để thanh bình, không còn có bất luận cái gì mà khí tai họa ngầm. Diệp Thần cười cười, kỳ thật này đều dựa vào Huyết Kiêu Ngục Hoàng trợ lực, bất quá hắn cũng không thể bại lộ, đều là đại gia công lao. Diệp Thần khách khí ôm một cái quyền, mối nguy giải quyết, Diệp Thần liền dẫn đội trở về Thần Âm Điện sân môn. Tần Hàm Thu lại không hề rời đi, lưu lại làm bạn phụ thân của nàng. Mấy cái Tần gia trưởng lão cũng trở về đi thông chi Tần gia tộc nhân, muốn lần lượt di chuyển tới Thần Âm Điện. Nay mảnh Thần Âm Điện thế giới, sau này sẽ là Diệp Thần lãnh địa, Thần Âm Điện cùng Tần gia các con dân đều thành tín đồ của hắn, đối với hắn cung phụng cùng bái, hắn cũng sẽ chúc phúc bảo hộ. Thần Âm Điện bên trong, Diệp Thần còn có một cái phiền não, cùng chúng trưởng lão thương nghị. Ta muốn tạo quang minh chi tâm, cần âm dương giao hòa, rèn đúc cấm văn. Chương 10255, cơ hội. Chương 10255, cơ hội. Bây giờ, ta đã có lục đạo âm văn, còn kém âm thi, âm diễm, âm linh ba đạo. Các ngươi đều chuyển hóa là người, không nữa có âm khí, ta nên như thế nào chế tạo âm văn? Diệp Thần tế ra quang minh chi tâm, phía trên đã có lục đạo âm văn, còn kém ba đạo, liền nhưng chân chính làm đến âm dương giao hòa, tại quang minh chi tâm bên trên thành lập vững chắc trật tự. Chúng trưởng lão hai mặt nhìn nhau, một người nói ra: "Loạn ma sa trùng từng thôn vệ ta Thần Âm Điện không ít cao thủ, điện chủ, ngươi chỉ cần đem loạn ma sa trùng triệt để diệt sát, liền có thể rút ra nó khí tức trong người, thu hoạch được âm thi, âm diễm hai đạo âm văn." Diệp Thần cau mày nói: "Diệt sát loạn ma sa trùng sao?" Loạn ma sa trùng năng lượng căn nguyên, so Diệp Thần trong tưởng tượng còn muốn ngoan cố. Kỳ thật, tại Ngục Hoàng Tà Cung bên trong, chịu đủ tra tấn khổ sở loạn ma sa trùng, cũng muốn chết đi, cũng muốn lấy được giải thoát. Nhưng nó lại không chết được. Thất vĩ năng lượng nội tình, là cực kỳ khủng bố, coi như là loạn ma sa trùng muốn tự sát, nó cũng không giết chết chính mình. Loại cấp bậc này vĩ thú, quá khó giết chết rồi, khí tức cùng thiên địa tương liên, chỉ cần thiên địa thời không bất diệt, cơ hội sẽ không phải chết. Tựa như tám đuôi kim ô tước, năm đó Nguyên Thiên Đế coi như hàng lâm xuống, cũng khó có thể triệt để diệt sát tám đuôi, chỉ có thể đem phong ấn đến tiểu mộng trong cơ thể. Thất vĩ loạn ma sa trùng năng lượng, mặc dù không có tám đuôi khủng bố như vậy, nhưng nghĩ muốn tiêu diệt cũng là vô cùng gian nan. Diệp Thần muốn diệt giết loạn ma sa trùng, rút ra âm thi, âm diễm khí tức, cũng không phải cái gì chuyện dễ. Thần Âm Điện trưởng lão nói, như thế nào diệt sát loạn ma sa trùng, liền xem điện chủ bản lãnh của ngươi. Đến mức cái cuối cùng âm linh tộc, cái kia là phi thường thần bí tồn tại, chúng ta cũng biết không nhiều. Chúng ta thần âm điện duy nhất biết đến manh mối liền là Thủy Mẫu Đế Cơ. Thủy Mẫu Đế Cơ cái này người có lẽ cùng âm linh tộc có quan hệ. Diệp Thần tầm mắt ngưng tụ, nói: Thủy Mẫu Đế Cơ sao? Thủy Mẫu Đế Cơ cũng không phải cái gì nhân vật bình thường, mà là thiên đấu sát thần cuồng nhiệt nhất nóng dực tín đồ, năm đó từng khổ tâm thai nén ra thiên sát tinh. Diệp Thần không nghĩ tới cuối cùng này âm linh tộc thế mà sẽ cùng Thủy Mẫu Đế Cơ có quan hệ. Tốt, ta biết rồi, đa tạ. Diệp Thần gật đầu, hướng các trưởng lão biểu thị nói lời cảm tạ. Đến giờ khắc này, hắn rốt cuộc biết cửu âm toàn bộ manh mối. Hắn quang minh chi tâm đã có lục đạo âm văn, còn kém âm thi, âm diễm, âm linh ba đạo âm thi thần văn cùng âm diễm thần văn có thể từ trên người loạn ma xa trùng rơi tay. Cuối cùng âm linh thần văn manh mối tại Thủy Mẫu Đế Cơ trên thân. Diệp Thần cũng không lo lắng, muốn tìm cầu âm linh thần văn trước, hắn ít nhất phải trước giải quyết hết loạn ma xa trùng. Vạn Hoa Đồng huyễn giới. Diệp Thần tiến vào huyễn giới bên trong, liền thấy cái kia ngục hoàng ta cùng tọa lạc tại huyễn giới phương xa, nguy nga rộng rãi, ma khí dâng lên, to lớn luân hồi chi bản, tại cung điện vùng trời lơ lửng, răng rắc chuyển động, có bén nhọn tiếng kêu thảm thiết thê lương, theo cái kia luân hồi chi bản truyền ra. Chính là loạn ma sa trùng tiêu thảm, nó còn thừa nhận đáng sợ tra tấn. Thân hạ cùng tiểu mộng, ngay tại ngục hoàng tà cung bên ngoài, ngước nhìn cái kia đáng sợ luân hồi chi bản. Đại ca ca, này côn trùng muốn gọi tới khi nào? Tiểu mộng thấy Diệp Thần tới, liền hỏi. Diệp Thần cười một thoáng, mắt thấy hướng luân hồi chi bản, nghe loạn ma sa trùng cái kia tiếng kêu thảm thiết đau đớn, hắn cũng không khỏi không bội phục, bị tra tấn lâu như vậy, còn có sức lực kêu to, năng lượng nội tình đích thật là thâm hậu, cũng khó trách lúc trước có thể dùng máu tươi vì hiến, gọi ra 10 đôi hư ảnh. Huyết Long, ra đi. Diệp Thần gọi ra Huyết Long, có thể thôn phệ hết cái kia loạn ma sa trùng sao? Huyết Long phi thân mà ra, mắt nhìn hướng tại luân hồi chi bàn bên trong, dãy rủa trầm luân gào thét loạn ma sa trùng, tại cảm thụ một chút loạn ma sa trùng khí tức về sau, nó liền lộ ra khó giải quyết biểu lộ, lắc lắc đầu, nói: "Rất khó, chủ nhân, ta trước kia thôn phệ vi thú năng lượng, cũng chỉ là miễn cưỡng tiêu hóa, lại thôn phệ, thân thể ta không chịu được nổi." "Phải không?" Diệp Thần nhíu mày, liền Huyết Long đều không chịu được nổi, chuyện kia liền trở nên phiền toái đi lên. Suy nghĩ một chút, Diệp Thần gọi ra phủ quỷ mẫu xảo huyệt, hắc ám to lớn xảo huyệt, đem trọn toàn ngục hoàng tà cung bao bọc. Hắn đem loạn ma sa trùng theo luân hồi chi bản chuyển rời đến phủ quỷ mẫu xảo huyệt bên trong, tạm thời phong ấn, cũng miễn cho nó kêu to, tranh cãi thân hạc cùng tiểu động. "Thân hạc cô nương, ngươi trước thay ta trông giữ này vi thú, ta về sau sẽ chậm rãi nghĩ biện pháp luyện hóa nó." Diệp Thần hướng thân hạc đạo. Thân hạc nhẹ nhàng gật đầu, nói: "Ừm, yên tâm, ta sẽ xem trọng nơi này." Có thân hạc trông giữ, Diệp Thần liền rất yên tâm. Lúc này theo Vạn Hoa Đồng huyện giới bên trong ra tới, tinh thần lại câu thông luân hồi mộ địa, hướng Huyết Tiêu Ngục Hoàng dò hỏi: "Tiên bối, ngươi có thể có biện pháp nào có thể luyện hóa xúc sinh kia?" Huyết Tiêu Ngục Hoàng trầm ngâm một hồi, nói: "Thất vĩ năng lượng thâm hậu, nghị muốn tiêu diệt luyện hóa, không hề dễ dàng, trừ phi ngươi có thể thắp sáng thiên hỏa mệnh tinh." Diệp Thần tầm mắt ngưng lại, nói: "Thiên hỏa mệnh tinh sao?" Huyết Tiêu Ngục Hoàng nói: "Đúng vậy, mộ chủ, ngươi luân hồi thất tinh, thức tỉnh đến quá chậm, liên thiên hỏa mệnh tinh cũng còn không có thắp sáng, khắp nơi chịu cả tay. Tại luân hồi trong thất tinh, thiên hỏa mệnh tinh là một cái to lớn đường ranh giới. Viên này mệnh tinh, nếu có thể thắp sáng, ngươi liền có thể chấp trưởng vô thượng thiên hỏa chi lực, phần thiên liệt địa, luyện hóa vân vân, vô cùng cứng hãn. Một khi thiên hỏa mệnh tinh thức tỉnh, ngươi chỉ cần bắn ra một luồng hỏa diễm, liền đủ để đem loạn ma sa trùng tiêu chết, tiến tới luyện hóa hấp thu năng lượng của nó." Nghe được Huyết Tiêu Ngục Hoàng, Diệp Thần con mắt cũng là nhanh chóng sáng lên. Chương 10256. Thân thể hủy diệt quá khứ. Chương 10256. Thân thể hủy diệt quá khứ. Thiên hỏa mệnh tinh, hắn vẫn luôn suy nghĩ việc sáng lên thức tỉnh, đáng tiếc chậm chạp làm không được đến bây giờ, thắp sáng thiên hỏa mệnh tinh đã lửa xém lông mày, Diệp Thần không thể đợi thêm nữa. Xem ra, ta là thời điểm đi Thái Hoang cổ giới một chuyến. Suy nghĩ việc trời sáng hỏa mệnh tinh, Viêm Thiên Đế thần thể là then chốt. Tại Thái Hoang cổ giới bên trong, liền có Viêm Thiên Đế một đầu chân trái. Chỉ cần có thể cầm tới chân trái, Diệp Thần là có thể sơ bộ thắp sáng thiên hỏa mệnh tinh. Nếu là có thể cầm tới cuối cùng đầu, triệt để tập hợp tể Viêm Thiên Đế thần thể, thiên hỏa mệnh tinh liền có thể hoàn toàn thắp sáng. "Mộ chủ, ngươi muốn đi Thái Hoang cổ giới sao?" Huyết Yêu Ngục Hoàng hỏi. Diệp Thần đạo: "Đúng thế." Huyết Yêu Ngục Hoàng nói: "Ừm, vậy ngươi cẩn thận một chút, tận lực tránh đi Chu Mục thần người. Ta bây giờ Tô Tỉnh, Chu Mục thần đoán chừng không phát hiện được, dù sao luân hồi mộ địa là cực đặc thù tồn tại, bên ngoài bắt không đến bất luận cái gì thiên cơ. Thế nhưng, ngươi vận dụng Ngục Hoàng ta cung, vẫn là có thể đưa tới Chu Mục thần chú ý, cần phải cẩn thận." Diệp Thần đạo: "Chu Mục thần? Tiên bối, đúng, ngươi cùng Chu Mục thần ở giữa, có phải hay không có cái gì ân oán? Ta nhìn ngươi thời điểm, trong lòng cuối cùng sẽ hiện ra Vũ Hoàng cổ đế mặt chết." Diệp Thần tâm bên trong có loại nghi vấn, lại có chút kinh dị cảm giác quỷ dị. Mặc dù đến bây giờ, hắn nhìn xem Huyết Tiêu Ngục Hoàng thời điểm, cũng hầu như là không hiểu liên tưởng đến Vũ Hoàng cổ đế, mười điểm quỷ dị. Huyết Tiêu Ngục Hoàng thần sắc xông lên một vệ tê lương, đôi mắt suy nghĩ phân loạn, phản phất lâm vào cổ lão trong hồi ức. Thật lâu, hắn mới mở miệng nói chuyện, ngựa khí mang theo to lớn tang thương cùng khủng bố, nói: "Ngươi nói Vũ Hoàng cổ đế, nhưng thật ra là Đà Đế cổ thần a. Hai người này, bây giờ đã đúc nóng làm một thể. Mà Đà Đế cổ thần thân thể, ban đầu liền là thân thể của ta." Nghe nói như thế, Diệp Thần một mặt ngộng, không rõ ràng cho lắm, nói: "Cái gì?" Huyết Tiêu Ngục Hoàng cười khổ một tiếng, nói: "Ta sinh ra từ thời đại viết cổ, từng là bạn của Cửu Thương cổ hoàng, nhưng mắt của ta xem thế giới này hỗn loạn không ngớt, Cửu Thương cổ hoàng nghĩ thành lập thống nhất trật tự là tuyệt đối không thể sự tình. Ta chuẩn bị hai bộ thạch quan, dự định cùng Cửu Thương cổ hoàng tự phong thân thể, tránh né bên ngoài thảm liệt chiến loạn chém giết chờ chư thiên bình định xuống tới, lại mở quan tài xuất thế. Nhưng Cửu Thương cổ hoàng cự tuyệt ta, hắn còn muốn lấy nhất thống chư thiên, thành lập một cái hoàn mỹ thế giới. Ta rơi vào đường cùng, chỉ có rời đi hắn, chính mình đem chính mình thân thể phong ấn đến trong thạch quan, ẩn giấu đi. Ta định ra nhân quả luật, chỉ cần chư thiên thành lập bình ổn trật tự, ta liền sẽ mở quan tài xuất thế. Cuối cùng, thời đại viễn cổ kết thúc, theo chư thiên cổ thần trong chém giết ra 9 vị mạnh mẽ thần linh, bọn hắn liền là cựu thần. Chư thiên không có thành lập thống nhất trật tự, mà là do cựu thần điểm trị, trật tự cũng tính ổn định. Ta nhân quả luật có hiệu lực, thạch quan tự động mở ra, ta tỉnh lại. Nhưng ta vừa tỉnh dậy, liền lọt vào người đánh lén, một thanh kiếm quán xuyên trái tim của ta. Diệp Thần tâm bẩn không hiểu thích chặt, nói, là ai đánh lén ngươi? Huyết Tiêu Ngục Hoàng nói, là Chu Mục Thần. Hắn không biết từ nơi nào biết ta thạch quan hạ lạc, thế mà một mực trông coi, liền đợi đến ta xuất thế. Ta vừa xuất thế, chính là hồ đồ mờ mịt thời điểm, hắn thừa cơ đánh giết, ta không có chút nào chuẩn bị. Hắn lấy ra rìu, muốn chém đứt tay chân của ta, còn muốn dùng truy cùng cái đục, đục mở đầu lâu của ta, đem ta tủy não móc ra. May nhờ ta tu vi nội tình cũng tính thâm hậu, coi như lọt vào hắn đánh giết, vô số tuyến thời gian đoạn diệt, cuối cùng cũng miễn cưỡng trốn thoát. Nhưng ta đã nhận trọng thương, vô pháp phản kích, tiếp xuống liền là dài đằng đẵng đảo mệnh chi lộ. Ta không biết ta chạy trốn bao lâu, tránh né truy sát né bao nhiêu thời gian. Ta chỉ biết là cuối cùng ta vẫn là đảo thoát có điều, Chu Mục Thần truy sát đến trước mặt ta, đem ta triệt để giết chết. Tay chân của ta xương cốt, ta gân mạch, ta tủy não cùng máu tươi, toàn bộ bị hắn thu cắt ra, đầu nhập sấy khô trong lò. Hắn lợi dụng nhục thể của ta vì tài liệu chính, đúc tạo ra được một tôn quỷ dị thần linh. Diệp Thần hít sâu một hơi, tê cả da đầu, nói, đà đế cổ thần. Huyết Tiêu Ngục Hoàng nói, đúng vậy, hắn tạo thành tạo nên thần linh, liền là đà đế cổ thần. Hắn lợi dụng đà đế cổ thần, chung kết cựu thần vận mệnh, thành lập được chính mình trật tự. Đà đế Thiên Tông từng một lần xưng bá kỷ nguyên, hắn là phía sau màn hấp thủ, đà đế cổ thần chẳng qua là con cờ của hắn. Bất quá, sau này theo Hồng Quân lão tổ, võ tổ đám người quật khởi, đà đế cổ thần độc bá thời đại cũng đã kết thúc. Cho tới hôm nay, chư thiên thế lực các cứ lại là như thời đại viễn cổ như vậy, hỗn chiến chém giết. Ngươi muốn cẩn thận Chu Mục Thần, nếu là hắn biết thần hồn của ta vẫn tồn tại, thậm chí ký thác ở trên thân thể ngươi, hắn nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Diệp Thần nghe xong Huyết Kiêu Ngục Hoàng, rung động thật sâu. Hắn trăm triệu không nghĩ tới, Chu Mục Thần rèn đúc đà đế cổ thần, sử dụng tài liệu chính, kỳ thật liền là Huyết Kiêu Ngục Hoàng máu thịt. Huyết Kiêu Ngục Hoàng máu thịt bị đúc tạo thành đà đế cổ thần, bây giờ cùng Vũ Hoàng cổ đế hòa làm một thể. Cho nên, Diệp Thần đang nhìn Huyết Kiêu Ngục Hoàng thời điểm, trước mắt chắc chắn sẽ có ảo giác, phản phất thấy được Vũ Hoàng cổ đế mặt chết. Diệp Thần tê cả da đầu, nào nghĩ tới ngày xưa đà đế cổ thần thân thể, kỳ thật liền là đến từ Huyết Kiêu Ngục Hoàng. Hắn trong cõi u minh bắt được thiên cơ, thấy được Chu Mục Thần, từng đao tách rời xẻ thịt Huyết Tiêu Ngục Hoàng hình ảnh kia quá huyết tinh, vô cùng thê thảm. Chương 10257, cút cho ta. Chương 10257, cút cho ta. Huyết Tiêu Ngục Hoàng năm đó, thừa nhận rồi khó có thể tưởng tượng to lớn tra tấn. Nói thật, ta có chút hối hận, mộ chủ. Nếu như ta năm đó tiếp tục đuổi theo cựu thương của hoàng, nhiều nhất bất quá chết ở trên chiến trường, cũng sẽ không như thế biệt khuất thảm liệt, bị Chu Mục Thần tách rời cắt chém. Huyết Tiêu Ngục Hoàng cười khổ, hắn chết, liền là tâm kết của hắn. Hắn bị chết hết sức thống khổ cùng thảm liệt, trước khi chết lại một mực chịu Chu Mục Thần truy sát, thừa nhận cực đoan kinh khủng cùng dày vò. Diệp Thần im lặng, thở dài, thiên hành kiện, quân tử dùng không ngừng vươn lên. Tiền bối, đều đi qua. Về sau, ta sẽ thay ngươi báo thủ. Nghe Diệp Thần, Huyết Tiêu Ngục Hoàng mừng rỡ, nói, tốt. Mộ chủ, hy vọng tương lai ngươi có một ngày, có thể diệt sát Chu Mục Thần, thành lập Luân Hồi Thiên Quốc, chế tạo ra một cái thời đại mới. Không không thời không thời gian mạch lạc, đại khái có khả năng phân chia 4 cái thời kỳ. Thứ một thời kỳ, liền là thời đại viết cổ. Không không lúc nào không còn không có thành lập, rất nhiều cổ thần tranh bá thời kỳ. Cái thứ hai thời kỳ, liền là cựu thần thời đại, cựu thần theo cổ thần tranh bá kịch liệt trong chém giết quật khởi, cuối cùng thống trị không không lúc nào không. Cái thứ ba thời kỳ, liền là thống một thời đại, Chu Mục Thần đã sáng tạo ra đà đế cổ thần, chung kết cựu thần, đem chọn cái không không lúc nào không, đặt vào đà đế thiên tông bản đồ, đà đế cổ thần trở thành chí cao ý chí, uy nghiêm trải rộng chư thiên vạn giới. Cái thứ tư thời kỳ, liền là hiện thời đại tranh chi thế, võ tổ, Hồng Quân lão tổ đám người quật khởi, còn có cổ tinh môn, tử thần giáo đoàn nhóm thế lực quật khởi, dao động đà đế cổ thần thống trị. Mà đà đế cổ thần vì mai táng luân hồi cũng hao phí quá nhiều tâm huyết, dẫn đến thế lực giảm xuống, lại theo luân hồi trận doanh quật khởi, bây giờ không không lúc nào không liền thành một cái thế lực khắp nơi tranh bá đại tranh chi thế, là loạn thế. Huyết Tiêu Ngục Hoàng chỉ hy vọng Diệp Thần có thể kết thúc loạn thế, thành lập Luân Hồi Thiên Quốc, xây dựng thời đại mới, chân chính thành lập được vạn thế vĩnh hằng trật tự. Vạn thế vĩnh hằng trật tự Diệp Thần không dám nghĩ, hiện tại hắn chỉ muốn mau sớm thắp sáng thiên hỏa mệnh tinh, luyện hóa loạn ma sa trùng. Thái Hoang cổ giới là thắp sáng thiên hỏa mệnh tinh then chốt, đồng thời Diệp Thần nghĩ phá khai thái thản trộm sao phong cấm, hoang thiên đế hậu nhân cũng là nơi mấu chốt. Không hề nghi ngờ, hắn bước kế tiếp chính là muốn đi Thái Hoang cổ giới. Theo thần khổng lồ Titan trong miệng, Diệp Thần đã rõ ràng biết cái kia Thái Hoang cổ giới tọa độ. Nhưng Diệp Thần cũng không có vội vã đi tới, bởi vì hắn dự cảm đến cái kia Thái Hoang cổ giới tồn tại kinh thiên nguy hiểm, không thể hành động thiếu suy nghĩ. Vẫn là trước cùng Hoang lão thương lượng một chút. Hoang lão cũng xem như Hoang Thiên Đế hậu nhân, Diệp Thần muốn cùng hắn tìm hiểu một thoáng Thái Hoang cổ giới che giấu, nếu như Hoang lão còn đuổi theo làm người dẫn đường, vậy liền không thể tốt hơn. Ngay sau đó, Diệp Thần xử lý tốt thần âm điện mọi việc về sau, cùng mọi người cáo biệt, liền rời đi thần âm điện thế giới, đi tới Hoang lão chỗ Thần Kiếm Đế quốc, đi vào Thần Kiếm Đế quốc. Diệp Thần có thể thấy, tại Thần Kiếm Đế quốc trung ương, cổ kiếm trong mộ hoang, có một luồng máu màu xám cột khói, phóng lên tận trời. Theo cái kia máu màu xám cột khói bên trong, Diệp Thần bắt được một cô mãnh liệt phẫn nộ cùng oán niệm, đó là kiếm tử tiên trần phẫn nộ. Cổ kiếm mộ hoang là kiếm tử tiên trần lãnh địa. Ban đầu, kiếm tử tiên trần là muốn hiến tế thiên nữ, rèn đúc siêu phẩm thiên kiếm. Nhưng không ngờ, tại Diệp Thần giả chết về sau, Thiên Nữ lại đi Thượng Hoàng Thiên Cung bái tế, thậm chí một đi không trở lại, nói muốn vì Diệp Thần thủ mộ ngàn năm. Kiếm Tử Tiên Trần nổi giận, Thiên Nữ có thể là hắn đúc kiếm tài liệu, hắn hao phí vô số tâm huyết tài nguyên, đi bồi dưỡng Thiên Nữ. Thiên Nữ đi, hắn đúc kiếm kế hoạch liền triệt để thất bại. Mà nghĩ đoạt lại Thiên Nữ, chỉ có cùng Luân Hồi Trận Doanh vạch mặt. Bây giờ Kiếm Tử Tiên Trần rõ ràng còn không có đầy đủ quyết tâm, muốn cùng Nhậm Phi Phàm, Phật Tổ, Thân Đồ Huyền Nhi đám người khai chiến. Cho nên Diệp Thần có thể thấy tại cổ kiếm mộ hoang bên trên tích tụ lấy Kiếm Tử Tiên Trần to lớn oán khí cùng phẫn nộ. Thiên Nữ không có bị hắn đúc kiếm liền tốt, chờ ta công khai thân phận, ta sẽ để cho Thiên Nữ tiến vào Luân Hồi Thiên Quốc, trở thành con dân của ta. Diệp Thần cười cười, tầm mắt một lần nữa đặt ở Thần Kiếm Đế Quốc bên trong. Thần Kiếm Đế Quốc tuần thú người thấy Diệp Thần thân ảnh về sau liền dồn dập ra tới tra hỏi. Luân Hồi người thừa kế Diệp Thí Thiên đặc biệt tới bái phòng hoàng tổ hoàng tử ở tiền bối. Diệp Thần khách khí ôm quyền, cho thấy ý đồ đến, đáng tiếc còn không thể bại lộ thân phận của Luân Hồi chi chủ, hắn là dùng thân phận của Diệp Thí Thiên gặp mặt hoàng lão. Thỉnh các hạ chờ một lát, ta đi thông truyền một tiếng. Một cái tuần thú người thấy thế cũng quýt vào bên trong thông truyền. Luân Hồi chi chủ đã chết, Diệp Thí Thiên liền là Luân Hồi đạo thống người thừa kế, cũng có thể trở thành tân nhiệm Luân Hồi chi chủ, bọn hắn tự nhiên không dám sơ suất. Chỉ chốc lát sau, cái kia tuần thú người trở về, trên mặt mang theo vẻ khổ sở, hướng Diệp Thần đạo: "Diệp đại nhân, ngượng ngùng." Hoàng tổ đại nhân nói: "Hắn không muốn gặp ngươi, còn nói: Gọi ngươi cút đi, có bao xa lăn bao xa, ngươi, ngươi không có tư cách thay thế Luân Hồi chi chủ." Nghe nói như thế, Diệp Thần lập tức ngẩn ngơ. Hắn này mới tỉnh ngộ, hiện tại hắn là Diệp Thí Thiên, không phải Diệp Thần. Chỉ dựa vào thân phận của Diệp Thí Thiên, hắn cùng Hoàng lão ở giữa, cũng không có quen như vậy. Muốn dò xét thái hoang cổ giới huyền bí, thậm chí muốn gọi hoang lão làm người dẫn đường, đó là si tầm vọng tưởng. Được a, quấy rầy. Diệp Thần cười khổ một tiếng, đành phải cáo biệt rời đi, trở lại Thượng Hoàng Thiên Cung bên trong, dự định cùng Nhậm Phi Phàm thương lượng một chút. Nhậm Phi Phàm trấn thủ Thượng Hoàng Thiên Cung, Diệp Thần tiến vào hắn tiểu thế giới, gặp được hắn. Bây giờ Nhậm Phi Phàm vẫn có chút tiểu tụy, luân hồi sách cấm kỵ lực lượng cản trở, khiến cho hắn cho tới bây giờ đều còn không có khôi phục nguyên khí. Nói thật, Diệp Thần cũng không muốn quấy rầy hắn, nhưng muốn dò xét thái hoang cổ giới huyền bí, cũng chỉ có hỏi thăm Nhậm Phi Phàm. Chương 10258 không sợ hãi chút nào. Chương 10258, không sợ hãi chút nào. Diệp Thần đem chính mình muốn đi Thái Hoang cổ giới, tìm kiếm Viêm Thiên Đế chân trái, còn có phá khai Thái Thản Tròm Sao Phong cấm sự tình, đơn giản nói với Nhậm Phi Phàm một lần. Nếu là có thể đạt được Viêm Thiên Đế chân trái, Diệp Thần là có thể sơ bộ thắp sáng Thiên Hỏa Mệnh Tinh, chuyện này với hắn phi thường trọng yếu, Thiên Hỏa Mệnh Tinh là luyện hóa loạn ma sa trùng then chốt đến mức Thái Thản tinh tỏa, càng là đối với kháng sửu thần nơi mấu chốt. Ngươi muốn đi Thái Hoang cổ giới? Nhậm Phi Phàm lông mày nhẹ chau lại. Đúng, Nhậm tiền bối, ta muốn hỏi hỏi ngươi, thế giới kia tình huống ta dự cảm thấy có lớn vô cùng nguy hiểm. Diệp Thần đạo. Nhậm Phi Phàm trầm ngâm một hồi, bấm ngón tay suy tính, nói: ngươi dự cảm là thật. Nếu là ngươi tùy tiện tiến vào Thái Hoang cổ giới, sẽ chỉ bị vô tận hung thú xé nát. Cái kia Thái Hoang cổ giới phân chia thành Tử Vực cùng Hoang Thiên Thần Quốc. Hoang Thiên Thần Quốc là chân chính phồn hoa địa phương, mà tại Hoang Thiên Thần Quốc bên ngoài, thì là vô biên vô tận Tử Vực, vô số mạnh mẽ cổ lao hung thú hoành hành. Hoang Thiên Đế chân chính đích hệ huyết mạch đều sinh hoạt tại Hoang Thiên Thần Quốc bên trong. Ngươi trực tiếp đi qua, không có khả năng tiến vào Hoang Thiên Thần Quốc, sẽ chỉ bước vào Tử Vực, sau đó bị phô thiên cái địa hung thú xé nát. Diệp Thần đồng tử co rụt lại, lẩm bẩm nói: Hoang Thiên Thần Quốc, Tử Vực. May mắn hắn cẩn thận, không có tùy tiện đích người. Này Thái Hoang cổ giới, quả nhiên không có hắn trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Nhậm Phi Phàm đạo: nói thật, ta không quá tán thành ngươi đi Thái Hoang cổ giới, bởi vì Hoang Thiên Thần Quốc người cực độ bài ngoại, bọn hắn thậm chí liền Hoang Tự Tại đều gạt bỏ. Hoang Tự Tại trở lại không không lúc nào không về sau, từng muốn trở về Hoang Thiên Thần Quốc, nhưng bị vô tình cự tuyệt. Diệp Thần giật mình, nói: bọn hắn liền Hoang Lao đều gạt bỏ. Nhậm Phi Phàm đạo: đúng vậy, ngươi muốn từ Hoang Thiên Thần Quốc người trong tay, đòi hỏi đến chỗ tốt gì, cơ hồ là chuyện không thể nào. Công khai muốn sẽ không có kết quả gì, có lẽ chỉ có thể dùng luân hồi sách cải biến quá khứ, nhưng đại giới lại quá lớn. Nói đến đây, Nhậm Phi Phàm cũng là nhíu chặt lông mày, thật sâu cảm nhận được khó giải quyết. Hắn biết Hoang Thiên Thần Quốc bài ngoại, Diệp Thần muốn tìm cầu cái gì Viêm Thiên Đế chân trái, phá khai Thái Thản Tròm Sao Phong cấm, cơ hồ không có khả năng, trừ phi dùng luân hồi sách cải biến quá khứ. Nhưng làm như thế, đại giới cực kỳ to lớn, khả năng được không bù mất. Hắn trong lúc nhất thời, cũng không có thích đáng biện pháp. Diệp Thần đạo: thế mà như thế khó giải quyết sao? Nhậm Phi Phàm đạo: đúng vậy, Hoang Thiên Đế năm đó sau khi ngã xuống, hắn hậu nhân mất đi bảo hộ, huyết mạch lực lượng cấp tốc suy yếu, muốn theo cổ thần biến thành tán thần. Ngươi phải biết, tại hết thể trong chủng tộc, tán thần là yếu ớt nhất tồn tại, thậm chí liền không không lúc nào không bản thân hắc ám, đều không ngăn cản được. Mãi đến Thiên Đế Kim Luân Hào Quang phổ chiếu chư thiên về sau, tình huống mới có chỗ giảm bớt. Nhưng ở Hoang Thiên Đế ngã xuống niên đại đó, sự thần chính là vô cùng bừa bãi tàn phá thời điểm, Thiên Đế Kim Luân Hào Quang cũng bị che giấu, tán thần nhất mạch không có đạt được bất luận cái gì bảo hộ. Diệp Thần gật đầu, cũng là hiểu rõ. Cái gọi là tán thần nhất mạch, kỳ thật đã từng đều là cổ thần, chẳng qua là huyết mạch lực lượng suy yếu, liền theo cao quý cổ thần biến thành tầng dưới chốt tán thần. Nhậm Phi Phàm nói tiếp, năm đó Hoang Thiên Đế ngã xuống, Hoang tộc thành tán thần hậu, đứng trước nguy cơ sinh tử. Tại nguy cơ sinh tử trước mắt, Hoang tộc người chia làm hai phái, một phái chủ trương đi tới thế giới hiện thực, thoát đi không không thời không hắc ám hỗn loạn. Một phái khác thì chủ trương không tiếc bất cứ giá nào, lưu tại không không lúc nào không, cho dù chết cũng không thể rời nhà. Chủ trương lưu lại phái này đều là Hoang Thiên Đế đích hệ huyết mạch, tính tình quật cường ngạo khí cực kỳ, thà chết chứ không chịu khuất phục. Mà chủ trương rời đi một phái kia, liền là Hoang lão bọn hắn, huyết mạch độ tinh khiết kém chút, là Hoang Thiên Đế chi thứ. Diệp Thần gật gật đầu, nói: lưu lại Hoang tộc người, thành lập Hoang Thiên Thần Quốc. Nhậm Phi Phàm đạo: Đúng vậy, bọn hắn kiên thủ Thái Hoang cổ giới, cũng tại cực đoan ác liệt hoàn cảnh bên trong, còn sống sót, thành lập Hoang Thiên Thần Quốc, chế tạo ra phồn hoa ổn định trật tự. Tất cả những thứ này hết thảy, trật tự sau lưng người xây dựng, Hoang Thiên Thần Quốc chúa tể, là một cái gọi Hoang Phi Vũ Cơ nữ nhân, nàng là Hoang Thiên Thần Quốc nữ đế, nghe nói còn là Hoang Thiên Đế chắc gái, năm đó chính là nàng chủ trương gắng sức thực hiện lưu lại. Vị này nữ đế tính tình vô cùng cao ngạo, ngươi muốn cầu nàng ra tay làm chuyện gì, vậy thì thật là khó hơn lên trời. Hoang Phi Vũ Cơ. Diệp Thần nhẹ nhàng nhớ kỹ cái tên này, trong lòng ẩn có xúc động, có một loại dự cảm mãnh liệt, mình muốn cầm tới Viêm Thiên Đế chân trái, còn có phá khai Thái Thản Trộm Sao Phong Cấm, cái này Hoang Phi Vũ Cơ đều là nhân vật mấu chốt. Bất kể như thế nào, ta cũng không thể tại đây bên trong làm chờ lấy, ta nghĩ đi gặp vị kia Hoang Phi Vũ Cơ, thử thời vận, dù cho trong lúc này có to lớn nguy hiểm, ta cũng muốn đi. Diệp Thần nắm chặt lại quyền, nói. Nhậm Phi Phàm trầm âm, nói, ta biết Lôi Thần Thiên Tôn Thanh Vân Thương Hội cùng Hoang Thiên Thần Quốc có chút sâu xa, mà lại Lôi Thần Thiên Tôn liền là Hoang Phi Vũ Cơ vị số không nhiều bằng hữu một trong, có lẽ ngươi có thể đi hỏi một chút Lôi Thần Thiên Tôn, xem có hay không tiến vào Hoang Thiên Thần Quốc gặp mặt Hoang Phi Vũ Cơ cơ hội. Lôi Thần Thiên Tôn Ân Tố Chân là Diệp Thần hồng nhan một trong, tại Diệp Thần sau khi giả chết, Ân Tố Chân đưa nàng Thanh Vân Thương Hội tổng bộ cũng di chuyển đến Thượng Hoàng Thiên Cung, bảo vệ luân hồi trận doanh. Thanh Vân Thương Hội là không không lúc nào không sáu đại thương hội một trong, nắm giữ lấy rất nhiều tài nguyên cùng tình báo, địa vị hết sức quan trọng. Có Thanh Vân Thương Hội vào ở, luân hồi trận doanh căn cơ cũng là vững chắc rất nhiều. Chương 10259, nguy hiểm gì ạ? Chương 10259, nguy hiểm gì ạ? Diệp Thần tâm nghĩ khẽ động, nếu như có thể thông qua Thanh Vân Thương Hội quan hệ, tiến vào Hoang Thiên Thần Quốc, gặp mặt Hoàng Phi Vũ Cơ, vậy dĩ nhiên không thể tốt hơn. "Tốt, ta đi hỏi một chút Ân cô nương." Diệp Thần rời đi Nhậm Phi Phàm tiểu thế giới, liền đến đến Thượng Hoàng Thiên Cung bên trong, Thanh Vân Thương Hội trụ sở, thỉnh cầu bái phòng Lôi Thần Thiên Tôn Ân Tố Chân. Diệp Thần không có bại lộ thân phận của mình, vẫn là dùng thân phận của Diệp Thí Thiên bái phòng Ân Tố Chân, nghe được là Diệp Thí Thiên bái phòng, xuất phát từ lễ tiết, cũng là đi ra. Chỉ gặp nàng một thân màu tím váy bảo, da thịt tuyết trắng, khí chất mười điểm ung dung hoa quý. Diệp Thần con mắt hơi sáng, nhìn thấy Ân Tố Chân tu vi khí tức so với trước lại cường đại hơn nhiều, rõ ràng thực lực tiến một bước khôi phục. Nhưng trong mơ hồ, Diệp Thần lại thấy Ân Tố Chân tu vi đã đến bình cảnh, rất khó lại đột phá, nghĩ khôi phục lại đỉnh phong thời điểm, vậy cơ hồ là người si nói mộng đỉnh phong thời điểm. Ân Tố Chân là cựu thần một trong đỉnh cấp thiên đế, nghĩ thành tiểu loại kia địa vị, thiên thời địa lợi nhân hòa, thiếu một thứ cũng không được. Bây giờ nàng rõ ràng đã không có cơ hội lại lần nữa về đỉnh phong, bởi vì thuộc về nàng thời đại đã qua. Ân Tố Chân tự nhiên cũng biết điều này, cho nên có thể thủ tại Thượng Hoàng Thiên Cung, vì luân hồi trận doanh trợ lực, nàng cũng đã thỏa mãn. Đáng tiếc là Diệp Thần chết đi, lại làm cho nàng vô cùng ảm đạm, chỉ cảm thấy con đường phía trước bao la mờ mịt, bây giờ cũng chỉ là thấy đi bộ bước thôi. "Diệp Thí Thiên, ngươi tìm đến ta làm gì?" Ân Tố Chân hỏi. "Lôi Thần tiền bối, ta muốn đi Hoang Thiên Thần Quốc, nghe nói ngươi cùng Hoang Thiên Thần Quốc nữ đế Hoang Phi Vũ Cơ giao tình không cạn, không biết có thể thay ta dẫn kiến." Diệp Thần đạo. Ân Tố Chân nhướng mày, nói, "Ngươi muốn gặp Hoang Phi Vũ Cơ?" Diệp Thần đạo, "Đúng vậy, ta có một ít nghi hoặc, chỉ có Hoang Phi Vũ Cơ ra tay mới có thể khởi ra." Ân Tố Chân đạo, "Phải không? Hoang Phi Vũ Cơ đích thật là ta đã từng bằng hữu, nhưng chúng ta cắt đứt liên lạc đã có rất nhiều năm. Nàng thành lập Hoang Thiên Thần Quốc thời điểm, ta chính là Lôi Thần đỉnh phong, cho nàng rất nhiều trợ giúp, nhưng sau này ta ngã xuống, cùng nàng quan hệ cũng gây mất." Diệp Thần đạo, "Lôi Thần tiền bối, ngươi cũng không cách nào thay ta dẫn kiến sao? Cái kia thật đúng là khó giải quyết." Ân Tố Chân suy nghĩ một chút, nói, "Ta Thanh Vân Thương Hội đã từng có cái truyền tống trận, là có thể truyền tống đi Hoang Thiên Thần Quốc, nhưng sau này đã bị phá hủy tổn hại. Ngươi thật nghĩ đi Hoang Thiên Thần Quốc, ta có khả năng nếm thử giúp ngươi chữa trị truyền tống trận, ngươi đi đến Hoang Thiên Thần Quốc về sau, báo tên của ta, không ai dám làm khó dễ ngươi." Tại Ân Tố Chân trong mắt, Diệp Thí Thiên kế thừa luân hồi đạo thống, cho nên nàng đối trước mắt Diệp Thí Thiên cũng là có chút khách khí chiếu cố. Diệp Thần nghe được có truyền tống trận, lập tức mừng rỡ, nói, "Vậy thì tốt, đa tạ Lôi Thần tiền bối." Thái Hoang cổ giới mịt mờ vô biên, đại bộ phận cương vực đều là hung thú hành hành tử vực, tùy tiện tiến vào, chỉ có một con đường chết. Có thể có truyền tống trận đi Hoang Thiên Thần Quốc, tránh cho tiêm nhiễm tử vực, tự nhiên không còn gì tốt hơn. "Ngươi đi theo ta." Ân Tố Chân hướng Diệp Thần vẫy tay, liền rời đi Thượng Hoàng Thiên Cung. Diệp Thần lấy lại bình tĩnh, đi theo Ân Tố Chân xuất phát, đi tới cái kia tổn hại truyền tống trận. Ân Tố Chân đầu ngón tay vung lên, lôi đao chạm phá không gian pháp tắc, phá không mà đi, mang theo Diệp Thần một đường tiến lên. Rất nhanh, Ân Tố Chân liền mang theo Diệp Thần đi vào một chỗ hoang phế thế giới bên trong. Chỗ này hoang phế thế giới liền là một bụi cỏ mục không sinh phế tích, khắp nơi tường đổ, phong xa lý vùi lấp lấy bạch cốt. Từ nơi này xử thế giới, dõi mắt nhìn lại, có thể thấy chân trời phương xa là một tòa to lớn thần điện sơn môn, còn có một thanh kinh thiên cổ kiếm sắp thiên mà đứng. Nơi này tựa hồ là Thiên Khư Thần Điện phụ cận a. Diệp Thần kinh hãi, cảm nhận được nguy hiểm to lớn khí tức. Phương xa thần điện sơn môn chính là Thiên Khư Thần Điện sơn môn. Cái kia nắm sắp thiên cổ kiếm liền là trong truyền thuyết chí cao thần khí Thiên Tội cổ kiếm. Mặc dù cách xa nhau ước vạn dặm, nhưng Diệp Thần vẫn có thể rõ ràng cảm nhận được Thiên Tội cổ kiếm bàng bạc xâm nghiêm khí tức, cực kỳ khủng bố. Diệp Thần trăm triệu không nghĩ tới, Ân Tố Chân thế mà sẽ dẫn hắn tới Thiên Khư Thần Điện sơn môn phụ cận. Nghiêm chỉnh mà nói, nơi này chính là Chu Mục Thần cùng Vũ Hoàng cổ đế địa bàn, một khi bị phát hiện, Diệp Thần cùng Ân Tố Chân đều phải chết ở chỗ này, không có chút nào may mắn. Khả năng Ân Tố Chân lại tuyệt không hoảng, lạnh nhạt nói, "Đúng vậy, nơi này khoảng cách Thiên Khư Thần Điện cũng không xa. Nơi này là ta đã từng lãnh thổ, sau này ta ngã xuống, liền bị Thiên Khư Thần Điện chiếm đoạt. Xem, cái kia chính là có thể đi Hoang Thiên Thần Quốc truyền tống trận." Nàng chỉ xa xa một ngọn núi, tại trên đỉnh núi đang có lấy một cái truyền tống trận tồn tại, như tế đàn cao ngất trang nghiêm. Diệp Thần ngưng mắt xem xét, cũng nhìn thấy cái kia truyền tống trận tồn tại, bất quá đã phá hư làm tổn thương ân tố chân đạo, truyền tống trận này, nhưng thật ra là ta tự tay phá hủy, chủ yếu là sợ Thiên Khư thần điện người, truyền tống đi Hoang Thiên thần quốc, cho Hoang Thiên thần quốc mang đến tai họa ngập đầu. Hiện tại ta có khả năng thay người chữa trị. Nói xong, nàng liền mang theo Diệp Thần, hướng về đỉnh núi bên trên truyền tống trận đi đến. Cái kia truyền tống trận là nàng tự tay phá hủy, nàng tự nhiên có trùng kiến năng lực. Diệp Thần nhìn về chân trời phương xa, Thiên Khư thần điện sơn môn, lại là lo lắng, nói, sẽ không bị Thiên Khư thần điện người phát hiện à? Ân Tố Chân mỉm cười nói, yên tâm, không có chuyện gì, sẽ không có người tới này bên trong, nơi này đã là phế tích, địa mạch đều bị đánh sập, còn có ai sẽ nhàm chán như vậy tới? Ta cũng sẽ che lấp thiên cơ, bảo đảm sẽ không có người phát hiện khí tức của chúng ta. Chương 10260, Triệu Hoán. Chương 10260, Triệu Hoán. Nàng đầu ngón tay vung lên, từng đạo ấn quyết đánh ra, ẩn trốn vào hư không bên trong, che đậy nơi này hết thảy khí thế. Diệp Thần gật đầu, trong lòng cũng tin tưởng Ân Tố Chân, về sau người tính cách, đương nhiên sẽ không tùy tiện tìm đường chết. Hai người hướng đi đỉnh núi, đi vào trước truyền tống trận. Ân Tố Chân ngồi xổm người xuống, sờ lên tràn đầy vết rách truyền tống trận, tầm mắt lướt qua một tia mê ly, lộ ra hồi ức chi ý, sau đó nàng nhẹ nhàng lắc đầu, khỏe miệng mang theo nụ cười nhàn nhạt, tựa hồ đã tiêu tan, lấy ra một ít linh thạch, khoáng vật, nguyên ngọc, mã não các loại tài liệu chất đống tại truyền tống trận một bên, liền chuẩn bị bắt đầu chữa trị. Nhưng bỗng nhiên trên mặt nàng biểu lộ lâm vào cứng đờ, tầm mắt phát lạnh, nói, có người đến, đến rồi. Đang nghe Ân Tố Chân lời nói trong nháy mắt, Diệp Thần vẻ mặt cũng là nhất biến, cảm nhận được có người tới khí tức, vô ý thức coi là kinh động đến Thiên Khư thần điện cường giả. Ân Tố Chân tế ra hai tấm ẩn nấp phủ, đem chính mình cùng Diệp Thần khí tức triệt để ẩn nút, lại lôi kéo Diệp Thần cánh tay, trốn đến một bên trong bụi cây. Tại hai người ẩn giấu tốt về sau, lại thấy dưới núi có một người mặc đạo bào, gương mặt âm lệ lão giả, nhanh chân đi đến trên núi, tại sườn núi chỗ khoanh chân ngồi xuống, là Vũ Hoàng Cổ Đế. Diệp Thần cùng Ân Tố Chân nhìn nhau, đều là kinh ngạc, người đến lại có thể là Thiên Khư thần điện điện chủ, Vũ Hoàng Cổ Đế. Tuy nói tại Thiên Khư thần điện bên trong, phía sau màn chân chính chúa tể là Chu Mục Thần, nhưng Vũ Hoàng Cổ Đế làm danh nghĩa bên trên điện chủ, lại đúc nóng đà đế cổ thần thân thể, hắn cũng là hết sức quan trọng tồn tại, không thể khinh thường. Hai người lại không nghĩ rằng Vũ Hoàng Cổ Đế thế mà sẽ đến nơi này. May mắn, xem Vũ Hoàng Cổ Đế bộ dáng, cũng không có phát hiện Diệp Thần cùng Ân Tố Chân. Chỉ thấy Vũ Hoàng Cổ Đế khoanh chân ngồi, thế ra một bức quyển trục bản vẽ. Diệp Thần xa xa xem xét, thấy trên bản vẽ in một đầu không thể diễn tả quỷ dị cự thú, có chừng 10 đầu cái đuôi, lập tức con ngươi co vào, hướng Ân Tố Chân đạo, là 10 đôi thần thú chế tạo bản vẽ. Chỉ thấy Vũ Hoàng Cổ Đế bưng lấy 10 đôi thần thú chế tạo bản vẽ, trong mắt tràn đầy hung quang, tự lẩm bẩm: Chu Mục Thần, ngươi muốn lấy ta làm quân cờ, đó là người si nói ngọng. Ta Vũ Hoàng Cổ Đế người thế nào, không có bất kỳ người nào có tư cách lấy ta làm quân cờ. Mệnh ta do ta. Ta lấy được 10 đôi thần thú chế tạo bản vẽ, mặc dù không có khả năng thật tái tạo một đầu 10 đôi ra tới, nhưng ta có khả năng triệu hoán vi thú. Cửu Vĩ à, trở về đi, ta là ngươi quân phụ, trở về quân phụ bên người, nhanh chóng nghe lệnh, nhanh chóng trở về. Chỉ cần ngươi chịu cùng ta hợp lại, chúng ta có khả năng trấn áp Chu Mục Thần, chúa tể Thiên Khư thần điện, tái hiện ngày xưa chí cao ý chí phong quang. Ha ha ha. Vũ Hoàng Cổ Đế giống như là phong ma, tóc hai rối bời, vành mắt tận nước, phát ra triệu hoán. Hắn thế mà tại triệu hoán cửu vĩ. Tại rất nhiều vĩ thú bên trong, duy nhất có thể xác định không có có chủ nhân, liền là cửu vĩ. Cửu vĩ cũng là hết thảy vĩ thú bên trong cường đại nhất, hung hãn một đầu. Cửu vĩ mặc dù đi theo Dạ Hàn bên người, nhưng cũng không có nhận Dạ Hàn làm chủ, nó còn không có thần phục bất luận cái gì người. Cho nên Vũ Hoàng Cổ Đế liền muốn triệu hoán cửu vĩ, trở thành cửu vĩ chủ nhân. Nếu là hắn có thể được đến cửu vĩ trợ lực, hoàn toàn chính xác có cơ hội lật bàn, thoát khỏi khôi lỗi vận mệnh, không hề bị bất luận người nào bài bố. Cửu vĩ là đà đế cổ thần sáng tạo, mà Vũ Hoàng Cổ Đế đã cùng đà đế cổ thần hòa làm một thể, hắn liền là đà đế cổ thần bản thân. Nói cách khác, hắn liền là cựu vĩ quân phụ. Diệp Thần cùng Ân Tố Chân thấy Vũ Hoàng Cổ Đế mưu toan triệu hoán cựu vĩ, như si như cuồng bộ dáng, nội tâm đều là chấn động. Nếu là Vũ Hoàng Cổ Đế có thể thành công, cái kia Thiên Khư thần điện bên trong sẽ nhấc lên gió tanh mưa máu. Bất quá, triệu hoán cựu vĩ rõ ràng không phải chuyện dễ. Vũ Hoàng Cổ Đế tiếng gọi âm phát ra về sau, cái kia 10 đôi thần thú quyển trục bản vẽ run rẩy dữ dội dâng lên, phía trên 10 đôi thần thú đồ đằng nổi lên khói đen, giống như có đồ vật gì muốn xuất hiện. Nhưng giá hát sương ngủ rất nhanh liền biến mất xuống, không còn có âm thanh. Dạ Hàn, ngươi muốn ngăn trở ta? Ngươi dám ngăn trở ta? Ta là sư phụ ngươi, ngươi tên lịch đồ này, nhanh chóng thả về cửu vĩ, ta có khả năng tha cho ngươi khỏi chết. Vũ Hoàng Cổ Đế lại phát ra âm thanh tràn ngập phẫn nộ, tựa hồ triệu hoán nhận lấy cản trở. Cái kia tất nhiên là Dạ Hàn cản trở. Dạ Hàn ngay tại cửu vĩ bên người, coi như cửu vĩ nguyện ý trở về, Dạ Hàn cũng tuyệt đối không chịu phóng thích. Diệp Thần cùng Ân Tố Chân tướng liếc mắt một cái, mơ hồ thấy Vũ Hoàng Cổ Đế cùng Dạ Hàn tại cách không đấu pháp, ý chí va chạm. Cũng may mà địa phương này là một vùng phế tích, pháp tắc tĩnh lặng. Bằng không, Vũ Hoàng Cổ Đế cùng người khác đấu pháp khí tức đã sớm muốn tiết lộ ra ngoài, bị lớn Chu gia tộc người thăm dò, đưa tới họa sát thân, thuận tiện cũng sẽ liên lụy Diệp Thần cùng Ân Tố Chân. Giang có một lúc lâu, Vũ Hoàng Cổ Đế tựa hồ không thể chấn áp Dạ Hàn, kêu lên một tiếng đau đớn, khỏe miệng rịn ra máu tươi, lẩm bẩm: Dạ Hàn, ngươi dám chống lại ý chí của ta, chờ tương lai của ta của thời, là tử kỳ của ngươi. Vũ Hoàng Cổ Đế hận đến nghiến răng nghiến lợi, lại cũng không thể tránh được, đang chửi mắng một phiên về sau, hắn liền thu hồi 10 đôi thần thú bản vẽ của chủ, quay người rời đi. Tại xác định Vũ Hoàng Cổ Đế đi thật về sau, Diệp Thần cùng Ân Tố Chân mới từ ẩn nấp trong trạng thái ra tới. Nay Vũ Hoàng Cổ Đế quả nhiên không cam tâm chịu Chu Mục Thần bài bố. Diệp Thần đạo: Ân Tố Chân đạo, may mắn hắn không có phát hiện chúng ta, bất quá nơi này không phải nơi ở lâu, ta lập tức chữa trị truyền tống trận, đưa ngươi rời đi, ngươi trở về thời điểm, nếu như vẫn là muốn dựa vào truyền tống trận trở về, liền sớm kêu gọi ta, ta tới đón ngươi. Chương 10261, kết quả xấu nhất. Chương 10261, kết quả xấu nhất. Nàng không yên lòng Diệp Thần một người đi tới đi lui, nơi này dù sao cũng là Thiên Khư Thần Điện phụ cận địa bàn, một khi bị Thiên Khư Thần Điện phát hiện, vậy liền nguy hiểm. Đúng, đa tạ Lôi Thần tiền bối tương trợ. Diệp Thần chắp tay nói tạ ơn, Tố Chân gật gật đầu, lúc này ký kết thủ quyết, đem rất nhiều khoáng vật ngọc thạch, toàn bộ hòa tan thành một đoàn, hóa thành linh dịch, đổ vào đến tổn hại truyền tống trận bên trong, trong miệng nói lẩm bẩm đại lượng linh dịch, đổ vào đến truyền tống trận về sau, cái kia tổn hại truyền tống trận dần dần tỏa sáng máy mới, từng đầu vết rách được chữa trị hoàn thành, vầng sáng bắn ra. Rất nhanh, cái kia truyền tống trận liền đại khái chữa trị hoàn thành. "Tốt, ngươi đi đi, ta cho ngươi một đạo phù chiếu hộ thân, ngươi cẩn thận một chút. Truyền tống trận này, dù sao quá lâu vô dụng, ta sợ xảy ra cái gì sai lầm, một phần vạn không có truyền tống đến Hoang Thiên Thần Quốc, mà là truyền tống đi chết vực, ngươi liền phiền toái. Có ta phù chiếu hộ thân, ngươi ít nhất có thể bảo chứng an toàn." Tại chữa trị hoàn thành truyền tống trận về sau, Ấn Tố Chân vung tay, bước ra tinh huyết, ngưng tụ ra một tấm máu tươi phù chiếu, giao cho Diệp Thần hộ thân. Này máu tươi phù chiếu, ngưng tụ ra về sau, sắc mặt nàng cũng là nhanh chóng lâm vào tái nhợt. Diệp Thần cầm qua phù chiếu, nhìn xem nàng mặt tái nhợt gò má, cũng là hơi có chút thương tiếc, nói: "Lôi Thần tiền bối, vất vả ngươi." Hắn theo bản năng đưa tay, sờ lên Ấn Tố Chân gương mặt, Ấn Tố Chân lập tức đại chấn, đẩy ra Diệp Thần tay, như giật điện sau lui ra, cả giận nói: "Ngươi làm gì, ngươi dám đụng ta?" Diệp Thần sững sờ, này mới tỉnh ngộ, chính mình bây giờ thân phận không phải Diệp Thần, mà là Diệp Thí Thiên. Ân Tố Chân phẫn nộ nói: "Ta cảnh cáo ngươi, không muốn chân tay lòng nóng. Thế gian này, ngoại trừ đã chết đi luân hồi chi chủ bên ngoài, không có bất kỳ người nào có tư cách đụng vào ta." Diệp Thần đạo: "Đúng, Lôi Thần tiền bối, là tại hạ đường đột." Ân Tố Chân vẻ mặt hơi chậm, nói: "Tốt, ngươi đi đi, lần sau chú ý một chút." Diệp Thần tâm bên trong lại là bất đắc dĩ, lại là có chút cảm động ít nhất, tại hắn cái này luân hồi chi chủ sau khi mất đi, Ân Tố Chân còn ghi nhớ lấy hắn, đáng tiếc hắn còn không thể tùy tiện bại lộ thân phận. "Lôi Thần tiền bối, ta đi đây, cáo tử." Diệp Thần cung kính chắp tay, sau đó đạp vào truyền tống trận, một vệt thần quang bao phủ lại hắn, trực tiếp đưa hắn truyền tống đi. Ân Tố Chân nhìn xem Diệp Thần bóng lưng rời đi, ngốc ngốc nói: "Cái này Diệp Thí Thiên, cùng Diệp Thần thật giống a." Diệp Thần đạp vào truyền tống trận về sau, không gian xung quanh pháp tắc cấp tốc lưu chuyển, một hồi to lớn trời đất quay cuồng, tại bốn phía chấn động xé rách. Xem bộ dáng này, truyền tống tựa hồ muốn xảy ra ngoài ý muốn a. Diệp Thần tâm bên trong run lên, vận công hộ thể, chỉ sợ sẽ có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Mấy hơi thở về sau, truyền tống kết thúc, Diệp Thần lại phát hiện chính mình xuất hiện ở giữa không trung, xung quanh cũng không có đối ứng truyền tống trận, hắn giống như là nửa đường bị vứt ra, thẳng tắp hướng phía dưới rơi xuống mà đi. Không tốt, quả nhiên xảy ra ngoài ý muốn. Diệp Thần tâm đầu chìm xuống, vội vàng ngự khí tung bay rơi xuống đất, cuối cùng không có thụ thương. Tại cước đạp thực địa về sau, Diệp Thần nhìn xung quanh chúng quanh thế giới, đây là một mảnh khô héo thế giới, bốn phía hoa cỏ cây cối đều là ốm yếu bộ dáng, chỗ chảy xuôi dòng suối nước sông cũng mang theo vận đục chất bẩn, không có một chút trong veo. Bầu trời là u ám màu sắc, mười điểm đè nén. Dõi mắt trông về phía xa, cũng không nhìn thấy có cái gì phong cảnh, khắp nơi đều là khô héo cùng hỗn loạn, thiên địa pháp tắc rất hỗn loạn, không có cái gì trật tự. Nơi này không phải Hoang Thiên Thần Quốc, là Tử Vực. Diệp Thần biến sắc, bấm ngón tay tính toán, lập tức liền phát hiện chính mình ngồi chuyển tống trận hoàn toàn chính xác chuyển đưa đến Thái Hoang cổ giới, nhưng cũng không có thuận lợi đến Hoang Thiên Thần Quốc. Hoang Thiên Thần Quốc tại Thái Hoang cổ giới trung ương, quốc gia bên ngoài cương thổ, liền toàn bộ là hung thú hành hành Tử Vực các địa. Diệp Thần không có truyền tống đến Hoang Thiên Thần Quốc, lại là đi rơi xuống Tử Vực bên trong. Hoang Thiên Thần Quốc đại khái là tại cái phương hướng này. Diệp Thần tầm mắt nhìn về phía phía bắc, mơ hồ cảm giác được một cỗ trật tự khí tức. Cái kia trật tự khí tức, tất nhiên là đến từ Hoang Thiên Thần Quốc. Tử Vực hỗn loạn mà nguy hiểm, Diệp Thần chỉ nghĩ mau rời khỏi. Lúc này một đường hướng bắc, hướng phía Hoang Thiên Thần Quốc bay vút đi. Thái Hoang cổ giới cương thổ vô biên, theo Diệp Thần vị trí đi đến Hoang Thiên Thần Quốc, sợ sợ cũng có mấy ngàn vạn dặm xa xôi. Diệp Thần phi cướp một hồi, liền nghe đến một hồi to lớn hót vang âm thanh từ không trung truyền đến. Chỉ thấy một đầu mọc ra cánh khổng lồ hùng ưng từ không trung xẹt qua, bỏ ra kinh khủng bóng mờ. Phương xa cũng mơ hồ truyền đến không ít thú giống thanh âm, làm người sợ hãi. Này Thái Hoang cổ giới Tử Vực, nhưng thật ra là thời đại viễn cổ một khối tinh thổ, năm đó chư thần loạn chiến, rất nhiều hung thú sinh linh tránh họa trốn đến chỗ này. Nơi này là rất nhiều viễn cổ hung thú tị nạn chỗ, sau này bị Hoang Phi Vũ Cơ dẫn theo hoang tộc người mạnh mẽ tiêu diệt toàn bộ hung thú, vượt mọi chông gai, đoạt được một khối lãnh địa, tại tầng tầng hung thú vây quanh dưới, thành lập nên Hoang Thiên Thần Quốc rực rỡ trật tự. Vị kia Hoang Phi Vũ Cơ quyết đoán cùng thủ đoạn, đáng giá ca ngợi, Diệp Thần cũng muốn đi gặp nàng. Nhưng, muốn gặp Hoang Phi Vũ Cơ, hắn nhất định phải đi ra Tử Vực, đi tới Hoang Thiên Thần Quốc. Diệp Thần đi không bao xa, cách đó không xa bên trong dãy núi, liền lao ra một đầu trăm trượng cự thú, hình dạng như mãnh hổ, chân đạp tường vân, gào thét chạy như điên lấy lao ra, kéo ra huyết bổn đại khẩu, liền hướng về Diệp Thần đánh giết mà đi. Diệp Thần lập tức thấy mẹ tở, Thái Hoang cổ giới Tử Vực bên trong hung thú, xa so với bên ngoài cường hãn, không thể khinh thường, cũng khó đối phó. Thanh Liên Pháp, thiện ý giết người đao. Chương 10262. Chúc phúc. Chương 10262, chúc phúc. Diệp Thần lui lại mấy bước, lại nhanh chóng ra tay, tay phải bất quyết, dẫn động thiên địa linh khí cùng đại đạo pháp tắc khí tức, hóa ra một đạo đao mang, từ phía chân trời bạo rơi mà xuống, như thần như ma, chém thẳng cái kia mãnh hổ cự thú. Cái này thiên ý giết người đao, là Thanh Liên đạo tổ truyền thừa một trong, mượn thiên đạo lực lượng giết người, mười điểm hung hãn mãnh liệt, giết người như cắt cỏ. Cái kia cùng sông mà đến mãnh hổ cự thú, đột nhiên lọt vào Diệp Thần đao mang chém giết, kêu lên một tiếng đau đớn, thân eo bị tại chỗ chặt đứt, trăm trượng to lớn thân thể lập tức liền chia làm hai nửa, máu tươi cuồn cuộn hội tụ thành từng cái dòng suối. Rất tốt, xem ra bằng vào ta thực lực đối phó viễn cổ hung thú vậy cũng đầy đủ. Diệp Thần gật đầu, đối với mình thực lực có chút hài lòng, chỉ có thần đạo cảnh ba tầng trời hắn có thể trong nháy mắt bùng nổ như thế, có thể xưng nghịch tiên. Chém giết mãnh hổ cự thú về sau, Diệp Thần liền muốn rời đi, tiếp tục hướng Hoang Thiên Thần Quốc tiến đến. Nhưng hắn lại thấy đi lại trở nên chật vật, chung quanh giống như có từng tầng một tường không khí tại ngăn trở cước bộ của hắn. Nhân quả luật, không là khí tràng. Diệp Thần cảm thụ được không khí chung quanh tường không ngăn, vô ý thức cho là có nhân quả gì luật hạn chế, nhưng cẩn thận một cảm ứng, liền phát hiện không phải nhân quả luật, mà là tầng tầng khí tràng. Hung thú khí tràng. Hắn vừa mới chém giết mãnh hổ cự thú, tươi mùi máu thả ra ngoài, đúng là kinh động đến dãy núi ở giữa từng con mạnh mẽ hung thú. Những cái kia mạnh mẽ hung thú còn không hiện thân, bọn chúng khí tràng liền từng tầng một chồng đẩy đi tới, tràn ngập bốn phía như sóng chiều áp bách. Diệp Thần hô hấp đều có chút trệ tắc nghẽn, rất nhanh liền nghe được bốn phương tám hướng truyền đến trận trận hung thú tiếng gầm gừ. Không cần lâu nay, Diệp Thần liền thấy đến không hết hung thú, từng con thân thể to lớn đến đáng sợ, như di chuyển như núi cao, hướng về nơi đây cất bước đi tới. Lão nột, thao thiết, quý nhưu, ly long, bạo hổ, lôi trạch dê các loại, đến không hết viễn cổ hung thú, tạo thành một đám thú triều đang tại áp sát Diệp Thần. Hết thảy hung thú đôi mắt đều mang tinh hồng hung mang, đang nhìn Diệp Thần thời điểm thật giống như đang nhìn con mồi mỹ vị. Hấp dẫn bọn họ tới không chỉ là tới cái kia mãnh hổ cự thú máu tươi, còn có Diệp Thần bản thân khí tức. Giống kinh thiên thu giống, một hồi tiếp một hồi bao phủ đại địa bụi mù che khuất bầu trời. Côn bạo hung thú khí tràng đã sớm đem Diệp Thần phụ cận sơn nhạc, rừng rậm, cây cối toàn bộ xoắn nát phá hủy, dưới chân hắn đại địa cũng nứt ra. Nếu như không phải hắn thể chất đầy đủ cường hành, hắn hiện tại khả năng cũng đã bị rất nhiều hung thú khí tràng nghiền nát thành thịt vụn. Chạy. Thấy nhiều như vậy hung thú gào thét tới, Diệp Thần tê cả da đầu, luân hồi nguyên thể mở ra, chạy hùng hục. Rất nhiều hung thú cuồng bạo truy sát, đạp vỡ đại địa. Có không ít hung thú từ trong miệng nổ bắn ra kinh khủng hung quang, xỏ xuyên qua hư không, trực hướng Diệp Thần phóng tới. Thiên ma cổ bảo, ngự. Diệp Thần vội vàng gọi ra thiên ma cổ bảo, hóa thành chiến bảo, che đắp lên trên người. Từng đạo hung sát của sáng hung hăng bắn ở trên người hắn, may mà hắn phản ứng kịp thời, gọi ra thiên ma cổ bảo phòng ngự, bằng không thân thể chắc là phải bị quán xuyên. Nhưng dù vậy, hắn cũng là thấy làn da đau nhức, một hồi như tê liệt đau đớn. Nếu như chẳng qua là một đầu viễn cổ hung thú, Diệp Thần còn có thể đối phó. Nhưng mấy chục con hung thú bay vào tới, coi như là hắn cũng thấy vô cùng khó giải quyết. Lôi thần phù chiếu, sắc. Trong lúc nguy cấp, Diệp Thần cũng không dám lưu thủ, lập tức tế ra ẩn tố chân cho máu tươi của hắn phù chiếu, linh khí quán chú đi vào ông. Oanh long long, phù chiếu nổ tung, lập tức dẫn nổ kinh thiên lôi điện, bầu trời hóa thành đèn nhánh, mật vân ngập đầu, từng đầu sấm sét màu tím, như rồng như rắn, điên cuồng theo giữa bầu trời kia chém giết xuống. Rất nhiều truy sát Diệp Thần hung thú, nhận đầy trời lôi điện chém giết, da lông biến thành màu đen, toàn thân run rẩy, phát ra trận trận thê lương gào lên đau xót, vô cùng chật vật lui lại chạy trốn mà đi. Trong nháy mắt, vừa mới còn vô cùng hung hãn, thể phải đem Diệp Thần xé nát thôn vệ rất nhiều hung thú, tại Diệp Thần lôi điện phủ chiếu tuôn ra về sau, liền dồn dập cụp đuôi chạy. Diệp Thần trên thân thể cũng nhiều thêm một tầng lôi điện chúc phúc, từng đầu tia điện lốt bốp long lánh, trên da cũng có đạo đạo lôi ấn. Lôi thần tiên tôn uy năng, quả nhiên là hung manh à, xem ra ân cô nương khôi phục thực lực đến không sai. Diệp Thần nhìn xem này lôi điện phủ chiếu lực sát thương to lớn, cũng là mừng rỡ không thôi. Ân Tố thật không hổ là đã từng cựu thần một trong, coi như thực lực hôm nay so ra kém đỉnh phong thời điểm, nhưng cũng là vô cùng hung hãn, tại đánh lui hung thú sau khi còn có thể mang cho Diệp Thần chúc phúc. Diệp Thần tiếp tục hướng về Hoang Thiên Thần Quốc tiến đến, trên người hắn còn mang theo lôi thần chúc phúc, tử vực bên trong hung thú đối này lôi điện chúc phúc lực lượng tựa hồ rất có kiên kỵ, cũng không dám chủ động xâm hại Diệp Thần. Diệp Thần không tiếp tục nhận tổn thương gì, lại là phi thường thuận lợi, liền vượt qua xa khoảng cách xa, cuối cùng thoát ly tử vực, thấy phía trước một tòa thật to thần quốc, đường nét đó chính là Hoang Thiên Thần Quốc bản đồ, cùng tử vực thê lương hoang vu khác biệt. Hoang Thiên Thần Quốc khắp nơi đều là cung điện hùng vĩ cùng lâu vũ, mặc dù cùng Diệp Thần cách xa nhau còn có chút xa xôi, không nhìn thấy trong đó sinh hoạt con dân, nhưng theo cái kia quy hoạch chỉnh tề kiến trúc đến xem, này nhất định là một tòa tràn ngập trật tự pháp tắc quốc gia. Cuối cùng đi vào Hoang Thiên Thần Quốc, Diệp Thần tâm tình có chút xúc động, tuy nói hắn cũng không biết như thế nào cùng vị kia cao cao tại thượng nữ đế Hoang Phi Vũ Cơ câu thông, nhưng xe đến trước núi át có đường, hắn chỉ muốn trước bước vào Hoang Thiên Thần Quốc lại nói. Chương 10263, cầu kiến. Chương 10263, cầu kiến. Bây giờ Diệp Thần trên người lôi điện chúc phúc, theo thời gian cũng đang yếu bớt. Một khi mất đi lời chúc phúc, hắn liền muốn độc thân trước mặt tử vực trong đồng hoang, vô cùng vô tận hung thú. Nhưng mà, làm Diệp Thần đi vào Hoang Thiên Thần Quốc bên ngoài, đã thấy đến toàn bộ quốc gia đều bị một tầng to lớn bàng bạc tinh bích hệ bao lại. Tầng này tinh bích hệ, từng đạo pháp tác phủ văn lấp lánh, một mực bao phủ lại Hoang Thiên Thần Quốc, cũng bảo hộ lấy toàn bộ quốc gia, không nhận lấy cái chết vực cùng hung thú xâm hại. Nhưng, tầng này tinh bích hệ tồn tại, lại như một đạo màn sắt, đã cách trở Diệp Thần bước chân. Diệp Thần sầm mặt lại, đưa tay sờ lên trước mặt tinh bích hệ, liền thấy pháp tắc nghiêm mật, không gì phá nổi. Thế mà còn có một tầng tinh bích hệ ngăn đón. Luân hồi thiên kiếm, phá. Diệp Thần rút ra luân hồi thiên kiếm, hít sâu một hơi, linh khí quán trú tại trên thân kiếm, kiếm mang bùng lên, nhất kiếm hướng về tinh bích hệ chém xuống. Nhưng mà, lại không có bất kỳ cái gì chạm kích phong phú cảm giác truyền đến, Diệp Thần cảm thấy mình kiếm phảng phất chạm tại không khí phía trên, cánh tay hắn đều bởi vậy thoát lực, xương cốt răng rắc vang lên một thoáng. A. Diệp Thần lấy làm kinh hãi, thu hồi kiếm, đưa tay sờ sờ, phát hiện mình có thể sờ đến tinh bích hệ tồn tại, liền như là một tầng vòng bảo hộ. Nhưng khi hắn có nghĩ phá hư xúc động, huy kiếm chạm vô xuống, cái kia tinh bích hệ lại quỷ dị thành huyết tượng, hắn chỉ bổ trong không khí. Khi hắn dùng sức nắm quyền, huy quyền đánh kích, cũng giống là đánh vào đông vải bên trong. Có gì đó quái lạ. Diệp Thần tầm mắt chớp động, thậm chí là không để ý tiêu hao, rút ra thôn vũ đao, bạt đao chẳng kích. Nhưng thôn vũ đao sắc bén vô cùng phong mang, nhưng không có bắn trúng bất luận cái gì mục tiêu. Ngay tại trước mắt hắn tinh bích hệ, hắn hết lần này tới lần khác chém vào không đến. Là ảo giác. Thật là lợi hại huyễn tưởng pháp tắc. Diệp Thần nhìn ra mánh khóe, này tinh bích hệ cấu tạo rất khéo léo, chân huyễn sẽ lẫn, nhìn từ bề ngoài có thể sơ được, nhưng khi nhận công kích thời điểm, tinh bích hệ liền sẽ trốn vào trong huyễn tưởng khiến cho người không có chỗ xuống tay, lợi hại hơn nữa thủ đoạn công kích đều chỉ sẽ kích trong không khí, không phát huy ra hiệu quả gì. Vạn hoa đồng huyết nhãn, huyễn tưởng phá diệt. Diệp Thần tâm nghĩ chuyển động, không do dự, lập tức lại mở ra vạn hoa đồng huyết nhãn, mong muốn phá mất tinh bích hệ sau lưng huyễn tưởng pháp tắc. Nhưng đột nhiên, hắn thấy một cỗ mãnh liệt nguyên rủa khí tức gào thét tới, muốn ăn mòn ánh mắt của hắn. Cỗ nguyên rủa này mang theo chí cao thiên đế uy nghiêm, vô cùng mạnh mẽ. Diệp Thần chấn kinh, vội vàng thu liễm lại vạn hoa đồng huyết nhãn, lui về phía sau mấy bước, sắc mặt nghiêm túc nhìn trước mắt này tinh bích hệ, lẩm bẩm: lại còn có thiên đế nhân quả luận nguyên rủa. Tầng này tinh bích hệ cấu tạo quá xảo diệu, cấp độ quá phức tạp đi. Chân thực cùng huyễn tưởng xen lẫn biến hóa, sau lưng thậm chí còn mang theo chí cao thiên đế tự tay bày ra nguyên rủa, bất luận cái gì cố gắng phá hư tinh bích hệ người, đều lại nhận thiên phạt tra tấn, tại chỗ chết bất đắc kỳ tử. Cỗ nguyên rủa này lực lượng, nếu như Diệp Thần không có cảm ứng sai, đúng là nguồn gốc từ Hoang Thiên Đế. Hoang Thiên Đế khí tức đang bảo vệ lấy Hoang Thiên Thần Quốc, bất luận cái gì bên ngoài lực lượng, nếu như không có đạt được cho phép, đều khó có khả năng tiến vào Hoang Thiên Thần Quốc bên trong. Dù Diệp Thần thực lực, dĩ nhiên không có khả năng áp chế Hoang Thiên Đế ý chí. Có ai không? Bất đắc dĩ, Diệp Thần từ bỏ phá hư tinh bích hệ suy nghĩ, bởi vì vì căn bản là không có cách phá vỡ, hắn vận đủ trung khí, kêu to lên, hy vọng có thể cùng Hoang Thiên Thần Quốc người câu thông, đạt được cơ hội tiến vào. Nhưng, tại tinh bích hệ phụ cận, liền quỷ ảnh đều không có một đầu. Diệp Thần tiếng gọi ầm ĩ xa xa truyền ra, lại không có đạt được bất kỳ đáp lại nào, giữa đất trời chỉ có một mình hắn, trong gió ngổn ngang. Chẳng lẽ liền không có đi vào biện pháp? Diệp Thần mày nhíu lại gấp, suy nghĩ tính toán. Cũng không biết trải qua bao lâu, Diệp Thần nghe được một hồi tiếng bước chân. Hắn ngẩng đầu một cái, lại thấy Hoang Thiên Thần Quốc bên này có hai tên vệ binh áp lấy một cái áo vải nam tử đi ra. Cái kia áo vải nam tử liền cùng tù phạm một dạng, bẩn thỉu, quần áo tả tơi, mặt mũi tràn đầy vẻ bại u ám vẻ mặt. Có người tới. Diệp Thần mừng rỡ, chỉ thấy cái kia hai tên vệ binh áp lấy cái kia áo vải nam tử, liền đem hắn ném ra tinh bích hệ bên ngoài. Nay tinh bích hệ có thể ra không thể tiến vào, bao phủ lại toàn bộ Hoang Thiên Thần Quốc, người ngoài vào không được, nhưng bên trong người có khả năng tùy tiện ra tới. Ném mất cái kia áo vải nam tử về sau, cái kia hai tên vệ binh xoay người rời đi, toàn trình mắt cũng không nhìn thẳng Diệp Thần liếc mắt. "Uy, hai vị đại ca chờ một chút." Diệp Thần kêu lên. Cái kia hai tên vệ binh quay đầu, hơi không kiên nhẫn nhìn xem Diệp Thần, một người trong đó nói: "Thế nào, là Hoang Yến gia thuộc người nhà a?" Hắn bị đào thải, dẫn hắn về nhà đi, tranh thủ năm sau lại đi vào. Chỉ cái kia áo vải nam tử, đem Diệp Thần xem như là thân nhân. Nói xong câu đó, cái kia hai tên vệ binh lại muốn đi. Diệp Thần kêu lên: "Ta không phải cái gì gia thuộc người nhà, ta là bạn của Lôi Thần Thiên Tôn, muốn cầu kiến Hoang Phi Vũ Cơ nữ đế." Cái kia hai tên vệ binh nghe được Diệp Thần, sửng sốt một chút, sau đó cười ha ha, một người nói ra: "Nữ đế đại nhân chí tôn vô thượng, ngươi một cái thần đạo cảnh sâu kiến, có tư cách gì cầu kiến? Cũng không sợ bị nữ đế đại nhân uy áp nghiền chết sao?" "Bạn của Lôi Thần Thiên Tôn, ta chẳng cần biết ngươi là ai, ngươi muốn tiến vào Hoang Thiên Thần Quốc, trước thông qua được hoàng tộc thí luyện lại nói." Nói xong, hai vệ binh cười lớn, cũng không để ý tới nữa Diệp Thần, xoay người rời đi. Tuy nói Diệp Thần trang phục thoạt nhìn có chút cổ quái, còn mang theo mặt nạ, nhưng trong mắt bọn hắn, Diệp Thần tu vi cuối cùng chỉ có thần đạo cảnh 3 tầng trời, kẻ như run rế còn không có tư cách bước vào Hoang Thiên Thần Quốc. Chương 10264, tàn khốc quy tắc. Chương 10264, tàn khốc quy tắc. Diệp Thần khó được nhìn thấy Hoang Thiên Thần Quốc người, không ngờ đối phương lại hoàn toàn đúng hắn nhắm mắt làm ngơ, không khỏi sầm mặt lại. "Ngươi không phải hoang tộc người?" Ngay lúc này, vừa mới bị ném ra tới áo vải nam tử, khôi phục một chút khí lực, lung la lung lay giãy giụa lấy đứng người lên, có chút hiếu kỳ nhìn Diệp Thần liếc mắt. Hắn lại là một thoáng nhận ra, Diệp Thần cũng không phải là hoang người trong tộc, trên thân không có hoang tộc khí tức. Diệp Thần con ngươi ngưng tụ, nhìn về phía cái này áo vải nam tử, đương nhiên cũng là thấy, người sau trên người khí tức có chút không thể tầm thường so sánh, thế mà cùng Viêm Thiên Đế tồn tại nhân quả sâu xa. Cẩn thận biết được lời, Diệp Thần liền phát hiện, cái này áo vải nam tử lại tựa hồ là Viêm Thiên Đế hậu đại. "Ngươi cũng không phải hoang tộc người a? Ngươi cùng Viêm Thiên Đế quan hệ thế nào?" Diệp Thần trầm giọng hỏi, hắn nghĩ muốn tìm Viêm Thiên Đế chân trái, cái này áo vải nam tử tựa hồ là một đường manh mối. Áo vải nam tử kinh hãi, nói: "Ngươi làm sao biết Viêm Thiên Đế?" Hắn nhìn từ trên xuống dưới Diệp Thần, sau đó phảng phất bắt được cái gì, chấn kinh kinh ngạc liên tiếp lui về phía sau, nói: "Ngươi, ngươi là Luân Hồi chi chủ. Trên người của ngươi có Viêm Thiên Đế lao tổ thần thể, đùi phải của hắn, hai tay, Thiên Đế thân đều đã cùng ngươi dung hợp. Ngươi là Luân Hồi chi chủ?" "Không đúng, Luân Hồi chi chủ đã chết ta." Luân Hồi chi chủ đạt được Viêm Thiên Đế truyền thừa, rất nhiều người đều cảm giác được việc này, áo vải nam tử cũng không ngoại lệ. Giờ phút này, từ trên người Diệp Thần, hắn cảm giác được Viêm Thiên Đế thần thể khí tức, nhưng ở trong ấn tượng của hắn, Luân Hồi chi chủ đã mất đi, còn cử hành long trọng tang lễ. Diệp Thần bất động thanh sắc, nói: "Ta gọi Diệp Thí Thiên, là Luân Hồi đạo thống người thừa kế, ngươi là ai?" Cái kia áo vải nam tử lẩm bẩm nói: "Nguyên lai ngươi chính là trong truyền thuyết kế thừa đạo thống Diệp Thí Thiên." Hắn lấy lại bình tĩnh, cũng nghĩ tới, tại Luân Hồi chi chủ sau khi mất đi, một cái gọi Diệp Thí Thiên nam tử kế thừa đạo thống, rất nhiều người cũng biết. "Ta gọi Hoang Yến, là Viêm Thiên Đế hậu đại, từng lệ thuộc vào anh chủng thế gia, sau này quy thuận hoàng tộc. Áo vải nam tử tự giới thiệu mình, tên gọi Hoàng Yến. Ta nghĩ, chúng ta có khả năng kết giao bằng hữu. Dù sao, ngươi là Viêm Tiên Đế lao tổ công nhận người. Hoàng Yến thái độ cũng biến thành khách khí dâng lên. Bởi vì, Diệp Thần có thể dung hợp Viêm Tiên Đế thần thể mà không có lọt vào gạt bỏ, vậy liền cho thấy hắn đã được đến Viêm Tiên Đế tán thành. Diệp Thần nhìn xem hắn bẩn thỉu, quần áo tả tơi, toàn thân dơ bẩn, khí tức còn mang theo hư nhược bộ dáng, nói: "Ngươi trạng thái rất kém cỏi, ta trước giúp ngươi khôi phục." Dứt lời, Diệp Thần sử cái huyền thuật chuyển hóa thủ đoạn, nhường Hoàng Yến rách nát bẩn thỉu quần áo, chuyển hóa thành màu xanh da trời sạch sẽ đà bảo, rối bời tóc vén lên búi tóc, toàn thân dơ bẩn giết hết, lại lợi dụng bắt quái thiên đan thuật, thoáng khôi phục hắn hư nhược nguyên khí. Trong chốc lát, vừa mới vẫn là suy yếu đổi phế Hoàng Yến, lập tức liền trở nên tinh thần sung mãn dâng lên, thần thái sáng láng. Hoàng Yến cảm nhận được tự thân biến hóa, lập tức mừng rỡ, nói: "Đa tạ Diệp công tử xuất thủ tương trợ. Nếu không chê, ta liền gọi ngươi một tiếng Diệp đại ca." "Diệp đại ca, xin nhận ta cúi đầu." Hoàng Yến kích động hướng về Diệp Thần không người bái tạ, Diệp Thần vừa ra tay, hắn liền biết lợi hại. Mặc dù theo mặt ngoài xem, Diệp Thần tu vi chỉ có thần đạo cảnh 3 tầng trời, nhưng trên thực tế, hắn đối các loại pháp tắc trưởng không thủ đoạn, khả năng so bình thường tiên nguyên cảnh võ giả còn muốn lợi hại hơn ít nhất so Hoàng Yến lợi hại. "Ừm, ngươi làm sao bị người ném ra rồi?" Diệp Thần gật gật đầu, cũng không có cự tuyệt Hoàng Yến hảo ý, nhìn lại Hoàng Thiên Thần Quốc liếc mắt, vừa mới Hoàng Yến liền là bị người từ bên trong ném ra. Nghe Diệp Thần, Hoàng Yến có chút xấu hổ, nói: "Khục. Diệp đại ca, là như vậy, Thái Hoang cổ giới hàng năm cử hành một lần hoàng tộc thí luyện, trong ngoài đều cử hành. Hoàng Thiên Thần Quốc nội bộ bên trong, thí luyện không hợp cách người, liền bị ném đến bên ngoài tử vực bên trong đi. Mà tử vực bên trong, có thể thông qua hoàng tộc thí luyện, là có thể bước vào Hoàng Thiên Thần Quốc. Mỗi năm bên trong, nội bộ người bị đào thải, thường thường muốn so bên ngoài tiến vào người, muốn nhiều ra mấy lần. Cho nên, tử vực bên trong hoàng tộc người, là càng ngày càng nhiều, sinh hoạt càng gian nan. Ai, ta nhưng bất hạnh bị đào thải, bị ném đi ra tới." Diệp Thần thoáng hiểu rõ, cau mày nói: "Người ngoài kia muốn tiến vào Hoàng Thiên Thần Quốc, có phải hay không hết sức gian nan?" Hoàng Yến nói: "Dĩ nhiên, Diệp đại ca, ngươi là muốn tiến vào Hoàng Thiên Thần Quốc, yết kiến Hoàng Phi Vũ Cơ Nữ Đế." Diệp Thần đạo: "Đúng vậy." Hoàng Yến đoán được cái gì, nói: "Ngươi nghĩ yết kiến Hoàng Phi Vũ Cơ Nữ Đế, cái kia tất nhiên là muốn cầu nàng nắm Viêm Thiên Đế chân trái giao cho ngươi." Diệp Thần đạo: "Viêm Thiên Đế chân trái, ngay tại Hoàng Phi Vũ Cơ trong tay." Hoàng Yến nói: "Đúng vậy à, năm đó ta cùng tộc nhân của ta, còn không có đầu nhập vào hoàng tộc thời điểm, liền là anh chủng thế người trong nhà, sau này thực sự vô pháp tại bên ngoài dừng chân, liền đem Viêm Thiên Đế lao tổ giao cho chúng ta bảo quản một đầu chân trái, hiến tặng cho Hoàng Phi Vũ Cơ Nữ Đế, cầu được nàng bảo hộ, cũng được trao cho hoàng tộc tổ ấn, từ đó thành hoàng tộc người. Nhưng Hoàng Phi Vũ Cơ chỗ đích hệ huyết mạch, bài ngoại cực kỳ nghiêm trọng, đối với chúng ta này chút quy thuận không phải thuần huyết người, kỳ thị vô cùng nghiêm trọng. Chúng ta toàn tộc từng ở tại Hoàng Thiên Thần Quốc, nhưng sau này hàng năm thí luyện, đều có thật nhiều tộc nhân bị làm khó dễ, cuối cùng không hợp cách bị đào thải, bị ném tới tử vực bên trong đi. Cho tới bây giờ, chúng ta toàn tộc người, cơ bản đều là tại tử vực bên trong ở lại, ta là cái cuối cùng bị ném ra người." Chương 10265, bảo hộ. Chương 10265, bảo hộ. Nói xong lời cuối cùng, Hoàng Yến cũng không khỏi đến cười khổ. Hắn cùng tộc nhân của hắn, đem Viêm Thiên Đế chân trái hiến tặng cho Hoàng Phi Vũ Cơ, nguyên bản còn muốn đạt được an ổn bảo hộ, nhưng không nghĩ tới, Hoàng Phi Vũ Cơ lại là 10 điểm bài ngoại, đem bọn hắn từng cái ném ra Hoàng Thiên Thần Quốc. "Này Hoàng Phi Vũ Cơ, không giảng đạo lý a." Diệp Thần nhíu nhíu mày, cũng là thấy Hoàng Phi Vũ Cơ tính tình tàn nhẫn, qua sông đoạn cầu không lưu tình chút nào. Hắn muốn từ Hoàng Phi Vũ Cơ trong tay, đòi hỏi đến chỗ tốt gì, vậy thì thật là muôn vàn khó khăn. "Xuyệt, im lặng." "Diệp đại ca, đừng nói lung tung, nữ đế đại nhân thật là tốt, chẳng qua là bị Bảng Thiên Sư che đậy thôi." Hoàng Yến thật sâu thở dài, lắc lắc đầu nói: "Được rồi, ta đã cùng ta cha thương lượng xong, nếu là ta bị đào thải, liền về nhà bên trong đi." "Diệp đại ca, ngươi muốn cùng ta cùng nhau về nhà sao?" Diệp Thần cau mày nói: "Các ngươi còn có tiến vào Hoàng Thiên Thần Quốc biện pháp?" Hoàng Yến suy nghĩ một chút, nói: "Ngươi muốn vào Hoàng Thiên Thần Quốc, chỉ có trước thông qua hoàng tộc thí luyện, đây là biện pháp duy nhất, xông vào là không được, ngươi không có khả năng đánh vỡ nữ đế đại nhân bày ra tinh bích hệ, dù sao này tinh bích cấm chế sau lưng, còn có Hoàng Thiên Đế thủ hộ, không có khả năng bị kích phá." Diệp Thần tự nhiên biết này tinh bích hệ lợi hại, cảm thấy cũng chặt đứt mạnh mẽ xông tới tâm tư, nói: "Ta một ngoại nhân, cũng có thể tham gia hoàng tộc thí luyện sao?" Hoàng Yến trầm ngâm một thoáng, nói: "Người ngoài là không được, nhất định phải là hoàng tộc người. Ta nhìn ngươi là quyết tâm muốn vào Hoàng Thiên Thần Quốc, ta cũng là có thể giúp ngươi một chút. Trong nhà của ta có một tòa tế đàn có thể hướng Hoàng Thiên Đế cầu nguyện, từ đó thu hoạch được hoàng tộc tổ ấn chúc phúc ấn ký. Có này đạo ấn ký, ngươi có khả năng ngắn ngủi trở thành hoàng tộc người, tham gia thí luyện. Chờ ngươi thuận lợi bước vào Hoàng Thiên Thần Quốc về sau, lại quang minh thân phận cũng không muộn. Dùng ngươi luân hồi người thừa kế thân phận, dự đoán nữ đế đại nhân cũng không dám khinh thường." Hoàng Yến biết, Diệp Thần cùng hắn lao tổ tông Viêm Thiên Đế hữu duyên, cho nên cũng muốn trợ giúp Diệp Thần. Diệp Thần nhíu mày hỏi: "Cái kia hoàng tộc thí luyện độ khó như thế nào?" Hoàng Yến nói: "Diệp đại ca, ngươi kế thừa Viêm Thiên Đế lao tổ đạo thống, nghĩ đến cái kia hoàng tộc thí luyện, tất có thể thuận lợi thông qua. Đi, ta trước mang ngươi hồi trở lại nhà ta bộ lạc, này tránh thú phù ngươi mang ở trên người có thể tránh đi hung thú xâm nhập." Hoàng Yến lại móc ra hai cái phù lục, một tấm giao cho Diệp Thần, một tấm chính mình cầm lấy. "Này phù lục gọi tránh thú phù, Thái Hoang cổ giới tử vực hung thú rất nhiều, nếu như không có tránh thú phù bảo vệ lời, vậy liền sẽ trêu chọc vô cùng vô tận hung thú tập kích, tu vi cao đi nữa cũng ngăn không được." "Ừm." Diệp Thần gật đầu, cầm lấy tránh thú phù, liền cùng Hoàng Yến cùng rời đi. Trước mắt hắn cũng không có tiến vào Hoàng Thiên Thần Quốc biện pháp, đành phải đi trước Hoàng Yến gia tộc bộ lạc nhìn một chút, lại tính toán sau. Hai người tại tử vực trong báo cắt tiến lên, có tránh thú phù bảo hộ, quả nhiên không có xúc động bất luận cái gì hung thú, một đường an toàn bình ổn. Chẳng qua là, từ vực pháp tắc hỗn loạn, trong không khí mang theo quỷ dị sát khí, tại đi gần nửa ngày về sau, Diệp Thần cùng Hoàng Yến liền không được không dừng lại chỉnh đốn, điều trị khí tức. Hai người ngồi xếp bằng, yên lặng nghỉ ngơi. Đông nhiên ở giữa, Hoàng Yến mở to hai mắt, mang theo một vẻ không thể tưởng tượng nổi cùng vẻ ngưng trọng, nhìn về phía phương xa. Làm sao vậy? Diệp Thần dọc theo hắn ánh mắt nhìn lại, lại cái gì cũng không nhìn thấy, cũng không có cảm nhận được có cái gì khí tức nguy hiểm, xung quanh hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có chết vực báo cắt hô hô thành âm. Có người muốn giết ta. Hoàng Yến ra mặt run lên, lại hiện ra một tia thê lương vẻ mặt. Người nào? Diệp Thần hỏi. Hoàng Yến cười khổ một tiếng, nói, là ta nhị ca, Hoàng Hằng, hắn đoán chừng là sợ ta trở lại trong bộ lạc, sẽ đoạt vị trí của hắn đi. Tại hồi bộ rơi phải qua trên đường, hắn đã bày ra mai phục, mong muốn chặn giết ta, mặc dù cực lực che giấu sát cơ, nhưng ta tu luyện thiên hỏa hồng liên quyết, đạo tâm như hồng liên tinh khiết, mẫn duệ dị thường, vẫn là bắt được sát khí của hắn. Diệp Thần sầm mặt lại, không nghĩ tới Hoàng Yến trong gia tộc tồn tại phân tranh, hắn huynh trưởng lại muốn bắt giết hắn. Đã có mai phục, vậy chúng ta là đường vòng đi. Diệp Thần hỏi. Hoàng Yến cười khổ lắc đầu nói, lượn quanh không ra, đó là phải qua đường. Dừng một chút, hắn lại dẫn điểm kỳ vọng nhìn xem Diệp Thần, nói, đúng rồi, Diệp đại ca, ngươi là Viêm Thiên Đế lao tổ truyền nhân, có lẽ có khả năng do ngươi ra mặt, hòa giải ta cùng ta nhị ca phân tranh, ta một lòng tu luyện, cũng không cố ý cùng hắn tranh quyền đoạt lợi. Diệp Thần cau mày nói, muốn ta ra mặt điều đình. Hoàng Yến gật đầu nói, đúng, Diệp đại ca, bây giờ cũng chỉ có ngươi ra mặt. Nếu như ngươi chịu ra mặt, hỗ trợ điều đình, ta có thể đem cái này cho ngươi. Nói xong, Hoàng Yến móc ra một khối tinh thạch, đưa cho Diệp Thần. Khối này tinh thạch, có ánh sáng long lanh, mặt ngoài tuyên khắc lấy đạo văn, nhìn kỹ lại, liền có thể thấy tại tinh thạch bên trong, thế mà in một bóng người. Bóng người kia, chính là trong truyền thuyết, Hoàng Thiên Đế thân ảnh. Tinh thạch này, bên trong có Hoàng Thiên Đế thân ảnh, Diệp Thần mắt thường nhìn lại, lập tức thấy một cỗ cực đả kích cường liệt, phản phất cổ lao Hoàng Thiên Đế, muốn lại xuất hiện ở trước mặt của hắn. Đây là cái gì? Diệp Thần lấy làm kinh hãi. Hoàng Yến nói, đây là Hoàng Thiên Đế tí hữu chi thạch, là ta tại Hoàng Thiên Thần Quốc lịch lúc luyện, cơ duyên xảo hợp lấy được. Chỉ cần bóp nát viên tinh thạch này, là có thể đạt được Hoàng Thiên Đế tí hữu, nhưng chỉ có thể có hiệu lực một lần. Có Hoàng Thiên Đế tí hữu, coi như là thiên đế muốn giết ngươi, ngươi đều có thể ngăn trở, thậm chí phản kích, vô cùng lợi hại. Chương 10266. Ta không muốn thương tổn ngươi. Chương 10266. Ta không muốn thương tổn ngươi. Diệp Thần đạo, đã có lợi hại như vậy tí hữu chi thạch, ngươi cầm đi đối phó ngươi nhị ca không được sao? Hoàng Yến cười khổ nói, không được, một cái, ta không muốn thủ tục tương tàn. Thứ hai, này tí hữu chi thạch vô cùng cứng rắn, ta cũng không cách nào bóp nát. Diệp đại ca, ngươi ra tay, có lẽ có thể bóp nát. Này tí hữu chi thạch có thể trở thành ngươi một đạo át chủ bài. Nói xong, hắn liền đem tí hữu chi thạch nhét vào Diệp Thần trong tay. Diệp Thần ước lượng đo một cái, có thể rõ ràng cảm nhận được, tí hữu chi trong đá ẩn chứa khí tức khủng bố, đó là Hoàng Thiên Đế khí tức. Một khi bùng nổ, chỉ sợ muốn bao phủ tinh không, ép diệt thiên đế, vô cùng mạnh mẽ. Cẩn thận ước lượng một hồi, Diệp Thần có khả năng khẳng định, nếu là hắn ra tay, hoàn toàn chính xác có khả năng bóp nát khối này tí hữu chi thạch. Ừm, Hoàng Yến, ngươi cùng ngươi nhị ca tranh đấu, ta liền thử một chút ra mặt điều đình, nhưng không bảo đảm nhất định thành công. Diệp Thần trầm ngâm một thoáng, liền đáp ứng, bất quá không có đem lại nói đầy. Hoàng Yến mừng rỡ, nói, vậy thì tốt quá, Diệp đại ca, chỉ cần ngươi chịu ra mặt, ta nhị ca nhất định sẽ nghe lời ngươi. Viêm Thiên Đế lao tổ đạo thống đều bị ngươi kế thừa, hắn còn có thể ngỗ nghịch lao tổ tông hay sao? Tuy nói tại đầu phục Hoàng Phi Vũ Cơ nữ đế về sau, Hoàng Yến cùng tộc nhân của hắn liền toàn bộ được trao cho Hoàng tộc tổ ấn, thành Hoàng tộc người. Nhưng huyết mạch của bọn hắn trên bản chất vẫn là Viêm Thiên Đế huyết mạch, là Viêm Thiên Đế hậu duệ, Viêm Thiên Đế là bọn hắn lao tổ tông. Diệp Thần kế thừa Viêm Thiên Đế đạo thống, liền là Viêm Thiên Đế truyền nhân, thân phận thật không đơn giản. Hoàng Yến chỉ muốn, nếu là có Diệp Thần ra mặt, nhất định có thể hóa giải cùng hắn huynh trưởng ở giữa tranh chấp. Thương nghị đã định, Diệp Thần cùng Hoàng Yến tại nghỉ xong về sau, liền tiếp tục xuất phát. Hoàng Thiên Đế khối kia tí hữu chi thạch, Diệp Thần cất giấu, đây là trọng yếu át chủ bài, thậm chí có thể phản kháng Thiên Đế. Hai người hướng Hoàng Yến chỗ bộ lạc đi đến, dần dần đi vào một chỗ liên miên bên trong dãy núi. Một đầu chật hẹp đường núi, một mực thông hướng phương xa, không có đường khác. Hoàng Yến bộ lạc, kỳ thật dãy núi chỗ sâu, chỉ có một con đường có khả năng đến, địa phương khác tất cả đều là hung thú địa bàn. Diệp Thần đi tại đường núi ở giữa, hai bên vách núi, ngàn trượng sắc tiên, lạnh lùng cao ngất, hắn chỉ có thể nhìn thấy nhất tuyến bầu trời. Nếu là có người tại hai bên vách núi mai phục, đích thật là rất là nguy hiểm đi tại đường núi ở giữa. Hoàng Yến vẻ mặt cũng biến thành ngưng trọng lên, nói khẽ: "Diệp đại ca, ta nhị ca Hoàng Hằng, ngay ở phía trước không xa mai phục, còn có Ngũ Lý Lộ." Diệp Thần gật đầu, nghe được Hoàng Yến lời này, hắn cũng bắt được một luồng thiện sát khí. Mai phục giả ẩn tàng cực sâu, hết thể khí tức thu lại, mà lại cũng không phải nhằm vào Diệp Thần, Diệp Thần rất khó phát hiện. Bất quá hắn đạo tâm mẫn duệ, càng là tiến lên, thì càng rõ ràng cảm nhận được âm thầm cất giấu sát khí. Cuối cùng, một đường tiến lên phía dưới, Diệp Thần cùng Hoàng Yến đã đi tới khoảng cách mai phục điểm, chỉ có trăm bước địa phương xa. Diệp Thần cùng Hoàng Yến nhìn nhau, hai bên vách núi, thoạt nhìn tựa hồ yên tĩnh bình thường, nhưng hai người đều rõ ràng cảm ứng được, tại vách núi tảng đá cùng bụi cỏ sau lưng, lại là mai phục không ít người. "Nhị ca, không cần ẩn nút, ta đều thấy ngươi, ra đi." Hoàng Yến hướng về phía trên núi la lớn. Tại Hoàng Yến tiếng nói vừa ra về sau, trên vách núi có hơn 20 đạo thân ảnh, lần lượt theo chỗ tiềm ẩn hiện thân ra tới, bọn hắn đều là cầm trong tay cung nỏ, đang đằng sát khí bộ dáng. "Tam đệ, đã lâu không gặp." Một đạo âm lãnh thanh âm truyền xuống. Mở miệng người, là một cái gương mặt âm lệ trẻ tuổi nam tử, đang ở trên cao nhìn xuống Hoàng Yến, cũng cầm trong tay kính nỏ, bên hông đeo trường đao. Diệp Thần đôi mắt ngưng tụ, cái này trẻ tuổi nam tử, nghĩ đến liền là Hoàng Yến huynh trưởng, Hoàng Hằng. Theo Hoàng Hằng khí tức phán đoán, tu vi của hắn đạt đến thiên nguyên cảnh 5 tầng trời. Dù Diệp Thần thực lực trước mắt, nếu như tại không mượn dùng tiểu cấm yêu huyết long lực lượng, cũng không mượn dùng luân hồi mộ địa lực lượng điều kiện tiên quyết, hắn có khả năng nhảy vọt một cảnh giới, chiến thắng thiên nguyên cảnh 3 tầng trời võ giả. Nếu là đối mặt thiên nguyên cảnh 5 tầng trời, cái kia liền cần hao phí điểm công phu đương nhiên, cũng không tính quá khó khăn. Chỉ cần Diệp Thần vận dụng điểm át chủ bài, hắn vẫn là có thể đánh chết loại cấp bậc này tồn tại. Bất quá, Hoàng Yến thỉnh cầu, không phải gọi hắn giết người, mà gọi là hắn ra mặt điều đình phân tranh. Nhị ca, ngươi đem cung nỏ buông xuống, có lời thật tốt nói. Hoàng Yến thấy Hoàng Hằng vẫn là một mặt che lớp đề phòng, cầm nỏ muốn bắn bộ dáng, liền thấy bất đắc dĩ, nói. Hoàng Hằng cười lạnh, nói, tam đệ, ngươi có thể biết ta tại đây bên trong mai phục ngươi, tâm tư xác thực mẫn duệ, tu vi của ngươi tại trên ta. Hoàng Yến hoảng hốt vội nói, nhị ca, ta vô ý cùng ngươi tranh đấu. Hoàng Hằng nói, ha ha, tam đệ, nói thật, ta cũng không muốn thương tổn ngươi, nhưng dưới tay ngươi người, tại biết ngươi muốn trở về sau, bọn hắn đã đối ta động sát tâm. Ta như không giết ngươi, cái kia chết người chính là ta. Tiếng nói vừa ra, Hoàng Hằng liếc mắt ra hiệu, không nói lời gì, kéo căng kinh nỏ, tên nỏ đột nhiên bạo sát mà ra. Trung quanh hơn 20 võ giả cũng là ngang tảng bắn ra tên nỏ. Chỉ một thoáng, phô thiên cái địa tên nỏ, liền như châu chấu như mưa rơi, hung mạnh hướng về Diệp Thần cùng Hoàng Yến hai người bắn giết tới. Hoàng Yến quá sợ hãi, hắn vừa mới bị Hoang Thiên Thần Quốc đào thải không lâu, nguyên khí còn không có khôi phục, đối mặt này phô thiên cái địa tên nỏ, lại là cố hết sức. Tên nỏ là đặc chế, mũi tên tuyên khắc lấy đặc thù trận văn, đủ để dễ dàng xỏ xuyên qua thiên nguyên cảnh võ giả pháp tắc bản nguyên, phía trên thậm chí còn ngầm kịch độc, giết người tại trong nháy mắt. Chương 10267, ta thủ đoạn. Chương 10267, ta thủ đoạn. Diệp Thần nhướng mày, không có nghĩ đến cái này Hoang Hằng hung ác như thế, nói không có hai câu, liền muốn ra tay giết người. Nhìn xem tên nọ đầy trời gào thét tới, Diệp Thần không chút hoang mang, thi triển ra song rắn tròm sao thần thuật, thời gian cùng không gian huyền bí phát tác, vụ vụ nở rộ, trong hư không xuất hiện cổ lão song rắn đồ đằng. Hoang Hằng đám người bắn giết mà đến tên nọ, lập tức bị đến thời gian pháp tắc hồng lưu trùng kích, giữa không trung đứng im ở cho dù có một chút tên nỏ, phá lệ hung mãnh, có thể trực tiếp đánh xuyên thời gian pháp tắc, cuối cùng cũng bị một tầng không gian bình chướng ngăn trở, vô pháp tổn thương đến Diệp Thần cùng Hoàng Yến. Diệp Thần chỉ vừa ra tay, cái kia đủ để bắn giết thiên nguyên cảnh cường giả tên nỏ, liền bị hắn cản lại. Đây là hắn song rắn tròm sao thần thông xảo diệu, cũng không phải là ma lực, mà là pháp tắc lực lượng, là thời gian cùng không gian lực lượng. Nếu để cho Diệp Thần dùng man lực chặn đường, hắn cũng chưa chắc có thể cản đến xuống tới. Diệp Thần lại vung tay lên, thu hồi song rắn tròm sao, cái kia rất nhiều tên nỏ liền mất đi lực lượng, dồn dập rất xuống đất. A, nhìn thấy một màn này, Hoang Hằng lập tức choáng váng, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Diệp Thần. Song rắn tròm sao không phải cái gì bình thường thuật pháp, mà là cực kỳ cường hãn tam thập tam thiên thần thuật, ẩn chứa thời gian cùng không gian huyền bí. Hắn lại là không nghĩ tới, Diệp Thần không quan trọng thần đạo cảnh ba tầng trời, thế mà có thể nắm giữ được như thế thành thạo. Ngươi là ai? Hoang Hằng hướng về phía Diệp Thần quát, tầm mắt không ngừng trên dưới dò xét, lại thấy Diệp Thần ở bên trong khí tức, thâm bất khả trắc, cực kỳ cường hãn. Luân hồi trận doanh, Diệp Thí Thiên. Diệp Thần thản nhiên nói. Diệp Thí Thiên. Hoang Hằng nhướng mày, hắn tựa hồ nghe nói qua cái tên này. Nhị ca, Diệp đại ca là luân hồi đạo thống người thừa kế, cũng là Viêm Thiên Đế lão tổ truyền nhân. Lão tổ tông thần thể, có hơn phân nửa đều đã cùng hắn dung hợp. Hoàng Yến hoảng nói gấp. Luân hồi đạo thống người thừa kế. Hoang Hằng con ngươi nhất chuyển, cũng là giật mình nghĩ tới, biết trước đây luân hồi chi chủ sau khi mất đi, luân hồi đạo thống liền chuyển thừa cho một cái gọi Diệp Thí Thiên người. Hắn vẫn là Viêm Thiên Đế lão tổ truyền nhân. Hoang Hằng chỉ Diệp Thần, hướng Hoàng Yến hỏi. Hoàng Yến nói, đúng vậy, nhị ca, huynh đệ chúng ta ở giữa tranh đấu, lại nghe một chút Diệp đại ca nói thế nào, hắn dù sao cũng là lão tổ truyền nhân. Hoang Hằng vẻ mặt tâm lãnh, trực tiếp xen lời hắn. Không cần nói. Dừng một chút, hắn ánh mắt mang theo sâm nhiên lạnh lẽo, nhìn chằm chằm Diệp Thần, nói: "Lão tổ tông thiên đế thân, hai tay, đùi phải đều ở trên thân thể ngươi." Hắn đã mơ hồ bắt được Diệp Thần trong cơ thể, Viêm Thiên Đế thần thể khí tức. "Lão tổ tông thần thể, chỉ có chúng ta có thể kế thừa, ngươi thì tính là cái gì?" "Diệp Thí Thiên, ngươi một người ngoài, ngươi dám như thế đi quá giới hạn, chiếm lấy lão tổ tông đồ vật." Tiếng nói vừa ra, Hoang Hằng thân thể vèo một cái, liền từ trên núi lấp lánh tuấn di xuống tới, một trường hướng về Diệp Thần đầu đánh tới, đúng là trực tiếp hạ tử thủ, muốn đem Diệp Thần đánh giết. "Nhị ca, không!" Hoang Yến kinh hãi, mong muốn ngăn cản, nhưng hắn bây giờ trạng thái không tốt, tại chỗ liền bị Hoang Hằng bộc phát ra khí tức, chấn đến liên tiếp lui về phía sau. Hoang Hằng một trường này cực kỳ hung mãnh, thiên nguyên cảnh pháp tắc lực lượng bùng nổ đến cực hạn, trường thế hùng hồn trầm trọng. Đại tiên Phật Thánh Thủ. Diệp Thần sử dụng ra một chiêu Đại tiên Phật Thánh Thủ, hai tay kim quang hạo đãng, cùng Hoang Hằng tay cầm đụng vào nhau ầm. Diệp Thần bị đánh đến lui lại ba bước, Hoang Hằng thân thể lại là lù lù bất động. Theo hiệp này giao phong, liền có thể nhìn ra, Diệp Thần mặt ngoài chiến lực cùng thiên nguyên cảnh năm tầng trời võ giả ở giữa vẫn là có điểm chênh lệch. A, nhưng mà mặc dù một trường đánh lui Diệp Thần, Hoang Hằng lại không có bao nhiêu vẻ vui thích. Tu vi của hắn so Diệp Thần cao hơn chừng một cảnh giới có thừa, nhưng mãnh liệt giết ra một trường cũng chỉ là thoáng đánh lui Diệp Thần thôi, thậm chí không có thể làm cho Diệp Thần thụ thương. Tiểu tử này có ý đồ. Hoang Hằng trong lòng âm thầm kiêng kỵ. Siêu siêu siêu. Lúc này, Hoang Hằng thủ hạ tại trên vách núi hơn 20 võ giả nhìn thấy chiến đấu khai hỏa, phản ứng cũng là phi thường cấp tốc, dẫn theo đao kiếm theo bốn phương tám hướng bay vụt mà xuống, muốn loạn đao loạn kiếm đem Diệp Thần phân thây. Bọn hắn nhân số chiếm cứ lấy ưu thế, cũng sẽ không nhường Hoang Hằng đơn đả độc đấu. Ngục Hoàng Ta Cung, cho ta trấn áp. Diệp Thần thấy rất nhiều hoang tộc võ giả đánh tới, cũng là không hoảng hốt. Này chút hoang tộc võ giả nhân số tuy nhiều, nhưng thực lực cũng không có giống Hoang Hằng cường đại như vậy, đại bộ phận là thần đạo cảnh tồn tại, hoàn toàn uy hiếp không được Diệp Thần. Diệp Thần trong tay ma ngục huyết sát chi khí bùng nổ, huyết sát ma khí cuộn cuộn, tại sau lưng hội tụ ra một tòa to lớn khổng lồ cung điện, đó chính là Ngục Hoàng Tà Cung. Ngục Hoàng Tà Cung bên trong có rất nhiều ma thần ngâm sướng, không ngừng truyền ra. Cung điện vùng trời, luân hồi chi bản chậm rãi chuyển động, phản phất có thể xoắn nát thế gian hết thảy sinh linh linh hồn. Khủng bố, hoang vu, địa ngục u ám, tinh hồng huyết lục các loại khí tức, không ngừng theo Ngục Hoàng Tà Cung bên trong tản ra khiến cho người sợ hãi. Đây là tòng ma ngục mệnh tinh bên trong lưu truyền tới thần thông. Diệp Thần mặc dù còn không có thức tỉnh ma ngục mệnh tinh, nhưng đi theo huyết kiêu Ngục Hoàng tu luyện, đã đem môn thần thông này nắm giữ được 10 điểm thành thạo. Một màn kinh người xuất hiện, chỉ thấy Diệp Thần phóng xuất ra Ngục Hoàng Tà Cung, hoang hằng thủ hạ hơn 20 võ giả, thân thể lập tức không chịu không chế, dồn dập hướng Ngục Hoàng Tà Cung bay đi. Ngục Hoàng Tà Cung cung điện đại môn mở ra, giống như là cự thú buồn máu miệng, lại giống như là cái gì đáng sợ hấp động, cùng bạo hấp xả lực lượng từ trong đó truyền ra. A a a. Nương theo lấy một hồi tiêu thảm, hoang hằng thủ hạ người, toàn bộ bị Ngục Hoàng Tà Cung nuốt vào. Chương 10268. Hiện tại có khả năng nói chuyện sao? Chương 10268. Hiện tại có khả năng nói chuyện sao? Bước kế tiếp, như quả không có gì bất ngờ xảy ra, những người này liền bị ném đến luân hồi chi bản bên trong đi, sống sờ sờ say nghiền mà chết. Bất quá, Diệp Thần lưu lại một bước, cũng không có lập tức giết người, đem người thôn phệ trở ra, liền tạm thời phong ấn dâng lên. Cái gì? Hoang Hằng hoảng hốt, tê cả da đầu, hắn cũng thấy cái kia Ngục Hoàng Tà Cung không ngừng truyền ra kinh khủng hấp xả thôn phệ chi lực, nếu như không phải hắn tu vi mạnh mẽ, hắn cũng phải bị nuốt tiến vào. Ngươi đây là cái gì tà pháp? Đem người cho ta phong xuất. Hoang Hằng chấn động và phần, rút ra bên hông trường đao, một đao liền hướng về Diệp Thần quay đầu chém đi. Diệp Thần nhìn thấy hắn khí tức hung hãn, đạo cũng khó đối phó. Suy nghĩ chuyển động ở giữa, Diệp Thần phúc trí tâm linh đã nhìn thấy phản kích Hoang Hằng biện pháp. Thiên Đế cánh tay mở. Diệp Thần nhất thanh thanh hát, hai tay hiển hóa ra từng đầu viêm văn, viêm Thiên Đế cánh tay trực tiếp mở ra, nắm đấm nắm chặt, đúng là hung hãn vô cùng, liền đánh tới hướng Hoang Hằng đao. Hoang Hằng kinh hãi, vung đao chém xuống, lăng lệ lưỡi đao phá vỡ Diệp Thần da thịt. Diệp Thần máu tươi chảy ra, nhưng không sợ đau đớn, nắm đấm lực lượng ý nguyên hung mãnh phản kích tới. Tại Diệp Thần nắm đấm phản kích dưới, Hoang Hằng kêu lên một tiếng đau đớn, chỉ cảm thấy một cỗ cuồng bạo xích viêm năng lượng dọc theo thân đao chuyển tới, như dung nham liệt hỏa, điên cuồng tràn vào hắn kinh mạch bên trong, khiến cho hắn vô cùng khó chịu. Hoang Hằng kêu lên một tiếng đau đớn, trong tay đao liền theo rớt xuống đất, vô cùng chật vật lùi lại, cuối cùng rào một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi. Nhị ca. Hoang Yến quát to một tiếng, muốn đi qua cứu viện, nhưng tiếp xúc đến Hoang Hằng bằng lánh che lớp ánh mắt, hắn lại cứng đờ dừng bước. Diệp Thí Thiên, ngươi dám trộm đoạt ta Viêm Thiên Đế lão tổ lực lượng. Hoang Hằng nhẫn nhịn trong cơ thể khí huyết sôi trào, vô cùng phẫn nộ nhìn chằm chằm Diệp Thần. Khi thật dùng Diệp Thần thần đạo cảnh 3 tầng trời thực lực, mong muốn một quyền đưa hắn binh khí đánh rơi xuống, lại đánh cho hắn thổ huyết, này tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Nhưng Diệp Thần mở ra Thiên Đế cánh tay, nương tựa theo Viêm Thiên Đế lực lượng, lại là có thể một quyền làm đến. Hoang Hằng coi như đầu phục Hoang Phi Vũ Cơ, thành Hoang tộc một phần tử, nhưng trên bản chất vẫn là Viêm Thiên Đế hậu duệ. Viêm Thiên Đế lực lượng với hắn mà nói, có mãnh liệt khắc chế lực lượng, đủ để đột phá cảnh giới trên lệnh. Hoang Hằng, ngươi không phải địch thủ của ta, ngươi nếu là chịu nhận thua, chúng ta liền hảo hảo nói chuyện. Diệp Thần lạnh nhạt nói, hắn đã biết chiến thắng Hoang Hằng biện pháp, cái kia chính là lợi dụng Viêm Thiên Đế lực lượng, không cần vận dụng mặt khác gác chủ bài. Ngươi cái này đi quá giới hạn người, ngươi còn không có tư cách ở trước mặt ta hung hăng tàn quái. Hoang Hằng giận dữ, mặc dù thụ thương, cũng không có bất kỳ cái gì muốn khuất phục ý tứ. Đại Hoang chết ấn, diệt sát. Dưới cơn thịnh nộ, Hoang Hằng đè xuống thương thế, hai tay kết ấn, sử dụng ra một chiêu Hoang tộc võ học, Đại Hoang chết ấn, đối diện hành sát hướng Diệp Thần. Này Đại Hoang chết ấn một bộ phát ra, lập tức, hoang cổ, tịch diệt, bất hủ khí tức, liền lăn lăn dâng trào, làm cho chung quanh núi đá cây cối đều phai màu thành hắc bạch, lọt vào hoang cổ khí tức quét, phản phất liền thiên địa đều muốn ma diệt, Lam Thiên muốn biến thành hắc bạch màu sắc, cực kỳ khủng bố. Bất quá, này kinh khủng Đại Hoang chết ấn cũng không có thể gây tổn thương cho hại đến Diệp Thần. Diệp Thần thân thể cũng không nhận được bất luận cái gì hoang cổ khí tức ăn mòn, ngược lại bộc phát ra sáng chói thần quang, chiếu rọi người con mắt. Thiên Đế thân mở. Tại Hoang Hằng Đại Hoang chết ấn đánh tới trong nháy mắt, Diệp Thần không tránh không né, trực tiếp mở ra ra Thiên Đế thân. Viêm Thiên Đế thân mở ra, Diệp Thần quần áo hòa tan, triển lộ ra một thân toàn bộ màu đỏ tráng kiện cơ bắp, phía trên đốt ngọn lửa bùng cháy, nóng rực viêm mang đang lưu chuyển, từng đạo cổ lão hỏa chi phủ văn liền tốt giống như đồ đang ẩm. Hoang Hằng thủ ấn hung hăng đánh vào Diệp Thần trên thân. Diệp Thần thân thể lại là lù lù bất động, lại từ trong thân thể phát ra một hồi vù vù, như cổ lão hoàng trùng, khoan thai khiến người tỉnh ngộ. Bạch bạch bạch. Hoang Hằng lại bị chấn đến liên tiếp lui về phía sau, mặt mũi tràn đầy kinh hãi. Hắn đủ để đánh nổ thương khung một trường, lại không có thể dung chuyển Diệp Thần một chút. Diệp Thần thân thể đã hiển hóa ra Viêm Thiên Đế thân đại khí tượng. Hoang Hằng là Viêm Thiên Đế hậu duệ, lực lượng của hắn oanh kích đến Diệp Thần trên thân, mười thành bị tan mất bảy thành, tự nhiên không phát huy ra nhiều ít hiệu quả. Kế thừa Viêm Thiên Đế đạo thống Diệp Thần, tại Hoang Hằng trước mặt, liền là một tòa núi cao nguy nga. Không, ngươi cái này đi quá giới hạn người, ta muốn làm thịt ngươi. Hoang Hằng triệt để nổi giận, toàn thân khí huyết bùng cháy, liền muốn liều mạng. Giang giác. Nhưng lúc này, Diệp Thần đùi phải đã một cước đá ra, dùng buôn lôi như thế, hung hăng quét vào Hoang Hằng trên hai chân. Một cước này mười điểm hung mãnh, Diệp Thần mở ra Viêm Thiên Đế đùi phải lực lượng, như có thần trợ. Hoang Hằng tu vi đi đến tiên nguyên cảnh năm tầng trời, tại Diệp Thần ra chân trong nháy mắt, hắn liền có cảm ứng, mong muốn tránh né. Nhưng hắn tinh thần, nhưng thật giống như lọt vào một cỗ lực lượng vô hình bắt chẹt, thân thể cứng ngắc bất động, vô pháp né tránh, mạnh mẽ bị Diệp Thần đá trúng, hai chân phảng phất tại chỗ đứt gãy, chật vật quỳ rạp xuống đất. Đây là Viêm Thiên Đế ý chí áp chế. Diệp Thần mở ra Thiên Đế cánh tay, Thiên Đế thân, Thiên Đế chân, chỗ bộc phát ra khí thế, thực sự quá hung mãnh, hắn trong lúc phất tay, cũng là tràn ngập Viêm Thiên Đế uy nghiêm cổ xưa. Tại đây cố uy nghiêm ý chí áp chế dưới, Hoang Hằng hoàn toàn không cách nào ngăn cản. Hai chân gãy xương truyền đến đau đớn, làm cho Hoang Hằng ngũ quan vặn mèo, khuôn mặt đều thành màu gan heo. Nhị ca. Hoang Yến bước nhanh đến phía trước đến, nhớ lấy tình huynh đệ, không đành lòng Hoang Hằng thụ thương. Diệp Thần khoát tay, ra hiệu Hoang Yến không nên hoảng hốt, ngước mắt nhìn về phía Hoang Hằng, thản nhiên nói: "Hiện tại chúng ta có khả năng nói chuyện rồi sao?" Chương 10269. Bất đắc dĩ. Chương 10269. Bất đắc dĩ đang khi nói chuyện, Diệp Thần đem phong ấn tại Ngục Hoàng Tà cung bên trong, Hoang Hằng thủ hạ người, toàn bộ phóng ra được phóng thích đám người, ngốc ngốc nhìn xem quỷ rạp xuống đất Hoang Hằng, lại nhìn xem Diệp Thần toàn thân kim xích hào quang lấp lánh, Viêm Thiên Đế uy nghiêm ra thân uy mãnh bộ dáng, đều là rung động đến nói không ra lời. Hốt hoảng ở giữa, bọn hắn chỉ cảm thấy, đứng tại trước mặt bọn hắn, cũng không là Diệp Thần, mà là chân chính Viêm Thiên Đế, là bọn hắn lao tổ tông. Hoang Hằng cũng là thân thể run rẩy, nhưng vẫn không có khuất phục ý tứ, ánh mắt băng lãnh. Diệp Thần thản nhiên nói: "Ngươi cùng Hoang Yến, huynh đệ các ngươi ở giữa sự tình, ta một ngoại nhân, khó mà nói quá nhiều. Nhưng, Hoang Yến là bằng hữu của ta, ngươi dám giết hắn, ta cũng sẽ không bỏ qua ngươi." Hoang Hằng nghe Diệp Thần, phi một tiếng, phun một bãi nước miếng, nói: "Ngươi một ngoại nhân, đi quá giới hạn người, còn không có tư cách nhúng tay chúng ta hoàng tộc sự tình." Diệp Thần im lặng, không tiếp tục nói quá nhiều, mà là phóng xuất ra kinh cực vương tọa năng lượng, từng đầu kinh cực, đem Hoang Hằng thân thể buộc chặt, triệt để gông cùm xiềng xích. Kinh cực gai ngược, đâm vào Hoang Hằng trong da, nhưng Hoang Hằng hừ đều không hừ một tiếng, cưỡng ép nhẫn lại lấy, tính tình cũng là 10 điểm của cường. Nhị thiếu gia. Hoang Hằng thủ hạ đám võ giả, thấy thế dồn dập kinh hãi, nhìn hằm hằm Diệp Thần, nhưng khi cảm nhận được Diệp Thần khí tức mạnh mẽ về sau, bọn hắn lại túi đầu xuống, một mặt uy đốn. Dùng bọn hắn thực lực, cũng không có tư cách cùng Diệp Thần khiêu chiến. Diệp Thần trói chặt lại Hoang Hằng, liền đem kinh cực dây thường giao cho Hoang Yến trong tay, nói: "Hoang Yến, huynh đệ các ngươi ở giữa sự tình, ta một ngoại nhân, khó mà điều đình. Ta đem người giao cho ngươi, ngươi tự mình xử lý." Hoang Yến ngẩn ngơ, nhìn xem bị trói Hoang Hằng, 10 điểm ấy nấy, kêu một tiếng: "Nhị ca." Hoang Hằng cười ha ha, tóc xoa xuống, nói: "Hoang Yến, ngươi mời tốt giúp đỡ, ta tài nghệ không bằng người, không lời nào để nói, muốn chém giết muốn giúp thịt, liền tùy ngươi." Hoang Yến vội la lên: "Không phải, nhị ca, ai, chúng ta về nhà trước lại nói, ta không muốn cùng ngươi tranh, ta gọi cha đem gia tộc quyền hành chuyển cho ngươi là được." Hoang Hằng trong lòng khẽ động, nhưng lại không tin, thử một tiếng. Tại quen thuộc tranh quyền đoạt lợi người xem ra, thế gian tất cả mọi người đều là muốn tranh quyền đoạt lợi. Hoang Yến vô pháp giải thích, đành phải mang theo Hoang Hằng, hướng gia tộc bộ lạc phương hướng đi đến. Hoang Hằng bị kinh cực buộc chặt lấy, mỗi đi một bước, liền có máu tươi thẩm thấu ra kinh cực, từ trên người hắn nhỏ giọt xuống, hơi có chút nhìn thấy mà giật mình. Nhưng hắn thủy chung không nói một lời, tính nết 10 điểm cứng hãn. Dưới tay hắn đám người thì là ảm đạm túi đầu. Dọc theo đường núi, một đường tiến lên, trên đường không tiếp tục xảy ra bất trắc, rất nhanh, Diệp Thần ngay tại dãy núi chỗ sâu, xa xa thấy được một chỗ bộ lạc nơi ở, chiếm diện tích 10 điểm rộng lớn. Tại bộ lạc thôn về sau, còn có một gốc 10 điểm to lớn tươi tốt cây hoa anh đào, có tới cao trăm trượng, cành lá chập chờn, cánh hoa theo gió tung bay, toàn bộ bộ lạc đều bao phủ tại cái kia cây hoa anh đào phía dưới. Lúc này chính là trạm vào tối, cái kia bộ lạc khắp nơi trong phòng, khói bếp lượn lờ bay lên, một bộ bình tĩnh an tường cảnh tượng. Hoang Hằng đột nhiên đứng vững bước chân, nói: "Tam đệ, ngươi thiên phú thực lực đều thắng ta, nhưng muốn ta thần phục ngươi, nhưng cũng không dễ dàng như vậy. Trừ phi, ngươi có thể kế thừa lão tổ tông đạo thống." Hoang Yến nhất thời không có phản ứng lại, nói: "Cái gì?" Hoang Hằng ánh mắt mang theo vẻ lạnh lùng, lườm Diệp Thần liếc mắt, nói: "Cái này người cướp đi Viêm Thiên Đế lao tổ đạo thống, ngươi đoạt lại là được. Nếu là ngươi có thể kế thừa Thiên Đế thân, Thiên Đế cánh tay, Thiên Đế chân, đạt được lao tổ tông tán thành, ta nhất định chỉ nghe lời ngươi." Hoang Yến quá sợ hãi, nói: "Không được, nhị ca, ngươi biết nói sao đây? Diệp đại ca đã được đến Viêm Thiên Đế lao tổ tán thành, hắn liền là lao tổ tông công nhận truyền nhân, ta lại sao có thể tước đoạt hắn đồ vật? Viêm Thiên Đế thân, Thiên Đế cánh tay các loại, đã hoàn toàn cùng Diệp Thần hòa làm một thể, nếu như tước đoạt, vậy thì tương đương với giết chết Diệp Thần." Hoang Yến dĩ nhiên không muốn thương tổn Diệp Thần. Hoang Hằng cười lạnh, nói: "Tam đệ, ngươi trời sinh tính nhân từ nhát gan, lão tổ tông đồ vật bị ngoại nhân cướp đi, ngươi còn thờ ơ." Dừng một chút, hắn đột nhiên lớn tiếng kêu lên: "Cha, chư vị trưởng lão, đi qua giới hạn người ở đây, các ngươi còn không mau mau ra tới bắt." Thanh âm này hạ xuống, bộ lạc trong thôn trang bỗng nhiên bạo động, từng đạo kinh thiên thần mang vọt lên, khí lưu gào thét, bao tác nổ tung. Chỉ thấy một người trung niên mang theo rất nhiều lão giả theo trong thôn trang bắn ra. Trung niên nhân kia khí tức lại là cường đại nhất, thân hình thoăn thoắt, toàn thân lộ ra xưa cũ hồng hoang dã man khí, trên da hội họa có dã thú đồ đằng. "Cha, chư vị trưởng lão." Hoang Yến nhìn thấy trung niên nhân kia cùng rất nhiều lão giả, hơi có chút lúng túng, hướng Diệp Thần đạo: "Diệp đại ca, đây là cha ta." Trung niên nhân kia ánh mắt sắc bén, nhìn một chút bị kinh cực buộc chặt Hoang Hằng, lại nhìn một chút Diệp Thần, thanh âm lạnh lùng nói: "Tại hạ Hoang Vân, không biết quyền tử có cái gì đắc tội các hạ địa phương, lại muốn các hạ xuất thủ như thế làm đủ." Đang khi nói chuyện, hắn trong nháy mắt, một luồng thần quang bắn ra, rơi xuống Hoang Hằng trên thân. Hoang Hằng trên người kinh cực dây leo, lập tức liền khô héo, hóa thành tro tàn rơi xuống. Hoang Hằng khôi phục tự do, kinh hỉ và phần, đi đến Hoang Vân bên người, cung kính kêu một tiếng: "Cha." Diệp Thần sầm mặt lại, cảm giác được thực lực của đối phương rất mạnh, đồng thời kẻ đến không thiện, liền hướng Hoang Tuân nói: "Tiền bối, ta cũng không phải là cố ý làm đục, chẳng qua là vị này Hoang Hằng thiếu gia, mong muốn giết hại thủ túc, ta cũng là bất đắc dĩ." Chương 10270. Ngăn cản. Chương 10270. Ngăn cản. Vừa mới tại vách núi phát sinh sự tình, Hoang Hằng phục kích muốn giết người, Diệp Thần cuối cùng lại trấn ẩn nó các loại, những việc này liền phát sinh ở bộ lạc thôn thôn trang phụ cận, thiên cơ xúc động, Hoang Tuân cùng ở đây trưởng lão, nhất định là biết đến. Nhưng bây giờ, Hoang Tuân trong giọng nói, lại đối Diệp Thần mang theo ý, hùng hổ dọa người, cái này khiến Diệp Thần cảm nhận được nguy hiểm. Chỉ nghe Hoang Tuân hừ một tiếng, nói, liền tính huynh đệ bọn họ tương tàn, đó cũng là ta Hoang tộc nội bộ sự tình, không tới phiên ngươi một ngoại nhân nhúng tay. Ta nhà Hằng Nhi nói không sai, ngươi là một cái đi quá giới hạn người, đánh cắp Viêm Thiên Đế lao tổ thần thể, ngươi tội đáng chết vạn lần. Dứt lời, Hoang Tuân bỗng nhiên ra tay, tay cầm tựa như tia chớp, đâm về Diệp Thần tâm bận, đúng là nghĩ nhất kích mất mạng. Diệp Thần giật nảy cả mình, không nghĩ tới Hoang Hằng hung ác, phụ thân hắn Hoang Tuân ác hơn, vừa thấy mặt liền động sát thủ, hoàn toàn không để ý đến thân phận. Phải biết, Diệp Thần chẳng qua là thần đạo cảnh võ giả, Hoang Tuân tu vi cảnh giới cao hơn hắn ra rất nhiều. Lấy lớn hiếp nhỏ, nhân quả tiêm nhiễm 10 điểm to lớn, nhưng Hoang Tuân hoàn toàn không để ý điểm này, nói rõ liền là muốn giết Diệp Thần, chiếm lấy Viêm Thiên Đế thần thể. "Cha, không muốn." Hoang Yến hoảng hốt biến sắc, vội vàng đứng ra, ngăn ở Hoang Tuân trước mặt. Hoang Tuân đâm về Diệp Thần tâm bận tay cầm, liền muốn đâm chọ Hoang Yến trên thân. Trong lúc nguy cấp, Hoang Tuân vội vàng rút tay về, cưỡng ép đem trưởng lực thu hồi lại, lại là cắn trả tự thân, khí huyết sôi trào, khuôn mặt đỏ lên, suýt chút nữa thì thổ huyết. "Cha, Diệp đại ca là bằng hữu ta, ngươi không thể thương tổn hắn." Hoang Yến cắn răng nói. Diệp Thần kế thừa Viêm Thiên Đế đạo thống, trong mắt hắn, Diệp Thần liền là Viêm Thiên Đế truyền nhân. Nếu là Hoang tộc tổn thương Diệp Thần, loại kia cùng ngỗ nghịch Viêm Thiên Đế, hắn tình nguyện là chết, cũng không muốn mạo phạm tổ tiên. "Yến Nhi, ngươi thế mà giữ gìn một ngoại nhân." Hoang Tuân chấn nộ, mắt nhìn lấy Diệp Thần, lộ ra sâm nghiêm sắc cơ, hướng chúng quanh trưởng lão nói: "Chư vị trưởng lão, đưa hắn bắt lại." Nghe vậy, chúng trưởng lão tầm mắt phát lạnh, lập tức nổi lên ra tay, thi triển ra Đại Hoang Không Trải Qua bên trong tuyệt học, Đại Hoang Chết Ấn, Đại Hoang Thiên Lão Chỉ, Vạn Giới Hoang Diệt Thuật các loại, còn có cường hãn nhất một chiêu, Đại Hoang Thâu Thiên Thuật. Đại Hoang Không đã là hoang tộc tuyệt học, một chiêu mạnh nhất liền là Đại Hoang Thâu Thiên Thuật có thể đánh cắp hết thảy. Chỉ một thoáng, Diệp Thần cảm giác với bản thân trong đan điền linh khí, điên cuồng bị chúng trưởng lão đánh cắp rút ra, muốn lâm vào khô kiệt trạng thái. Chúng trưởng lão tu vi lại 10 điểm hung mãnh, một trưởng hướng hắn đánh tới, hắn lập tức lâm vào trong tuyệt cảnh. Diệp Thần sầm mặt lại, tinh thần câu thông luân hồi mộ địa, muốn mượn dùng tiểu cấm yêu hoặc là huyết tiêu ngục hoàng lực lượng phản kích, lại nghe huyết tiêu ngục hoàng nói: "Mộ chủ, lại nhẫn lại một thoáng." Diệp Thần thấy huyết tiêu ngục hoàng không có phản kích gì tứ, có chút ngoài ý muốn. Như thế chỉ hoãn một thoáng, Diệp Thần trong đan điền linh khí đã bị hoang tộc chúng trưởng lao rút sạch. Chúng trưởng lão lại một trưởng đánh tới trên người hắn, hắn lập tức xương cốt đứt gãy, kinh mạch cũng đứt gãy, bị trọng thương, bị trở tay bắt giữ. Hoang Tuân thấy Diệp Thần đã bị cầm, lạnh lùng nói: "Đem tiểu tử này quan tới ngục giam, lại tìm cái ngày lành đẹp trời, giết hắn cung phụng cho Hoang Thiên Đế đại nhân, thuận tiện đoạt lại Viêm Thiên Đế lao tổ thần thể." Chúng trưởng lão nói: "Đúng." Liên áp lấy Diệp Thần xuống. Diệp Thần đã chịu trọng thương, nhưng kỳ thật còn có phản kháng thủ đoạn, một là Vạn Hoa Đồng Huyền Giới bên trong tiểu mộng cùng thân hạt, hai là trước đây Hoang Yến cho hắn Hoang Thiên Đế tí hữu chi thạch, đều có thể là bản. "Mộ chủ, đừng xúc động." Nhưng Huyết Tiêu Ngục Hoàng lại ngừng lại Diệp Thần, gọi hắn không nên vọng động. Diệp Thần không rõ ràng cho lắm, nhưng lựa chọn tin tưởng Huyết Tiêu Ngục Hoàng, liền tạm thời vì tù nhân. Hoang Yến thấy chúng trưởng lão áp đi Diệp Thần, lập tức bối rối kinh động, kêu lên: "Cha, ngươi mau thả Diệp đại ca." Hoang Tuân hừ một tiếng, giơ tay lên một cái, nói: "Tiến Nhi, ngươi bị ngoại nhân mê hoặc." Hướng Hoang Hằng nói: "Hằng Nhi, mang đệ đệ ngươi đi về nghỉ." Hoang Hằng thấy Diệp Thần bị bắt, đã sớm lộ ra vui mừng nụ cười, nghe được Hoang Tuân, liền đáp: "Được rồi, cha chờ đoạt lại Viêm Thiên Đế lao tổ thần thể, liền để ta tới kế thừa." Hoang Tuân híp mắt gật đầu nói: "Đó là đương nhiên, đệ đệ ngươi đã bị ngoại nhân mê hoặc, bây giờ cũng chỉ có ngươi có thể kế thừa lao tổ tông đạo thống." Hoang Hằng mừng rỡ, nói: "Đa tạ cha." Ngay sau đó, Hoang Hằng liền cưỡng ép đem Hoang Yến mang về trong bộ lạc đến mức Diệp Thần, thì bị hoang tộc mấy cái trưởng lão bắt giữ lấy bộ lạc thôn sau chân núi. Trước núi là một tòa rộng lớn quảng trường. Quảng trường hai phía, các đứng sừng sững lấy một tòa pho tượng. Diệp Thần xem xét, quảng trường bên trên hai tòa pho tượng, phân biệt là Viêm Thiên Đế cùng Hoàng Thiên Đế pho tượng. Hoang Tuân, Hoang Hằng, Hoang Yến bộ tộc này thân phận hết sức đặc thù. Bọn hắn hôm nay là hoang tộc người, nhưng ở cực kỳ lâu trước kia, bọn hắn là Viêm Thiên Đế con dân, lệ thuộc anh chủng thế gia. Mặc dù quy thuận hoang tộc, thành hoang tộc người, bọn hắn cũng không có quyền gốc, còn tại thờ phụng Viêm Thiên Đế, vĩnh viễn. Cho nên quảng trường bên trên liền có Viêm Thiên Đế cùng Hoàng Thiên Đế pho tượng. Trong sân động thì là một tòa tế đàn, dùng tới cung phụng hai vị thiên đế. Bất quá, Viêm Thiên Đế đã chán ghét thế gian, đã sớm triệt để biến mất, sẽ không lại đáp lại thế gian bất kỳ cầu nguyện, cũng sẽ không tiếp nhận cung phụng. Cho nên, tòa tế đàn này chủ yếu là dùng tới cung phụng Hoàng Thiên Đế. Hoàng Thiên Đế cũng chưa chết, hắn chẳng qua là tự chém tu vi ẩn chui, hắn sẽ tiếp nhận tín đồ cung phụng, cũng tại lúc khi tối hậu trọng yếu đáp lại chúc phúc đương nhiên, trên người hắn mang nhân quả quá lớn, chỉ có tại vô cùng lúc cần thiết, mới có thể trên thế gian buông xuống hạ chính mình ý chí. Chương 10271. Người ở nơi nào? Chương 10271. Ngươi ở nơi nào? Diệp Thần bị giam đến hậu sơn trong ngục giam, nay toàn ngục giam xây dựa lưng vào núi, có lấy trùng điệp phong cấm. "Tiểu tử, ngươi là đi quá giới hạn người, chiếm lấy Viêm Thiên Đế lao tổ thần thể, ngươi phải chết, ngoan ngoãn cam chịu số phận đi. Bất quá, ngươi đem Tam thiếu gia mang về, cũng tính công lao một kiện, đến lúc đó đưa ngươi bên trên tế đàn, chúng ta sẽ cho ngươi một thông khoái." Mấy cái trưởng lão lấy ra từng đầu cấm chế xích sắt, một mực trói chặt lại Diệp Thần, sau đó liền xoay người đi. Bọn hắn cũng không để lại người trông giữ Diệp Thần, bởi vì không cần thiết. Diệp Thần cấm chế trên người xích sắt là đặc thù chế tạo, liền thượng vị thần đều có thể cầm tù, chớ nói chi là Diệp Thần cái này thần đạo cảnh hạ vị thần. "Tiên bối, vì sao không cho ta phản kháng?" Diệp Thần thở ra một hơi, chỉ cảm thấy toàn thân trống rỗng, đan điền linh khí đều bị rút đi, hắn tại chậm rãi điều tức khôi phục, tinh thần câu thông luân hồi mộ địa, hướng Huyết Tiêu Ngục Hoàng hỏi. Huyết Tiêu Ngục Hoàng lắc lắc đầu nói: "Đừng quên mục tiêu của chúng ta, là muốn đi vào Hoàng Thiên Thần Quốc, không cần thiết tại những người này trên thân lãng phí sức lực." nếu là vạch mặt, một trận đại chiến không thể tránh được. Diệp Thần miết miệng, nói, bọn hắn đều muốn giết chết ta. Đang khi nói chuyện, Diệp Thần đôi mắt đột nhiên hóa thành huyết hồng, hiện ra vạn hoa đồng dị tượng đan điền linh khí trống rỗng, cũng không thể ngăn cản hắn mở ra vạn hoa đồng huyết nhãn, môn này thần thuật đã thành thân thể của hắn máu thịt một bộ phận. Chân huyễn chuyển hóa, phá. Diệp Thần trong đồng tử vạn hoa đồng cấp tốc chuyển động, huyễn tượng pháp tắc vận chuyển. Hắn bị xích sắt cầm tù, cái này chân thực sự kiện, tại vạn hoa đồng huyết nhãn ảnh hưởng dưới, liền theo chân thực biến thành hư ảo. Xoẹt kéo, từng đầu xích sắt phản phất lọt vào quỷ dị lực lượng ăn mòn, dồn dập từ trên người Diệp Thần rơi xuống. Diệp Thần khôi phục tự do, móc ra một chút chữa thương hồi khí đang dược, nuốt vào đến, cũng thu hồi vạn hoa đồng huyết nhãn, miễn cho tập lập sử dụng tương thân. Này vạn hoa đồng huyết nhãn, vô cùng lợi hại, chuyển hóa chân thực huyết tưởng, thậm chí là biến giả trở thành sự thật. Tự thân tao ngộ đủ loại mặt trái trạng thái, đều có thể lợi dụng vạn hoa đồng huyết nhãn, chuyển hóa thành ảo giác, từ đó thoát khỏi hết thảy ảnh hưởng trái chiều, thậm chí liền tử vong chân thực, đều có thể hóa thành ảo giác. Diệp Thần bây giờ vạn hoa đồng huyết nhãn, tu vi tạo nghệ đã vô cùng cao, càng là sử dụng, liền càng có thể thấy môn này thần thuật lợi hại, không hổ là có thể tại Tam thập Tam thiên thần thuật bên trong, bài danh đệ tứ tồn tại. Hắn khôi phục tự do về sau, lại dựa vào đan dược trị liệu, cùng tự thân luân hồi huyết mạch mạnh mẽ, thương thế nguyên khí liền rất nhanh khôi phục. Coi như bây giờ tránh khỏi đại chiến, ta lại như thế nào tiến vào Hoàng Thiên Thần Quốc? Diệp Thần vuốt vuốt thủ đoạn, hoạt động một chút gân cốt, hiện tại hắn là khôi phục tự do, muốn đi tùy thời đều có thể đi. Nhưng coi như rời đi, lại có thể đi nơi nào? Hoàng Thiên Thần Quốc bên ngoài có tinh bích hệ bảo hộ lấy, hắn căn bản không có khả năng cứng rắn xông vào. Huyết Tiêu Ngục Hoàng nói, cái kia Hoàng Yến không phải đã nói rồi sao? Nếu là có thể thông qua Hoàng tộc thí luyện, là có thể tiến vào Hoàng Thiên Thần Quốc. Tham gia Hoàng tộc thí luyện, nhất định phải là Hoàng tộc người, người hướng Hoàng Thiên Đế tế đàn cung phụng, liền có Hoàng tộc tổ ấn, tạm thời trở thành Hoàng tộc người. Huyết Tiêu Ngục Hoàng tâm tư mẫn duệ, nhóm nó đến một con đường sáng, liền là tham gia Hoàng tộc thí luyện, trực tiếp tiến vào Hoàng Thiên Thần Quốc, nhường Diệp Thần tự mình đi tiếp xúc Hoàng Phi Vũ Cơ, hết thảy vấn đề đều có thể giải quyết dễ dàng. Diệp Thần tâm bên trong khẽ động, tại ngục giam bên ngoài, liền có một cái Hoàng Thiên Đế tế đàn, chỉ cần cung phụng tế đàn, là có thể đạt được Hoàng Thiên Đế ban cho Hoàng tộc tổ ấn, theo mà trở thành Hoàng tộc người. Cái kia Hoàng tộc thí luyện tổ chức chỗ, ở nơi nào, chúng ta còn không biết. Diệp Thần đạo. Từng bước một đến, ngươi lấy được trước Hoàng tộc tổ ấn lại nói. Huyết Tiêu Ngục Hoàng nói. Diệp Thần tâm nghĩ cũng thế, chỉ muốn lấy được Hoàng tộc tổ ấn, trở thành Hoàng Thiên Đế con dân, hắn tự nhiên có khả năng suy tính cảm giác nơi này hết thảy. Ngay sau đó, Diệp Thần đợi đến đêm khuya chờ đến Hoàng tộc bộ lạc người đều ngủ yên về sau, mới đi ra khỏi ngục giam. Dưới bóng đêm, ngục giam trước quảng trường, một mảnh u tĩnh, cái kia tòa cổ xưa tế đàn lặng lặng đứng sừng sững lấy. Diệp Thần lấy lại bình tĩnh, leo lên tế đàn, mặt hướng Hoàng Thiên Đế pho tượng, chậm rãi rút kiếm cắt vỡ lòng bàn tay, nhường máu tươi của mình nhỏ xuống đến trên tế đàn. Cung phụng Hoàng Thiên Đế, cần tế phẩm. Mà Diệp Thần máu tươi, liền là tốt nhất tế phẩm ông. Máu tươi nhỏ xuống đến tế đàn bên trên về sau, một hồi vụ vụ vang lên, tế đàn thượng thần ánh sáng tuôn ra đãng, rất nhiều màu sắc hào quang hội tụ tại Diệp Thần trên thân, cuối cùng tại lòng bàn tay của hắn, tạo thành một đạo đặc thù ấn ký. Nay đạo ấn ký là một cái cổ lão thâm ảo, như hình chim, hoàng, chữ, chính là Hoàng tộc tổ ấn. Hoàng Thiên Đế từng nói, chỉ cần thành tâm cung phụng hắn, đều có thể đạt được Hoàng tộc tổ ấn chúc phúc, trở thành con dân của hắn. Có Hoàng tộc tổ ấn gia trì, tu luyện Hoàng Thiên Đế đạo pháp, đem sẽ đưa đến làm ít công to hiệu quả. Cái này là Hoàng tộc tổ ấn sao? Diệp Thần nhìn xem trong lòng bàn tay ấn ký, trong thoáng chốc cảm giác với bản thân đối đại hoang không trải qua minh ngộ, tăng lên rất nhiều, trong đó đại hoang thâu thiên thuật tu vi rất có tiến bộ. Trong lòng của hắn âm thầm bội phục, Hoàng Thiên Đế lực lượng quả nhiên lợi hại, coi như đã tự chém tu vi ẩn đột, y nguyên bảo hộ lấy thờ phụng tín đồ của hắn. Mà lại, Hoàng Thiên Đế lòng dạ rộng lớn, không bức bách bất luận cái gì người, nếu như ngươi không hài lòng, tại trong vòng trăm ngày, tùy thời có thể dùng xóa sạch trong tay ấn ký, chặt đứt nhân quả. Nếu quả thật tâm quy y, trăm ngày sau, này đạo Hoàng tộc tổ ấn mới có thể chậm rãi chân chính dung nhập trong cơ thể của ngươi. Hoàng Thiên Đế, không biết ngươi ẩn độn ở nơi nào? Chương 10272, đại giới cùng nhân quả. Chương 10272, đại giới cùng nhân quả. Diệp Thần ngước nhìn Hoàng Thiên Đế pho tượng to lớn, tự lẩm bẩm, thật nghĩ trực tiếp gặp mặt Hoàng Thiên Đế, mà không phải chỉ là đi gặp hắn hậu nhân. Nếu có thể nhìn thấy Hoàng Thiên Đế, nghĩ đến thần khổng lồ Titan cũng sẽ thật cao hứng, hết sức xúc động. Ngay tại Diệp Thần ngưỡng vọng Hoàng Thiên Đế pho tượng thời điểm, hắn chợt nhìn thấy một màn kinh người. Cái kia Hoàng Thiên Đế pho tượng con mắt, tựa hồ nháy một cái. Này một màn kinh người, lập tức nhường Diệp Thần kinh ngạc. Sau đó, hắn thấy trước mắt ánh mắt và mèo, bên hai rung động ầm ầm, cả người đầu một hồi trời đất quay cuồng đợi đến xoay tròn lắng lại, Diệp Thần lại là kinh hỉ phát hiện, mình đã không tại tế đàn bên trên, mà là xuất hiện ở một mảnh như mộng như ảo, khói mù vân hải vờn quanh địa phương. Hoàng Thiên Đế, ngươi ở đâu? Diệp Thần ngẩn ngơ, trong lòng có loại vô cùng trực giác bén nhạy, nhất định là Hoàng Thiên Đế đưa hắn triệu hoán tới đây. Tại, ta một mực đều ở nơi này. Một đạo trầm ổn hùng hồn tiếng nói, tại Diệp Thần bên tai vang lên, lại phảng phất đến từ thiên địa mênh mang biển mây bốn phía, theo mỗi trong một cái góc truyền đến. Sau đó, Diệp Thần liền thấy, bốn chu vân hải bốc lên, hiển lộ ra bầu trời, đại địa, dãy núi, thành trì phế tích, chim bay cá nhảy các loại cảnh tượng, thế giới đường nét rõ ràng lên, nhưng là một cái no bụng trải qua khói lửa chiến loạn thế giới, kiến trúc cung điện thành trì đều thành phế tích, máu tươi cùng thi thể nhìn thấy mà giật mình, máu tươi hội tụ thành dòng sông tại đại địa chảy xuôi theo. Tại đây mảnh chiến loạn phế tích thế giới, Diệp Thần thấy được một đạo vô cùng vĩ ngạn thân ảnh, giống như liền ở trước mặt hắn, cũng rất giống xa cuối chân trời. Thân ảnh kia đứng lặng lấy, quay lưng Diệp Thần, cũng giống như quay lưng chúng sinh, trên người có một cỗ rực rỡ chiến khí trùng thiên, chiếu rọi chư thế. Mặc dù chỉ là một đạo bóng lưng, nhưng Diệp Thần biết, đó chính là Hoàng Thiên Đế. Hắn bị triệu hoán đến Hoàng Thiên Đế thế giới. Hoàng Thiên Đế, là ngươi? Diệp Thần kinh hỉ và phần, nhanh chân hướng về Hoang Thiên Đế thân ảnh chạy mà đi. Nhưng, hết sức quỷ dị, vô luận hắn làm sao chạy, đều không thể tiếp cận Hoang Thiên Đế thân ảnh đạo thân ảnh kia, như tại gang tấc, rồi lại xa cuối chân trời, mười điểm cô độc, lạnh lẽo. Chạy một hồi, Diệp Thần cảm giác thở hổn hển, không đủ lực. Hắn kinh ngạc phát hiện, cái thế giới này phát tắc, uy áp to lớn, hắn linh khí bị áp chế lấy, vô pháp điều động, trên thân thật nhiều át chủ bài, cũng bị một cô vô hình lực lượng giam cầm. Không dùng qua đến, năm đó ta uống xong ác mộng suối chi thủy, trên thân ác mộng sắt rất nặng, ngươi nếu là cưỡng ép tiếp cận ta, chỉ có một con đường chết. Hoang Thiên Đế y nguyên đưa lưng về phía Diệp Thần, thanh âm nhàn nhạt. Hắn vô cùng vĩ nạn trên thân thể, che kín lớn đạo vết thương, đến mãi không hết, từng sợi máu đen từ trong đó chảy xuôi mà ra, một thân chiến bào đã bị máu tươi thấm đẫm, nhưng thân thể của hắn, y nguyên tựa như núi cao hùng vĩ bất khuất, không có bất kỳ cái gì ngã xuống khuất phục bộ dáng. Diệp Thần nội tâm đại chấn, biết Hoang Thiên Đế năm đó uống qua xỉu thần ác ngộng suối chi thủy, thành bảy ác ngộng trận một người, trên người có vô tận quỷ dị khí tức. Hoang Thiên Đế mạnh mẽ như thế, cái kia ác ngộng suối chi thủy dung nhập hắn máu tươi bên trong, chỗ buộc phát ra ác ngộng sát, chỉ sợ muốn so Tần gia vị kia Tần Chấn Nam khủng bố hơn ngàn tỷ lần. Dù cho là Thiên Đế cường giả, tiếp xúc đến Hoang Thiên Đế trên người ác ngộng sát tà khí, chỉ sợ cũng chỉ có hủy diệt xuống tràng. Hoang Thiên Đế, ta muốn làm sao đến giúp ngươi? Là xỉu thần đang gieo hòa ngươi, ngươi giúp ta giải khai Thái Thản Tròm Sao phong cấm, ta có khả năng nghĩ biện pháp phong ấn xỉu thần. Diệp Thần lấy ra một cái hộp gỗ, đó chính là phong cấm lấy Thái Thản tinh tọa thần thuật hộp gỗ. Bây giờ Hoang Thiên Đế ngay tại trước mắt hắn, hắn chỉ muốn cầu Hoang Thiên Đế cởi ra. Nhưng mà, Hoang Thiên Đế lại lắc đầu, nói: "Trên người của ta ác mộng sát quá sâu, không thể lại tiêm nhiệm thế gian nhân quả, chỉ có thể một mực gần độn lấy chờ đợi luân hồi chi chủ của thời, đáng tiếc, luân hồi chi chủ đã chết." Diệp Thần im lặng, muốn nói cho Hoang Thiên Đế trợ tướng, nhưng lại nhịn được, nói: "Ta kế thừa luân hồi đạo thống, Hoang Thiên Đế, ta có thể giúp ngươi." Hoang Thiên Đế nói: "Ngươi, Diệp Thí Thiên, ta suy tính qua mệnh số của ngươi, ngươi thật sự có kế thừa luân hồi đạo thống tư cách. Nhưng, ta nói, trên người ta ác ngộng sát quá nặng, chúng ta không thể có bất luận cái gì nhân quả tiêm nhiễm, bằng không ngươi chắc chắn phải chết. Ngươi đi gặp ta chắc gái, Hoang Phi Vũ Cơ, để cho nàng ra tay, giúp ngươi giải khai Thái Thản Tròm Sao thần thuật phong cấm." Diệp Thần đạo: "Có thể là ta không gặp được nàng, nàng tại Hoang Thiên Thần Quốc bên trong, mà ta tại Tử Vực." Hoang Thiên Đế nói: "Vậy ngươi liền đi Tử Vực hẻm núi, tham dự thí luyện." Diệp Thần đạo: "Tử Vực hẻm núi?" Hoang Thiên Đế nói: "Đúng vậy, hàng năm hoang tộc thí luyện đều tại Tử Vực trong hạp cốc cử hành. Bàng gia lại ở trong hạp cốc, bố trí mấy vạn con huyết ma khôi lỗi. Đánh giết huyết ma khôi lỗi có thể thu hoạch được huyết tinh. Cuối cùng, thu hoạch được huyết tinh số lượng nhiều nhất một nhóm người, là có thể tiến vào Hoang Thiên Thần Quốc, gặp mặt nữ đế, chính là ta chắc gái. Đây là bàng gia định ra tới quy củ, ban đầu là bởi vì bên ngoài tràn vào người quá nhiều, Hoang Thiên Thần Quốc không chứa được, cho nên thiết trí thí luyện cánh cửa." Diệp Thần nghi hoặc hỏi: "Bàng gia lại là cái gì thế lực?" Hắn coi là Thái Hoang cổ giới bên trong chỉ có hoang tộc, nhưng hiện tại xem ra, tựa hồ còn có thế lực khác tồn tại. Hoang Thiên Đế nói: "Bàng gia là phi thường gia tộc cổ xưa, là ta lưu cho ta hậu đại di sản, xem như hộ đạo giả. Ban đầu Bàng gia là ma thần thế gia, chiếm cứ lấy Tinh Không Thần Sơn, cũng là xỉu thần tám bên trong, huyết tự cờ chúa tể giả. Sau này, Bàng gia bị ta trấn áp, trở thành ta tôi tớ, cho tới bây giờ cũng còn để bảo toàn ta hoang tộc huyết mạch." Chương 10273. Tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Chương 10273, tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Diệp Thần lấy làm kinh hãi, nói: "Cái này Bàng gia, thần bí như vậy lợi hại, còn từng chiếm cứ Tinh Không Thần Sơn." Tinh Không Thần Sơn là vô cùng cao ngất một ngọn núi, cũng là truyền thuyết ở gần nhất bến bờ vũ trụ mỏm núi. Năm đó Nguyên Thiên Đế nghĩ phi thăng bến bờ vũ trụ thời điểm, liền là theo Tinh Không Thần Sơn đỉnh núi bên trên phi thăng. Trong truyền thuyết Tinh Không Thần chỉ có thể để cho người ta vô hạn phục sinh tồn tại, cũng là tại Tinh Không Thần Sơn lên. Tương lai Tinh Không tranh bá thi đấu tiêu điểm, liền là tranh đoạt Tinh Không Thần Sơn chúa tể quyền. Có thể chiếm cứ Tinh Không Thần Sơn thế lực, tự nhiên là vô cùng cường đại tồn tại. Cái này Bàng gia, năng lượng có thể nghĩ. Hoang Thiên Đế nói: "Đúng vậy, Bàng gia ban đầu là xỉu thần tôi tớ, chi phối lấy huyết tự cờ, nói cách khác, không phải Bàng gia chiếm cứ Tinh Không Thần Sơn, mà là xỉu thần. Năm đó ta vẫn muốn diệt sát xỉu thần, liền nghĩ rút tuổi dưới đáy nổi, trước diệt sạch hắn xỉu thần tộc người. Ta liền muốn chấn áp Bàng gia, nhưng Bàng gia thế lực quá mức khổng lồ, ta khó mà áp chế. Khi đó, có một cái người thần bí xuất hiện, đưa tới cho ta một bình nước suối, nói uống này nước suối về sau, là có thể thực lực tăng lên dữ dội, từ đó nghiền ép Bàng gia. Lúc ấy bằng hữu của ta thần khổng lồ Titan, chịu xỉu thần mê hoặc, lại muốn hao tổn tận tâm huyết, rèn đúc túc mệnh chi hoàn, ta chỉ muốn mau sớm trấn ẩn nó Bàng gia, nhường Bàng gia trở thành ta tôi tớ, ta liền có đầy đủ lực lượng đi giết ngược lại xỉu thần, giải cứu bằng hữu của ta." Diệp Thần tâm bẩn hơi co lại, nói: "Thần bí nhân kia là xỉu thần, hắn cho ngươi đưa tới ác ngộng suối chi thủy." Hoang Thiên Đế tiêu điều bóng lưng run rẩy, thở dài nói: "Đúng vậy, nhưng ta lúc ấy còn nhìn không thấu thân phận của hắn, mà lại ta cũng không có dự liệu được hắn sẽ như vậy có quyết đoán, đem Bàng gia hy sinh hết. Phải biết Bàng gia là huyết tự cờ chúa tể, nếu là Bàng gia quy thuật ta, xỉu thần thế lực muốn suy yếu rất lớn. Ta mơ hồ cảm giác được không thích hợp, nhưng không có hướng xỉu thần trên thân nghĩ. Cái kia bình nước suối, ta cũng biết tất nhiên sẽ có kinh thiên tác dụng phụ, nhưng ta cho là mình có thể hóa giải, thế là ta liền uống xong, sai lầm lớn như vậy ủ thành." Diệp Thần chấn động, không nói gì với nhau, mặc dù chỉ có thể nhìn thấy Hoang Thiên Đế bóng lưng, nhưng hắn biết, thời khắc này Hoang Thiên Đế, vẻ mặt khẳng định là phi thường thống khổ. Hoang Thiên Đế nói: "Ta uống xong ác mộng suối chi thủy về sau, quả nhiên thực lực tăng vọt, nhất cử chấn áp Bàng gia, tại Bàng gia huyết mạch bên trong, bày ra nhân quả luật hồn lớn, để bọn hắn vĩnh viễn đều trở thành nô bộc của ta. Xỉu thần bát kỳ bên trong huyết tự cờ, như vậy phế bỏ, xỉu thần hy sinh cực lớn. Nhưng ta uống xong ác mộng suối chi thủy, hắn bày ác mộng trận sơ bộ bố trí thành công, tương lai cuối cùng có một ngày, ta sẽ biến thành hắn khôi lỗi. Ta sau khi biết trận tướng, kinh ngạc tán thán hắn hy sinh cùng thủ đoạn, nghị hóa giải ác mộng suối chi thủy sát khí, lại phát hiện này ác mộng suối chi thủy, đầu nguồn không tại chư thiên thời không, mà ở trên trời sao thế giới, lại có thể là bến bờ vũ trụ thần vật. Ta hoang thiên đế tung hoành chư thiên, tự hỏi không có bất kỳ cái gì tà sát có thể ăn mòn ta, cho nên ta dám uống hạ ác mộng suối chi thủy. Nhưng ta trăm triệu không nghĩ tới, này nước suối lại có thể là bến bờ vũ trụ đồ vật, đã vượt ra khỏi ta nhận biết, là ta tự đại. Nói xong lời cuối cùng, thanh âm hắn bên trong tràn ngập thống khổ cùng tự trách. Một bước đi nhầm, như vậy ủ thành thiên đại tai họa, năm đó cái kia tung hoành chư thiên hoang thiên đế, không còn có kiêu ngạo tư cách, chỉ có thể ở tuế nguyện cùng ác mộng sát án mòn dưới, dần dần biến thành xỉu thần khôi lỗi. Đây đối với hoang thiên đế tới nói, không thể nghi ngờ là sống còn khó chịu hơn chết. Ta nhận ác mộng suối chi thủy ăn mòn, tự lo không xong, không những không thể cứu vớt thần khổng lồ Titan, thậm chí ngay cả mình cũng có biến thành khôi lỗi nguy hiểm. Ta phẫn nộ mà cùng xỉu thần quyết chiến, cũng trăm triệu không phải địch thủ của hắn, chỉ có thể tự chém tu vi ẩn độn dâng lên, tránh né hắn truy sát. Thần khổng lồ Titan lưu lại chòm sao thần thuật, năm đó bị ta phong cấm, ta là sợ tiết lộ ra ngoài. Đến mức bằng ra, bọn hắn hay là của ta tôi tớ, ta đem bọn hắn lưu lại, bảo hộ ta hậu đại. Chẳng qua là cho tới hôm nay, ta tại bàng gia trong huyết mạch lưu lại nhân quả luật hồn ấn, đã dần dần mất đi hiệu lực, bọn hắn rất có thể muốn phản loạn. Mà mặc dù bọn hắn phản loạn, ta cũng không thể lực xử lý lại. Hoang Thiên Đế thanh âm càng thống khổ dâng lên, đã từng hắn độc bộ thiên hạ, quát tháo phong vân, bây giờ lại lưu lạc đến tận đây, liên thủ hạ buộc theo phản loạn, cũng khó có thể ngăn lại. Diệp Thần tâm bên trong run lên, nhớ kỹ Hoang Yến đã từng nói, nói Hoang Phi Vũ Cơ cũng không sai sai, hết thảy sai lầm quyết đoán, đều là chịu Bàng Thiên Sư che đậy. Vị kia Bàng Thiên Sư, nghĩ đến liền là Bàng gia nhân vật. Một khi Bàng gia phản loạn, cái kia Hoang Thiên Đế hậu đại, rất có thể muốn bị diệt sát. Hoang Thiên Đế tiền bối, có biện pháp nào có thể giải quyết Bàng gia? Diệp Thần liền vội hỏi. Thái Thản tinh tọa thần thuật phong cấm, Hoang Thiên Đế không tiện ra tay xử lý, cái kia Diệp Thần chỉ có thể dựa vào hắn hậu đại, phá vỡ phong cấm. Nếu là Hoang Thiên Đế hậu đại, bị Bàng gia phản loạn đổ diệt, cái kia Diệp Thần cũng muốn đi theo gặp nạn, vô cùng phiền toái. Hoang Thiên Đế trầm ngâm một hồi, nói, nghĩ giải quyết Bàng gia, tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Ngươi tiên tiến vào Hoang Thiên Thần Quốc lại nói, ta nghe được bánh răng vận mệnh chuyển động thanh âm, chỉ cần ngươi có thể bước vào Hoang Thiên Thần Quốc, chắc chắn sẽ có biện pháp giải quyết. Bất quá, ngươi trên người phát tắc, quá hỗn loạn. Đạo tâm của ngươi có quá nhiều hỗn loạn địa phương, mượn quá nhiều bên ngoài lực lượng. Nghe được Hoang Thiên Đế lời này, Diệp Thần trong lòng cũng là run lên. Hoàn toàn chính xác, hắn mượn quá mức bên ngoài lực lượng, trước đây Ô Liên đạo tổ mối nguy, loạn ma sa trùng mối nguy, hắn đều không là dùng lực lượng của mình giải quyết. Chương 10274, hạn chế lực lượng. Chương 10274, hạn chế lực lượng. Ngươi như thế hỗn loạn đạo tâm, rất dễ dàng bị xỉu thần lợi dụng. Ngươi phải có lực lượng của mình, chính mình đạo, không thể quá dựa vào bên ngoài đồ vật. Ngươi khoảng cách sinh tử quá xa, luôn có người ở sau lưng bảo hộ ngươi. Có lẽ, ngươi có khả năng thoát lấy mặt nạ xuống thử một chút chính mình tự mình đi đối mặt những cái kia muốn mạng nguy hiểm. Đột nhiên, Hoang Thiên Đế nâng lên Diệp Thần mặt nạ, hắn phảng phất biết chút ít cái gì. Diệp Thần im lặng, suy nghĩ một chút, nói, ta cuối cùng chỉ có thần đạo cảnh, nếu là không có bảo hộ, đối mặt Thiên Đế cảnh cường giả, như thế nào chống lại? Hoang Thiên Đế nói, không chống lại được, vậy trước tiên tạm thời tránh mũi nhọn, người khác muốn giết ngươi, ngươi luôn có thể dự báo thiên cơ, bắt được sát khí, sớm né tránh chính là, không cần thiết ngại bính. Năm đó ta liền là như thế tới, xỉu thần bừa bãi tàn phá thế gian thời điểm, ta chẳng qua là kẻ như run rế, nhưng ta vẫn là theo trong khe hẹp sống sót, né tránh hắn vô tận truy sát, cuối cùng trưởng thành đến đủ để cho hắn kiêng kỵ, muốn bố cục bày ác mộng trận tính toán ta cấp độ. Ta có thể làm được, ngươi nhất định cũng được, lá. Diệp Thí Thiên, ngươi phải biết, không không lúc nào không cùng bên ngoài thế giới là khác biệt, nơi này rất lớn, phi thường lớn, có triệu tỷ tỷ cái thời không thế giới, coi như là không thể nói cường giả, cũng không có khả năng thăm dò mỗi một cái thế giới. Cái này cho kẻ yếu cơ hội sinh tồn, đánh không lại có thể chạy. Ngươi đã có quá lâu thời gian, không có trải qua chân chính sinh tử, không có nhận thức qua tính mệnh treo ở nhất tuyến thần trường, có quá nhiều bên ngoài lực lượng đang bảo vệ lấy ngươi. Những lực lượng này cũng có thể bảo hộ ngươi nhất thời, thậm chí nhường ngươi đại hiện thần uy, khiêu chiến đỉnh cấp cường giả, nhưng ngươi phải biết, đây không phải lực lượng của ngươi. Nếu như ngươi không trải qua sinh tử, không chân thật tu luyện, tương lai ngươi không có khả năng vượt qua thiên đế kiếp, thành vị cường giả chân chính. Diệp Thần nghe Hoang Thiên Đế một phen, nội tâm vô cùng xúc động, suy nghĩ cuộn cuộn, như có điều suy nghĩ, nói: "Hoang Thiên Đế tiền bối, đa tạ chỉ bảo, ta giống như hiểu rõ." Hoang Thiên Đế lắc đầu, nói: "Không, ngươi không rõ, ta chỗ này có một khỏa ác ngộng suối chi nước mắt, nếu như ngươi có dũng khí, liền đem nó đeo tại trên cổ." Một khỏa mặt dây chuyền hướng về Diệp Thần phi tới. Cái kia mặt dây chuyền là một khỏa hồng ánh sáng long lanh, giống như thủy tinh, hiện ra giọt nước mắt đổ vật. Đây là Diệp Thần từ nơi này giọt nước mắt sau lưng, cảm nhận được cực kỳ mãnh liệt nguy hiểm sát khí. Hoang Thiên Đế nói, là ác ngộng suối chi nước mắt, liền là dùng ác ngộng suối chi thủy một tia năng lượng, đúc tạo nên đồ vật. Vô số kỷ nguyên đến nay, ta một mực thử nghiệm, đem ác ngộng suối chi thủy sát khí loại trừ ra bên trong thân thể, nhưng khổ tâm đau khổ vô số năm, cũng chỉ là bài xuất một giọt nước mắt, liền là trong tay ngươi ác ngộng suối chi nước mắt. Ngươi mang theo viên này ác ngộng suối chi nước mắt, mỗi khi ngươi muốn mượn dùng bên ngoài lực lượng thời điểm, viên này nước mắt liền sẽ phát tác, tản mát ra vô cùng khí tức kinh khủng nhắc nhở ngươi, ngươi là muốn một mực sống ở người khác che chở cho, vẫn là đi chính mình đạo, chính mình chân chính đi mặt đối với sinh tử. Ta biết sau lưng ngươi có người tại quan tâm ngươi, nhưng có đôi khi quá độ quan tâm sẽ chỉ đeo lên cho ngươi một cái mặt nạ dối trá, ngươi mất đi chính ngươi. Diệp Thần nội tâm đại chấn, nhìn trước mắt mặt dây chuyền, triệt để vông nôn. Hoang Thiên Đế cũng trầm mặc, không nói thêm gì nữa, vĩ nạn bóng lưng càng lộ ra cô độc tiêu điều. Cũng không biết trải qua bao lâu, Diệp Thần khẽ cắn môi, đem giọt này ác ngộng suối chi nước mắt đeo ở trên cổ. Hoàng Thiên Đế tiền bối, ngươi nói không sai, ta muốn đi ta chính mình đạo, không thể lại ỷ lại bên ngoài lực lượng. Diệp Thần nắm chặt lại quyền, dứt khoát nói, tại mang theo ác ngộng suối chi nước mắt về sau, phản phất đạo tâm cũng biến thành kiên định rất nhiều. Hoàng Thiên Đế thân thể run rẩy một cái, nói, rất tốt, ngươi có này quyết tâm, luân hồi đạo thống trong tay ngươi, tất có thể phát dương quang đại. Từ vực hẻm núi thí luyện đã bắt đầu có đã mấy ngày, ta hiện tại đưa ngươi đi. Ngươi muốn cẩn thận, tham dự thí luyện thiên tài, quả thực không ít, trong đó có 3-1 thiên tài, đủ để đối ngươi hình thành uy hiếp chí mạng, ngươi tận lực tránh đi bọn hắn. Nói xong, trong không khí hơi nước tràn ngập, có 3 bức họa xuất hiện tại Diệp Thần trước mắt, là 3 cái trẻ tuổi lăng lệ nam tử. Này 3-1 thiên tài, liền là Tiêu Thiên Tuyệt, Từ Phàm, Tiêu Phi, phân biệt chấp trưởng lấy Thâu Thiên Nói, Băng Thiên Nói, Huyền Thiên Đạo. Ta Hoang tộc thần thông đạo học, chủ yếu liền là phân chia Thâu Thiên Nói, Băng Thiên Nói, Huyền Thiên Đạo ba phái. Thâu Thiên Nói, ngươi đã nắm giữ, dùng đại hoang thâu thiên thuật vị trí cao, hạch tâm là đánh cắp vật vật. Băng Thiên Nói, thì là thuần túy võ đạo sát kỹ, hung manh của bá, có thể trời long đất lở. Huyền Thiên Đạo, liền là lợi dụng ngũ hành báo táp các loại nguyên khí, bùng nổ đủ loại thuật pháp, cũng là rất lợi hại. Này tam môn đạo học, đều là năm đó ta sáng tạo, là ta tu vi tạo hóa hạch tâm. Ngươi nếu là không mượn dùng bên ngoài lực lượng, đối mặt này 3-1 thiên tài, rất có thể muốn chết. Hoàng Thiên Đế phát ra cảnh cáo, hắn biết Diệp Thần sức chiến đấu so mặt ngoài tu vi cao hơn ra rất nhiều, nhưng nếu như không mượn dùng bên ngoài lực lượng, coi như sức chiến đấu tăng lên tới cực hạn, cũng là có hạn, đối mặt hoang tộc đỉnh cấp thiên tài, Diệp Thần chưa chắc là địch thủ. Thâu Thiên Nói, Băng Thiên Nói, Huyền Thiên Đạo. Diệp Thần tầm mắt ngưng lại, nhìn trước mắt 3 bức thiên tài hình ảnh, Tiêu Thiên Tuyệt, Từ Phàm, Tiêu Phi, hắn cũng là cảm nhận được thật sâu nguy hiểm. Như Hoàng Thiên Đế nói, này 3-1 thiên tài, thực lực đều không đơn giản. Diệp Thần nếu như đơn dựa vào chính mình thực lực, rất khó chiến thắng. Chương 10275, thích giết chóc. Chương 10275, thích giết chóc. Ngươi đi đến chết vực hẻm núi về sau, cẩn thận một chút. Không mượn dùng bên ngoài lực lượng bảo hộ, ngươi đem đứng trước chân chính sinh tử. Còn nhớ rõ thí luyện quy củ sao? Hoàng Thiên Đế hỏi. Nhớ kỹ, liền là đánh giết trong hạp cốc huyết ma khôi lỗi, thu thập huyết tinh, cuối cùng huyết tinh nhiều nhất một nhóm người, đem đạt được đi tới Hoang Thiên Thần Quốc tư cách. Diệp Thần đạo. Hoàng Thiên Đế nói, rất tốt, cái kia chúc ngươi may mắn, thí luyện tại sau 5 ngày kết thúc. Hoang Thiên Thần Quốc bên trong, bàng gia đã tại dục dịch, ta vô pháp suy tính cuối cùng kết cục. Chỉ có thể chờ đợi ngươi tiến vào Hoang Thiên Thần Quốc, bánh răng vận mệnh tiếp tục chuyển động, có lẽ ta mới có thể nhìn thấy Trung Quốc. Hy vọng ngươi có thể còn sống nhìn thấy ta hậu đại, chờ ngươi nhìn thấy ta chắt gái Hoang Phi Vũ Cơ, ngươi đem ác ngộng suối chi nước mắt lộ ra đến, nàng sẽ minh bạch hết thảy. Diệp Thần sờ lên trên cổ treo ác ngộng suối chi nước mắt, nói, đúng, Hoang Thiên Đế tiền bối, ta đều biết. Này ác ngộng suối chi nước mắt, ngoại trừ tỉnh táo Diệp Thần, khiến cho hắn không nên tùy tiện mượn dùng bên ngoài lực lượng, cũng là một cái tín vật có thể nhường Hoang Phi Vũ Cơ biết hắn cùng Hoang Thiên Đế quan hệ. Ừm, đi thôi. Hoang Thiên Đế vung tay lên, không gian chung quanh liền nhanh chóng bóp méo dâng lên. Diệp Thần một hồi trời đất quay cuồng, đợi đến xoay tròn lắng lại, liền phát hiện mình xuất hiện một đầu thật dài hẻm núi trước. Nay hẻm núi, tảng đá là màu đỏ sậm, làm cho trong hạp cốc chảy xuôi nước, phảng phất cũng thành dòng máu dung nham, mười điểm kỳ dị. Trong hạp cốc, thỉnh thoảng truyền ra sắt thép cùng nắm đấm va chạm thanh âm, tiếng đánh nhau không dứt. Bốn phương tám hướng, còn có không ít người xuyên qua hẻm núi ngoại tầng tinh bích hệ, tiến vào trong hạp cốc. Nơi này chính là tử vực hẻm núi sao? Diệp Thần tò mò nhìn chung quanh cảnh tượng, hắn đã không tại Hoang Yến trong bộ lạc, mà là bị Hoang Thiên Đế chuyển đưa đến nơi này. Nơi này nghĩ đến liền là hoang tộc thí luyện chi địa, tử vực hẻm núi. Theo Hoang Thiên Đế nói, tại tử vực trong hạp cốc có từng con huyết ma khôi lỗi, đều là bảng gia châu bố trí. Chỉ đánh bại huyết ma khôi lỗi, liền có thể đạt được một khỏa huyết tinh, cuối cùng huyết tinh số lượng nhiều nhất một nhóm người, chính là cuối cùng người chiến thắng, thu hoạch được tiến vào Hoang Thiên Thần Quốc tư cách. Đến trước mắt, hẻm núi thí luyện đã bắt đầu vài ngày, còn thừa lại 5 ngày liền kết thúc, tới dự thi hoang tộc người, rõ ràng nhiều hơn. Săn giết huyết ma khôi lỗi, tuy có khả năng đạt được huyết tinh, nhưng săn giết cái khác tuyển thủ dự thi, lại có thể được đến càng nhiều. Trận này thí luyện, không có trọng tài, chỉ cần tranh tài còn chưa tới kết thúc một ngày, đều có thể tùy thời gia nhập tùy ý sát lục, cạnh tranh cực kỳ kịch liệt đáng sợ. Ở quá khứ hẻm núi thí luyện bên trong, thậm chí xuất hiện có thiên tài cường giả tại ngày cuối cùng mới ra trận, đem tất cả mọi người giết chết, chính mình chiếm lấy huyết tinh sự tình. Tiêu Thiên Tuyệt, Từ Phàm, Tiêu Phi, 3 người này tựa hồ là cố ý chạy tới giết người. Diệp Thần nhướng mày, mơ hồ bắt được trong hạp cốc có 3 đạo mạnh mẽ khí tức, nghĩ đến liền là Hoang Thiên Đế nói tới 3-1 thiên tài. Hắn bắt được đáng sợ thiên cơ, nhìn thấy 3 vị này thiên tài đi qua. Tiêu Thiên Tuyệt, Từ Phàm, Tiêu Phi này 3-1 thiên tài, dùng bọn hắn thực lực, kỳ thật có khả năng một mực lưu tại Hoang Thiên Thần Quốc, sẽ không bị đào thải đá ra đi. Nhưng hết lần này tới lần khác, bọn hắn đều có thích giết chóc yêu thích, cố ý để cho mình đào thải ra khỏi đi, sau đó lại đi tham gia hẻm núi thí luyện, dùng nghiền ép chi tư, sát lục mặt khác hoang tộc người. Tại Hoang Thiên Thần Quốc bên trong, thiên tài cường giả rất nhiều, 3 người bọn họ cũng không thấy được. Nhưng ở tử vực, bọn hắn lại là vô cùng chói mắt tồn tại, hoành ép hết thảy. Năm nay hẻm núi thí luyện, 3 đại thiên tài đều tham gia, làm cho trận này thí luyện cũng là bao phủ lên một tầng huyết sắc sát ý. Tử vực bên trong rất nhiều hoang tộc bộ lạc tham dự thí luyện người, so với trước ít đi rất nhiều, liền là kiêng kỵ 3 vị này thiên tài. Nhưng tại Hoang Phi Vũ Cơ mấy năm liên tục xa lánh dưới, không biết có bao nhiêu người bị đuổi ra Hoang Thiên Thần Quốc, bên ngoài lại có đại lượng người nghĩ đầu nhập vào, dẫn đến tử vực bên trong kín người hết chỗ. Cho dù có 3 đại thiên tài áp lực, nhưng Diệp Thần cũng có thể cảm giác được, trong hạp cốc người dự thi rất nhiều, đại bộ phận người tham dự đều cho là mình sẽ không xui xẻo như vậy, đụng phải cái kia 3 vị thiên tài đều ôm may mắn tâm lý, muốn trở thành cuối cùng chiến thắng một nhóm người. Cái kia 3 vị thiên tài, nếu như đơn đả độc đấu, ta hẳn là có thể đối phó. Diệp Thần tính toán chính mình thực lực, sờ lên trên cổ ác mộng suối chi nước mắt, liền đem mặt dây chuyển thu nhập trong cổ áo, hít sâu một hơi, xuyên qua tinh bích hệ, bước vào tử vực trong hạc gốc. Hẻm núi có một tầng tinh bích hệ bao phủ, không phải hoang tộc người, vô pháp tiến vào. Diệp Thần đạt được hoang tộc tổ ấn giao phó, bây giờ cũng tạm thời xem như hoang tộc người, cho nên có khả năng thuận lợi tiến vào hẻm núi. Mà tại Diệp Thần tiến vào hẻm núi về sau, Hoang Yến chỗ bộ lạc cũng là cảm giác được tiên cơ gợn sóng, rõ ràng cảm nhận được không thích hợp. Diệp Thí Thiên tiểu tử kia, lúc đó chính là sáng sớm, trời tờ mờ sáng, tộc trưởng Hoang Tuân bỗng nhiên bừng tỉnh, vội vã hướng đi ngục giam. Tất cả trưởng lão cũng đánh thức, cũng biết đi tới ngục giam. Làm mọi người đi tới ngục giam về sau, lại xem vào ngục môn hộ mở ra, đi vào xem xét, cái kia đủ để cầm tù thượng vị thần xích sát, toàn rớt xuống đất. Toàn bộ ngục giam giống tuyết, nơi nào còn có Diệp Thần bóng dáng. Người đâu? Hoang Tuân chấn nộ, vội vàng đi ra ngoài, lại thấy tế đàn bên trên lưu lại Diệp Thần vết máu, hắn lập tức liền thấy không được bình thường. Lúc này, Hoang Hằng cùng Hoang Yến cũng đi tới hiện trường. "Cha, làm sao vậy?" Hoang Hằng nhìn thấy bầu không khí không đúng, một trái tim khẩn trương lên. Chương 10276, thủ tục. Chương 10276, thủ tục. Hoang Tuân vô cùng phẫn nộ, nói, "Diệp Thí Thiên tiểu tử kia đã chạy." Hoang Hằng sững sờ, nói, "Chạy? Chạy thế nào?" Ngục giam không ai trông giữ, một cái là có đặc thù xích sắt phong tỏa, thứ hai là trong bộ lạc có đặc thù trận pháp, bất luận cái gì muốn đi ra ngoài người đều sẽ xúc động trận pháp, không cần thiết lại vẽ vời thêm chuyện, phái người trông coi. Nhưng bây giờ, trận pháp không có bị xúc động, Diệp Thần nhưng không thấy. Lao tổ đạo thống. Hoang Hằng vẻ mặt biến, Diệp Thần chạy mất, vậy hắn chiếm lấy Viêm Thiên Đế đạo thống tâm nguyện, liền triệt để thất bại. Quá tốt rồi, Diệp đại ca chạy thoát, nghĩ đến là Viêm Thiên Đế lao tổ bảo hộ. Hoang Yến nhìn thấy Diệp Thần đào thoát, lại là vui sướng và phần. Hoang Tuân cả giận nói, ngươi câm miệng cho ta. Hoang Hằng có chút hoảng, nói, cha, làm sao bây giờ? Hoang Tuân cùng chư trưởng lão nhìn nhau, hơi tính toán, liền rõ ràng cảm giác được Diệp Thần hướng đi. Tiểu tử kia đi từ vực hẻm núi, xem ra là muốn tham gia thí luyện, theo mà tiến vào Hoàng Thiên Thần Quốc. Hoàng Tuấn mắt sáng như đuốc, khi nhìn rõ Diệp Thần hướng đi về sau, cũng là đoán được Diệp Thần ý nghĩ. Hẻm núi thí luyện sao? Hoang Hằng trong lòng run lên, hắn biết năm nay hẻm núi thí luyện, Hoang tộc ba đại thiên tài đều sẽ tham gia, hung hiểm vô cùng. Vì an toàn, tránh cho gặp ba đại thiên tài săn giết, Hoang Hằng cũng không có lựa chọn tham gia thí luyện. Hiện tại, Diệp Thần đi hẻm núi, sự tình liền trở nên khó giải quyết dâng lên. Hoàng Tuấn đôi mắt chuyển động, suy nghĩ một chút, nói, Hằng Nhi, ngươi dẫn người đi hẻm núi, đem Diệp Thí Thiên tiểu tử kia bắt trở lại. Viêm Thiên Đế lão tổ đạo thống không thể rơi vào một ngoại nhân trên thân. Nghe vậy, Hoang Hằng lập tức hoảng hồn, nói: "Cha, không được, ta nếu là đi hẻm núi, đó không phải là chịu chết sao? Tiêu Thiên Tuyệt, Từ Phàm, Tiêu Phi này ba đại thiên tài đều ở bên trong, một khi đụng phải bọn hắn, ta nhất định phải chết." Từ vực hẻm núi tinh bích hệ, mang theo đặc thù cấm chế, chỉ có thể là thiên nguyên cảnh cùng trở xuống võ giả đi vào. Hoang Hằng nhưng không có lòng tin, tại cái kia ba vị hoang tộc thiên tài ngay dưới mắt, bắt lấy Diệp Thần. Hoang Tuân một bàn tay quạt tới, nói: "Thứ không có tiền đồ. Sợ hãi dù rẻ, chỉ bằng ngươi cái này điểm tâm tính, làm sao có thể kế thừa Viêm Thiên Đế lao tổ đạo thống? Cầm lấy pháp bảo này phong thân, nhanh cho ta đem Diệp Thí Thiên tiểu tử kia bắt trở lại." Hoang Tuân đem một đoạn cây khô giao cho Hoang Hằng. Hoang Hằng thấy này cây khô, thân thể run lên, nói: "Cha, đây không phải." Hoang Tuân đem cây khô nhét vào trong tay hắn, nói: "Đừng nói nhảm, lập tức dẫn người xuất phát, đến muộn liền không còn kịp rồi. Nếu là Diệp Thí Thiên bị cái kia ba đại thiên tài giết chết, Viêm Thiên Đế lao tổ đạo thống rất có thể muốn rơi vào bên cạnh nhân thủ. Viêm Thiên Đế đạo thống quý giá như thế, hắn tuyệt không thể nhường người ngoài cắt đoạn." Hoang Hằng cũng biết tình thế nghiêm vấn, nói: "Cha, cái kia ta lập tức xuất phát." Hoang Tuân gật gật đầu, tay cầm như ưng chảo một túm, liền cầm ra một đầu hư không liệt phùng, nói: "Đi thôi." Hoang Hằng gật đầu, lập tức triệu tập mấy cái hoang tộc tinh nhuệ hảo thủ, dọc theo hư không liệt phùng, đi tới tử vực hẻm núi, chuẩn bị truy sát Diệp Thần, chiếm lấy Viêm Thiên Đế đạo thống. Hoang Yến nhìn thấy Hoang Hằng dẫn người đi hẻm núi, nghĩ thầm: "Nhị ca mang theo thần anh mục đuổi theo giết Diệp đại ca, cái kia Diệp đại ca chết chắc, ta không thể nhìn hắn chết, hắn là lão tổ tông công nhận truyền nhân." Tại vừa mới, Hoang Tuân đem một đoạn cây khô giao cho Hoang Hằng. Hoang Yến nhận ra, đó là thần anh cây một đoạn cây khô, ẩn chứa lực lượng cường đại. Thần anh cây là bến mở vũ trụ thần thụ, cũng là ngày xưa anh chủng thế gia thần thụ. Anh chủng thế gia hủy diệt về sau, Viêm Thiên Đế mang theo gia tộc tàn quân chạy ra, Hoang Yến chi này bộ tộc, trước kia còn không có đầu nhập vào hoang tộc thời điểm, liền là anh chủng thế gia người. Thần anh cây coi như hủy diệt, nhưng lưu lại một đoạn cây khô, ý nguyên ẩn chứa vô cùng lực lượng kinh khủng. Hoang Yến chỉ lo lắng, Diệp Thần ngăn cản không nổi. Hắn khẽ cắn môi, tại hư không liệt phùng khép kín trước, đột nhiên liền xông ra ngoài, cũng độc thân chui vào hư không liệt phùng bên trong, đi tới tử vực hẻm núi. Hẻm núi lối vào, Hoang Hằng đang chuẩn bị dẫn người đi vào, thấy Hoang Yến truyền đưa tới, lập tức là người, sau đó cười lạnh nói: "Tam đệ, ngươi tới đây làm gì?" Hoang Yến cắn răng nói: "Nhị ca, ngươi nếu là tổn thương Diệp đại ca, liền là ngỗ nghịch Viêm Thiên Đế lao tổ ý chí, ngươi muốn phản bội lao tổ tông sao?" Hoang Hằng tầm mắt lướt qua một vệt che lấp, nói: "Đại ca của chúng ta đã sớm chết, ngươi nhận một ngoại nhân làm đại ca, ngươi còn có mặt mũi nói chuyện với ta? Ngươi mới là phản đồ, ta hôm nay liền muốn thanh lý môn hộ." Dứt lời, Hoang Hằng đột nhiên tế ra thần anh cây khô, một cỗ khói đen nổ lên, bàn tay hắn hất phong cuộn cuộn, uy áp thao thiên, một trưởng hướng Hoang Yến đánh tới. Tại thần anh cây khô ra chỉ dưới, hắn một trưởng này uy thế to lớn, Hoang Yến liền hừ đều không hừ một tiếng, tại chỗ bị hắn đánh chết trên mặt đất, khí tuyệt bỏ mình. A, thấy Hoang Yến chết đi, Hoang Hằng bên người mấy cái hoang tộc người đều là kinh hãi. Mắt thấy một màn này thủ tốc tương tàn hình ảnh, bọn hắn vô cùng chấn động. Hoang Hằng hừ một tiếng, một cước đem Hoang Yến thi thể đá phải hẻm núi loạn thạch trong khe nước, chúng ta đi. Hướng bọn thủ hạ vẫy tay, trước tiên tiến vào trong hạp cốc. Mấy cái hoang tộc người không dám nói lời nào, cuống quýt đi theo. Từ vực trong hạp cốc, một đạo thân ảnh mạnh mẽ rắn rỏi, tại trong núi rừng xuyên qua, đánh giết lấy phân bố tại rừng núi trong hạp cốc huyết ma khôi lỗi, thu lấy từng khỏa huyết tinh. Đạo thân ảnh này chính là Diệp Thần. Đương nhiên, Diệp Thần thân thể dừng lại, nhìn về phía hẻm núi ban đầu cửa vào bên kia hướng đi, lẩm bẩm nói, Hoàng Yến chết rồi. Chương 10277. Săn giết thời khắc. Chương 10277. Săn giết thời khắc. Hắn bắt được thiên cơ biến động, cảm nhận được Hoàng Yến tin chết, còn biết hung thủ liền là Hoàng Hằng. Thậm chí, Hoàng Hằng đã dẫn người tiến đến, mong muốn đuổi giết hắn. Thần anh cây khô. Vật kia cũng là có điểm khó giải quyết. Diệp Thần nhòm ngó đến một vệ nguy cơ to lớn. Mối nguy sau lưng hình ảnh là một đoạn màu đen cây khô. Cái kia cây khô ngay tại Hoàng Hằng trên tay. Không quan trọng một cái Hoàng Hằng, dĩ nhiên không đáng lo lắng. Nhưng này một đoạn màu đen cây khô lại làm cho Diệp Thần thấy thật sâu nguy hiểm. Tránh né mũi nhọn, yên lặng theo dõi kỳ biến. Diệp Thần hết sức cẩn thận, trên cổ mang theo ác mộng suối chi nước mắt, thời khắc tỉnh táo lấy Diệp Thần, nếu như hắn không mượn dùng ngoại giới lực lượng, ánh sáng dựa vào lực lượng của mình, hết thảy đều cần thận trọng. Năm đó Hoang Thiên Đế có thể tại Sửu Thần tầng tầng truy sát dưới, trưởng thành đến kinh thiên mức độ, cũng là dựa vào cẩn thận cùng thận trọng từng bước, tuyệt không lỗ mãng. Diệp Thần thu lại tự thân khí tức, tìm một cái sơn động, trước ẩn nút. Sau đó, hắn lặng yên không tiếng động mở ra Vạn Hoa Đồng Huyết Nhãn, vẫn nhìn toàn bộ hẻm núi tình huống. Vạn Hoa Đồng Huyết Nhãn có loại diệu dụng có thể đem chân thực không gian xem thành là mộng huyễn phao ảnh tồn tại, từ đó đi đến cùng loại toàn bộ bản đồ thấu thị hiệu quả. Diệp Thần một vận chuyển Vạn Hoa Đồng Huyết Nhãn, toàn bộ hẻm núi núi đá, rừng cây, dòng sông, hết thảy chướng ngại vật, phảng phất trong nháy mắt, toàn bộ tan biến, đi, tựa như thành mộng huyễn phao ảnh. Cứ như vậy, Diệp Thần liền có thể thấy rõ tình huống ngoại giới, không nhận bất luận cái gì thiên cơ sương mù ảnh hưởng. Hắn thấy to lớn trong hạp cốc đều có ngàn cái thí luyện người tham dự, trong đó thực lực cường đại nhất, ngoại trừ Tiêu Thiên Tuyệt, Từ Phàm, Tiêu Phi ba đại thiên tài, liền là tay cầm lấy thần anh cây khô Hoang Hằng. Bốn người này đều có thể uy hiếp được Diệp Thần sinh mệnh, những người khác thì không đáng lo lắng. Cái kia ba vị mạnh mẽ thiên tài, thủy chung đứng chung một chỗ, hợp lại săn giết trong hạp cốc hoang tộc người. Ba người bọn họ cũng là hoang tộc người, nhưng thiên phú thực lực thập phần cường đại đến có khả năng tự lập môn hộ, đổi dòng họ. Cho nên, đối ba vị này thiên tài, trong hạp cốc hoang các tộc nhân vô cùng e ngại, tận lực tránh né lấy, tuyệt không cùng ba đại thiên tài tiếp xúc. Ba đại thiên tài sát ý nồng đậm, người khác cảm nhận được sát khí qua bọn hắn, liền sớm tránh lui lần nút. Thí luyện bắt đầu vài ngày, bọn hắn cũng không có giết chết bao nhiêu người, chẳng qua là đánh giết chút huyết ma khôi lỗi. Đáng chết, người đều trốn đến nơi nào? Đều là một đám phế vật, vừa cảm thụ đến khí tức của chúng ta liền chạy hết. Tiếp tục như thế không thể được, ai chờ trở lại Hoang Thiên Thần Quốc, liền không có giết người cơ hội. Tiêu Thiên Tuyệt, Từ Phàm, Tiêu Phi ba vị thiên tài nghị luận, hơi có chút nôn nóng phiền não. Bọn hắn cũng không biết, sau lưng có một đôi mắt đang dòm ngó lấy bọn hắn, đây không phải thiên cơ nhìn rõ, không xúc động nhân quả, cho nên bọn hắn không phản ứng chút nào. Diệp Thần là lợi dụng Vạn Hoa Đồng Huyết Nhãn, trực tiếp đem trước mắt chướng ngại vật, toàn bộ giả tưởng thành mộng huyễn phao ảnh, đi đến toàn bộ bản đồ thấu thị hiệu quả, cái kia ba đại thiên tài căn bản không phát hiện được sự tham dò của hắn. Diệp Thần nhìn xem ba đại thiên tài, lại nhìn một chút nghĩ đuổi giết hắn Hoang Hằng, trong lòng vô số suy nghĩ vận chuyển, cuối cùng nghĩ ra một ý kiến. Xua hổ nuốt sói, không biết cầm lấy thần anh cây khô Hoang Hằng, cùng ba vị này thiên tài so sánh, người nào lợi hại hơn một chút. Diệp Thần khẽ miệng lộ ra một vệt nụ cười gằn. Vào đêm, trong màn đêm hẻm núi, hiện ra một tia khí tức âm sầm, trong hạp cốc hung thú cùng quỷ dị, tại trước đây thật lâu liền đã bị bảng gia tiêu diệt sạch sẽ, cho nên tức liền đến ban đêm, nơi này cũng sẽ không có bị ma vật hung thú đánh giết nguy hiểm. Nguy hiểm duy nhất là người, bởi vì có ba đại thiên tài tồn tại, phần lớn thí luyện người tham dự tại đêm tối hạ đều không dám chuyển động, ẩn giấu đến xích sao, sợ mình sẽ không cẩn thận lọt vào ba đại thiên tài đêm tối đánh giết. Nhưng mà Diệp Thần lại tại đêm tối hạ hoạt động, hắn ra khỏi sơn động, hang núi phụ cận xuất hiện máu me đầy đầu ma khôi lỗi, hắn trực tiếp cùng huyết ma khôi lỗi triển khai vật lộn. Huyết ma khôi lỗi có cao 2 trượng, thân thể là dùng cổ lao sắt thép rèn đúc mà thành, có chút cứng rắn. Thiên Đế cánh tay mở, Diệp Thần cánh tay phải nổ lên viêm mang phù văn, một quyền sen lẫn cuồng bạo kinh khí, hung hăng đánh vào huyết ma khôi lỗi trên người, một hồi vang dội tiếng ba đập, tại đêm tối trong hạp cốc vang lên, xa xa truyền ra ngoài. Huyết ma khôi lỗi giang hai tay ra vô đánh tới, Diệp Thần không tránh không né, trực tiếp cùng huyết ma khôi lỗi chiến đấu tại cùng một chỗ. Tại hoàn toàn tĩnh mịch đêm tối dưới, Diệp Thần cùng huyết ma khôi lỗi tiếng đánh nhau, lộ ra hết sức rõ ràng, thanh âm truyền khắp hẻm núi. Người nào to gan như vậy, lại dám tại ban đêm chuyển động, cũng không sợ trêu chọc ba đại thiên tài sao? Có thể là không biết trời cao đất rộng trẻ con miệng còn hồi xưa đi. Ha ha, cái kia ba vị thiên tài thích giết chóc thành tính, này người chết chắc. Rất nhiều ẩn nấp từ một nơi bí mật gần đó hoang tộc người, đang nghe tiếng đánh nhau về sau, lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Hẻm núi chỗ sâu, có ba đạo kinh thiên thần mang, phóng lên tận trời, hướng về tiếng đánh nhau phát ra phương hướng bay đi. Một chỗ trong doanh địa, Hoang Hằng cùng bọn thủ hạ bỗng nhiên dâng lên, bọn hắn tướng liếc mắt một cái, ánh mắt đều là lộ ra nóng rực chi ý, là thiên đế cánh tay khí tức. Diệp thí thiên tiểu tử kia, hắn liền tại phụ cận. Hoang Hằng kêu to, e sợ cho sẽ bị ba đại thiên tài nhanh chân đến trước, đem Diệp thần giết chết, cướp đi viêm thiên đế đạo thống. Chúng ta mau qua tới. Đại Hoang Thâu Thiên Thuật, không gian đánh cắp, xúc địa thành thốn. Vì đi đường, Hoang Hằng thi triển ra Đại Hoang Thâu Thiên Thuật, đưa hắn cùng Diệp Thần ở giữa không gian khoảng cách, điên cuồng đánh cắp trùng đoạn, từ đó đi đến xúc địa thành thốn hiệu quả, cấp tốc tới gần. Chương 10278, thủ đoạn. Chương 10278, thủ đoạn. Hoang Thiên Đế lưu lại đạo pháp bên trong, có Thâu Thiên nói, Băng Thiên nói, Huyền Thiên đạo tam môn. Hoang Hằng này một nhánh bộ tộc, tu luyện chính là Thâu Thiên nói. Hắn đại hoang thâu thiên thuật, mặc dù không thể cùng Diệp Thần so sánh, nhưng muốn đánh cắp không gian đi đường, cũng là 10 điểm mau lẹ. Làm Hoang Hằng đi vào tiếng đánh nhau phát ra địa phương, liền thấy Diệp Thần vừa mới giải quyết hết huyết ma khôi lỗi, khí tức tiêu hao giống như 10 điểm to lớn, đang ở thở hổn hển. Nhìn thấy một màn này, Hoang Hằng trong lòng sinh ra một tia nghi hoặc, nghĩ thầm, tiểu tử này kế thừa luân hồi đạo thống, thực lực không tầm thường, giải quyết như thế nào máu me đầy đầu ma khôi lỗi, tiêu hao sẽ thật lớn như thế. Hắn vẫn là hắn sao? Hoang Hằng mơ hồ thấy không đúng, nhưng lại phát giác không ra cụ thể huyền bí, chỉ cho là mình cả nghĩ quá rồi, lúc này tập trung ý chí, không nghĩ nhiều nữa, lộ ra một vệt nhe răng cười, cùng bọn thủ hạ đem Diệp Thần bao vây lại. Hoang Hằng, là ngươi? Diệp Thần nhìn thấy Hoang Hằng tới, giả bộ ra một vệt vẻ mặt kinh ngạc. Hoang Hằng càng thấy không thích hợp, mặc dù Diệp Thần mang theo mặt nạ, hắn không nhìn thấy Diệp Thần biểu lộ, nhưng nhìn xem Diệp Thần ánh mắt, hắn trong lòng nổi lên một cỗ không hiểu lo lắng cùng thất vọng, giống như trên cổ có một con rắn độc đang bò, đây là đối nguy hiểm cùng cổ quái trực giác. Cỗ này cảm giác, nhường Hoang Hằng vô cùng không thoải mái, nhưng khi cái này liền quan đầu, hắn tuyệt đối không thể có thể rút lui. Diệp Thí Thiên, ngươi cái tội nhân, dám đánh cắp Viêm Thiên Đế lao tổ đạo thống, ta muốn ngươi chết. Máu tươi tế dẫn, cung phụng thần anh. Hoang Hằng quyết đoán cấp tốc, không chút do dự, liền tế ra một đoạn màu đen cây khô, chính là thần anh cây khô. Hắn vạch phá đầu ngón tay, gậy một giọt máu tươi ra ngoài, rơi xuống thần anh cây khô phía trên. Trung quanh mấy cái kia hoang tộc người, cũng là không muốn sống, phóng xuất ra chính mình khí huyết, điên cuồng hiến tế cho cái kia một đoạn đen nhánh thần anh mục. Ong ong ong. Lập tức, đen nhánh thần anh mục toát ra hừng đỏ thần mang, các loại linh khí cầu vồng dâng lên, trên không trung hiện hóa ra một đạo thật lớn đồ đằng, đó là một gốc to lớn thần anh cây, cành lá cánh hoa ung tùm, thần quang bao phủ thiên địa. Này thần anh cây, chính là bến bờ vũ trụ, anh chủng thế gia đồ đằng. Tại thần anh cây hảo quang trúc phúc giới, Hoang Hằng khí thế đại thịnh, rút ra bên hông trường đao, một đao liền hướng về Diệp Thần chém đi. Hồng Liên Thánh Hỏa đao. Nóng rực đao mang, theo hắn lơi đao bên trên nổ lên, mơ hồ bộc phát ra đóa đóa hồng liên khí tượng, uy thế 10 điểm hùng mãnh. Diệp Thần nhìn thoáng qua, liền có thể nhìn ra, đây là theo Thiên Hỏa Mệnh Tinh bên trong lưu truyền tới võ kỹ. Hoặc là nói, là năm đó Viêm Thiên Đế quan sát Thiên Hỏa Mệnh Tinh, lĩnh ngộ võ kỹ, nóng rực bá đạo dị thường. Thanh Liên Pháp, thiên ý giết người đao. Diệp Thần ánh mắt sắc bén, vận chuyển Thanh Liên đạo pháp, thiên đạo pháp tác quanh long long nổ vàng, một vệt phóng ánh đao mang từ trên trời giáng xuống. Đao khí vô cùng bén nhọn, giết người như cắt cỏ, ken một tiếng, đánh vào Hoang Hằng trên thân đao. Hồng Liên Thánh Hỏa đao cùng Thiên Ý giết người đao va chạm, lập tức ở trong sân nổ lên hung mãnh sóng khí, sóng nhiệt cuộn cuộn. Tại thần anh cây đồ đằng trúc phúc giới, Hoang Hằng khí thế lại là che lại Diệp Thần một bậc, mạnh mẽ đao thế ép tới Diệp Thần liên tiếp lui về phía sau. Nhưng mà, Hoang Hằng cũng không có xương ra bao nhiêu thần sắc mừng rỡ, bởi vì hắn cảm giác được, có ba đạo vô cùng mạnh mẽ hung hãn khí tức đang hướng về nơi này bạo lực tới. Là cái kia ba đại thiên tài. Nếu là ba đại thiên tài buông xuống, thế cục đem sẽ trở nên vô cùng phiền toái, thậm chí liền Hoang Hằng chính mình đều muốn bị chém giết nguy hiểm. Tốc chiến tốc thắng. Tiểu tử, chết đi cho ta. Hoang Hằng tầm mắt lạnh lẽo, tinh thần cùng thần anh cây đồ đằng của mình, trên thân đao lại bộc phát ra một điểm điểm tinh quang, đó không phải là đời này tinh quang, mà là bị ngạn tinh quang, sáng chói, thánh khiết, tinh khiết, gột rửa tâm hồn. Tinh chỉ mắt đoạn, địa ngục trầm luân. Hoang Hằng chém ra một đao, phát ra suy suy bén nhọn gào thét, cái kia trên thân đao thánh khiết tinh quang, lại tại lúc này hóa thành hắc ám, tràn ngập vô số ô uế, thật giống như một chút mực nước mở dạng, trong nháy mắt nhường Hoang Hằng đao, hóa thành đen kịt một màu. Một màn này, tượng trưng cho bến bờ vũ trụ hắc ám sa đoạn. Diệp Thần tầm mắt phát lạnh, biết một đao này lợi hại, nếu như bị chạm bên trong, chỉ có rơi vào hắc ám, tại vô gian trong địa ngục trầm luân kêu rên xuống chẳng. Song rắn trong sao, vạn trượng thời không. Trong lúc nguy cấp, Diệp Thần thi triển ra song rắn trong sao, trước người bày ra vạn trượng thời không vết ngăn, muốn ngăn cản Hoang Hằng đao. Nhưng, Hoang Hằng đao mang theo tinh không ác đọa uy lực đáng sợ, lưỡi đao cùng chạm, tầng kia tầng thời không vết ngăn, không ngừng vỡ tan bạo diệt. Thời không pháp tắc đang vặn mèo, Hoang Hằng không sợ chút nào, đồng tử mang theo huyết hồng sát ý, rốt cục chạm phá tầng tầng vết ngăn, một đao chạm tại Diệp Thần trên thân thể. Diệp Thần thân thể máu tươi phun tung tóe, bị vô số tinh không ác đọa khói đen ăn mòn, trong nháy mắt ngã xuống đất mất mạng, không một tiếng động. Ừm. Nhìn xem ngã xuống đất mất mạng Diệp Thần, Hoang Hằng lại không có chút nào vẻ mừng rỡ, ngược lại sinh ra một cố dùng mình cổ quái. Vừa mới đánh giết Diệp Thần thời điểm, hắn cũng không có xẻ thịt linh hồn thoải mái cảm giác, phản phất chẳng qua là chạm diệt một bộ cái xác không hồn. Đáng chết, cái này, đây là phân thân. Chỉ một thoáng, Hoang Hằng tiên cơ bắt, nội trận lôi đỉnh, nhìn thấy trận tướng. Hắn chém giết, căn bản không phải Diệp Thần bản thể, chẳng qua là Diệp Thần thanh liên phân thân thôi. Tầm mắt chung quanh, Hoang Hằng vô cùng kinh khủng. Chân chính Diệp Thần, hắn căn bản không biết tránh giấu ở nơi nào. Suy suy suy. Lúc này, có ba đạo kinh thiên lưu quang đã bay vụt tới. Chính là cái kia ba đại thiên tài, Tiêu Thiên Tuyệt, Từ Phàm, Tiêu Phi ba người, chương 10279. Người nào? Chương 10279, người nào? Làm sao tới đến nhanh như vậy? Hoang Hằng đồng tử có vào, nhìn một chút Diệp Thần phân thân thi thể, đáng chết, ta thời gian cảm giác bị bóp méo. Vừa mới Diệp Thần phân thân thi triển xong rắn trong sao, thời gian cùng không gian tầng tầng vách ngăn, Hoang Hằng tuy không so hung mãnh vung đao chảm phá, nhưng tự thân thời gian cảm giác cũng bị bóp méo đi, không có phát giác được thời gian trôi qua. Nếu như hắn có thể tinh chuẩn nắm bắt thời gian, tại ba đại thiên tài đến trước, hắn liền muốn chạy trốn, tuyệt đối sẽ không lưu lại chịu chết. Tiêu Thiên Tuyệt chờ ba vị thiên tài, có thể là tử vực dương danh tồn tại, coi như là có thần anh một chúc phúc, Hoang Hằng cũng không muốn đối kháng chính diện. Nhưng bây giờ, ba đại thiên tài buông xuống, mạnh mẽ khí chàng bao phủ hết thảy, Hoang Hằng đã chạy không thoát. Ha ha, là anh chủng thế gia dư người ta. Có ít đồ, này chút anh chủng thế gia xuất thân người, so với bình thường tạp ngư thú vị nhiều. Đêm nay có khả năng thỏa thích chơi một chút. Tiêu Thiên Tuyệt, Từ Phàm, Tiêu Phi ba người, nhìn xem trong hư không trôi nổi thần anh cây đồ đằng, liền biết thân phận của Hoang Hằng. Nhị thiếu gia, làm sao bây giờ? Hoang tộc mấy võ giả nhìn thấy ba lớn thiên tài xuất hiện, lập tức vô cùng khẩn trương. Hoang Hằng ánh mắt lấp liệt, đột nhiên vung tay lên, linh khí bùng nổ, mấy cái kia hoang tộc võ giả thân thể liền bắt đầu vặn mèo, phát ra trận trận kêu thảm, bị Hoang Hằng lực lượng khổng lồ nghiền ép thành thịt vụn, hết thảy máu tươi đều quán chú đến thần anh mục bên trong. Soạn. Đen nhánh thần anh mục đến đại lượng máu tươi quán chú, bộc phát ra càng thêm sáng chói thần mang, hiện hóa xuất thần cây anh đào đồ đẳng, cơ hồ thành chân thực tồn tại. Hưu. Tiếp theo sát, Hoang Hằng thân thể lướt tầm ầm ra, hướng về ba đại thiên tài bên trong, cường đại nhất từ phạm vùng đào chém đi. Tại thần anh cây trúc phúc dưới, Hoang Hằng khí thế vô cùng hung hãn. Ba vị này thiên tài, Tiêu Thiên Tuyệt chấp trưởng lấy Thâu Thiên nói, Từ Phàm chấp trưởng Băng Thiên nói, Tiêu Phi nắm giữ lấy Huyền Thiên Đạo, dùng Từ Phàm thực lực hung mạnh nhất. Hoang Hằng biết mình không có đường lui, chỉ có đánh chết ba đại thiên tài mới có thể thoát thân. Muốn cùng ta đấu? Băng Thiên nói, Đại Băng Diệt trưởng. Từ Phàm tầm mắt phát lạnh, một trưởng xen lẫn Đại Băng Diệt khí thế, oanh sát hướng Hoang Hằng. Nhưng không ngờ, Hoang Hằng tại thần anh cây trúc phúc dưới, sức chiến đấu trở nên vô cùng mạnh mẽ, cái kia mang theo hắc ám tinh không hào quang thân đao, chạm phá Từ Phàm Băng Diệt khí kình, cuối cùng tại Từ Phàm trên thân lưu lại một đạo thật sâu vết thương, cơ hồ có khả năng thấy xương cốt. A! Từ Phàm một tiếng kêu thảm, lập tức bị trọng thương, hắn rõ ràng chủ quan khinh địch, không ngờ tới có thần anh cây trúc phúc Hoang Hằng, thế mà hùng mãnh như vậy. Muốn chết. Tiêu Thiên Tuyệt cùng Tiêu Phi chấn nộ, song trưởng đều xuất hiện, từ hai bên trái phải hướng Hoang Hằng giáp công tới. Hoang Hằng khẽ cắn môi, nghĩ không ra hai người phản ứng nhanh như vậy, hắn cũng không cách nào né tránh, chỉ có thể dựa vào thần anh cây trúc phúc, kiên trì cùng hai người chiến đấu. Kịch chiến ở trên trời bùng nổ, vầng sáng loạn xạ, sóng khí hung mãnh. Người nào cũng không có chú ý tới, ở phía dưới hang núi trong góc, có một người đang yên lặng quan chiến. Người kia chính là Diệp Thần. Xua hổ nuốt sói, thành công. Liền là đáng tiếc phân thân của ta. Diệp Thần nhếch miệng lên một vệt lãnh khốc đường cong, dùng hắn thực lực trước mắt, mong muốn đơn độc đối kháng Hoang Hằng cùng ba đại thiên tài, không thể nghi ngờ là vô cùng khó khăn. May mắn hắn xua hổ nuốt sói kế sách, thuận lợi bày ra, nhường Hoang Hằng cùng ba đại thiên tài đánh nhau, Từ Phàm thậm chí đã bị trọng thương, ở một bên thở hổn hển điếu tức lấy. Nhìn xem trọng thương Từ Phàm, Diệp Thần rất muốn lập tức ra tay đánh giết, nhưng biết còn chưa tới thời điểm, yên lặng nhẫn mại nội tâm suy nghĩ, tiếp tục quan chiến. Chiến đấu kịch liệt, kéo dài đến nửa giờ, bóng người chợt điểm. Một đường to lớn băng nhũ, quán xuyên Hoang Hằng bả vai, người sau hét thảm một tiếng, bị băng nhũ mang theo đóng ở trên một ngọn núi. Băng nhũ ẩn chứa to lớn kinh lực, làm cho ngọn núi cũng đi theo nứt ra, vang lên kẹt kẹt, cơ hồ muốn sụp đổ. Hoang Hằng bị thương rất nặng, thân anh mục mất đi hết thể hào quang, ô minh một tiếng rớt xuống đất. Bắn ra băng nhũ người, chính là nắm giữ lấy Huyền Thiên Đạo Tiêu Phi. Hoang Thiên Đế lưu lại đạo pháp, chủ yếu có tam môn, danh xưng Thái Hoang Tam Tuyệt nói. Tiêu Phi nắm giữ, chính là Huyền Thiên Đạo có thể điều động thiên địa linh khí, chuyển hóa thành đủ loại liệt hỏa lôi điện, băng nhũ bạo tuyết sát phạt, vô cùng lợi hại. Hắn một cái băng nhũ, đả thương nặng Hoang Hằng, tự thân lại hao hết thể linh khí, gương mặt tái nhợt, từng ngụm thở hổn hển, hướng một bên Tiêu Thiên Tuyệt nói, động thủ, giết hắn. Tiêu Thiên Tuyệt gật đầu, tầm mắt lướt qua một vẻ sắc ý, liền muốn ra tay giết chết Hoang Hằng. Nhưng lúc này, một đạo thân ảnh theo mặt đất bên trên lóe lên mà lên, còn giống như quỷ mị, trong nháy mắt liền xuất hiện trên bầu trời. Thân ảnh kia chính là Diệp Thần. Khi nhìn đến Tiêu Phi linh khí hao hết về sau, Diệp Thần liền biết cơ hội tới, lập tức động thủ. Tiêu Phi hao hết linh khí, mà Từ Phàm thương thế y nguyên nghiêm trọng, hoàn toàn không có cơ hội phản kháng, lập tức liền bị Diệp Thần bắt chẹt, thân thể bị bắt lại, không có lực phản kháng chút nào. Người nào? Duy nhất còn có thể sống động Tiêu Thiên Tuyệt, lập tức hoảng hốt. Từ trên người Diệp Thần, hắn cảm nhận được hơi thở hết sức đáng sợ, vô ý thức cấp tốc lui lại. Diệp Thần nhanh lẹ cười một tiếng, không nói gì, nắm lấy Từ Phàm cùng Tiêu Phi thân thể về sau, đem hai người đầu lẫn nhau đụng vào nhau ầm. Hai cái đầu mãnh liệt va chạm, lập tức như dưa hấu song song nổ tung, hừ đều không hừ một tiếng, liền khí tuyệt bị mất mạng. Diệp Thần nhẹ buông tay, hai bộ thi thể liền từ không trung rơi xuống. Diệp Thi Thiên, là ngươi? Thấy cảnh này, bị băng nhũ đính ở trên tường Hoang Hằng, triệt để sợ hãi. Chương 10280, ngươi tới quyết định. Chương 10280, ngươi tới quyết định. Diệp Thần mang theo mặt nạ mặt, ở dưới bóng đêm lộ ra 10 điểm dữ tợn khả phố, tựa như sắc thần khiến cho người sợ hãi. Ngao cỏ tranh nhau, ngư ông đắc lợi. Cho đến giờ phút này, Hoang Hằng rốt cuộc minh bạch, chính mình trúng kế. Diệp Thần đưa hắn dẫn đến nơi đây, chẳng qua là muốn cho hắn cùng ba đại thiên tài lẫn nhau tranh đấu, lại ở sau lưng ngư ông đắc lợi. Diệp Thần khí tức gần nấp đến phi thường tốt, tại đứng im bất động trạng thái, hắn lợi dụng xong rắn tròm sao không gian phong tỏa có thể đem khí tức của mình triệt để phong tỏa ngăn cách đi. Hoang Hằng cùng ba vị thiên tài căn bản không có phát hiện. Chờ bọn hắn phát hiện thời điểm, Diệp Thần đã như quỷ mị ra tay, đem Tử Phàm cùng Tiêu Phi song song giết chết. Ba đại thiên tài còn sót lại Tiêu Thiên Tuyệt, đồng tử kịch liệt co vào, cảm nhận được Diệp Thần tu vi, chỉ có thần đạo cảnh ba tầng trời về sau, nội tâm của hắn kinh khủng liền biến thành phẫn nộ. Đáng chết tạp chủng, dám tính toán chúng ta. Tiêu Thiên Tuyệt chấn nộ, cũng không cho rằng Diệp Thần cường đại đến mức nào coi như có thể giết chết Tử Phàm cùng Tiêu Phi, cũng chỉ là lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn thôi. Đại Hoang chết ấn, hắn cũng không có lùi bước, thân thể bỗng nhiên bắn mạnh mà ra, hai tay ký kết thủ ấn, một trường hướng về Diệp Thần chấn giết tiếp, mang theo hoang cổ khí tức sát phạt. Hắn chặn đánh sát Diệp Thần, vì hai vị chết đi đồng bạn báo thù. Nhưng mà, Diệp Thần nhìn xem nổi giận đánh tới Tiêu Thiên Tuyệt, khóe miệng lại là hiện ra một vẻ sâm nghiêm ý cười. Nếu như là ba đại thiên tài cùng tiến lên, hắn khả năng sẽ còn kiêng kỵ và phần. Nhưng chỉ còn lại có Tiêu Thiên Tuyệt, không đáng lo lắng. Vấn đế Diệp Thần chỉ. Diệp Thần nhất chỉ phá giết mà ra, cuồng bạo võ đạo sát khí hội tụ tại đầu ngón tay, hóa thành sáng chói đến cực hạn hào quang, một đạo đáng sợ chỉ mang, như một cỗ sỏ xuyên qua tinh hà trùng sáng, trực bắn đi ra. Phốc phốc. Tiêu Thiên Tuyệt bạo sát mà đến tay cầm, tại chỗ bị sỏ xuyên. dùng hắn thiên nguyên cảnh tu vi mạnh mẽ, đối mặt chỉ có thần đạo cảnh Diệp Thần, lại là một chiêu liền không địch lại. Không có khả năng. Tiêu Thiên Tuyệt đôi mắt co vào, lộ ra vẻ mặt bất khả tư nghị, hoàn toàn không nghĩ tới Diệp Thần võ đạo hùng mãnh như vậy. Đại Hoang Thâu Thiên Thuật, đánh cắp chân linh. Chết đi cho ta. Cảm nhận được Diệp Thần võ đạo đáng sợ về sau, Tiêu Thiên Tuyệt không dám động thủ nữa, hắn lui lại mấy bước, nghiến răng nghiến lợi, hai tay kết ấn, thi triển ra Đại Hoang Thâu Thiên Thuật. Một cỗ âm trầm mịt mờ, quỷ dị không hiểu khí tức, cấp tốc hướng về Diệp Thần thân thể quấn quanh mà đi, muốn đem Diệp Thần linh hồn trùng ra. Tại Hoang Thiên Đế lưu lại Thái Hoang Tam Tuyệt Đạo bên trong, Thâu Thiên Đạo là huyền ảo nhất khó lường tồn tại, theo trên lý luận nói, Đại Hoang Thâu Thiên Thuật có khả năng đánh cắp hết thảy, phi thường kỳ diệu. Nếu như bị Tiêu Thiên Tuyệt thi pháp thành công, hắn có khả năng đem Diệp Thần linh hồn trùng ra, trực tiếp giết sát. Đại Hoang Thâu Thiên Thuật, ta cũng đã biết, ha ha. Diệp Thần nhịn cười không được, cũng là trở tay đánh ra Đại Hoang Thâu Thiên Thuật ông. Hai cỗ Đại Hoang Thâu Thiên Thuật khí tức, tại trong hư không va chạm, thành hai cái hắc ám bàn tay lớn, va chạm nhau công kích. Người Thâu Thiên Đạo tạo nghệ, tựa hồ còn so ra kém ta. Diệp Thần ánh mắt hung ác, hắn Đại Hoang Thâu Thiên Thuật tạo nghệ kỳ cao, tại ngắn ngủi rằng có sau khi va chạm, liền trái lại áp chế Tiêu Thiên Tuyệt. Một đầu Thâu Thiên hắc ám bàn tay lớn, hung mãnh bổ giết tới, hung hăng bắt lấy Tiêu Thiên Tuyệt thân thể. A a a. Tiêu Thiên Tuyệt tại chỗ phát ra tiếng kêu thê thảm, toàn thân máu tươi, da thịt, cốt tủy, linh hồn, tủy não, thậm chí là trí nhớ, đạo pháp, hết thảy đều bị Diệp Thần điên cuồng đánh cắp, thôn vệ. Diệp Thần trộm đi Tiêu Thiên Tuyệt toàn thân tinh hoa, làm cho Tiêu Thiên Tuyệt cái này thiên nguyên cảnh cường giả đang hô hấp ở giữa, liền biến thành một bộ chuỗi lùi khung xương, liền một điểm máu thịt đều không tồn tại, toàn bộ bị Diệp Thần trộm mất thôn vệ. Thôn vệ Tiêu Thiên Tuyệt, đối phương đủ loại đạo pháp trí nhớ, máu thịt tinh hoa đều thành Diệp Thần chất dinh dưỡng. Diệp Thần đối Đại Hoang Thâu Thiên Thuật cảm ngộ cũng là nâng cao một bước, mà mắt thấy một màn này hoang hằng, thì là toàn thân run rẩy, vạn phần hoảng sợ. Diệp Thần quá hung tàn, trong điện quang hỏa thạch liền giết chết Từ Phạm cùng Tiêu Phi, lại thôn phệ hết Tiêu Thiên Tuyệt, quả thực là theo trong địa ngục đi ra sát thần, cực kỳ khủng bố. Giải quyết hết ba đại thiên tài, Diệp Thần tầm mắt nhìn về phía Hoang Hằng. Diệp Thí Thiên, đừng giết ta. Hoang Hằng triệt để hoảng rồi, tại Diệp Thần mạnh mẽ hung uy nghiền ép dưới, hắn đạo tâm đã sụp đổ. Diệp Thần cười lạnh, nói, ngươi sống hay chết, liền để đệ ngươi tới quyết đoán. Nói xong, Diệp Thần tế ra túc mệnh chi hoàn, đánh ra một đạo linh quyết, tìm kiếm được Hoang Yến dập tắt dấu ấn vận mệnh, đem một lần nữa thắp sáng. Chết đi Hoang Yến, dấu ấn vận mệnh một lần nữa phát sáng, dần dần sống lại, thân ảnh xuất hiện tại túc mệnh chi hoàn bên trong. Tam đệ, thấy bị chính mình giết chết Hoang Yến, lại một lần nữa phục sinh, Hoang Hằng kinh hãi đến tột đỉnh, càng thấy Diệp Thần thần thông đáng sợ. Hắn giết Hoang Yến thời điểm, lợi dụng thần anh một lực lượng, theo lý mà nói, hẳn là ép diệt Hoang Yến tất cả thời gian đường, người sau không có khả năng phục sinh mới đúng. Nhưng bây giờ, Diệp Thần vừa ra tay, liền để không có khả năng phục sinh người, một lần nữa phục sinh. Như vậy thủ đoạn nghịch thiên, làm cho Hoang Hằng chấn động không gì sánh nổi. Diệp đại ca, nhị ca. Hoang Yến sống lại, ngốc ngốc xem lấy một màn trước mắt. Ba đại thiên tài toàn bộ bỏ mình, Hoang Hằng bị đóng ở trên vách núi, chỉ có Diệp Thần trấn trụ toàn trường. Hoang Yến huynh, ngươi không sao chứ? Diệp Thần hỏi. Hoang Yến ngốc ngốc nói, không có. Không có việc gì, Diệp đại ca, ngươi. Tại túc mệnh chi hoàn trúc phúc giới, phục sinh sau hắn, trạng thái thân thể phi thường tốt, thiên cơ bắt phía dưới, hắn cũng dần dần biết nơi này chuyện gì xảy ra. Chương 10281, kết thúc. Chương 10281, kết thúc. Diệp Thần gật đầu nói, ngươi không có việc gì liền tốt, ngươi nhị ca, sống hay chết, liền nhìn ngươi làm sao quyết định, muốn giết hắn sao? Đang khi nói chuyện, Diệp Thần thi triển Đại Hoang Thâu Thiên Thuật, một đầu hắc ám bàn tay lớn, giữ lại Hoang Hằng cổ. Chỉ cần Hoang Yến gật đầu, Diệp Thần lập tức liền muốn động sát thủ, giống giết chết Tiêu Thiên Tuyệt như vậy, đem Hoang Hằng sống sờ sờ thôn phệ hết. Hoang Hằng thân thể đang run rẩy, lời cũng không dám nói. Không. Diệp đại ca, được rồi, đừng giết ta nhị ca. Hoang Yến cuống quýt ngăn lại, chỉ sợ Diệp Thần ra tay giết người. Diệp Thần sửng sốt một chút, cau mày nói, hắn đều giết ngươi một lần, ngươi còn muốn buông tha hắn? Hoang Yến thở dài một hơi, nói, hắn dù sao cũng là ta nhị ca, ta không muốn thủ túc tương tàn. Diệp Thần cau mày nói, hắn tâm thuật bất chính, lần này thả hắn, về sau hắn đoán chừng sẽ còn trả thù ngươi, giữ lại cũng là tai họa. Hoang Yến thở dài, cái kia, vậy liền phế bỏ tu vi của hắn, khiến cho hắn làm người bình thường tốt. Nghe vậy, Diệp Thần gật đầu, đây cũng là một cái biện pháp. Cũng tốt, chỉ cần phế bỏ Hoang Hằng tu vi, đối phương liền không có trả thù khả năng. Ngay sau đó, Diệp Thần thi triển Đại Hoang Thâu Thiên Thuật, liền bắt đầu đánh cắp Hoang Hằng trong cơ thể thiên nguyên thần cách. Thiên nguyên cảnh võ giả là trung bị thần, thần cách có chút mạnh mẽ. Chỉ cần trộm đi Hoang Hằng thần cách, hắn liền sẽ biến thành phế nhân, tu vi mất hết. Không, Diệp Thí Thiên, ngươi không thể trộm đi thần cách của ta. Hoang Hằng hoảng sợ chấn nộ, lại hướng Hoang Yến lớn tiếng nói. Hoang Yến, ngươi giết ta luôn đi, ta biến thành phế nhân, sống sót lại có ý nghĩa gì? Hoang Yến thân thể run rẩy, mặt lộ vẻ không đành lòng, nhưng cũng không có lại ngăn cản Diệp Thần. Hắn biết, nhất định phải phế bỏ Hoang Hằng tu vi, mới có thể đoạn tuyệt hết thảy thai hoàng ẩm, không cho huynh đệ tương tàn cục diện tái hiện. A a a. Tại Hoang Hằng liên tục giữa tiếng kêu gào thê thảm, Diệp Thần trộm đi hắn thần cách, trực tiếp thôn phệ hết. Hoang Hằng vẻ mặt vàng xám, toàn thân tinh khí tan hết, đã cùng người chết không sai biệt lắm. Hoang Yến yên lặng đi qua, đưa hắn cứu lại, nói, nhị ca, chúng ta về nhà đi. Thần cách bị trộm đi Hoang Hằng, đã mất hết can đảm, như cái xác không hồn, cũng không có đáp lại Hoang Yến, thất lạc ánh mắt như cương thi. Diệp Thần tâm bên trong không hề bị lay động, hoang tộc nhân quả, xem như chấm dứt. Về sau Hoang Yến cùng Hoang Hằng ở giữa, lại có chuyện gì, cũng không có quan hệ gì với hắn. Diệp đại ca, ta muốn đi trở về. Hoang Yến yên lặng hướng Diệp Thần đạo. Diệp Thần gật đầu, nói, đi thong thả. Vừa chỉ rớt xuống đất thần anh mục, nói, còn có các ngươi nhà thần vật. Hoang Yến nhìn thần anh mục liếc mắt, lắc đầu, nói, "Này thân anh mục, bị ta nhị ca làm dùng quá độ, cuối cùng một tia linh khí nội tình đều bị hao hết, đã cùng bình thường cây khô không sai biệt lắm, không còn tác dụng gì nữa. Ta cáo từ trước." Hắn cũng không có nhặt về thần anh mục, bởi vì cái kia đã là một đoạn phế bỏ đầu gỗ. Hắn yên lặng mang theo Hoang Hằng, cùng Diệp Thần từ biệt, quay người ra hẻm núi, đi về nhà. Diệp Thần tâm nghĩ khẽ động, đem trên mặt đất cái kia đoạn thần anh mục nhặt lên, quả nhiên thấy linh khí nội tình đã hao hết. Hẳn là có biện pháp nào khôi phục a? Diệp Thần nhíu mày nghĩ thầm, này đoạn thần anh mục, nguồn gốc từ thần anh cây. Mà thần anh cây là bến bờ vũ trụ thần thụ, không phải tầm thường. Làm bến bờ vũ trụ xuất hiện hắc ám sa đọa dấu hiệu lúc, thần anh cây liền sẽ hiển hóa ra báo hiệu, ung tùm lá cây cùng xinh đẹp cây hoa anh đào sẽ xuất hiện khô héo dấu hiệu. Năm đó Viêm Tiên Đế cho anh trùng thế gia, liền là thấy được thần anh cây khô héo, cho nên mới cấp tốc đảo vòng đến không không lúc nào không. Thần anh cây thần bí như vậy cùng vĩ đại, Diệp Thần trong tay thần anh mục, coi như mất đi linh khí, hắn cũng không muốn vứt bỏ đi. Suy nghĩ một chút, Diệp Thần liền đem này đoạn thần anh mục cất giữ đến trong cơ thể Vạn Hoa Đồng Huyễn Giới bên trong, giao cho Thân Hạc cùng Tiểu Mộng Bảo quản lấy. Lấy lại bình tĩnh, Diệp Thần lại đem Tử Phàm cùng Tiêu Phi thi thể, sau lưng ẩn chứa tuyến thời gian, toàn bộ bóp tắt đi, phòng ngừa bọn hắn phục sinh, cuối cùng lại vận chuyển đạo tông đúc đan thuật, trực tiếp đem bọn hắn rèn đúc thành đan dược cho cắn nuốt hết. Lại thôn phệ hai vị thiên tài, Diệp Thần trong nháy mắt lĩnh ngộ Băng Thiên Đạo cùng Huyền Thiên Đạo diệu pháp, đủ loại áo nghĩa theo trong lòng lướt qua, mà lại đan điền tại đại lượng linh khí huyết khí bổ dưỡng dưới, một hồi nóng bỏng phát nhiệt, tu vi cũng đi theo tăng lên. Diệp Thần tu vi, hết sức thuận lợi liền đi tới thần đạo cảnh 3 tầng trời trung giai mức độ. Tiêu Thiên Tuyệt, Từ Phàm, Tiêu Phi ba đại thiên tài, toàn bộ bỏ mình, trên người bọn họ huyết tinh, tự nhiên cũng toàn bộ về Diệp Thần. Trận này hẻm núi thí luyện, chẳng đánh giết huyết ma khôi lỗi, thu thập huyết ma khôi lỗi rơi xuống huyết tinh. Cuối cùng, thu thập huyết tinh số lượng nhiều nhất một nhóm người, liền có thể thu được đi tới Hoang Thiên Thần Quốc tư cách. Diệp Thần thu hoạch được ba đại thiên tài huyết tinh, số lượng khẳng định là đầy đủ. Hắn ngay tại hẻm núi trong sơn động chờ, yên lặng chờ đợi thí luyện kết thúc, một bên yên lặng cảm ngộ Thâu Thiên nói, Băng Thiên nói, Huyền Thiên Đạo diệu pháp. Trong hạp cốc, rất nhiều thí luyện người tham dự, tại cảm nhận được ba đại thiên tài ngã xuống tin tức về sau, đều là vô cùng chấn động. Diệp Thần cũng không để ý tới ngoại giới chấn động, yên lặng tu luyện cảm ngộ. Cuối cùng, tại mấy ngày sau, thí luyện kết thúc, một chiếc to lớn cổ lao phi thuyền, vênh long long cuốn sạch lấy khí lưu, theo Hoang Thiên Thần Quốc bên kia bay tới, rất nhanh liền bay đến hẻm núi vùng trời. Tại trên phi thuyền, có chư cường hãn bao nhiêu thủ vệ, còn có chút thân mặc áo đen trang phục nam tử, bọn hắn trên quần áo đều in một cái bảng chữ. Hoang tộc thí luyện kết thúc, có được 100 miếng huyết tinh trở lên người tham dự, có thể tính thông qua sát hoạch có thể đi tới Hoang Thiên Thần Quốc, thỉnh lên thuyền. Chương 10282, thần địa. Chương 10282, thần địa. Một cái hộ pháp ăn mặc thanh niên nam tử, lớn tiếng tuyên bố, phi thuyền lơ lửng tại hẻm núi phía trên. Trong hạp cốc, rối loạn tương mừng, rất nhiều đạt đến điều kiện người tham dự, dồn dập phóng lên tận trời, leo lên phi thuyền. Diệp Thần tự nhiên cũng đạt tới điều kiện, lúc này bay đến trên phi thuyền. Ta gọi bảng Kim Hải, là trong hoàng cung chấn thủ hộ pháp, đầu tiên, chúc mừng các ngươi thông qua được thí luyện có thể một lần nữa trở về Hoang Thiên Thần Quốc. Bây giờ Hoang Thiên Thần Quốc bên trong, nữ đế bệ hạ thân thể khó chịu, ẩn cư dưỡng sinh, các loại việc lớn đều là do bảng thiền sư quyết đoán, các ngươi đến Hoang Thiên Thần Quốc về sau, chỉ cần tuân theo bảng thiền sư ý chỉ, không thể có mảy may vi phạm kháng địch, bằng không bảng thiền sư trách tội xuống, các ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ, biết không? Lúc trước cái kia hộ pháp cường giả, lớn tiếng hướng về mọi người phát biểu. Biết. Mọi người dồn dập cung kính xứng phải, không dám có chút chống lại. Khó được có cơ hội quay về Hoang Thiên Thần Quốc, bọn hắn tự nhiên không muốn lại bị đuổi ra ngoài, dù sao tử vực điều kiện quá ác liệt. Diệp Thần giữ im lặng, trong đầu hiện ra trí nhớ, là cái kia ba đại thiên tài trí nhớ, bên trong có rất nhiều Hoang Thiên Thần Quốc bí mật. Hộ pháp Bàng Kim Hải nói tới Bàng Thiên Sư, tên gọi Bàng Thanh Cốc, tu vi 10 điểm cường hãn. Bàng gia đã từng thuộc về Sửu thần tộc, là huyết tự cờ chỗ thể, nhưng sau này bị Hoang Thiên Đế trấn áp, đã thành tâm quy thuận, vạn cổ đến nay, tận tụy, tận hết chức vụ, phụ trợ lấy Hoang Phi Vũ Cơ nữ đế. Nhưng gần nhất những năm này, người người đều biết, Hoang Thiên Đế lưu tại Bàng gia huyết mạch căn ký, đã dần dần buông lỏng. Bàng gia tùy thời đều có phản loạn khả năng. Hiện tại Hoang Thiên Thần Quốc bên trong, liền là người người đều biết Bàng Thiên Sư muốn phản, liền đợi đến hắn phản kỳ dơ lên một khắc này. Hoang tộc cường giả rất nhiều, có thật nhiều chung với Hoang Phi Vũ Cơ nữ đế cường giả, đã làm tốt chuẩn bị, chỉ cần Bàng Thiên Sư dám phản, bọn hắn liền dám động thủ giết tới thần quốc bên trong đi. Bàng gia thế lực mặc dù lớn, nhưng Hoang tộc dòng chính thế lực cũng không phải ăn chay. Hai phái thế lực tại Hoang Thiên Thần Quốc bên trong, ám lưu hung dũng, giằng co tranh đấu, trước mắt là người này cũng không thể làm gì được người kia. Hoang Thiên Thần Quốc sự vụ ngày thường, do Bàng gia cầm giữ, mà hạch tâm nhất binh quyền thì do Hoang tộc nắm giữ, địa vị ngang nhau. Diệp Thần liền thấy, tại trên phi thuyền, ngoại trừ Bàng gia sở thuộc võ giả bên ngoài, còn có Hoang tộc thị vệ, dẫn đầu là một người mặc màu đỏ chiến giáp, thân thể khỏe đẹp cân đối nữ tử. Nàng tại Bàng Kim Hải lên tiếng hoàn tất về sau, liền nhanh chân đi ra, cao giọng nói: "Ta là nữ đế bệ hạ thiếp thân thị vệ trưởng, Liễu Cầm Nhi. Dựa theo lệ cũ, ta cần các ngươi cảm ngộ Hoang Thiên Võ Địa. Tại cảm ngộ quá trình bên trong, các ngươi tinh thần khả năng nhận chủ kích, nhưng yên tâm, đây là hiện tượng bình thường. Này Hoang Thiên Võ Địa có thể bàn cho các ngươi Thái Hoang Tam Tuyệt Đạo minh ngộ, cũng có thể kiểm trắc đạo tâm của các ngươi, nếu là đối nữ đế bệ hạ nghi ngờ có lý, hiện tại có khả năng lập tức rời đi, miễn cho bị Hoang Thiên Võ Bia điều tra ra." Đại gia vạch mặt liền khó coi. Liêu Cầm Nhi móc ra một khối ngọc bội, linh khí quán chú đi vào, một đường to lớn bia đá hư ảnh liền trên không trung nổi lên. Diệp Thần biết, đây là Hoang Thiên Võ Bia pháp bảo hư ảnh. Hoang Thiên Võ Bia là hoang tộc một khối cổ lão bia đá, truyền thuyết là một vị viễn cổ cường giả bí ẩn chế tạo, có khó lường uy lực. Bất luận cái gì tiến vào Hoang Thiên Thần Quốc người, đều cần trước đi qua Hoang Thiên Võ Bia kiểm nghiệm, nếu có người có mang ý, muốn Hoang Phi Vũ Cơ nữ đế mưu đồ làm loạn, lập tức liền sẽ bị điều tra ra. Hoang Thiên Võ Bia trên thân khắc họa lấy Thái Hoang Tam Tuyệt Đạo đủ loại diệu pháp, cảm ngộ Hoang Thiên Võ Bia liền có khả năng đạt được Thái Hoang Tam Tuyệt Đạo chúc phúc. Nhìn thấy Hoang Thiên Võ Bia hư ảnh, ở đây hoang các tộc nhân liền dồn dập phóng xuất ra thần thức của mình, nếm thử cùng Hoang Thiên Võ Bia thành lập câu thông, lấy được cộng minh, thu hoạch được cảm ngộ. Diệp Thần cũng là thả ra thần thức, cảm ngộ Hoang Thiên Võ Bia ông. Diệp Thần thần thức vô cùng thuận lợi, liền cùng Hoang Thiên Võ Bia thành lập cộng minh. Thoáng chốc ở giữa, Diệp Thần cảm giác được có một cỗ bàng bạc như thủy triều tin tức chạy, điên cuồng tràn vào trong đầu của chính mình, đó chính là Hoang Thiên Võ Bia truyền đến cảm ngộ, ẩn chứa trong đó Thâu Thiên nói, Băng Thiên nói, Huyền Thiên đạo đủ loại diệu pháp áo nghĩa. Tại đây cảm ngộ phía dưới, Diệp Thần đối này Tam môn đạo pháp lĩnh ngộ cũng là cấp tốc tăng lên. Chỉ bất quá, mặt khác hoang tộc người, tinh thần lực liền không có Diệp Thần cường đại như vậy, tại cảm ngộ Hoang Thiên Võ Bia thời điểm, không ít người nhận nghiêm trọng trùng kích, dồn dập phát ra tiếng kêu thảm, vội vàng đem thần thức thu hồi lại. Diệp Thần một mực duy trì thần thức cộng minh, chỗ mi tâm thậm chí bốc cháy lên thần hồn chi hỏa, cùng Hoang Thiên Võ Bia cộng minh liên hệ, càng tấu triệt. Thậm chí hốt hoảng ở giữa, Diệp Thần sản sinh ra một cỗ kỳ diệu cảm ngộ, cảm giác được Hoang Thiên Võ Bia thực thể, ngay tại xa xôi Hoang Thiên Thần Quốc chỗ sâu. Trước mắt Liêu Cầm Nhi trô thả ra, chẳng qua là Hoang Thiên Võ Bia một đạo pháp bảo hư ảnh, chân chính võ bia, còn không người có thể cảm ứng được. Nhưng hết lần này tới lần khác, Diệp Thần tại cùng Hoang Thiên Võ Bia thành lập cộng minh về sau, không ngừng đi sâu, liền dần dần bắt được Hoang Thiên Võ Bia thực thể chỗ, muốn dần dần nhận chủ, trở thành pháp bảo của hắn. Tình huống như vậy, là vạn cổ không thấy. Trước kia còn từ xưa tới nay chưa từng có ai thử qua, có thể cùng Hoang Thiên Võ Bia bản thể thành lập liên hệ. Ừm. Liêu Cầm Nhi một hồi giật mình, chỉ thấy Diệp Thần trên thân toát ra từng sợi kim quang, cùng phía chân trời xa xôi cộng minh lấy. Vang long long. Phương xa, Hoang Thiên Thần Quốc chỗ sâu truyền đến to lớn chấn động, bao táp đan sen, hoang cổ khí tức tràn ngập, áng vàng đầy trời, đỏ mây năm màu cuộn cuộn, các loại viễn cổ hung thú huyễn tượng hiện hiện, đầy trời gào thét xé rách, rung động tâm thần của người ta, giống như có cái gì cổ lão mạnh vật lớn, tức sắp xuất thế. Chương 10283. Kinh địa chi tượng. Chương 10283, kinh địa chi tượng. Đó là cái gì? Trời ạ, chẳng lẽ chôn dưới đất Hoang Thiên Võ Bia muốn xuất thế rồi? Tiểu tử này là người nào, hắn thế mà có thể kinh động Hoang Thiên Võ Bia, Hoang Thiên Võ Bia muốn nhận hắn làm chủ sao? Vô số kinh ngạc rung động thanh âm vang lên, từng cái hoang tộc người tầm mắt vô cùng kinh hãi hội tụ tại Diệp Thần trên thân. Tất cả mọi người đều có thể vô cùng rõ ràng cảm nhận được, Diệp Thần khí tức đã cùng cổ lão Hoang Thiên Võ Bia sinh ra một tia vận mệnh thâm hậu liên lạc. Hoang Thiên Võ Bia là hoang tộc chí bảo một trong, một mực chôn giấu tại dưới mặt đất. Truyền thuyết, một khi có người có thể dẫn động Hoang Thiên Võ Bia, đem Hoang Thiên Võ Bia triệu hồi ra thế, hoang tộc liền sẽ nên đón kinh thiên biến động. Mặc dù cỗ này biến động, không có người biết rõ là cái gì, nhưng tuyệt đối không đơn giản, rất có thể sẽ cho hoang tộc mang đến phá vỡ kỳ biến. Oanh long long, phương xa tiếng nổ vang rền, càng ngày càng mãnh liệt, giống như thật muốn có đồ vật gì xuất thế. Liêu Cầm Nhi cùng Bàng Kim Hải sắc mặt đều trở nên vô cùng kinh ngạc. Liêu Cầm Nhi tại trong lúc kinh ngạc, lại dẫn xúc động cũng không thể tưởng tượng nổi. Bàng Kim Hải thì là thân thể run rẩy, lộ ra một vẻ khủng hoảng chi sắc. Tại vô số người kinh ngạc trong ánh mắt, quả nhiên liền thấy có một khối to lớn cổ lão bia đá chậm rãi từ phương xa chân trời bay lên, cùng Diệp Thần lẫn nhau cộng minh lấy. Khối kia cổ lão bia đá in một cái hoang chữ, truyền thuyết là hoang tộc thần vật, một mực chấn thủ chạm đất mạch. Giờ phút này, phương xa Hoang Thiên Võ Bia lại theo dưới nền đất bay lên, muốn hướng Diệp Thần phi tới. Diệp Thần trong lòng cũng là một hồi chấn động, hắn có dự cảm này tòa Hoang Thiên Võ Bia là hắn phá khai Thái Thản Trộm Sao Thần Thuật phong cấm then chốt. Tới đi bà bối, quy thuật ta. Diệp Thần tâm bên trong độc thầm, liền muốn cách không thu lấy Hoang Thiên Võ Bia. Nhưng lúc này, phương xa chân trời, sương máu bốc lên, một cỗ cường đại sông nghiêm, vô cùng lực lượng kinh khủng, bộc phát ra, có từng tia từng sợi huyết khí, cuốn chặt lấy Hoang Thiên Võ Bia, đem trọn tấm bia đá đều kéo hạ xuống. Trong khoảnh khắc, Hoang Thiên Võ Bia rơi xuống, phát ra ầm ầm nổ vang, hết thảy thần quang khí tượng, toàn bộ biến mất đột ngột rơi xuống Hoang Thiên Võ Bia, cũng làm cho đến Diệp Thần tinh thần nhận chấn động to lớn, rên khẽ một tiếng. Mà ở đây hoang các tộc nhân, thấy Hoang Thiên Võ Bia rơi xuống, cũng là một hồi xôn xao kinh hô. Đây là có chuyện gì, Hoang Thiên Võ Bia xuất thế lại rơi xuống, đây cũng không phải là điểm tốt. Hoang Thiên Thần Quốc sắp biến thiên, khả năng có kinh thiên tai họa muốn bùng nổ. Không được, đại loạn đem đến, lúc này tiến vào Hoang Thiên Thần Quốc, khả năng chỉ có một con đường chết, ta vẫn là tạm tránh đầu sóng ngọn gió. Ta cũng không đi, Hoang Thiên Võ Bia rơi xuống, chính là điểm đại hung. Theo từng đợt rối loạn, rất nhiều hoang tộc nhân đều thấy nguy hiểm, dồn dập theo trên phi thuyền nhảy xuống, tình nguyện một lần nữa trở lại tử vực bên trong, cũng không dám đi Hoang Thiên Thần Quốc. Bởi vì, Hoang Thiên Võ Bia rơi xuống, để bọn hắn cảm nhận được nguy hiểm to lớn, đây là thiên đại điểm giữ, Hoang Thiên Thần Quốc rất có thể sắp biến thiên. Trong mấy mắt, chỉ ít có một nửa hoang tộc người nhảy thuyền rời đi. Bọn hắn tham dự hẻm núi thí luyện, hạng gì ra cổ, mới có lên thuyền tư cách, nhưng bây giờ lại có nhiều người như vậy chọn rời đi. Có thể nghĩ, Hoang Thiên Võ Bia rơi xuống, điểm dự báo trước đến cỡ nào nguy hiểm. Nữ đế bệ hạ. Thấy Hoang Thiên Võ Bia rơi xuống, Liêu Cầm Nhi khuôn mặt tái đi, hai đầu lông mày xông lên một vệt nồng đậm lo lắng. Trái lại Bàng Kim Hải, lại là thở dài một hơi, một bộ âm thầm may mắn bộ dáng. Dừng một chút, Bàng Kim Hải trong đôi mắt, lại dẫn một vệt không dễ dàng phát giác mịt mờ sát khí, nhìn Diệp Thần liếc mắt. Cỗ này sát khí mặc dù 10 điểm mịt mờ, nhưng Diệp Thần tinh thần mẫn duệ, vẫn là trong nháy mắt bắt được. Cái tên này muốn giết ta. Diệp Thần tâm đầu chìm xuống, lập tức đề phòng. Hoang Thiên Võ Bia là hoang tộc thần vật, hắn có thể triệu hoán dẫn động, lại phản phất đưa tới Bàng Kim Hải căm thù cùng sát ý. Diệp Thần âm thầm lưu tâm, hắn nhiều thủ đoạn, chỉ muốn hắn làm tốt phòng bị, Bàng Kim Hải coi như nghĩ hắn, cũng không phải chuyện dễ dàng. Phi thuyền một đường chạy, rất mau tới đến Hoang Thiên Thần Quốc bên ngoài tinh bích hệ. Tại tinh bích bên trong, sớm có cung đình vệ binh đang chờ đợi tiếp ứng, toàn bộ là Bàng Thiên Sư dưới trướng người. Phi thuyền tới gần về sau, bọn hắn lại không có mở ra tinh bích cho đi. Liêu Cầm Nhi quát, mau mở ra tinh bích cấm chế. Một cái cung đình vệ binh nói, Liêu đại nhân, Hoàng Thiên Võ Bia rơi xuống, Điểm Đại Hung buông xuống, Thiên Sư đại nhân nói cần phải xử lý, các ngươi lại chờ một chút chờ đợi. Bàng Kim Hải nói, đã có điểm giữ phải xử lý, vậy cũng không có biện pháp, chúng ta liền chờ đợi ở đây đi. Ánh mắt của hắn lại không để lại dấu vết nhìn về phía Diệp Thần. Liêu Cầm Nhi khẽ cắn môi, trong lòng không hiểu thấy lo lắng, hướng Bàng Kim Hải quát, Bàng Kim Hải, ngươi nếu là dám đùa nghịch trò gian gì, ta không tha cho ngươi. Dừng một chút, nàng lại hướng Diệp Thần đạo, ngươi đi theo ta. Diệp Thần gật đầu, biết Liêu Cầm Nhi là muốn bảo hộ hắn, liền theo Liêu Cầm Nhi đi vào một chỗ yên lặng trong khoang thuyền. Liêu Cầm Nhi đóng lại buồng nhỏ trên tàu môn, nhìn xem Diệp Thần mang theo mặt nạ bộ dáng, mơ hồ nhìn thấy trên người hắn nhân quả mạch lạc, có chút xuất thần nói, ngươi gọi Diệp Thí Thiên, luân hồi đạo thống người thừa kế. Diệp Thần đạo, đúng. Liêu Cầm Nhi trầm ngâm một thoáng, lẩm bẩm nói, luân hồi người thừa kế, quả nhiên không đơn giản, ngươi thế mà có thể dẫn động Hoàng Thiên Võ Bia. Diệp Thần đạo, dẫn động Hoàng Thiên Võ Bia, nào sẽ như thế nào? Liêu Cầm Nhi lắc đầu nói, ta không biết, Hoàng Thiên Võ Bia truyền thuyết vô cùng cổ lão, muốn nữ đế bệ hạ mới có thể giải thích rõ ràng. Chương 10284, dung động vì chiến. Chương 10284, dung động vì chiến. Nhưng Bàng Kim Hải ánh mắt nhìn ngươi hết sức không thích hợp, hắn khả năng muốn giết ngươi, đoán chừng là sợ Hoàng Thiên Võ Bia thật bị ngươi trường khống, sẽ cho Bàng gia mang đến bất chắc tai ương. Chúng ta Hoang tộc cùng Bàng gia mâu thuẫn, chắc hẳn ngươi cũng hiểu biết. Diệp Thần đạo, hơi có nghe thấy. Liêu Cầm Nhi nói, ừm, từ giờ trở đi, ngươi liền cùng ở bên cạnh ta, một tấc cũng không rời, mãi đến tiến vào Hoàng Thiên Thần Quốc, ta sợ Bàng Kim Hải động sát thủ. Nàng cũng cảm giác được Bàng Kim Hải không có hảo ý, nếu là Diệp Thần xảy ra điều gì sai lầm, vậy thì phiền toái. Dù sao, Diệp Thần là có thể dẫn động Hoang Thiên Võ Bia tồn tại, đối Hoang tộc tới nói, thân phận quá mấu chốt, phi thường trọng yếu. Liêu Cầm Nhi tình nguyện chính mình chết, cũng không muốn nhìn thấy Diệp Thần phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Diệp Thần nghe Liêu Cầm Nhi nói muốn chủ động bảo hộ hắn, có chút ngoài ý muốn, nhưng đưa tới cửa bảo tiêu, hắn tự nhiên sẽ không cự tuyệt, gật đầu nói, được. Sau đó, Diệp Thần liền đi theo Liêu Cầm Nhi bên người, như nàng nói như vậy, một tấc cũng không rời. Hoang Thiên Thần Quốc đang ở trước mắt, nhưng bởi vì Hoang Thiên Võ Bia rơi xuống, toàn bộ thần quốc chấn động, ám lưu hung dũng, tinh bích hệ cấm chế cũng tiếp tục phong bế lấy, đến ban đêm cũng không có mở ra. Diệp Thần cùng rất nhiều hoang tộc người, trệ lưu tại trên phi thuyền, liền tại trên phi thuyền qua đêm. Liêu Cầm Nhi sợ Bàng Kim Hải sẽ đánh giết Diệp Thần, cho nên cùng Diệp Thần một tấc cũng không rời, coi như đến ban đêm đi ngủ nghỉ ngơi, hai người cũng là ngủ ở một cái buồng nhỏ trên tàu trong phòng. Liêu Cầm Nhi ngủ trên giường, Diệp Thần ngủ trên sàn nhà, hai người duy trì độ cao đề phòng, ngoài khoang thuyền lại có hộ vệ trấn thủ lấy, có thể nói không có sơ hở nào đêm khuya. Diệp Thần trong lúc ngủ mơ, đột nhiên bắt được một câu nguy hiểm to lớn. Hắn cảm thấy có một cỗ mịt mờ tinh thần lực, lặng yên không một tiếng động, mong muốn chui vào trong đầu của chính mình. Luôn tinh thần lực này, mịt mờ đến đáng sợ, cơ hồ bắt không đến một tia dấu vết. Nếu như không phải Diệp Thần thần biết mất duệ, thật đúng là không phát hiện được. Là Bàng Kim Hải thần thức, hắn muốn tiến vào trong ngộng của ta. Chỉ một thoáng, Diệp Thần cảm giác được hết thảy, hắn có Liêu Cầm Nhi bảo hộ, Bàng Kim Hải vô pháp trực tiếp ra tay, lại muốn tiến vào ngộng cảnh của hắn, dựa vào tinh thần sát phạt, đưa hắn diệt sát. Nay trông vào ngộng thủ đoạn, vô cùng quỷ bí mịt mờ, nếu như là người bình thường, khẳng định phải trúng chiêu. Diệp Thần cảm nhận được Bàng Kim Hải tinh thần trùng kích, lập tức cố thủ thần hồn, không cho đối phương tiến vào mộng cảnh cơ hội. Bàng Kim Hải tinh thần cũng không hề từ bỏ, còn đang trùng kích lấy Diệp Thần phòng ngự. Nhưng Diệp Thần luân hồi đạo tâm cứng cỏi, coi như là thiên đế cao thủ đều không thể xông phá đạo tâm của hắn, chớ nói chi là cái này Bàng Kim Hải. Chống cự một hồi, Diệp Thần tâm bên trong đột nhiên khẽ động, không bằng tường kế tự kế, đưa hắn để vào trong mộng của ta. Hắn nghĩ đến chính diện đối quyết, chính mình cũng không là Bàng Kim Hải đối thủ. Nhưng nếu như trong mộng đánh nhau, tinh thần chém giết, hắn ngược lại có thể chiếm thượng phong. Bởi vì đơn thuần luận đạo tâm tinh thần, coi như cùng thiên đế cứng đối cứng, Diệp Thần đều mảy may không yếu. Chính diện đối quyết, hắn chưa chắc là Bàng Kim Hải địch thủ, nhưng tinh thần va chạm, hắn có lòng tin nghiền ép đối phương. Nếu có thể đánh giết Bàng Kim Hải, thôn vệ đối phương tinh thần, Diệp Thần có lẽ liền có thể biết Bàng gia rất nhiều bí mật. Nghĩ như vậy, Diệp Thần quyết định tương kế tự kế, bung ra tinh thần phòng hộ, nhường Bàng Kim Hải thần thức tiến vào chính mình trong một cảnh. Tại thả Bàng Kim Hải tiến đến trong nháy mắt, Diệp Thần đã xây dựng ra một giấc mơ thế giới. Cái này thế giới trong động, liền là một đầu thường thường không có gì lạ đường đi, người đi đường như dệt, hai bên cửa hàng lâm lập. Diệp Thần cùng Bàng Kim Hải ngay tại trên đường phố đối lập đi lại, dần dần tiếp cận. Bàng đại nhân, sớm. Diệp Thần cười lên tiếng chào. Bàng Kim Hải nét miệng lên cười lạnh độ cong, lại không để ý đến Diệp Thần chào hỏi, nhìn xung quanh chúng quanh cảnh tượng, đột nhiên bốc quyết, chợt quát lên. Tinh không thần viêm, cho ta đốt diệt. Với anh. Theo Bàng Kim Hải trên thân thể nổ lên từng sợi ẩn chứa tinh mang xí liệt hỏa diễm. Xí liệt hỏa diễm bùng cháy, phản phất muốn đốt diệt hết thảy. Bàng Kim Hải cũng không nói nhảm, khi tiến vào Diệp Thần mộng cảnh về sau, liền trực tiếp động sát thủ, phải dùng thao thiên liệt hỏa đem Diệp Thần mộng cảnh phá hủy, tiến tới ép diệt thần hồn của Diệp Thần tinh thần, từ đó đi đến trong mộng giết người hiệu quả. Hắn trong lòng mười điểm đắc ý, thầm nghĩ, tiểu tử này cho là có Liêu Cầm Nhi bảo hộ, liền có thể gối cao không lo sao? Ta Bàng gia tinh không đạo pháp, tinh thần nhập mộng đạo pháp, lại không phải hắn có thể chống đỡ. Nhưng mà tiếp theo sát, Bàng Kim Hải nụ cười trên mặt liền đọc lại. Bởi vì hắn phát hiện, tại hắn tinh không thần viêm bộc phát ra về phía sau, cả con đường an ổn như trước, không có chút nào bị phá hủy dấu hiệu, liền người đi trên đường phố cũng là an nhiên vô thường, dùng ánh mắt cổ quái đánh giá Bàng Kim Hải, giống như đang nhìn một cái kẻ ngu. Hắn tinh không thần viêm không có phát huy ra mảy may uy lực, hỏa diễm tại bốn phía quét qua, liền một điểm dấu vết đều không có để lại. Cái này không có khả năng. Bàng Kim Hải lập tức dùng mình, một luồng khí lạnh theo bàn chân đáy vọt tới, lập tức liền thấy không ổn, đưa tay xé mở một đầu vết nứt không gian, chui vào, liền muốn chạy trốn ra ngoài. Nhưng hắn thân thể xuyên qua không gian vết nứt về sau, người vẫn là rơi xuống trên đường phố, cũng không thể rời đi. Bàng Kim Hải hoảng rồi, ánh mắt mang theo một vẻ kinh dị, nhìn về phía Diệp Thần. Chỉ thấy thời khắc này Diệp Thần, khoe miệng lại là mang theo cười nhạt cho, nói: "Bàng đại nhân, nếu tới, cần gì phải đi vội vã đâu?" Bàng Kim Hải nhìn xem Diệp Thần trong mắt trêu tức chi ý, cảm thấy mình rơi vào thật sâu ác ngộng trong tuyệt vọng, hắn hết hồn phát ra run rẩy tiếng động, nói: "Diệp Thí Thiên, ngươi là tỉnh táo."